Ly Huyên thần quốc có tông môn cũng giống như vậy. Chúng ta về sau đi là thâu tóm chiến lược, không cần muốn những này nhỏ yếu tông môn. Đối với chúng ta lại nói, những tông môn này mặc dù có thể cung cấp lượng lớn tu hành giả, chính là một loại gánh nặng. Sở Thiên Tiên cao mày nói xong, Ách Nô gật đầu một cái, cũng nói ra, tiểu thư, có một số việc, bây giờ có thể cùng ngài thuật rõ rồi. Ân. Sở Thiên Tiên mặt đầy tò mò nhìn Ách Nô. Ách Nô nhàn nhạt nói, võ đạo tu hành sơ kỳ, chú trọng một cái người thực lực. Đến cuối cùng, muốn trong vũ trụ này có một vị trí, có hai con đường, một là nắm giữ cũng cường đại thần quốc, hai là hoàng. Hai con đường này mục tiêu cuối cùng là hình thành một cái văn minh, trở thành văn minh chi chủ. Thần quốc cái này rất dễ hiểu, liền không nhiều làm giải thích. La Hoàng chính là tại vũ trụ bản thân liền tồn tại tinh thần bên trên, thống trị ước vạn sinh linh, có thể có được vũ trụ quy tắc khí vận ra thân, vận dụng lực lượng của tinh thần, thống trị tinh thần càng nhiều, lực lượng lại càng mạnh mẽ. Thần quốc chỗ tốt là không gian vũ trụ bên trong có vô số thần quốc không gian, không ngừng thôn vệ. Hướng theo thần quốc không gian càng ngày càng lớn, quy tắc càng ngày càng vững chắc, thần quốc chi chủ lực lượng thì sẽ càng đến càng mạnh. Khi thần quốc đẳng cấp đạt đến trình độ nhất định, liền có thể thôn phệ viễn cổ thần linh thi thể, đem thần cách ngưng tụ tại thần quốc quy tắc bên trong. Khi thần cách đạt đến trình độ nhất định, liền biết trở thành văn minh chi chủ. Tiến thêm một bước, liền có thể đột phá vũ trụ quy tắc hạn chế, chân chính bất tử bất diệt. Ách Nô nói xong, Sở Thiên Thiên cặp mắt sáng lên nói: Ách thúc, ngài vừa nói như thế, ta đột nhiên nghĩ đến cha ta cho ta nói một cái cố sự. Trong chuyện xưa, yếu nhất văn minh liền mình tinh thần đều không đi ra loạn. Có một người gọi là cái gì ca người văn minh, có thể đối với văn minh khác tiến hành cái gì hàng duy đặc kích. Cái gì hai hướng về bạn, còn có về không người văn minh mới là lợi hại nhất, có thể để cho vũ trụ mở lại. Sở Thiên Tiên nói xong, Ách Nô gật đầu một cái, lệnh tôn nói những này văn minh, tuy là tên cứ gọi khác nhau, trong vũ trụ này chính là tồn tại. Chúng ta xưng chi bọn hắn vì thần linh. Hôm nay thần quốc trải rộng vũ trụ, chính là những thần linh này, còn có văn minh giữa chiến tranh tạo thành. Ách thúc ngài hay nói một chút hoàng giả chi đạo là chuyện gì xảy ra đi. Sở Thiên Tiên lại nói, Ách Nô nhàn nhạt nói, hoàng giả chi đạo là dựa vào tinh thần phát triển, ví dụ như Tô Mộc Nguyệt. Nàng về sau con đường là rời khỏi Thần Hà Đại Lục, binh phong nhắm thẳng vào còn lại 4 tòa đại lục, cho tới khi cả khỏa tinh thần thống nhất. Sau đó, liền đem toàn bộ vũ trụ với tư cách tân khai thác chi địa, thông qua thực dân hoặc là cải tạo khác tinh thần, tướng lĩnh mà không ngừng mở rộng, hoàng giả lực lượng cũng biết càng ngày càng lớn mạnh. Hoàng giả chi đạo sơ kỳ cực kỳ gian nan, nhưng chỉ cần thành công nắm giữ một khỏa tinh thần, nhân hoàng có lực lượng, đã phi thường khủng bố, nếu mà lại thành công thực dân một ngôi sao khác, là có thể trở thành văn minh chi chủ, tự động ngưng tụ thần cách. Ách Nô nói xong, Sở Thiên Thiên cau mày suy nghĩ một chút. Sau đó lẩm bẩm nói như vậy, 100 cái di nương mục tiêu vẫn là quá ít, 10000 cái cũng không nhiều à. Ách Nô, Ách, Tiểu Nhu Thôn, Diệp gia thư phòng. Diệp Phong rốt cuộc phát hiện một cái đại vấn đề. Vũ khí của hắn hiện tại là phi thường lợi hại, nắm giữ cực mạnh sức chiến đấu, cái dạng gì đạo đều có thể xông vào một lần, nhưng lại không cùng chi thất phối năng lực bay liền trạng. Đây giống như cao siêu tốc độ âm thanh máy bay chiến đấu. Sức chiến đấu là không thể nghi ngờ, nhưng chính là thường xuyên nửa đường bên trên thiếu dầu. Kết quả là, hắn bắt đầu vắt hết óc muốn thiết kế một cái đan dược hoặc là pháp bảo đền bù sự thiếu sót này. Cô ra, Thiên Thiên có tin. Diệp Phong đang muốn ra một cái đan phương thì bắt bút ký quay thì Linh Nhi đi vào. Sở Thiên Thiên cho Diệp Phong viết một phong thơ, còn có một bao dược phấn, một cái nho nhỏ bình thuốc, bị Linh Nhi đặt ở Diệp Phong trước mặt bàn bên trên. Diệp Phong đầu tiên mở ra Sở Thiên Thiên viết thư. Sau khi xem xong bức thư, Diệp Phong cười đắc ý. Hắn gọi cho thuốc phán túi, cao hứng đối với Linh Nhi nói, Thiên Thiên thật là ta con gái tốt, lần trước đưa tới 10 vạn năm xà bảo, lần này lại đưa tới vô hạn tinh lực đan, đây thật là giúp người đang gặp nạn a. Vừa nói, Diệp Phong dùng móng tay dính một ít dược phấn ngửi một cái, trong nháy mắt liền phân biệt ra được trên 100 loại dược liệu. Đại đa số đều là hiếm hoi thuốc bổ. Vốn là Diệp Phong là muốn dùng trước một chút dược phấn thử một lần. Nhưng đúng lúc này, Diệp tiểu cậu, Tô Mộc Nguyệt âm thanh vang dội. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Tô Mộc Nguyệt xuất hiện ở cửa. Bản năng Diệp Phong muốn trốn, nhưng nhìn thấy Sở Thiên Thiên đưa tới dược phấn sau đó, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn thoáng qua Tô Mộc Nguyệt. Tiếp đó, hắn liền túi thuốc bột giấy bẻ đi cùng nhau, một hơi rót vào trong miệng. Sau đó, bưng lên trà lạnh, từ ngực uống vào trong bụng. Uống xong thuốc, Diệp Phong mặt đầy cười lạnh nhìn đến Tô Mộc Nguyệt, trong đầu nghĩ chờ chút không đem ngươi giết chết, bản nhân liền không họ Diệp. Vừa mới nghĩ như vậy, liền một đầu vai đảo ở trên mặt đất, tốt rồi. Cô ra. Diệp Lang. Linh Nhi cùng Tô Mộc Nguyệt tiếng kêu sợ hãi vang dội. Cùng thời khắc đó, Diệp Phong phát hiện mình lại biến thành một cái hết xanh. Chương 255, đắc ý Sở Thiên Thiên. Diệp Phong đã chết qua một lần rồi, cho nên lần này, đi qua ngắn ngủi kinh hoàng và thống khổ sau đó, Tô Mộc Nguyệt cùng Linh Nhi quyết định, mái chèo Phong đặt vào lên. Nói không chừng qua không được bao lâu, Diệp Phong liền sống. Phải biết lên một lần, Diệp Phong thân thể đều biến thúi, kết quả vẫn là sống lại. Tiểu thư, chuyện này có nên nói cho biết hay không Thiên Thiên? Linh Nhi hỏi thăm Tô Mộc Nguyệt. Tô Mộc Nguyệt đang kiểm tra một hồi Sở Thiên Thiên gửi trở về dược phân sau đó, cau mày nói, Diệp Lang là ăn những thuốc này phan xảy ra chuyện, đương nhiên phải nói cho Thiên Thiên. Nói xong, Tô Mộc Nguyệt liền bắt đầu viết thư. Trên bàn sách, một cái hết xanh mở to cặp mắt nhìn đến Tô Mộc Nguyệt. Đừng nhìn chỉ có ngắn ngủi này lát nữa thời gian, trên thực tế Diệp Phong biến thành hết xanh sau đó lại trải qua hơn mấy năm thời gian. Trong đó nói khổ. Đừng nói, suy nghĩ một chút đều cảm thấy lòng chua xót. Hiện tại, hắn biến thành Thiên Tiên Thần Quốc một phương thần ấn, động đều không nhúc nhích được. Ấn đâu? Viết xong thư sau đó, Tô Mộc Nguyệt theo thói quen muốn đổ lên ấn. Linh Nhi chỉ đến biến thành đế xanh Diệp Phong. Cái này chính là Diệp Lang ấn tín. Tô Mộc Nguyệt kinh ngạc. Linh Nhi nói, cô ra mỗi lần viết xong thư đều dùng nó. Tô Mộc Nguyệt mặt đầy ghét bỏ cầm lên đế xanh đặt ở mực đóng dấu bên trên đè một cái, lại bị bắt một hồi đắp lên trên giấy. Diệp Phong tử vong thư thông báo rất nhanh sẽ bị Linh Nhi gửi đi. Tiểu thư, thư đã gửi đi. Tiểu thư ngài nói, lần này cô ra cũng là chết giả đi. Linh Nhi sau khi trở về phòng, nhìn thấy Tô Mộc Nguyệt còn tại viết thư, tao mày hỏi. Tô Mộc Nguyệt nói, Diệp Lang không có việc gì, ta có một loại rất mãnh liệt trực giác, hắn còn sống. Tô Mộc Nguyệt lời nói khiến cho Linh Nhi an tâm một ít. Tô Mộc Nguyệt viết xong phong ấn thứ hai sau đó, lấy ra mình đế ấn đổ lên, tiếp tục liền dùng hỏa điểm thiêu đốt mất rồi. Nhìn thấy Tô Mộc Nguyệt làm như vậy, Linh Nhi không hiểu. Tô Mộc Nguyệt lại không có giải thích, nàng ngồi ở mép giường, lặng lặng nhìn Diệp Phong. Hệ thống, ta rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, lần này chết hoàn toàn là bản thân ta làm, thật là báo ứng à. Hết xanh bộ não bên trong, Diệp Phong thở dài nói. Hệ thống trí năng đáp ứng rất ngắn gọn, thổi như bức, bị xét đánh. Đúng, Diệp Phong lần này xong đời, hoàn toàn là bởi vì hắn thổi như. Ai bảo hắn tại Sở Thiên Thiên trước mặt thổi như bức, nói hắn có mấy trăm tuổi. Sở Thiên Thiên cho lựa thuốc, vẫn là bảo thủ. Đương nhiên, Diệp Phong cũng thừa nhận, mình gần đây nhẹ nhàng, tâm tính có chút buông lỏng. Diệp Phong tại bản thân kiểm điểm thì, U Minh thần phủ bên trong. Với tư cách phủ quân thư mạch cầm trong tay Diệp Phong đưa cho nàng pháp bảo trấn hồn tháp. Tại địa phủ bên trong đại sát tứ phương. Trong địa phủ, cường đại đi nữa quỷ hồn cũng không ngăn được trấn hồn tháp chấn loạn. Hơn mấy trăm ngàn quỷ vương bị nàng thu vào tháp bên trong, hóa đi một thân quỷ khí. Phía trước là trong địa phủ cái cuối cùng quỷ vương. Chỉ cần chơi chết là có thể nhường đất phủ hoàn toàn bình tĩnh lại. Mấy ngàn địa phủ quỷ binh đang không ngừng đào móc một tòa khủng lỗ phân mộ. Trong mộ truyền đến một hồi oang oang tiếng cầu xin tha thứ. Thư mạch mặt đầy hờ hững nhìn đến phân mộ, từ trong tay trấn hồn tháp bên trong nắm lấy ra một cái quỷ vương đặt ở trong miệng. Một hồi chít chít âm thanh từ trong miệng nàng truyền ra. Quỷ vương nhai đều là rất giòn. Thư mạch trước kia là không ăn quỷ. Tuy rằng quỷ hồn là một loại thuần năng lượng thể, chính là người chết sau đó biến thành. Nhưng với tư cách trong địa phủ lớn nhất quỷ vương, nàng phải dùng loại phương thức này đi uy hiếp những thứ khác lệ quỷ. Bên dưới 18 tầng địa ngục, chỉ cần trải qua đầy đủ 5 tháng hình phạt, còn có thể đầu thai chuyển thế làm người. Nhưng nếu như bị cùng phủ quân đại nhân ăn thịt, vậy liền thật sự là vạn kiếp bất phục. Nhìn thấy phủ quân đại nhân ăn đồ ăn vặt một dạng đem một cái lệ quỷ ăn hết, xung quanh quỷ binh quỷ tướng còn có Diêm La phán quan nhóm, đều là mặt đầy hoảng sợ. Ngoại trừ có thể trấn nhiếp quỷ hồn, đối với thư mạch lại nói, trọng yếu hơn chính là có thể giúp đỡ Diệp Phong. Nàng không hy vọng mỗi lần cùng Diệp Phong tu luyện quỷ đạo sau đó, Diệp Phong cũng là muốn chết không sống. Lần một lần hai cũng không sao. Nhiều lần, bên ngoài vị kia nhân hoàng Tô Mộc Nguyệt nhất định sẽ mất hứng. Vừa nuốt lấy một cái quỷ vương, thư mạch trước mặt liền xuất hiện một tấm tờ thư, phía trên còn đang đắp nhân hoàng ấn. Thư mạch đem thư cầm trong tay nhìn nhìn sau đó, đôi mi thanh tú nhíu một cái nói, thu binh trở về thành. Không lâu sau, toàn thân áo đen, trên thân tỏa ra khí tức âm hàn thư mạch xuất hiện ở Diệp Phong trong phòng. Địa phủ không có phu quân hồn, sinh tử sách bên trên không có, phu quân hồn sẽ không vào địa phủ. Thư mạch cau mày đối với Tô Mộc Nguyệt nói. Tô Mộc Nguyệt giơ tay lên, bấm tay tính rồi một phen, lắc đầu nói, quá kỳ quái. Ta có thể cảm giác đến Diệp Lang không có chết, nhưng lại không biết hắn ở đâu. Tiếng nói vừa dứt, Linh Nhi cùng Thương Vân Vi Vi, còn có An Nguyệt Tú đi vào phòng. Mạch Mạch tỷ. Linh Nhi nhìn thấy Thư Mạch, cao hứng nói. Thư Mạch chính là cao mày nói, các ngươi nếu như chiếu cô không tốt phu quân, sẽ để cho hắn thường ở của ta địa phủ. Linh Nhi cùng Thương Vân Vi Vi còn có An Nguyệt Tú đều cúi đầu. Tô Mộc Nguyệt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ mặt trời lặn, lại nhìn đến Thư Mạch nói, bây giờ không phải là trách cứ thời điểm, nghĩ biện pháp làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra càng trọng yếu hơn. Lấy Diệp Lang năng lực, một dạng độc là độc không đến hắn. Thư Mạch nói, Thiên Thiên là sẽ không cho phu quân hạ độc, có phải hay không đưa tin trên đường xảy ra vấn đề gì? Tô Mộc Nguyệt nhàn nhạt nói, ta đã phái người đang tra rồi. Phong ca ca làm sao? Thấy Tô Mộc Nguyệt cùng Thư Mạch không nói gì nữa, An Nguyệt Tú mới rốt cục mở miệng hỏi. Tô Mộc Nguyệt nhàn nhạt nói, yên tâm đi, Diệp Lang không gì, nằm mấy ngày là khỏe. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tô Mộc Nguyệt bên này viết thư là gấp, nhưng đến lúc Sở Thiên Thiên nhìn thấy, chính là 7 ngày sau đó ngày mùng ngày 3 tháng 9 rồi. Hoa. Xem xong thư, Sở Thiên Thiên phun một hồi khóc. Tiểu chủ nhân, làm sao? Liêu Hùng Sơn mặt đầy lo lắng hỏi. Lão Liêu, cha ta bị ta thuốc chết rồi, ta phải trở về xem. Vừa nói, Sở Thiên Thiên lau một cái nước mắt, lập tức rời khỏi chính tại xây dựng khổng lồ đô thành Thiên Thiên Thần Quốc. Đã xuất thần quốc, Sở Thiên Thiên tại Ách Nô cùng đi bên dưới, liên chiến thuyền đều vô dụng, bay thẳng đến truyền tống trận vị trí chỗ ở, thông qua truyền tống trận trở lại Thần Hà đại lục. Giờ ngọ, Sở Thiên Thiên trở lại Tiểu Nhu thôn. Khi nhìn thấy Diệp Phong thi thể thì, Sở Thiên Thiên chính là rất bình tĩnh. Đang kiểm tra Diệp Phong thân thể, xác định không có hơi thở sự sống sau đó, Sở Thiên Thiên bắt đầu kiểm tra nàng đưa cho Diệp Phong đan dược dự phấn. Mà lúc này, Diệp Phong đã tại hệ thống dưới sự giúp đỡ, to bổ xong thân thể, hồn phách quý vị. Tối đa lại thêm 5 phút là có thể lại lần nữa sống lại. Suy nghĩ sống lại sau đó, Sở Thiên Thiên cùng Tô Mộc Nguyệt chúng nữ bị sợ giật mình bộ dáng, Diệp Phong đã ý. Nhưng để cho hắn không nghĩ đến chính là, Sở Thiên Thiên lại dùng móng tay keo kiệt một ít dự phấn, lẩm bẩm nói, đan dược này không thành vấn đề a. Vừa nói, nàng ngã một ít dược phấn tại Diệp Phong trong miệng. Vừa vặn, Diệp Phong thân thể lại lần nữa mở máy. Tiếp đó, hắn thân thể thì trở nên tiểu, thu nhỏ, tái biến tiểu, thẳng đến biến thành 12, 13 tuổi bộ dáng, mới ngừng lại. Trong phòng, mọi người ngạc nhiên nhìn đến một màn này. Sở Thiên Tiên vốn là ngẩn người, sau đó chống nạnh đắc ý nói, ta đã nói rồi, cha ta là không có việc gì, rất có thể là dược vật sinh ra tác dụng. Ha ha. Diệp Phong mở hai mắt ra, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn đến Sở Thiên Tiên. Tô Mộc Nguyệt còn có Thư Mạch, Linh Nhi, vốn là quan sát một chút Diệp Phong, sau đó đồng loạt nghiêng đầu qua, trong mắt để lộ ra muốn đem Sở Thiên Thiên đánh cho như đòn thân sát. Biến thành tiểu hài Diệp Phong, các nàng làm thế nào? Giải dược đâu? Chúng nữ cơ hồ đồng thanh một lời mà hỏi. Sở Thiên Thiên gãi đầu một cái, giải dược khá là phiền toái. Chương 256, nàng nói nàng là Thiên Thiên mẹ ruột. Tiểu Nưu thôn cửa thôn. Thư Di Nương, được rồi. Sở Thiên Thiên đem ký xong một phần khế ước đưa cho Thư Mạch. Tiếp đó, xoay người chạy. Thiên Thiên. Thư Mạch lớn tiếng nói to. Thư Di Nương gặp lại, ta không chạy cha ta sẽ đánh chết ta. Sở Thiên Thiên âm thanh truyền tới Thư Mạch trong tai, người cũng đã biến mất. Thư Mạch nhìn nhìn trong tay khế ước, cao hứng cười lên. Đơn này sinh ý có thể so sánh Tô Mộc Nguyệt sinh ý lớn hơn. Sở Thiên Thiên thần quốc, nhân khẩu số lượng có thể so sánh Thần Hà đại lục thật tốt lần. Thiên Thiên đâu? Thư Mạch trở lại Diệp gia đại trạch, Diệp Phong cao mày hỏi. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng liền tính muốn chạy, đem Đan Phương lưu lại chạy nữa a. Diệp Lang, làm sao bây giờ a? Tô Mộc Nguyệt nhìn đến Diệp Phong 12, 13 tuổi bộ dáng, cao mày nói. Diệp Phong cười ha ha, không gì, qua cái 5, 6 năm liền dài trở lại rồi. Diệp Phong cho rằng dạng này về sau, Bạch Tố Tâm, Tô Mộc Nguyệt, Thư Mạch chúng nữ thì sẽ bỏ qua hắn. Không nghĩ đến chính là, đều thay đổi đa dạng cho hắn chuẩn bị xong ăn. Cất hương, uống say, thời gian một tháng không đến, Diệp Phong phát hiện mình đầu lưỡi đều thành dài rồi. Tiếp tục như vậy nữa, đầu không dài, ánh sáng lưỡi dài đầu. Xem ra ăn ngon ăn nhiều, đối với thân thể cũng không phải rất tốt. Diệp Phong nhớ Phi Châu có một bộ lạc, khi còn bé sẽ đem đầu dùng đồ vật trói lại, hướng theo thân thể phát dục, đầu sẽ trở nên càng ngày càng dài. Nghĩ tới cái này, Diệp Phong giật mình. Sau đó, tốn mấy triệu tích phân, tại trong hệ thống đổi một khóa đan dược, đem mình thay đổi trở về. Sau đó, chính là một đoạn thời gian dài bình tĩnh thời gian. Lại là một mùa đông đến. Buổi sáng sau đó, Diệp Phong hít sâu một hơi hơi lạnh. Trong lúc bất chợt, một loại cảm giác quen thuộc xuất hiện tại trong đầu của hắn. Bấm ngón tay tính toán, hôm nay quả nhiên là một cái đặc thù thời gian. 15 năm trước một ngày này, hắn tại cửa thôn ven đường, đem Tiểu Thiên Thiên ôm trở về ra. Tiểu Nưu thôn tiểu có chút điểm nghi người, Thiên Thiên khẳng định không phải Tiểu Nưu thôn một cái phụ nhân vứt bỏ. Sơn bên ngoài những cái kia thôn lạc, Diệp Phong cũng điều tra một phen, không có nghe nói cái nào phụ nhân đem mình hài tử vứt bỏ. Tiểu Thiên Thiên thân thế, đối với Diệp Phong lại nói, đều là một điều bí ẩn. Linh Nhi thổi phồng màu trắng áo lông chồn qua đây, cho Diệp Phong khoác ở trên thân. Cô gia, tiểu thư ngày hôm qua cử hành rời đô đại điện, đã đem đô thành rời đến sân ra. Linh Nhi nói xong, Diệp Phong gật đầu một cái, đi, chúng ta đi sau núi xem. Trên bầu trời bắt đầu bay xuống hoa tuyết. Phong ca ca. Diệp Phong ca ca. Thương Vân Vi Vi cùng An Nguyệt Tú chạy tới. Trên người hai người đều mặc thật dày áo lông chồn phi phong, gương mặt tuyệt đẹp đỏ bừng. Không đi đánh mặt trược. Diệp Phong cười hỏi. An Nguyệt Tú nói, Linh Nhi tỷ gọi chúng ta hôm nay không nên đi. Linh Nhi cau mày nói, các ngươi mấy ngày trước thất bại một vạn lượng, dòng dã một vạn lượng. An Nguyệt Tú cùng Thương Vân Vi Vi cúi đầu. Sắp thực thua có chút hơn nhiều. Chủ yếu là bởi vì đánh bài thời điểm, các nàng xem đến cùng bọn hắn đánh bài đám nữ nhân còn đến run lẩy bẩy, còn có người nói năm nay năm mới không có tiền, hài tử không có tiền làm quần áo mới. Linh Nhi chống nạnh, đang muốn giao hấn hai cái này ngốc điếc, liền thấy Tử Thần Tiêu Tiêu cùng Ngọc Nhi đi tới. Linh Nhi lập tức ngậm miệng lại. Tử Thần Tiêu Tiêu hiện tại vẫn tính là ngoại nhân, ba quản gia Linh Nhi không tiện người ở bên ngoài tại chỗ dưới tình huống cở trách hai cái ngốc điếc. Diệp tiên sinh. Hai nữ hướng về Diệp Phong hành lễ. Diệp Phong cười giơ tay lên một cái, trời lạnh, làm sao không tại trong phòng ở lại. Tử Thần Tiêu Tiêu cười nói, tuyết rơi, ra xem một chút cảnh tuyết, thời gian rất lâu không nhìn thấy tuyết rơi. Diệp Phong gật đầu một cái nói, đến sơn thượng xem đi. Sau đó, đoàn người hướng về rừng trúc bên ngoài mặt đi tới. Còn chưa đi ra rừng trúc, Liêu Y Y, Cố Mạn Tuyết, Lâm Tuyết, Phó Thiện, chín cái khí chất bất phàm, mỹ lệ vô song đám nữ nhân đi tới. Lão sư. Cựu Thiên Huyền Nữ nhóm hướng về Diệp Phong cung kính hành lễ. Diệp Phong cười ha ha nói, còn kém một cái liền đến đủ đi. Tiếng nói vừa dứt, toàn thân quần áo xanh nhân ngư công chúa Á Á liền chạy qua đây. Diệp Phong bị tựa sao quanh trăng sáng, đi đến phía sau núi đỉnh núi. Để cho Diệp Phong kinh ngạc là, trên đỉnh núi còn có rất nhiều tiểu Nưu thôn thôn dân. Nưu Thiết Truy phụ tử mấy người, Nưu Nhị Hoa Hoa. Mọi người nhìn về phía tiểu Nưu thôn gia. Tiểu Nưu thôn gia đã đại biến dạng rồi. Nguyên lai từng ngọn đỉnh núi bị san bằng, biến thành từng hàng kéo dài đến cuối tầm mắt tòa nhà. Tiểu Nưu thôn phía đông, chính là một phiến cao to tuyệt đẹp cung điện, đó là Thần Hà Đế quốc mới xây thành hoàng cung. Vừa mới hoàn thành rời đô, thành bên trong đã có không ít người. Còn có thể nhìn thấy truyền tống trận quang mang không ngừng lấp lóe. Đại lượng đích nhân khẩu, hàng hóa thông qua truyền tống trận không ngừng tập hợp đến chỗ ngồi này Tân Đô thành. Tô Mộc Nguyệt làm cho này tòa đô thành đặt tên là Phong Mộc thành. Vị nữ đế này bệ hạ muốn ở tòa này thành bên trong cùng Diệp Phong một mực sống ở cùng nhau, Thiên Hoàng địa lão. Diệp Phong còn có tiểu Nưu thôn người, đứng tại đỉnh núi, có thể mắt nhìn xuống hơn phân nửa đô thành. Nhưng mà ngoài thôn, mọi người nhìn về phía Tiểu Ngưu thôn phương hướng, chính là một phiến khói mù lượn lờ khu vực thần bí, tại đây thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, không bao lâu, chính là thần hà đại lục lý tưởng nhất chỗ tu hành. Ngoại trừ nhân hoàng khí vận gia trì, cũng bởi vì Diệp Phong tại Tiểu Ngưu thôn bên ngoài thiết lập trận pháp, ngoại nhân rất khó bước vào thôn, quấy rầy Diệp Phong ẩn cư sinh hoạt. Trên đỉnh núi phong cảnh rất tốt, Tử Thần Tiêu Tiêu lấy ra trà cụ, lò than, bắt đầu pha trà. Linh Nhi nhớ lại cô gia vẫn không có uống trà lạnh, cũng từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra lò than, các loại các dạng dược liệu. Linh Nhi a, hôm nay coi như xong đi. Diệp Phong có chút lúng túng nói. Linh Nhi lắc lắc đầu, cô gia, trà lạnh không thể ngừng. Tiểu thư bận rộn qua mấy ngày nay, muốn tới tìm ngài. Diệp Phong trong lúc bất chợt nhớ tới rồi biến thành tiểu hài tử thì thời gian. Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh. Trong lúc bất chợt, Nưu Nhị Hoa Hoa âm thanh vang dội. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, liền thấy Nưu Nhị Hoa Hoa thở hào hển chạy tới. Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn đến Nưu Nhị Hoa Hoa. Nưu Nhị Hoa Hoa chạy đến Diệp Phong trước mặt, đứt quãng nói, "Diệp tiên sinh, tiểu Nưu thôn đến một cái, không nhận ra người nào hết nữ nhân." Diệp Phong cảm thấy rất thần kỳ. Vừa mới lên sơn thời điểm, hắn thấy được Nưu Nhị Hoa Hoa. Gia hỏa này là lúc nào xuống núi? Không nhận ra. Diệp Phong trong tâm xuất hiện vẻ hưng phấn, trong đầu nghĩ có phải hay không tiểu Thiên Thiên chạy trốn sau đó, lại cho mình tìm một. Đúng lúc này, Nưu Nhị Hoa Hoa hít sâu một hơi, nói ra, "Nữ nhân kia nói, nàng là Thiên Thiên mẹ ruột." Chương 257, nhanh cho Thiên Thiên viết thư, để cho nàng tới cứu cha. Dừng chút một bên. Diệp tiên sinh, chính là nàng. Trong gió tuyết, Nưu Nhị Hoa Hoa chỉ đến một cái chậm rãi đi tới, đánh giấy trắng dù nữ nhân, đối với Diệp Phong nói ra. Giấy trắng trên dù vẽ mấy đóa màu đỏ mai hoa, tại màu trắng làm nổi bật bên dưới, cực kỳ chói mắt. Thanh này cây dù chặn lại nữ tử gương mặt, để cho người không thấy rõ tướng mạo của nàng. Bất quá thân hình của nàng cùng đi bộ tư thái cực kỳ ưu mỹ, để cho người vừa thấy cũng biết là một tên cực kỳ cô gái xinh đẹp. Tỉ mỉ Diệp Phong phát hiện, nữ tử này trong lúc đi, mũi chân cũng không cùng mặt đất tiếp xúc, chính là đạp lên một tép cánh sắp cùng mặt đất tiếp xúc hoa tuyết. Mỗi một bước đều cực kỳ khéo léo. Năm nay tuyết so sánh năm trước đến sớm hơn một chút ta. Diệp Phong nói lầm bầm một câu, siết chặt trên thân áo lông chồn, nên đón đánh giấy trắng dù nữ nhân đi tới. Dần dần gần, Diệp Phong thấy được giấy trắng ô dù bên dưới nữ nhân cằm. Cô gái này hàm dưới tuyến rõ ràng, nhìn rất đẹp. Tiếp đó, chính là một tấm đôi môi đỏ thắm, khóe môi hơi vện, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Tiếp theo, chính là một tấm tinh xảo tuyệt luân gương mặt. Xác thực là một mỹ nhân, một cái dung mạo không thua với Bạch Tố Tâm, Tô Mộc Nguyệt, vô cấu mỹ nhân như vậy nhi. Khi thấy rõ mỹ nhân này nhi bộ dáng thì, Diệp Phong nhíu mày. Bởi vì từ tướng mạo nhìn lên, hắn liền có thể đoán ra, bắt thành cái nữ nhân này chính là Thiên Thiên Nương. Sở Thiên Thiên núi, cặp mắt, còn có đôi môi, đều cùng cái nữ nhân này quá giống nhau rồi. Tiểu Thiên Thiên trưởng thành sau đó, đại khái chính là loại này bộ dáng. Chính vì vậy, Diệp Phong mất hứng. Hắn hy vọng có người giả mạo là Sở Thiên Thiên Nương, thậm chí hy vọng Sở Thiên Thiên chính là từ trên trời rớt xuống, hoặc là hệ thống hợp thành. Lúc đó Diệp Phong còn chớ được hệ thống, một cái giáo sư nghèo, đem Thiên Thiên nuôi lớn, dễ dàng sao? Hiện tại thật vất vả tiểu Thiên Thiên trưởng thành, kết quả rồi cái hái quả đào. Đánh dây trắng dù nữ nhân dừng bước, Diệp Phong cũng dừng lại. Hai người liền cách năm bước khoảng cách mắt đối mắt lên. Nhìn trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp, Diệp Phong nhưng trong lòng cực kỳ không thoải mái. Bởi vì có một loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác tràn ngập trong lòng của hắn. Cái nữ nhân này nhìn qua đứng tại Diệp Phong trước mặt, Diệp Phong lại cảm thấy nàng tại ngoài vạn dặm địa phương. Đây là cái dạng gì cảnh giới? Hẳn đúng là truyền thuyết bên trong thần cấp cảnh giới đi. Diệp tiên sinh, đã lâu không gặp. Chỉ chốc lát sau, mỹ nữ mở miệng cười nói. Hừ. Diệp Phong chính là lạnh rên một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình. Thiên Thiên Nương là thần thì thế nào? Muốn hái quả đào, đừng hỏng. Tiểu mỹ nhân vừa cười nói, ngươi có thể gọi ta Yến Yên Vân Trúc, Yến Yên hai chữ, chính là họ kép, 15 năm trước là ta đem nữ nhi đặt ở trước mặt của ngươi. Diệp tiên sinh, nữ nhi của ta nắm giữ đại khí vận, nếu mà không phải nàng, ngươi căn bản không thể nào có thành tựu bây giờ. Sau đó thì sao? Diệp Phong cau mày nói. Yến Yên Vân Trúc cười nói, hôm nay ta đến là phải đem nữ nhi mang đi, hôm nay nàng đã 16, trưởng thành. Là thời điểm thừa kế nàng nên thừa kế hết thảy. Đừng hỏng. Thanh âm tức giận vang dội. Lời này cũng không phải Diệp Phong nói, mà là Linh Nhi. Linh Nhi đi tới, cau mày chống nạnh nói, cô ra nhà ta tay phân tay nước tiểu đem Thiên Thiên nuôi lớn, ngươi cái này là mẹ, mười mấy năm qua chạy đi đâu. Hiện tại được rồi, Thiên Thiên trưởng thành, ngươi vừa muốn đem Thiên Thiên mang đi, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Linh Nhi nói xong, Diệp Phong gật đầu liên tục, đồng ý Linh Nhi thuyết pháp. Tiến Yên Vân Trúc nhìn chằm chằm Linh Nhi cau mày nói, ngươi là người nào? Ta cùng với Diệp tiên sinh giữa nói chuyện, còn chưa tới phiên người chen miệng. Ngươi? Linh Nhi mặt đầy tức giận chỉ đến Yến Yên Vân Trúc. Linh Nhi đừng tức giận, cái nữ nhân này không thể nói lý, chúng ta không để ý tới nàng. Vừa nói, Diệp Phong liền ôm lấy Linh Nhi bả vai, xoay người rời đi. Yến Yên Vân Trúc chính là mỉm cười nói, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta lần này qua đây là nhất định phải mang đi nữ nhi. Lấy năng lực của ngươi, còn vô pháp vi phạm bản thần ý chí. Diệp Phong dừng bước. Quả nhiên là thần. Diệp Phong cười lên, xoay người nói, ta đem Thiên Thiên nuôi lớn, không có công lao cũng có khổ lao đi. Ngươi cái này thần không cho một chút chỗ tốt, vừa muốn đem Thiên Thiên mang đi, về tình về lý đều nói không qua đi. Ngươi suy nghĩ gì chỗ tốt? Yến Yên Vân Trúc cười hỏi. Cô ra. Linh Nhi mặt đầy không hiểu nhìn đến Diệp Phong. Diệp Phong cười nói, Linh Nhi, cô nương gia gia trưởng lớn cũng là muốn lập gia đình, thay vì uổng phí bị người lừa, còn không bằng muốn nhiều hơn chỗ tốt hơn. Linh Nhi trong lúc bất chợt minh bạch, Diệp Phong vừa mới như vậy trang bộ dáng, chính là suy nghĩ hỏi Thiên Thiên mẹ ruột chỗ tốt hơn. Cô gia chẳng những là cặn bã nam, vẫn là cặn bã cha. Tiễn Yên Vân Trúc trong mắt xuất hiện khinh miệt thần sắc, ngươi ra giá đi. Diệp Phong cười nói, dám hỏi, Thiên Thiên cha là ai? Tiễn Yên Vân Trúc ngạo nghễ nói, Thiên Thiên không có cha. Ý gì? Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đến Yến Yên Vân Trúc. Yến Yên Vân Trúc nhàn nhạt nói cho ngươi cũng không sao, Thiên Thiên chính là bản thần ngưng tụ thái cổ nguyên khí, lại lợi dụng bản thần huyết mạch, ngưng kết mà thành nguyên thai. Nàng tại bản thần trong bụng, dòng dã dựng dục một vạn năm. Diệp Phong mặt đầy kinh ngạc, dạng này cũng có thể. Vậy thế giới này, nam nhân còn có cần thiết tồn tại sao? Một loại cảm giác nguy cơ, trong lúc bất chợt tràn ngập tại Diệp Phong trong đầu. Yến Yên Vân Trúc không lên tiếng, trong mắt khinh thường mạnh hơn. Diệp Phong cười ha ha, mấy bước đi đến Yến Yên Vân Trúc trước mặt, nghiêm mặt nói, vừa vặn, ta là Thiên Thiên cha, hai người chúng ta có tính hay không là vợ chồng rồi? Vô sỉ. Yến Yên Vân Trúc lui về phía sau một bước, trong mắt đã xuất hiện vẻ mặt chán ghét. Xung quanh hoa tuyết bị cuốn động, gào thét biến thành dao sắc. Diệp Phong trong lúc bất chợt cảm giác mình bất động rồi, vô số hoa tuyết cơ hồ là kề sát vào má hắn ra sẽ qua. Giữa sát na này, Diệp Phong cảm giác trong cơ thể mình linh hồn đều phải bị tách ra đi ra, bị hoa tuyết phân giải thành nước vạn sợi, sau đó tan thành mây khói. Nắm giữ thần quốc sau đó, Diệp Phong hiện tại cũng coi là thiên tôn cấp cao thủ. Tại Yến Yên Vân Trúc trước mặt, dường như không có một chút sức phản kháng. Đừng tức giận, có chuyện dễ thương lượng sao? Diệp Phong cắn răng nói ra. Yến Yên Vân Trúc đôi mi thanh tú nối lỏng, giơ tay lên vung lên, bay múa hoa tuyết cuối cùng cũng yên tĩnh. Chuyện này quá trọng yếu, chúng ta đi vào trong nói chuyện, xin mời. Diệp Phong né người, đối với Yến Yên Vân Trúc làm một cái động tác tay mời. Yến Yên Vân Trúc gật đầu một cái. Xoay người, Diệp Phong đối với Linh Nhi nháy mắt. Linh Nhi le lưỡi một cái, nàng cũng xem như thấy được Thiên Thiên nương lợi hại. Có một lợi hại như vậy nương, khó trách Thiên Thiên tuổi còn nhỏ cứ như vậy lợi hại. Đương nhiên, cùng Diệp Phong cái này cặn bã cha dạy dỗ cũng phân là không ra. Diệp Phong cùng Yến Yên Vân Trúc tại trong đình ngồi xuống. Ao cá đang liều lĩnh sương mù, ngày lạnh như vậy, trên mặt nước còn mở hoa sen, giống như là một phiến nho nhỏ tiên cảnh. Linh Nhi thông báo, để cho Thương Vân Vi Vi cùng An Nguyệt Tú, Cửu Thiên Huyền Nữ nhóm chúng nữ rời khỏi rừng trúc. Tiếp đó, liền mang tâm tình thấp thỏm cho hai người dân trà, đứng ở Diệp Phong sau lưng. Chờ một chút, đợi lát nữa có chuyện phải làm. Diệp Phong nâng lên Linh Nhi đưa tới bát nước lớn, một hơi đem trà lạnh uống cạn. Tiễn Yên Vân Trúc đã không che giấu được đối với Diệp Phong chán ghét. Linh Nhi nấu trà lạnh, nàng vừa nghe cũng biết chế biến trà lạnh là dược liệu gì. Ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề, ta cũng đồng ý ngươi đem Thiên Thiên mang đi. Diệp Phong thả xuống bát to sau đó, nhàn nhạt nói. Ngươi hỏi đi. Tiễn Yên Vân Trúc nhàn nhạt nói. Diệp Phong cười nói, ngươi chính là thần, tại sao muốn đem nữ nhi giao cho ta đến nuôi dưỡng? Tiễn Yên Vân Trúc nhàn nhạt nói, Thiên Thiên là thượng cổ nguyên khí biến thành, nếu mà không dính lên phàm trần chi khí, 15 năm này giữa, chắc chắn sẽ bị một đại kiếp. Bản thân làm như vậy, là vì để cho nàng hóa kiếp. Cái này ngược lại hợp lý. Diệp Phong gật đầu một cái, lại hỏi, xin hỏi, cái gì là thần? Tiễn Yên Vân Trúc đứng lên, nhàn nhạt nói, mênh mông vũ trụ bên trong, nắm giữ một cái văn minh người, liền vì thần, có thể làm chủ hư không thần điện người, liền vì đăng thần. Có thể để cho ta kiến thức một hồi không? Diệp Phong tò mò hỏi. Tiễn Yên Vân Trúc giơ tay lên hướng về Diệp Phong một chút. Một tia thần niệm vào Diệp Phong bộ não. Diệp Phong trước mắt xuất hiện một màn vĩ đại cảnh tượng. Vô biên vô tận vũ trụ bên trong, lơ lửng một phiến cung điện một dạng kiến trúc. Đứng ở trong đó một tòa cung điện trước, có thể nhìn thấy xung quanh phân bố vô số có hình đinh ốc tinh hệ, từng khỏa tại phàm nhân xem ra khổng lồ vô cùng hành tinh, tại thân điện trước mặt là từng cái phát quang, không đáng kể điểm nhỏ. Một tên thân mang nghe thường vũ y tuyệt mỹ nữ tử, nâng lên thon thon tay ngọc kích thích một cái trong đó tinh hệ. Tinh hệ lập tức phóng đại, lại phóng đại. Rất mau ra hiện một khỏa nắm giữ năm khối lục địa, hơn nửa diện tích đều bị nước biển túi hành tinh. Diệp Phong vừa nhìn, cũng biết cái hành tinh này chính là hắn hiện tại chỗ ở khỏa tinh cầu này. Như vậy tên kích thích tinh thần nữ tử chính là trước mắt vị này Yến Yên Vân Trúc. Vũ trụ bên trong những cung điện kia hẳn không phải là thật như vậy lớn, mà là thời không thứ nguyên khác nhau, là không gian 4 triệu, vẫn là 5 duy. Diệp Phong xoa cằm trong lúc suy tư, trước mắt vĩ đại cảnh tượng biến mất. Yến Yên Vân Trúc thấy Diệp Phong tỉnh táo lại, nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ nên ra điều kiện rồi, không phải là vì ngươi, mà là vì để cho Thiên Thiên cảm thấy ta cái này làm nương, còn nói mấy phần đạo lý. Diệp Phong đem ly trà nâng đến Yến Yên Vân Trúc trước mặt, ngươi uống trà này ta lại nói, mời uống trà. Yến Yên Vân Trúc hơi nhăn rồi một hồi chân mày, bưng ly trà lên tại chóp mũi khẽ ngửi, sau đó chậm rãi, yêu nhã uống trong ly trà. Lại sau đó, vành. Yến Yên Vân Trúc té nhào vào rồi trên bàn đá. Linh Nhi mở to cả mắt, mặt đầy kinh ngạc nhìn Diệp Phong, cô ra, ngài đem Thiên Thiên nương thuốc ngã. Nàng chính là thần. Diệp Phong cắn răng nói, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Nàng là Thiên Thiên nương, ta là Thiên Thiên cha. Hai người rất lâu không gặp, tiểu biệt gì đó. Nói xong, Diệp Phong đưa ngón tay ra chọc chọc Yến Yên Vân Trúc gương mặt. Quả nhiên, thuốc ngã sau đó sẽ không có cái gì khoảng cách một vạn giảm rồi. Trong hệ thống thuốc, quả nhiên là ngưu bức nhất, liền thần đều có thể thuốc ngã. Chỉ là có chút nhi đắt, một ước tích phân không có. Nhưng Diệp Phong cảm thấy, đây một ước tích phân, tốn quá đáng giá. Cô gia, ngài lá gan quá lớn. Linh Nhi mở to hai mắt nói. Diệp Phong cười ha ha, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, đúng rồi, nhanh cho Thiên Thiên viết thư, để cho nàng tới cứu ta cái này cha. Nói cho Thiên Thiên, ba ngày không đến, cha nàng liền xong đời. Chương 258, Thiên Thiên rốt cuộc đã trở về. Thiên Hà Đại Lục. Cổ Phật Môn. Hôm nay Tô Tiền đã trở thành Cổ Phật Môn bên trong, cực kỳ có tuệ căn đệ tử. Hắn nắm giữ một nơi thanh lũ địa phương với tư cách đất tu hành. Tại đây so sánh tiểu Nưu thôn hậu sơn diện tích còn lớn hơn, cũng càng thêm thanh tịnh. An tĩnh hoàn cảnh có thể khiến người ta tâm linh nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhưng mà lớn con sóc lại không làm sao an phận. Nơi này có rất nhiều cây tùng, tự nhiên liền có thật nhiều con sóc sinh tồn tại đây. Không an phận lớn con sóc không biết từ nơi nào cưỡng ép ngậm một cái màu lông ánh sáng, khí chất cao quý trắng con sóc qua đây. Lớn con sóc đem trắng con sóc cưỡng ép đạp xuống đất, đem trắng con sóc khắp toàn thân bộ lông trải một lần. Trắng con sóc trong mắt mang theo phẫn nộ. A Di Đà Phật. Tô Tiền thông báo rồi một tiếng Phật hiệu, nhàn nhạt nói, ngươi làm như vậy là không đúng, giao bằng hữu trước tiên muốn giao tâm, làm sao có thể sử dụng bạo lực cưỡng bách người ta thì sao? Tô Tiền vừa nói xong, liền phát hiện trắng con sóc thần sắc trở nên hưởng thụ lên. Sau đó, trắng con sóc bò dậy, thay lớn con sóc sắp xếp bộ lông. Dạng này cũng được. Tô Tiền cảm giác mình Phật pháp còn chưa đủ uyên thâm. Ngay sau đó hắn nhắm hai mắt lại. Quả nhiên là phi lễ chớ nhìn a. Cùng thời khắc đó, Linh Nhi không có viết thư, mà là tự mình chạy tới Thiên Hà Đại Lục. Chỉ là viết thư, Sở Thiên Thiên không nhất định trở về đến. Bởi vì lần trước chuyện, Sở Thiên Thiên chạy được còn nhanh hơn cả thỏ. Sở Thiên Thiên nếu như cho rằng Diệp Phong đây là lừa gạt nàng, để cho nàng trở về tiếp thụ trừng phạt. Lấy Sở Thiên Thiên tính cách, tuyệt đối sẽ chạy xa hơn. Đạo Diệp Phong lần này làm ra sự tình rất lớn. Nếu mà mái trèo phong so sánh là một con kiến, như vậy Yến Yên Vân Trúc chính là một đầu voi lớn lớn như vậy. Mẫu kiến. Hiện tại Diệp Phong cái này tiểu kiến, lại muốn như vậy lớn một con kiến tuyên chiến, liền tính chỉ chiến 3 ngày, cũng đủ để cho cái này khủng lồ kiến sinh ra hủy diệt ý nghĩ. Duy nhất có thể cứu cô ra chỉ có Sở Thiên Thiên. Linh Nhi trong lòng gấp đến độ khủng khiếp. Thông qua truyền tống trận, Linh Nhi rất nhanh là đến Thiên Hà Đại Lục. Hôm nay Tô Mộc Nguyệt thủ hạ hắc y vệ đã lượng lớn thẩm thấu đến Thiên Hà Đại Lục. Đại nhân, thần uy vô địch đại tướng quân, hiện tại là Huyền Thiên Tông thần uy phong thái thượng trưởng lão, nếu như muốn tìm đến nàng, hẳn đi Huyền Thiên Tông. Hắc y nữ vệ lời còn chưa nói hết, Linh Nhi liền cau mày nói, những này ta đều biết rõ, ngươi chỉ cần nói cho ta Huyền Thiên Tông ở nơi nào là được. Hắc y nữ vệ lập tức lấy ra một bộ Thiên Hà Đại Lục bản đồ. Trên bản đồ ghi chú bao gồm bát đại môn phái ở bên trong các đại môn phái, còn có cường đại võ đạo thế gia vị trí chỗ ở. Linh Nhi cũng không đốc, vừa nhìn thấy bản vẽ này, cũng biết tiểu thư nhà mình Tô Mộc Nguyệt đã tại ngấp nghé Thiên Hà Đại Lục phiến này rộng lớn thổ địa. Vốn lấy Thần Hà Đại Lục bên trên lực lượng, bây giờ muốn đánh chiếm Thiên Hà Đại Lục, để cho những môn phái này đầu hàng, căn bản là không làm được. Ngược lại, bát đại môn phái tùy tiện xuất động một cái môn phái, cũng có thể đem Thần Hà Đế quốc tiêu diệt. Nha, ta thay tiểu thư bận tâm cái gì, ta nên lo lắng chính là cô gia. Tư tưởng chạy méo Linh Nhi lắc lắc đầu, thấy rõ rồi phương hướng sau đó, không cần sắp tối y phục vệ chiến thuyền, liền trực tiếp hướng phía Huyền Thiên Tông vị trí bay vọt mà đi. Tại dung hợp vô cấu lưu lại khỏa kia hội tụ 10 vạn năm thi khí linh châu sau đó, Linh Nhi đã tấn cấp đến võ thần cảnh giới. Nàng tốc độ phi hành có thể so sánh phổ thông chiến thuyền tốc độ nhanh hơn nhiều. Hưu. Trong tiếng rít, Linh Nhi thân ảnh giống như là một tia sáng một dạng, xẹt qua màn trời. Một canh giờ không đến, Linh Nhi liền bay vọt rồi xa và dặm, xuất hiện ở Huyền Thiên Tông môn vùng trời. Cảm thụ được Linh Nhi trên thân tản mát ra khí tức cường đại, mấy trăm tên phụ trách phòng bị Huyền Thiên Tông đệ tử bay lên trời, ngăn cản Linh Nhi. Ta là các ngươi Thiên Thiên trưởng lão Linh Nhi di nương, lần này tới có chuyện quan trọng muốn gặp các ngươi Thiên Thiên trưởng lão. Linh Nhi đối với Huyền Thiên Tông đệ tử nói ra. Tiền bối chờ một chút, tại hạ lập tức bẩm báo Sở trưởng lão. Một tên Huyền Thiên Tông đệ tử hướng về Linh Nhi chắp tay thi lễ sau đó, liền xoay người, chuẩn bị đi bẩm báo Sở Thiên Thiên. Linh Nhi nhanh chóng bổ sung nói, ngươi nói cho nàng biết, cha nàng xảy ra chuyện. Tiền bối yên tâm, tại hạ nhất định truyền lời lại. Huyền Thiên Tông đệ tử thân ảnh nhanh chóng hạ xuống, đi gặp hướng Thần Uy Phong. Linh Nhi đến rất khéo, bởi vì Sở Thiên Thiên mới từ thần quốc bên trong đi ra, chính tại Thần Uy Phong xử lý môn hạ sự tình. Tiết Long Tượng cái này Huyền Thiên Tông trưởng môn đã xuất quan. Khi hắn biết được Sở Thiên Thiên trở về, ngay lập tức tìm tới cửa đến. Tiết trưởng môn lúc này đang ngồi ở Sở Thiên Thiên trước mặt, đưa tay hỏi Sở Thiên Thiên muốn tinh thạch. Hiện tại không chỉ Huyền Thiên Tông, những thứ khác thất đại tông môn đều biết rõ Sở trưởng lão phú trong lỗ chân lông đều bốc khói nhi. Tùy tiện từ Sở trưởng lão trên thân khu xuống một chút, là có thể để cho tông môn ăn cơm no. Thiên Thiên a, ngươi nhìn ngươi là chúng ta Huyền Thiên Tông trưởng lão, đối với tông môn cường đại, chịu không thể đẩy trách nhiệm. Hôm nay đệ tử bổn môn nỗ lực tu luyện, tinh thạch cùng đan dược đều cực kỳ khan hiếm, ngươi nhìn, có thể hay không tiếp viện một hồi? Nói lời này thì Tiết Long Tượng mặt đầy lấy lòng nụ cười, khóe mắt nếp nhăn càng thêm rõ ràng. Sở Thiên Thiên lấy ra một khỏa cải lão hoàng đồng đan, cười đối với Tiết Long Tượng nói, trưởng môn, ta luyện một khỏa đan dược, sau khi dùng có thể để cho ngài trẻ tuổi 100 tuổi. Đan dược này có thể chân quý. Tiết Long Tượng nhìn đến Sở Thiên Thiên trong lòng bàn tay đan dược màu xanh, cặp mắt trợn trừng lên, trong mắt xuất hiện cực kỳ vẻ mặt hưng phấn. Hắn một cái từ Sở Thiên Thiên trong tay bắt đi đan dược, cười hắc hắc nói, Thiên Thiên ngươi quả nhiên lợi hại, dạng này đan dược đều có thể luyện chế đi ra. Ngươi không rõ, trưởng môn của ngươi sư nương nhóm rất nhiều đều ghét bỏ ta lão, kỳ thực ta không có chút nào lão, đừng nhìn ta bề ngoài giàn mua, nhưng mà tinh lực thịnh vượng cực kỳ. Sở Thiên Tiên cười nói, cha ta nói qua, người đều là thị giác động vật, đây bề ngoài cũng phi thường quan trọng. Phục dụng đan này sau đó, trưởng môn ngài bộ dáng chí ít có thể trẻ tuổi 20 tuổi. Kha 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 kha. Tiết Long Tượng cao hứng cười lên. Sở Thiên Tiên nhếch miệng lên, nói thật, đừng nhìn ta dưới đáy biển khai thác nhiều như vậy tinh thạch linh châu, nhưng liệu dùng quá lớn. Gần đây mấy chục thần quốc đều hướng về phía ta Thiên Thiên thần quốc đến, ta bên kia cũng cực kỳ không dễ dàng a. Có câu nói bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, Tiết Long Tượng cầm Sở Thiên Tiên cải lão hoàn đồng đan sau đó, không bao giờ nữa hảo mở miệng để cho Sở Thiên Tiên vắt trưởng lao trách nhiệm. Tiết Long Tượng há miệng, lời khi trước lại cũng không nói ra miệng. Đúng lúc này, một tên Huyền Thiên Tông đệ tử đi tới Thần Vĩ Phong. Trưởng môn, Sở trưởng lão. Tên này đến trước thông báo đệ tử hướng về hai người hành lễ sau đó, liền đối với Sở Thiên Tiên nói, "Sở trưởng lão, bên ngoài đến một nữ tử, nàng nói nàng là Sở trưởng lão ngài Linh Nhi di nương, nói ngài cha xảy ra chuyện, muốn gặp thấy ngài." "Cha ta xảy ra chuyện?" Sở Thiên Tiên kinh sợ, đứng lên. Tên này thông báo đệ tử lập tức gật đầu một cái, nàng xác thực là nói như vậy. Sở Thiên Tiên con mắt hơi chuyển động, nói ra, "Ngươi nói cho ta Linh Nhi di nương, thì nói ta không tại Huyền Thiên Tông, không biết đi đâu vậy?" "Phải." Đến trước thông báo đệ tử hướng về Sở Thiên Tiên hành lễ sau đó, chuyển thân rời khỏi. Thiên Thiên, tại sao như thế? Tiết Long Tượng cao mày hỏi. Sở Thiên Thiên nâng hai tay lên gãi đầu của mình, ta quăng thời gian trước bấy ta cha, cha ta hiện tại nhất định là hoán quá khí lai rồi, muốn đem ta lừa trở về, để cho ta chép viết đức kinh, sao chép một vạn lần. Tiết Long Tượng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đứng dậy rời đi. Sở Thiên Thiên chống nạnh suy nghĩ một chút, lập tức mở ra thần quốc không gian, rời khỏi Huyền Thiên Tông. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trốn vào thần quốc không gian bên trong. Đi vào thông báo đệ tử trở lại, đối với Linh Nhi thi lễ một cái sau đó, nói ra, tiền bối, ngại ngùng. Sở trưởng lão không tại Huyền Thiên Tông, không biết đi đâu vậy. Linh Nhi vừa nghe liền cũng lên, cao mày hỏi, nàng không tại Huyền Thiên Tông, có thể đi đâu? Huyền Thiên Tông đệ tử nói, Sở trưởng lão ngày thường vị trí chỗ ở, chỉ tứ xứ, một là bổn môn Thần Vĩ Phong, hai là Tỉnh Táo Lại Quốc, ba là Nguyệt Lan Đan Phượng, bốn là Võ Đạo Thế Gia Lam Gia. Linh Nhi tại trong hư không dậm chân, nàng đã trở về ngươi liền nói cho nàng biết, nàng mẹ ruột tìm được cha nàng phải đem nàng mẹ ruột cho gì đó, là phải ra nhân mạng. Nói xong, Linh Nhi liền bay đi, đi Nguyệt Lan Đan Phượng. Linh Nhi lời nói khiến cho Huyền Thiên Tông đám đệ tử đều nở nụ cười. Sở trưởng lão cha nhi nương gì đó, xảy ra án mạng, có phải hay không phải cho sở trưởng lão sinh cái đệ đệ hoặc muội muội, chuyện này quả nhiên rất lớn, ha ha. Linh Nhi tại Thiên Hà Đại Lục khắp thế giới đi tìm Sở Thiên Thiên thì, tiểu nhu thôn. Tiễn Yên Vân Trúc đã sớm tỉnh táo lại. Bất quá, nàng lại phát hiện mình không vận dụng được lực lượng cường đại. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có hầu hạ người khác. Nhưng là bây giờ, lại thật thà thay Diệp Phong trải đầu. Vân Trúc, Thiên Thiên nha đầu này có thể được, từ nhỏ đã phi thường thông minh. Thân thể của nàng cũng cực kỳ trắng kiện, cho tới bây giờ sẽ không có đã sinh bệnh. Diệp Phong vừa cảm thụ trên da đầu truyền đến đâm nhói cảm giác, vừa cười nói ra. Tiễn Yên Vân Trúc động tác rất xa lạ, rất dễ dàng liền đem Diệp Phong da đầu làm phá. Diệp Phong chính là không có trách cứ nàng, đây chính là nữ thần a. Có thể để cho một cái nữ thần hầu hạ mình, cho dù chết rồi cũng đáng. Đương nhiên Diệp Phong thì không muốn chết. Chết ba lần, đều biến thành nếp xanh, chết lại cũng không biết biến thành gì. Có thể là thật đã chết rồi. Tiễn Yên Vân Trúc không có lên tiếng. Cho Diệp Phong trải kỹ đầu sau đó, Diệp Phong liền dẫn Yến Yên Vân Trúc tại Tiểu Nhu thôn bên trong đi dạo một lần. Trời tối thì, Yến Yên Vân Trúc bị Diệp Phong một nửa buộc làm một đạo thích nhất món ngon, ong dày đặc hầm ngọc chai biển. Cho trượng phu trải đầu, xuống bếp, tại Diệp Phong xem ra, đây đều là với tư cách thê tử trách nhiệm. Yến Yên Vân Trúc là một cái vợ hợp cách. Tay nghề không tệ a. Diệp Phong tán dương, ngươi có thể không biết, Thiên Thiên Bạch Di Nương cùng Tô Di Nương, làm món ăn này thì, liền thích làm cho ta vốn là vị, nói dạng này mới có hải sản vị. Các nàng lại không rõ, ta thích nhất đồ ngọt. Yến Yên Vân Trúc đem vỏ chai lột ra, nhón chân đưa cho Diệp Phong, vậy ngươi ăn nhiều một chút, qua mấy ngày ngươi liền ăn hay sao rồi? A a, ngươi thật đúng là muốn giết ta a. Diệp Phong cau mày nói. Tiễn Yên Vân Trúc không lên tiếng. Diệp Phong lại nói, ta mặc dù không phải Thiên Thiên cha ruột, nhưng mà, ta đối với nàng mà nói, so sánh cha ruột còn thân hơn, tuy rằng ngươi là mẹ ruột của nàng, nàng từ nhỏ đều không có từng thấy ngươi, nếu ngươi giết ta, Thiên Thiên cả đời đều sẽ hận ngươi. Tiễn Yên Vân Trúc nhếch miệng lên, nàng sẽ không hận ta quá lâu, đợi nàng cùng ta trở về, thừa kế ta thần vị, ta sẽ tự quy khư, nàng cho dù là hận ta thì thế nào? Nói xong, Tiễn Yên Vân Trúc lại nói, ngươi có thể không biết cái gì là chân chính quy khư. Ta biết. Diệp Phong nhàn nhạt nói, chân chính quy khư chính là liền linh hồn đều không tồn tại, hết thảy tất cả đều dung vào cái vũ trụ này. Ngươi nói như vậy, có phải hay không tuổi tác đến mấy trăm ngàn năm rồi? Tiễn Yên Vân Trúc cảm thán một tiếng sau đó, nhàn nhạt nói, ta tránh thoát lần trước hạo kiếp, lại người bị thương nặng, có thể kiên trì đến bây giờ, đã không tệ. Thiên Thiên ra đời đã muộn, những thứ khác nữ thần đã sớm bồi dưỡng được mình người thừa kế. Diệp Phong cặp mắt sáng lên, kia Thiên Thiên nhất định là nguyện ý theo ngươi đi. Ân. Tiễn Yên Vân Trúc nhìn đến Diệp Phong. Diệp Phong nhàn nhạt nói, nàng lúc trước nói muốn tìm 100 cái di nương, hiện tại đoán chừng là 1 vạn cái rồi. Thần nữ chất lượng rất cao, nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Thiên Thiên hải tử này chính là hiếu thuận a. Tiễn Diệp Vân Trúc vừa nghe, trong tâm không khỏi chua xót, tức giận che lấy Diệp Phong miệng. Toàn thân vô lực nàng muốn chết ngộp Diệp Phong, lại không có thể đạt được. Ngày thứ nhất cứ như vậy đi qua. Dược liệu còn có 2 ngày. Diệp Phong tâm lý ngược lại cũng lên. Hắn đổi loại thuốc này, tại một cái thần cảnh cường giả trên thân chỉ có thể sử dụng một lần chỉ có thể kéo dài thời gian 3 ngày. 12 giờ đi qua, Linh Nhi cư nhiên vẫn chưa về. Đã đến giờ, liền nguy hiểm. Diệp Phong hy vọng duy nhất, tất cả đều đặt ở Sở Thiên Thiên trên thân. Về phần thay đổi Yến Yên Vân Trúc ý nghĩ, quên đi thôi. Thần linh trong đầu sản sinh ý chí, là không có khả năng tùy tiện bị thay đổi. Tuy rằng trong lòng nóng nảy, Diệp Phong lại giả vờ đến không có chuyện gì một dạng. Vân Trúc, ngươi chưa từng cưỡi ngựa đi. Vi phu dạy ngươi. Yến Yên Vân Trúc xác thực chưa từng cưỡi ngựa, tọa kỵ của nàng tất cả đều là thần thú. Nuôi dưỡng ở cung bên trong kém nhất thần thú, nếu như chạy đến, đều có thể đem khỏa tinh thần này đập nát. Chính là bởi vì không có thử, cho nên hắn đáy lòng mới có thể sinh ra cảm thụ mới lạ. Tiểu Nưu thôn hậu sơn bên trên, Diệp Phong đã chuẩn bị xong lập tức, dìu đỡ Yến Yên Vân Trúc lên ngựa. Yến Yên Vân Trúc xúc chặt chân mày. Diệp Phong cười nói, đừng khẩn trương, lần đầu tiên đều là dạng này. Ồ, ta trong lúc bất chợt phát hiện, ngươi khả năng tu luyện qua kiếm đạo. Vì sao nói như vậy? Yến Yên Vân Trúc cau mày hỏi. Diệp Phong cười nói, không hổ là nữ thần, ta vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được nữ thần kiếm đạo, quá lợi hại. Nói xong, Diệp Phong liền vung lên roi ngựa. Con ngựa chạy băng băng lên. Trong gió tuyết, Yến Yên Vân Trúc thân thể hướng theo lưng ngựa nhất khởi nhất phục, tư thái ưu mỹ. Linh Nhi cưỡi ngựa thì hưng phấn đại hống đại thiếu. Yến Yên Vân Trúc chính là gương mặt lạnh lùng, chỉ là con ngươi của nàng bán đứng nàng. Ngày thứ hai cứ như vậy đi qua. Ngày thứ ba. Hôm nay là ngày thứ ba, cũng không dối gạt ngươi, ngày mai lúc này, trên thân ngươi dược liệu liền muốn qua. Hôm nay, ta muốn cùng ngươi cùng nhau luyện kiếm. Diệp Phong cười nói. Yến Yên Vân Trúc nhếch miệng lên, mặt đầy không khinh thường nói, ngươi không phải nói kiếm đạo của ta rất lợi hại phải không? Muốn tại bản thân trước mặt không tự lượng sức. Diệp Phong cười hắc hắc, lấy ra một khỏa đan dược, đây là ta tại Thiên Thiên Cải Lão Hoàn Đồng Đan trên căn bản luyện chế mà thành đan dược, lần này luận bản kiếm đạo, ngươi nhất định sẽ thua ở ta. Ngày thứ ba cứ như vậy đi qua. Sáng sớm, tuyết rơi rất lớn. Tiểu Nưu thôn hậu sơn, Yến Yên Vân Trúc khôi phục lực lượng, trên thân tản mát ra thần thánh, khí tức thánh khiết. Nàng lấy ra một khối khăn tay, mái trèo phong bảo kiếm lau chùi sạch sẽ, nhàn nhạt nói, Thiên Thiên còn chưa tới, xem ra, trong lòng của nàng căn bản không có ngươi cái này cha. Cho nên, ngươi có thể đi chết. Nói xong, Yến Yên Vân Trúc giơ tay lên. Diệp Phong cảm nhận được một loại vô pháp chống cự khủng bố khí tức. Diệp Phong làm cố gắng cuối cùng nói, ta có thể để cho ngươi không dùng quy khư, lẽ nào ngươi không muốn lại sống thêm vài năm? Đây chính là quy khư a. Chết liền cái gì cũng bị mất, liên chuyển đời cơ hội cũng không có, lẽ nào ngươi không muốn xem đến Thiên Thiên chân chính lớn lên? Yến Yên Vân Trúc đôi mi thanh tú nhíu một cái, chậm rãi buông xuống tay, sau đó xoay người, nhàn nhạt nói, ngươi không làm được, xem ở Thiên Thiên phân thượng, nhiều hơn nữa cho ngươi một canh giờ. Diệp Phong cười nói, ta còn muốn ăn món ăn của ngươi làm. Yến Yên Vân Trúc cười nói, vừa mới tu luyện kiếm đạo, ra rất nhiều mồ hôi, hiện tại làm đồ ăn mà nói, mùi vị thì không đúng, ngươi muốn ăn sao? Đúng lúc này, cha. Sở Thiên Thiên âm thanh vang dội. Diệp Phong ở trong lòng thở dài một cái. Thiên Thiên rốt cuộc đã trở về. Chương 259, nói không giữ lời. Ngươi là ai? Không ai tổn thương cha ta. Sở Thiên Thiên xuất hiện sau đó, đưa tay ngăn ở Diệp Phong trước mặt. Một canh giờ trước, Linh Nhi rốt cuộc nhìn thấy Sở Thiên Thiên, Sở Thiên Thiên vừa nghe, lập tức liền chạy về. May mà kịp thời, mẹ ruột không có đem cha giết chết. Vào giờ phút này, ánh mắt của nàng có chút kích động. Dù sao xuất hiện tại trong mắt nàng cái này nữ nhân xinh đẹp, là mẹ ruột của nàng. Sở Thiên Thiên vô số lần tưởng tượng qua cha mẹ ruột của mình là ai. Có thể là xung quanh trong sơn thôn người nghèo, sinh ra nàng sau đó, không nuôi nổi nàng, đem nàng nhét vào tiểu Nưu thôn cửa thôn. Hoặc là bọn hắn là lăn lộn giang hồ, bị người đuổi giết. Hoặc là cha là một so sánh hiện tại cái này cha còn mảnh vụn tú tài, vào thủ đô đi thi thì để cho thân là đại gia khuê tú nương mang thai rồi, mẫu thân lén lút khuôn mẫu sinh ra mình. Hoặc là mình tựa như Tôn Ngộ Không một dạng, là từ trong khe đá bể ra. Các loại các dạng suy đoán, Sở Thiên Thiên chính là không có nghĩ đến, mình thân sinh mẫu thân cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Bây giờ nhìn mình thân sinh mẫu thân, Sở Thiên Thiên nước mắt đều chảy ra. Thiên Thiên. Yến Yên Vân Trúc nhìn thấy Sở Thiên Thiên sau đó, cũng là vô cùng kích động, nhẹ giọng kêu. Thiên Thiên quay đầu lại, nhìn Diệp Phong một cái. Trên mặt mang nước mắt Sở Thiên Thiên, hướng về Diệp Phong nháy mắt một cái. Nhìn thấy Sở Thiên Thiên biểu tình, Diệp Phong không khỏi sửng sốt một chút. Quay đầu lại sau đó, Sở Thiên Thiên nước mắt lại lớn quả lớn viên chảy ra. Nương. Một tiếng kích động tiếng kêu từ Sở Thiên Thiên trong miệng phát ra. Thiên Thiên, nữ nhi của ta, ngươi qua đây. Nghe thấy Sở Thiên Thiên gọi mình nương, Yến Yên Vân Trúc càng thêm kích động, nhẹ giọng kêu. Sở Thiên Thiên tung người nhảy một cái, nào tới Yến Yên Vân Trúc trong ngực, khóc giống lên. Hai tử, đừng khóc, ngươi lúc trước chịu tội đều là kiếp số, nương không thể không đem ngươi để ở chỗ này. Hiện tại hết thảy đều tốt. Yến Yên Vân Trúc vỗ Sở Thiên Thiên sau lưng, an ủi. Thật lâu, Sở Thiên Thiên mới ngừng lại gào khóc. Nương, ta cha ruột chứ? Sở Thiên Thiên lau trên mặt một cái nước mắt, hỏi. Nàng trở lại có chút gấp, có một số việc vẫn không có nghe Linh Nhi giải thích xong. Nhưng mà Sở Thiên Thiên trong lòng, cho dù có cha ruột, nàng cũng là sẽ không nhận. Hiện tại cái này mẹ ruột Sở Dĩ sẽ nhận, là bởi vì cái này mẹ ruột dung mạo xinh đẹp, có thể chiếm một chỗ. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, cái này mẹ ruột quá mạnh mẽ, trước phải đem Diệp Phong cái này cha bảo vệ đến lại nói. Yến Yên Vân Trúc cười nói, ngươi không có cha, ngươi là nương dùng thái cổ nguyên khí biến thành nguyên thai.
Quá tốt.
Sở Thiên Thiên không nhịn được kích động nói. Gián điệp Thiên Vân Trúc đối với Sở Thiên Thiên thái độ có chút không hiểu. Sở Thiên Thiên cười nói, nương ngài đẹp như vậy, thuần khiết như vậy, cùng trên trời thần linh một dạng mạnh mẽ như vậy, không có cái nam nhân nào có thể xứng với ngươi. Ngựa này dám chụp tới Yến Yên Vân Trúc trong lòng đi tới, Yến Yên Vân Trúc vừa nghe, cao hứng cười lên, không tệ, thế gian này không có cái nào nam tử có thể xứng với ta, cũng không có cái nào có thể xứng với ngươi.
Nương, ta nghe nói, ngươi muốn giết cha ta, không nên giết hắn có được hay không?
Nếu không phải hắn, ta đã sớm chết rồi. Sở Thiên Thiên lại kéo Yến Yên Vân Trúc cánh tay, năn nỉ nói. Yến Yên Vân Trúc nhìn đến Diệp Phong, ánh mắt vốn là sắc bén, tràn đầy sắc ý, nhưng rất nhanh lại trở nên nhu hòa. Nàng đối với Sở Thiên Thiên nói, chỉ muốn ngươi cùng ta trở về, ta tạm tha hắn.
Ta phải cùng ta trà thương nghị một chút.
Sở Thiên Thiên cau mày nói.
Sau nửa canh giờ,
Thiên Thiên Thần Quốc.
Cha, tại đây Thiên Thiên Thần Quốc bên trong, ta bảo đảm nữ nhân kia sẽ không nghe thấy chúng ta nói chuyện.
Sở Thiên Thiên bắt lấy Diệp Phong tay áo, cười hát hát nói.
Diệp Phong liếc Sở Thiên Thiên một cái, đó là ngươi mẹ ruột, vừa mới còn nói được thân thiết, hiện tại liền cứ gọi người ta nữ nhân kia.
Ta đây không phải là cân nhắc đến ngài tâm tình sao?
Sợ ngài ghen.
Hơn nữa, ta đối với nàng một chút cảm giác đều không có, nếu không phải vì cứu ngươi, ta mới không cần cứ gọi nàng nương đâu.
Nói xong, Sở Thiên Thiên liền nhíu mày.
Tại kế hoạch nguyên thủy bên trong, Sở Thiên Thiên cảm giác mình nhìn thân sinh phụ mẫu, là muốn đùa giỡn một ít tiểu tính tình. Ai bảo bọn hắn vứt bỏ mình? Sau đó nhìn lại tình huống, quyết định có nhận bọn hắn hay không. Nhưng vô luận như thế nào, thân sinh phụ mẫu là vĩnh viễn so ra kém Diệp Phong tại trong mắt của nàng địa vị. Sở Thiên Thiên vừa nói như thế, Diệp Phong mặt đầy cảm động, đem Sở Thiên Thiên kéo vào trong ngực, cười nói, "Thiên Thiên, cha không có phí công nuôi ngươi."
Diệp Phong là thật cảm động.
Trong thiên hạ, lại không có so sánh Sở Thiên Thiên hiếu thuận nữ nhi rồi.
Cha, ngài ba ngày này là làm sao qua được?
Sở Thiên Thiên bị Diệp Phong thả ra sau đó, tò mò hỏi.
Diệp Phong cười hắc hắc, mẹ ngươi lớn lên đẹp như thế, rơi vào cha ngươi trong tay của ta, còn có thể thế nào?
Kha 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 kha. Hai cha con nàng cười lên, cười đến giống như là vừa mới trộm gà hoàng tử lang.
Cha, làm trông rất đẹp.
Sở Thiên Thiên hướng về Diệp Phong giơ ngón tay cái lên.
Đó là.
Diệp Phong càng đắc ý hơn. Chỉ chốc lát sau, hai cha con nàng trên mặt không có nụ cười, thần sắc phiền não.
Sở Thiên Thiên gãi đầu nói, cha, phía sau làm sao bây giờ a?
Ta thật muốn cùng với nàng đi. Ta hiện tại đang phát triển sự nghiệp của ta, còn nữa, 100 cái di nương đều vẫn không có gọp đủ đâu.
Diệp Phong xoa cằm suy tư một chút sau đó, cau mày nói, Thiên Thiên, chuyện này đối với ngươi lại nói, có thể là một cái cơ hội tốt vô cùng, một bước lên trời cơ hội a.
Ta nghe ngươi mẹ ruột nói, nàng là hư không thần điện cái gì đó thần, thủ hạ nắm giữ một cái văn minh, ngươi trở về là có thể thừa kế quyền lực của nàng cùng tài sản, ít nhất được tạm thời phấn đấu 20 năm a.
Sở Thiên Thiên cũng học Diệp Phong xoa cằm nói, cha, có chuyện tiện nghi như vậy sao?
Kia họ Yến Khói,
không cho phép xưng hô như vậy, nàng là mẹ ngươi.
Ta đây mẹ ruột, tuy nói là thần, nhưng nhìn qua cường đại, kỳ thực đã trở nên rất là suy yếu.
Trong thiên hạ không có hồ nữ nhi phụ thần, lại có hồ nữ nhi nương a.
Chính gọi là nương chính là cái giao hàng, cha mới là thân nhất.
Trên trời không có rất bánh ngọt chuyện.
Cái này đáng ra suy nghĩ thật kỹ một hồi.
Tiến Yên Vân Trúc tại Tiểu Nưu thôn cửa thôn, chờ sắp không kiên nhẫn thì Sở Thiên Thiên mới cùng Diệp Phong đồng thời trở về rồi.
Nương.
Nhìn thấy Yến Yên Vân Trúc cau mày, một bộ đối với Diệp Phong bất mãn bộ dáng, Sở Thiên Thiên lại nhào tới Yến Yên Vân Trúc trong ngực, ngọt ngào nói to.
Yến Yên Vân Trúc trong tâm phiền não tâm tình trong nháy mắt biến mất.
Nương, ta quyết định trở về với ngươi, cái gì tất cả nghe theo ngươi.
Sở Thiên Thiên khẽ đảo mắt nói ra.
Yến Yên Vân Trúc đối với Diệp Phong thuyết phục Sở Thiên Thiên, cảm thấy vô cùng hài lòng, nhàn nhạt nói, Diệp Phong, ngươi làm rất tốt, tại ta mang theo nữ nhi rời khỏi lúc trước, có thể đáp ứng ngươi một chuyện.
Chỉ cần có thể làm được, nhất định thỏa mãn ngươi.
Trải đầu cho ta, mật ong hầm.
Diệp Phong lời còn chưa nói hết, Yến Yên Vân Trúc liền mang theo Sở Thiên Thiên biến mất không thấy.
Diệp Phong lắc lắc đầu, vẫn là cái thần đâu, nói chuyện giống như đánh rắm.
Lúc này Linh Nhi đã trở về, nhìn thấy đáng sợ Yến Yên Vân Trúc đã đi rồi, cao hứng chạy tới, thở dài một cái nói, cô ra, Linh Nhi may mắn không làm được mệnh.
Diệp Phong gật đầu một cái, tán dương, Linh Nhi, làm rất tốt.
Linh Nhi cười nói, ta phải thưởng.
Nói, cô ra gì cũng đáp ứng ngươi.
Cô ra, con mắt ta tiến vào hạt cát, ngươi giúp ta thổi một hồi con mắt.
Linh Nhi, chớ học tiểu thư nhà ngươi, như vậy không tốt.
Nói chuyện giống như đánh rắm.
Ta nói chính là Thiên Thiên mẹ ruột, nàng nói không giữ lời.
Ồ,
cô ra, miệng ngươi sừng đây là cái gì?
Một cái con cong trồng dâu.
Vừa nói, Linh Nhi từ Diệp Phong khỏe miệng rút một cái trồng dâu.
Diệp Phong đoạt lấy, đừng núp đích, đây trồng dâu với ta mà nói rất trọng yếu.
Chương 260, đều là ta giúp cha tìm.
Sở Thiên Thiên bị nàng mẹ ruột Yến Yên Vân Trúc mang đi, Diệp Phong trong lòng trở nên vắng vẻ.
Coi như là Sở Thiên Thiên rời khỏi Thần Hà Đại Lục, Diệp Phong cũng cảm giác Sở Thiên Thiên cũng không có đi bao xa.
Vốn có truyền tống trận dưới tình huống, một giờ là có thể gặp mặt.
Mà bây giờ, không biết cách nhau bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách.
Phi.
Diệp Phong nổ mấy bãi nước miếng.
Cảm giác trong miệng còn có thản nhiên vị mặn nhi.
Hắn cảm giác Yến Yên Vân Trúc thức ăn, còn chưa tô một người ta ngon.
Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác.
Người ta nữ thần làm thức ăn, mỹ vị có phải hay không, làm sao biết mặn. Đương nhiên, dùng khoa học ra góc độ để nhìn, cũng không có cái gì, trong thiên hạ tất cả đồng đồng, trên thực tế đều là nguyên tố hóa học. Bất kể là ngọt vẫn là mặn vật chất, dùng kính hiển vi phóng đại vô số lần, đều là nguyên tử hoặc là phần tử cấu tạo mà thành. Cô gia, đây là cái gì? Linh Nhi tò mò hỏi. Diệp Phong cười ha ha nói, đây là một căn bản mệnh dược thảo, một dạng sinh trưởng tại chỗ tối tăm bờ suối chảy, có đây đông đông, là có thể cứu thiên tiên mẹ nàng mệnh. Nói xong, Diệp Phong liền lấy ra một cái dùng để trở lệ đan dược bình sứ, đem ngắn ngủi, con dược thảo cẩn thận bảo tồn lại. Phía sau hắn còn phải bắt đây đông đông luyện đan đâu. Thu cất sau đó, Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, hất lên, hướng phía rừng trúc phương hướng đi tới. Linh Nhi con mắt hơi chuyển động. Diệp Phong mới vừa đi tới rừng trúc một bên, Linh Nhi liền chạy tới Diệp Phong trước mặt, đem một căn bản mệnh dược thảo đưa cho Diệp Phong nói, cô gia, ta cũng tìm được một khỏa, ngài giúp ta cũng gìn giữ một khỏa đi. Nói không chừng về sau, cô gia còn có thể cứu Linh Nhi mệnh đâu. Diệp Phong nhíu mày. Hắn vốn là không muốn, nhưng nhìn thấy Linh Nhi long lanh mắt to, mặt đầy mong đợi bộ dáng, không thể làm gì khác hơn là lấy ra một cái bình sứ, mặt đầy nghiêm nghị sắp xếp gọn. Tại bình sứ trên viết hảo Linh Nhi hai chữ sau đó, Diệp Phong hãy thu vào chữ vật vòng tay bên trong. Linh Nhi gãi đầu nói, a á cùng vi vi tỷ không có, làm sao bây giờ? Diệp Phong dừng bước, mặt đầy kinh ngạc nhìn Linh Nhi. Linh Nhi phun nổ ra đáng yêu đầu lưỡi, chuyển thân chạy mất. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, tại trong rừng trúc chạy hết chỉ chốc lát sau, trở lại thư phòng. Tiếp đó, hắn liền bắt đầu tại trong hệ thống lục soát lên, xem có hay không có sẵn đan dược phương thuốc. Môn trong lúc bất chợt mở. Phong ca ca. An Nguyệt Tú đi đến Diệp Phong trước mặt. Nguyệt Tú muội muội, chuyện gì a? Diệp Phong nhìn thấy An Nguyệt Tú trên mặt một bộ biểu tình kỳ quái, tò mò hỏi. An Nguyệt Tú đem một cái bình sứ đặt ở Diệp Phong trước mặt trên bàn sách, "Phong ca ca, đây là ta trồng bản mệnh linh thảo." Nói xong, An Nguyệt Tú chuyển thân chạy trốn. Diệp Phong mở ra bình sứ, liền thấy thuốc bên trong thảo không phải một cái, mà là mấy chục cây, mỗi một cái đều có dài hai thước. An Nguyệt Tú loại bản mệnh linh thảo là tươi tốt nhất. Nàng trồng trọt linh thảo toàn bộ dòng suối, đều bị rậm rạp linh thảo bao trùm rồi. An Nguyệt Tú sau khi rời khỏi không lâu, Thương Vân Vi Vi lại tới. Diệp Phong mặt đầy kinh ngạc nhìn Thương Vân Vi Vi. "Vi Vi, ngươi không phải là không có trồng trọt linh thảo sao?" Diệp Phong hỏi. Thương Vân Vi Vi nói, "Diệp Phong ca ca, ta tìm được một gốc." Đại hàm cờ Thương Vân Vi Vi nói xong, đem vật cầm trong tay bình sứ thả xuống, chuyển thân chạy trốn. Diệp Phong nguyên tưởng rằng sự tình kết thúc như vậy, không nghĩ đến A Á cũng đi vào. Thân mang màu lam sần sám giả bộ A Á che miệng cười một tiếng, đem một cái bình sứ đặt ở Diệp Phong trước mặt trên bàn sách, "Diệp kiếm thần, đây là A Á bản mệnh linh thảo." "Ngươi cũng có?" Diệp Phong lần nữa kinh ngạc. A Á cười nói, "Liền một gốc, ta chính là màu vàng linh thảo, ngươi cũng không thể lãng phí." A Á đi sau đó, Ngọc Nhi cũng tới. Ngọc Nhi mang theo hai cái bình sứ, bỏ vào Diệp Phong trước mặt, "Diệp tiên sinh, đây là ta, đây là tiểu thư nhà ta." Sau đó, Liêu Y Y, Cố Mạn Tuyết, Lâm Tuyết, Phó Thiền, Tiết Nhu, Chu Mỹ Như, Đường Tử Vân, Lý Thơ Cở, Chu Châu Mị Mủ, đây Cửu Thiên Huyền Nữ cũng tới. Chín cái bình sứ bỏ vào Diệp Phong trước mặt. Cửu Thiên Huyền Nữ nhóm ánh mắt phức tạp nhìn đến Diệp Phong, từng cái thả xuống bình sứ sau đó, cái gì cũng không nói, xoay người chạy rơi xuống. Diệp Phong đến đếm, tổng cộng 14 cái bình sứ. Diệp Phong kinh ngạc nhìn những này bình sứ rất lâu, thật lâu không nói. Một lát sau, một tiếng thanh âm tức giận từ thư phòng bên trong phát ra, "Linh Nhi, ngươi tới đây cho ta." Rất hiển nhiên, hết thảy các thứ này đều là Linh Nhi làm ra sự tình. Diệp Phong thét to còn tại trong sân vang vọng, Tô Mộc Nguyệt xuất hiện ở cửa. Diệp Phong trong tâm kinh sợ. Tô Mộc Nguyệt nhàn nhạt nói, "Diệp lang, về sau chấm mệnh, liền giao cho ngươi." Nói xong, một cái bình sứ xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Cùng thời khắc đó, trong địa phủ Thư Mạch cũng nhận được Linh Nhi thiêu đi một phong thơ. Thư Mạch rất khó khăn, bởi vì nàng bản mệnh linh thảo, rút ra một cái, hóa thành khói đen, lại rút ra một cái, lại biến thành một tia khói đen, thẳng đến mất giáo. Rộng lớn bao la vũ trụ bên trong, đứng sừng sững một phiến vĩ đại cung điện. Trong đó một tòa cung điện phía trước. Hoa Nga. Sở Thiên Thiên nhìn trước mắt cảnh tượng, phát ra một tiếng thán phục. Cung điện trước, vô số hình xoắn ốc tinh hệ đang vòng quanh thần điện xoay tròn, hình thành một cái khổng lồ hình cầu. Tiễn Yên Vân chúc một tay dắt Sở Thiên Thiên tay, một cái tay khác kích thích trước mắt một bộ tinh đồ. Một cái hình xoắn ốc tinh hệ, tại Sở Thiên Thiên trong mắt phóng đại, lại phóng đại. Chỉ chốc lát sau, một khoảng nắm giữ năm mảnh đại lục, phần lớn diện tích đều là đại dương tinh cầu, rõ ràng xuất hiện ở Sở Thiên Thiên trước mặt. Tiễn Yên Vân chúc nhàn nhạt nói, "Đây cũng là ngươi lớn lên tinh thần." "Nương, ta muốn xem Thần Hà đại lục, đại lục bên trên Tiểu Ngưu thôn, còn có Tiểu Ngưu thôn bên trong cha." Sở Thiên Thiên mặt đầy ngạc nhiên nói ra. "Thiên Thiên, ngươi đi thử một chút." Tiễn Yên Vân chúc cười nói. Sở Thiên Thiên gật đầu một cái. Sau đó, nàng giơ tay lên, giống như Yến Yên Vân chúc một dạng, đem hai ngón tay đặt ở xoay tròn trên ngôi sao, ngón cái cùng ngón trỏ đặt ở Thần Hà đại lục bên trên, hai chỉ tách ra. Tiếp theo, Thần Hà đại lục bản đồ để cho lớn mấy chục lần. Đi qua mười mấy lần thao tác sau đó, Sở Thiên Thiên rốt cuộc nắm giữ bí quyết. Rất nhanh, nàng liền tìm được Tiểu Ngưu thôn. Toàn bộ Tiểu Ngưu thôn bên trong tình hình đều xuất hiện ở Sở Thiên Thiên trong mắt. Sở Thiên Thiên thấy được Linh Nhi Di nương đem một cái linh thảo giao cho Diệp Phong. Sau đó, Diệp Phong trở lại thư phòng bên trong. Tiếp đó, Linh Nhi Di nương liền chạy tới Vi Vi Di nương cùng Nguyệt Tú tỷ tỷ, không, là Nguyệt Tú Di nương trong căn phòng. Sau đó, nhìn đến đây, Tiễn Yên Vân chúc giơ tay lên vung lên. tinh thần đồ biến mất tại Sở Thiên Thiên trong mắt. Tiễn Yên Vân Trúc khẩn túc khởi chân mày. "Nương, làm sao?" Thiên Thiên nhìn thấy mẹ ruột sinh khí, tò mò hỏi. "Hừ." Tiễn Yên Vân Trúc lạnh rên một tiếng, "Thiên Thiên, về sau không cho phép ngươi lại gọi hắn vì cha, ngươi nhìn, hắn bên cạnh có nhiều như vậy nữ nhân, không phải là một người tốt." Thiên Thiên cúi đầu, "Nương, chính là những này di đường, đều là ta giúp cha tìm." Chương 261, ta phải cho cha ta thành lập một tòa thần cung. Ta chủ Vĩnh Thọ, uy trấn hoàn vũ. Rộng lớn hư không đại điện bên trong, mấy vạn tên thần tướng nằm rạp trên mặt đất, tề thanh hô to. Điện bên trong, 9 đầu màu vàng kim cự long nằm trên đất, trong đó một đầu cự long nếm đầu, Yến Yên Vân Trúc ngồi ngay ngắn ở cổ rồng bên trên. Toàn thân trang phục lộng lẫy Yến Yên Vân Trúc, quanh người màu sắc rực rỡ gai lưng tơ tầng bay lượn, vừa mỹ lệ, lại uy vũ ba khí, hình tượng như vậy, đã vượt qua xa Sở Thiên Thiên đối với thần linh tưởng tượng. Trong mắt của nàng tràn đầy khiếp sợ. Bắt. Trong lúc bất chợt, Sở Thiên Thiên giơ tay lên, cho mình một cái tát, ở trong lòng nhắc nhở mình không nên bị trước mắt mẹ ruột hình tượng cho chính phủ, trong thiên hạ lợi hại nhất vẫn là cha Diệp Phong. Mẹ ruột ngài lại thế nào lợi hại, vẫn là phải cho cha ta trải đầu, làm đồ ăn, theo ta cha luyện kiếm cưỡi ngựa. Ha ha. Linh Nhi Di nương quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, hỏi cái gì nói cái gì. Bắt. Sở Thiên Thiên lại cho mình một cái tát. Vừa mới ý nghĩ, không phải một cái tiểu hài tử nên có. Đứng tại Sở Thiên Thiên sau lưng thần cung bọn thị nữ, đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đến Sở Thiên Thiên. Các thần tướng bái phục sau đó, Tiễn Yên Vân Trúc giơ tay lên một cái. "Lên." Một tên cung nữ lớn tiếng nói. Mấy vạn tên thần tướng lập tức đứng lên, chia làm tại đại điện hai bên. Thần Long chín đầu nhỏ nhẹ đung đưa thân thể, Tiễn Yên Vân Trúc gầm thanh cũng vang lên. "Chư vị, bản thân sắp quy khư, đặc biệt tìm về nữ nhi thừa kế thần vị, chư vị sau này làm trung thành hầu hạ tân chủ, không phải làm địch." "Tuân lệnh." Chúng thần tướng nhóm cùng nhau không mình hành lễ. Tiễn Yên Vân Trúc gật đầu một cái, hướng về Sở Thiên Thiên vẫy vẫy tay. Tại mấy vạn tên thần tướng nhìn soi mói, Sở Thiên Thiên bước chững chạc bước chân, bước lên một đầu thần long đuôi rồng, dọc theo đầu này thần long sống lưng, đi đến Yến Yên Vân Trúc bên người. Yến Yên Vân Trúc đứng lên, kéo Sở Thiên Thiên tay. Dưới chân thần long ngẩng đầu lên, hướng phía đại điện tỏ ra. Mấy vạn tên thần tướng lần nữa nằm rạp trên mặt đất, hô to tân chủ Vĩnh Thọ, uy trấn hoàn vũ. "Thiên Thiên, nói hai câu, để cho mọi người nhận thức một chút ngươi." Yến Yên Vân Trúc nhàn nhạt nói. Đối mặt tình hình như vậy, Sở Thiên Thiên một chút cũng không ổn. Nàng hơi ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, "Các vị, chờ bản tiểu thư thừa kế mẫu thân thần vị, các ngươi chỉ cần nghe lời, bản tiểu thư liền mang bọn ngươi cả hương, uống say. Nếu như ai dám làm nghịch bổn tiểu thư ý tứ, sẽ để cho các ngươi bên dưới 18 tầng địa ngục. Biết rõ cái gì là địa ngục không? Chính là ta thư di nương địa phủ." Sở Thiên Thiên nói một tràng. Đợi nàng nói xong, sau một thời gian dài, chúng thần tướng nhóm mới rõ ràng cái gì là địa ngục, cái gì là luân hồi. Đối với Sở Thiên Thiên vị này tân chủ, đại đa số thần tướng là cực kỳ bất mãn. Các nàng nơi hầu hạ thần Yến Yên Vân Trúc, tại hư không thần điện bên trong được tôn là nghe thần. Nghe, đại biểu mỹ lệ, hoa lệ ý tứ. Yến Yên Vân Trúc chỉ hạ văn minh, còn gọi là nghe tộc. Nghe tộc chủ thần, Yến Yên Vân Trúc cũng không là đời thứ nhất thần, tiền nhiệm đệ tam, đều là tại chủ thần tại đông đảo thần tướng bên trong chọn thực lực cường đại, hơn nữa bề ngoài tuấn mỹ thần tướng thừa kế thần vị. Tuy nói thừa kế thần vị ứng cử viên, hoàn toàn do chủ thần chỉ định, nhưng phía trước đệ tam truyền thừa, tại nghe tộc nhân trong lòng, đều tạo thành một cái quy tắc. Mà Yến Yên Vân Trúc làm như vậy, chẳng khác gì là phá hư ba vị trí đầu thay truyền thừa quy tắc. Ngại vì chủ thần cường đại, không có cái nào lúc này đứng ra phản đối. Nhưng chỉ cần chủ thần Yến Yên Vân Trúc quy khư, vậy liền nói không chắc rồi. Nhìn đến Sở Thiên Thiên ngây thơ mà lại nhỏ yếu, không ít thần tướng đều khởi khắc thường tâm tư. Đối với Sở Thiên Thiên diễn thuyết, Yến Yên Vân Trúc cái này kết thân đường, hơi có chút bất mãn. Nhưng loại này tâm tình bất mãn, càng nhiều hơn chính là đối với Diệp Phong. Muốn lúc đầu nàng là nhìn thấy Diệp Phong một bộ nho nhã lịch sự bộ dáng, mới đưa Sở Thiên Thiên giao cho Diệp Phong nuôi dưỡng. Chỗ nào hiểu được, Diệp Phong ngoài mặt là cái chính nhân quân tử, trong tối chính là nam đạo nữ sướng, đem mình nữ nhi giáo thành như bây giờ. May mà trước thời hạn đem nữ nhi mang theo trở về, còn có thời gian tiến hành dạy dỗ. Yến Yên Vân Trúc phất phất tay. Chúng thần tướng nhóm thối lui ra đại điện. Tiếp đó, từng cái hóa thành lưu quang, biến mất tại rộng lớn vũ trụ bên trong. Những này thần tướng cũng thật là lợi hại. Sở Thiên Thiên chạy ra cửa điện, nhìn thấy chúng thần tướng nhóm biến mất, thở dài nói. Yến Yên mây nhạt lãnh đạm nói, những này thần tướng chính là ta nghe tộc căn bản, bọn hắn cũng phi thường cường đại, nếu mà không phải ngươi, bọn hắn mỗi một cái đều có tư cách thừa kế nương cái này thần vị. Sở Thiên Thiên chính là cau mày nói, ta nhìn thấy nhiều cái dung mạo rất xinh đẹp thần tướng. Yến Yên Vân Trúc gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, tất cả văn minh bên trong, ta nghe tộc là thích trưng diện nhất. Nàng lại không rõ, Sở Thiên Thiên chính là đánh những cái kia nữ thần đem chủ ý. Nhiều cái di nương bay đi. Đáng tiếc. Nương, kia 11 ngôi thần điện, là người nào, không đúng, là cái gì thần? Sở Thiên Thiên chỉ đến xung quanh 11 ngôi thần điện, tò mò hỏi. Hư không bên trong 12 tòa thần điện, là thuộc Yến Yên Vân Trúc tòa thần điện này nhất hoa mỹ. Còn lại 11 ngôi thần điện, có bàng bạc mạnh mẽ, nhưng mà bề ngoài lại phi thường thô tháo. Còn có vẻ rách dưới. Nát nhất một tòa thần điện, chính giữa còn dài một gốc lớn cây dâu. Có một tòa thần điện, hình dáng giống như hỏa diễm, có màu đỏ. Còn có một tòa thuyền hình thần điện. Tiễn Yên Vân Trúc chỉ đến thuyền hình thần điện nói, đó là vũ trụ bên trong cái thứ nhất đạn sinh văn minh, cái văn minh này tổ tiên, tặc mục vì thuyền, nó tộc được xưng là thuyền tộc, kỳ chủ thần được xưng là thuyền thần. Tiễn Yên Vân Trúc nói xong, Sở Thiên Tiên gật đầu một cái, cười nói, ta rõ rồi, chính là cái này tộc bởi vì phát minh công cụ giao thông, cho nên lấy thuyền làm tên, trên thực tế, cái này tộc cùng chúng ta là một dạng sao? Đều là thông qua tu luyện nguyên khí mà trở nên chủng tộc cường đại. Tiễn Yên Vân Trúc gật đầu một cái. Sở Thiên Tiên cười hắc hắc, cha ta cũng có thể khi cái này tộc chủ thần, bởi vì ta cha nói hắn là xe thần, thu danh sơn xe thần. Nhắc tới Diệp Phong, Tiễn Yên Vân Trúc lại nhíu mày. Không biết tại sao, nàng cảm giác mình con mắt ướt nước. Hừ. Một tiếng hừ lạnh từ Yến Yên Vân Trúc trong lỗ mũi phát ra. Sở Thiên Tiên biết rõ mẹ ruột lại sinh tức giận, lại chỉ đến một phiến mọc ra một khỏa lớn cây dâu tàn phá cung điện nói, đó là cái gì thần? Tiễn Yên Vân Trúc nhàn nhạt nói, đó là Luy Thần cung điện, Luy tộc vị thứ nhất chủ thần Luy Thần, lợi dụng tơ tằm, đan dệt ra hoa lệ y sam. Sở Thiên Tiên gật đầu một cái, chỉ đến hỏa diễm hình cung điện nói, cái kia ta biết, vậy nhất định là hỏa thần. Trung quanh nó khác cung điện, là thủy thần cung, mộc thần cung, thổ thần cung, kim thần cung. Tiễn Yên Vân Trúc nhàn nhạt nói, ngươi thật thông minh, vậy ngươi đoán một chút, 12 thần cung bên trong, còn có 4 tòa thần cung là cái gì? Sở Thiên Tiên chỉ đến bàng bạc mạnh mẽ cung điện nói, đó là chiến thần cung. Cách thật xa, đều có thể cảm nhận được có đánh nhau khí tức truyền tới. Hình dáng giống như đan lô tựa như tòa kia cung, nhất định là đan thần cung, hoặc là có thể xưng là y thần cung, đang trị bệnh không ở riêng sao? Cái kia hình dáng giống như là quái thú cung điện, hẳn đúng là thần thú cung, hoặc là yêu thần cung. Cuối cùng cái kia như trùng tử một dạng cung điện, không cần đoán đều biết rõ, là trùng thần cung. Ngũ hành thần cung, thuyền thần cung, lui thần cung, chiến thần cung, đan thần cung, thần thú cung, trùng thần cung. Chúng ta nghe thần cung, trên thực tế nên xưng là xinh đẹp thần cung mới đúng, ha ha. Tiễn Yên Vân Trúc cười nói, ngươi đại khái là đã đoán đúng, chỉ là tên gọi khác nhau. Chiến thần kia cung, trên thực tế là lôi thần cung. Lôi thần lực tàn phá rất mạnh, nó tộc tính tình nóng nảy hiếu chiến, xưng là chiến thần cũng có thể. Đan lô kia tựa như thần cung, không phải đan thần cung, cũng không phải y thần cung, mà là thần nông cung. Kia sâu trùng một dạng cung điện, không phải cái gì trùng thần cung, mà là vu thần cung. Kỳ thực những này thần điện, nguyên bản không chỉ chừng này, nguyên bản còn có minh thần cung, kiếm thần cung, hoa thần cung. Nhiều đến mấy trăm tòa thần cung. Chỉ là trước đây thật lâu, một đợt hạo kiếp, chư thần đại chiến, chỉ còn sót lại những này thần cung. Ta phải cho cha ta thành lập một tòa xe thần cung. Tiễn Yên Vân Trúc nói xong, Sở Thiên Thiên chống nạnh cười nói. Sở Thiên Thiên lại nhắc tới Diệp Phong, Tiễn Yên Vân Trúc nước mắt đều chảy ra, nàng cao mày nói, nơi này là cái vũ trụ này nơi đản sinh, muốn thiết lập thần cung, không có gì khác hơn thần có thể nhúng tay. Cha ngươi nếu như không có thần cách, là không thành được thần. Nói xong, Tiễn Yên Vân Trúc xoay người rời đi. Sở Thiên Thiên lại hỏi, nương, ta có thể hay không tới những cái kia thần cung xem? Lời còn chưa dứt, mẹ ruột đã biến mất. Sở Thiên Thiên gãi đầu một cái, cảm giác mẹ ruột trạng thái có chút khác thường. Vì sao dạng này? Bởi vì cùng thời khắc đó, Diệp Phong đang nghiên cứu Yến Yên Vân Trúc bản mệnh linh thảo. Trong lò luyện đan, Diệp Phong liều mạng luyện a luyện. Mãi mãi, không hổ là nữ thần bản mệnh linh thảo, chân kinh được luyện a. Diệp Phong cao mày tự lẩm bẩm. Chương 262, vẫn là ách thúc ngài hiểu rõ ta nhất. Yến Yên Vân Trúc lần đầu tiên dạng này phiền não, không cầm được nước mắt chảy ra. Rốt cuộc không nhịn được, nàng đem bên cạnh đông đảo cung nữ vây lui. Tiếp đó, liền dùng thủ chảo khởi hai mắt của mình. Rốt cuộc dễ chịu hơn rất nhiều. Nàng một cái tay gãi hai mắt của mình, một cái tay bấm ngón tay thôi toán. Một lát sau, cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân. Diệp Phong, ta giết ngươi. Quát lạnh một tiếng sau đó, Tiễn Yên Vân Trúc thả một đạo cường đại thần niệm. Vốn là, đây đạo thần niệm là muốn hủy diệt Diệp Phong. Nhưng kỳ quái là, khi nàng thần niệm hàng lâm đến Diệp Phong bên cạnh sau đó, lại bị trong lò luyện đan bản mệnh linh thảo hấp dẫn vào trong. Tiếp theo, chính là hoành một tiếng, lò luyện đan nắp bị giải khai. Diệp Phong cặp mắt một hồi trợn trừng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái mộ thất đỉnh chót. Bị giải khai nắp giống như là một quả đạn pháo một dạng, đem mộ thất đều tạc một cái động lớn. Một tia ánh mặt trời thông qua cái hang lớn này chiếu vào. Nhìn đến lỗ lớn bóng loáng vết động, giống như là bị cắt laser một dạng, Diệp Phong hoảng sợ một hồi. May mà cái này đan lô là từ trong hệ thống trao đổi đi ra, bằng không, ngay một hồi nổ tung, cách đan lô gần như vậy, hắn khẳng định lại phải biến đổi hết xanh rồi. Không luyện, không luyện. Cảm thụ được bản mệnh linh thảo bên trên thần niệm, Diệp Phong tức giận tự nói. Nàng muốn giúp đỡ Yến Yên Vân Trúc sống rồi vài chục vạn năm lão bà, không nghĩ đến người ta không cảm kích, hạ xuống thần niệm muốn hủy diệt mình. Nếu không phải xem ở ngươi là thiên tiên mẹ ruột phân thượng, lão tử quản ngươi đi chết. Nói xong, Diệp Phong giơ tay lên vung lên, đem trong lò luyện đan bản mệnh linh thảo thu vào bình thuốc bên trong. Lần này luyện không thành, lần sau lại luyện. Đúng lúc này, một hồi tiếng khóc thút thít, còn có một hồi âm hàn khí tức từ Diệp Phong sau lưng truyền đến. Nếu như mấy năm trước, Diệp Phong khẳng định bị sợ chết. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là giật mình một cái, liền quay người sang. Chỉ thấy Thư Mạch đang che miệng gào khóc. Hô. Diệp Phong thở dài một cái. Mạch Mạch, lần sau xuất hiện, có thể hay không từ ta chính diện? Diệp Phong nhìn đến Thư Mạch, cau mày nói. Thư Mạch nhào tới Diệp Phong trong ngực, "Phu quân, ta, buồn mạng của ta linh thảo một cái cũng không có." "Linh Nhi." Diệp Phong ở trong lòng phẫn nộ gầm to một tiếng, sau đó vỗ Thư Mạch sau lưng, ôn ngôn an ủi, "Không, gì, ngươi bây giờ thể chất không giống nhau, không có bản mệnh linh thảo, cũng không phải vấn đề lớn lao gì, ngươi nhìn Vi Vi sẽ không có. Ngươi đừng gạt ta, Vi Vi tìm được một cái." Thư Mạch nện Diệp Phong lồng ngực nói. Đối với Thư Mạch lại nói, cho Diệp Phong bản mệnh linh thảo, đại biểu ý nghĩa phi phàm. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, đúng vậy, nàng chỉ có một cái, nhổ xong liền không có a. Lại nói, ngươi bản mệnh linh thảo còn hội trưởng đi ra sao? Hắn là thật rất bất đắc dĩ. Hiện tại không chỉ là thư mạch thương tâm, Diệp Phong đánh giá mình tại Tử Thần Tiêu Tiêu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ nhóm trong lòng, nghiêm chỉnh hình tượng cũng bị mất, tuy rằng hắn vốn cũng không phải là người đứng đắn. Người luyện đan, không có một cái là nghiêm chỉnh. Cô gia, Mạch Mạch tỷ. Diệp Phong đang an ủi Thư Mạch tỷ, Linh Nhi rốt cuộc xuất hiện. Thư Mạch lập tức buông ra Diệp Phong. Linh Nhi đắc ý nói, cô gia, ta cho Nguyệt Lan tỷ, còn có Lam Huyền tỷ tỷ, Thi Vận tỷ tỷ viết thư rồi, Vô Cấu tỷ tỷ, Tố Tố tỷ tỷ và Huyền Nhi tỷ tỷ các nàng ta không biết nàng ở đâu, cũng không có biện pháp. Linh Nhi nói xong, Diệp Phong mở to cả mắt. Phiền thoái, dạng này danh tiếng đều truyền tới Thiên Hà Đại Lục đi tới. Nhìn đến Linh Nhi một bộ giành công bộ dáng, Diệp Phong chính là không tức giận được đến. Linh Nhi a. Diệp Phong cau mày nhìn đến Linh Nhi. Cô gia, chuyện gì? Linh Nhi cười hỏi. Diệp Phong cười nói, đem ngươi tất cả bản mệnh linh thảo cũng giao đi ra đi. Linh Nhi giật mình một cái, cô gia, vì sao vậy? Diệp Phong thở dài, vừa mới ngươi cô gia ta luyện đan, phát hiện một khỏa bản mệnh linh thảo không đủ a. Ta đi rút ra. Nói xong, Linh Nhi chuyển thân chạy mất. Diệp Phong cười đáp ý. Diệp Phong vốn là nhớ trừng phạt Linh Nhi, nhưng không nghĩ đến chính là Linh Nhi thành thật mái trèo Phong ý tứ, lần nữa truyền đạt ra. Nắm giữ tối đa bản mệnh linh thảo An Nguyệt Tú. Khóc. Nàng loại bản mệnh linh thảo, mỗi một khỏa đều lớn lên tươi tốt vô cùng, giống như của quý một dạng, rút ra một khỏa đều thống khổ cực kỳ, không cần phải nói toàn bộ lộ sạch rồi. May mà Diệp Phong trong lúc bất chợt ý thức được Linh Nhi không đáng tin cậy, kịp thời ngăn cản. Sáng sớm ngày thứ hai, đi Thương Vân Thần Quốc đánh dấu thì Diệp Phong từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra 15 cái bình sứ. Nhảy ra tổng cộng 15 cái bình sứ, Diệp Phong nhíu mày, lẩm bẩm nói, không đầy đủ a. Trong lúc bất chợt, Diệp Phong ý thức được, đáng chết Linh Nhi, cư nhiên để cho hắn ở trong thời gian ngắn như vậy, dưỡng thành thu thập bản mệnh linh thảo yêu thích. Nửa ngày sau đó, Diệp Phong không người, từ Thương Vân Thần Quốc trở về. Chữ vật vòng tay bên trong, lại thêm 2 cái bình sứ. Đang đắc ý thì, một tiếng thanh âm nhắc nhở, tại Diệp Phong bộ não bên trong vang dội. Tiếp đó, hệ thống nhắc nhở nói, chúc mừng tốc chủ. Luy Tổ Thần Cung đánh dấu mở ra. Đánh dấu dừng lại thời gian không giới hạn, mỗi lần đánh dấu thu được 200 vạn tích phân. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phong xuất hiện ở Luy Thần Cung. Thời gian qua đi mấy năm, Diệp Phong rốt cuộc nhìn thấy Trương Tĩnh Nhu. Trương Tĩnh Nhu toàn thân y phục rực rỡ, đang nhắm hai mắt xếp bằng ở một cây tươi tốt lớn cây dâu bên dưới. Trung quanh là một phiến đổ nát thê lương. Cái Diệp Phong này đi đến cái thế giới này, cái thứ nhất có nữ tử, so sánh lúc trước đẹp hơn, trên thân tản mát ra nữ thần một dạng khí tức. Tĩnh Nhu. Diệp Phong nói to. Trương Tĩnh Nhu mở hai mắt ra. Khi nhìn thấy Diệp Phong thì Trương Tĩnh Nhu trong mắt nhất thời toát ra vô cùng thần sắc mừng rỡ. Hô, một hồi hương phong. Diệp Phong còn chưa kịp phản ứng, Trương Tĩnh Nhu liền xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Thanh âm gì? Một bên hư hại vách tường sau đó, Sở Thiên Thiên cao mày nói ra. Âm thanh giống như là từ lớn cây dâu bên dưới truyền đến. Đang định Sở Thiên Thiên muốn vòng qua vách tường, xem là tình huống gì thì Yến Yên Vân Trúc xuất hiện ở Sở Thiên Thiên sau lưng, trực tiếp mang theo Sở Thiên Thiên rời khỏi. Nương. Trở lại Nghe Thần Cung, Sở Thiên Thiên mặt đầy bất mãn nhìn đến mẹ ruột. Đổi một bộ quần áo Yến Yên Vân Trúc, mang trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt, có vẻ hơi lười biếng. Nhưng nàng trong mắt đồng dạng mang theo bất mãn, Thiên Thiên, đó là Luy Thần Cung, không thể tự tiện xông vào. May mà Vi Nương xuất hiện kịp thời, bằng không, ngươi đụng phải thần cung kết giới, bị Luy Thần phát hiện, nương đều không cứu được ngươi. Kia tàn trong cung, không phải là không có thần sao? Sở Thiên Thiên gãi đầu nói. Yến Yên Vân Trúc lắc đầu nói, lúc trước không có, hiện tại có. Nhớ, về sau không cho phép chạy tới, cái kia mới nhậm chức Luy Thần, cũng không phải đứng đắn gì thần, ngươi không muốn cùng với nàng học xấu. Sở Thiên Thiên không nhìn thấy, Yến Yên Vân Trúc chính là thấy được cây dâu bên dưới tình hình. Dạy dỗ Sở Thiên Thiên hơi dừng sau, Yến Yên Vân Trúc sợ Sở Thiên Thiên lại chạy loạn, liền kêu thần cung bên trong mấy tên cung nữ, thời khắc nhìn đến Sở Thiên Thiên, sau đó lại trở về thay quần áo. Nghe thần là phi thường thích đẹp. Sở Thiên Thiên liền dạng này, cùng Diệp Phong cùng Tĩnh Nhu Di nương gặp thoáng qua. Ai? Sở Thiên Thiên thở dài một cái. Trong lúc bất chợt, nàng cảm giác tại đây rất nhàm chán. Ngay sau đó, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn mở ra mình thần quốc không gian, lại phát hiện cùng mình thần quốc liên lạc không được. Quả nhiên là dạng này. 12 thần cung vị trí không gian cực kỳ đặc thù, tại đây đoạn tuyệt cùng bên ngoài không gian liên hệ. Nàng lại đuổi đi một cái truyền tống trận. Đồng dạng, truyền tống trận đều không cách nào khởi động. Ô kìa, cuộc sống này làm sao sống a? Buồn chán Sở Thiên Thiên la lên. Háo động nàng, tại đây được vẫn đợi đến thừa kế thần vị sau đó mới có thể rời đi nơi này. Mà trong khoảng thời gian này, ít nhất đều là vài chục năm, thậm chí là mấy trăm năm. Uy, ta nơi đó đều không thể đi không? Sở Thiên Thiên vẫy tay gọi tới một tên nhìn mình xinh đẹp cung nữ, cau mày hỏi. Xinh đẹp cung nữ cười nói, bẩm điện hạ, ngoại trừ chỗ ngồi này thần cung, ngài có thể đi Nghe Tộc Tộc Địa a. Đây là chủ thần phân phó của đại nhân, nói ngài có thể đi Nghe Tộc Tộc Địa du lãm, lý giải chúng ta Nghe Tộc phong thổ nhân tình. Quá tốt. Sở Thiên Thiên rốt cuộc cao hứng lên. Chỉ chốc lát sau, Nghe Thần Cung một chiếc tráng lệ chiến thuyền từ khổng lồ cung điện bên trong cất cánh, hóa thành một vệ sáng rời khỏi thần cung. Nghe Tộc Tộc Địa tổng cộng có 3 cái tinh hệ, con dân đến không hết, mỗi một cái tộc địa phân bộ đều có một tên thần tướng thống trị, tổng cộng 37,000215 cái phân bộ tộc địa, đây là tinh đồ. Khổng lồ chiến thuyền bên trong, một tên cung nữ đem một bộ tinh đồ đặt ở Sở Thiên Thiên trước mặt, cười giới thiệu. Sở Thiên Thiên tùy ý nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, nương ta thả ta ra ngoài, là muốn xem có cái nào thần tướng muốn giết ta, nàng hảo đem các loại thần tướng diệt trừ đi. Các cung nữ đều ngơ ngẩn, mặt đầy kinh ngạc. Nguyên lai vị này tiểu điện hạ, cư nhiên thông minh như vậy. Sở Thiên Thiên tuổi thơ hai tay nói, làm như vậy, một chút ý tứ đều không có, kỳ thực, ta có biện pháp tốt hơn. Biện pháp gì? Một tên cung nữ tò mò hỏi. Sở Thiên Thiên lắc lắc đầu, ta nói ra, các ngươi sẽ cảm thấy ta ngây thơ, không nói cho các ngươi. Nói xong, Sở Thiên Thiên ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, chỉ có Ách Thúc mới biết ta muốn làm gì. Tiểu thư. Sở Thiên Thiên vừa dứt lời, Ách Nô liền xuất hiện ở trong khoang thuyền. Ách Thúc. Sở Thiên Thiên nhìn thấy Ách Nô, lập tức nhảy, mặt đầy kinh ngạc vui mừng nhào tới Ách Nô trong ngực. Ách Nô khó được vừa cười lên, giơ tay lên sờ một cái Sở Thiên Thiên đầu. Dùng mặt cọ sát Ách Nô ngực, Sở Thiên Thiên mới thả mở Ách Nô, cao hứng nói, Ách Thúc, ngài quả nhiên là ngoại trừ cha ta, lợi hại nhất nam nhân. Ta đến đâu nhi ngài đều có thể tìm ra ta. Ách mỉm cười nói, ngươi muốn không theo chỗ đó đi ra, ta cũng không cách nào tìm ra ngươi, dù sao, ta còn không phải thần. Nói xong, Ách Nô nhìn thoáng qua cùng nữ đầu lĩnh, nhàn nhạt nói, tiểu thư muốn nói là, đem những cái kia thần tướng triệu tập lại, chỉ cần tiểu thư thấy ngứa mắt, liền toàn bộ giết chết. Đúng đúng. Sở Thiên Thiên liền gật đầu nói, vẫn là Ách Thúc ngài hiểu rõ ta nhất. Chương 263, Ách Nô thân phận. Rộng lớn thổ địa bên trên, đứng vững vàng một tòa lại một ngồi thần miếu. Thái Dương vừa mới dâng lên, vô số thần miếu phản xạ hào quang màu vàng nóng, giống như thất lạc ở rộng lớn cả vùng đất từng viên một vàng. Trên bầu trời, một chiếc khủng lô chiến thuyền tại đông đảo chiến thuyền vây quanh, tại vạn mét cao không trung chậm chậm phi hành. Thân mang áo giáp màu vàng nóng Ngọc Mai Hương đứng tại trên bong thuyền, mắt nhìn xuống phía này rộng lớn đại địa. Ngọc Mai Hương mang trên mặt cười mịn, toàn thân người thống trị khí thế. Hôm nay, quê hương thần quốc nắm giữ vượt qua 10 vạn dặm thổ địa, 100 ức nhân khẩu. Trong đó binh sĩ số người vượt qua 10 ức. Nếu như gặp phải chiến tranh, bình dân bách tính nhóm đều có thể cầm vũ khí lên, trở thành một tên thực lực cường đại binh sĩ. Chân không quê hương thần quốc tu hành phương thức không giống nhau, bọn hắn đối với không hư tiên trưởng, Ngưu Tiểu Xuyên, truyền thụ chân ngôn càng là rất tin, sức mạnh bùng lên lại càng cường đại. Gặp phải thần quốc giữa đại chiến, chân không quê hương thần quốc có thể toàn dân giai binh. Thương Vân Tùng tướng quân, quốc sư bên kia truyền tin tức đến hay không? Ngọc Mai Hương trong lúc bất chợt mở miệng hỏi. Thương Vân Tùng bệnh lên lan hoa chỉ nói, quốc chủ bệ hạ yên tâm, chúng ta quốc sư chính là tiên nhân, không có ai có thể tổn thương được hắn. Ngọc Mai Hương nhíu mày, thở dài. Ngưu Tiểu Xuyên mang theo đại đệ tử Hồ Ngọc rời khỏi chân không quê hương thần quốc, lẻn vào đối nghịch thần quốc Hạo Võ thần quốc, đã có không sai biệt lắm thời gian một tháng rồi. Thời gian lâu như vậy, không có truyền về một chút tin tức. Ngọc Mai Hương làm sao có thể không lo lắng đâu? Hạo Võ thần quốc vô luận là thần quốc không gian, vẫn là nhân khẩu, đều vượt qua xa chân không quê hương thần quốc. Mấy tháng trước, hai cái thần quốc từng tiếp xúc ngắn ngủi, buộc phát một đợt đại chiến. Trận chiến đó vô cùng hung hiểm, nếu không phải Thương Vân Tùng sử dụng ra trong tay thần khí, đã thương Hạo Võ thần quốc quốc chủ thủ hạ một tên đại tướng, đạo đến Hạo Võ thần quốc quân đội đại loạn. Hiện tại chân không quê hương thần quốc sợ là đã không tồn tại. Mạnh mẽ như vậy địch nhân, quốc sư mang theo một tên đại đệ tử có thể hoàn thành sao? Ngọc Mai Hương lo lắng thời điểm, Nưu Tiểu Xuyên cùng Hồ Ngọc hai người chính tại Hạ Võ thần quốc truyền đạo. Hạ Võ thần kế lớn của đất nước một cái lấy người man tộc thiết lập quốc gia. Thần quốc bên trong không có hoa lệ cung điện, trên căn bản tất cả vật kiến trúc đều là đá lũy thế mà thành. Hạ Võ nhân chủ yếu lối sống không phải trồng trọt, mà là chăn nuôi. Mấy trăm ngàn dặm thần quốc thổ địa bên trên, hơn một nửa diện tích đều là thảo nguyên. Thân hình cao lớn Hạ Võ quốc người phần lớn thân mang gia thú, làn da ngăm đen, nói chuyện thô bên trong khí thô. Đây là một cái đẳng cấp xâm nghiêm quốc gia, ngoại trừ man nhân bên ngoài, từ các quốc gia khác cướp đoạt qua đây người hoặc là tu hành giả, tất cả đều là Hạ Võ nhân nô lệ. Nưu Tiểu Xuyên cùng Hồ Ngọc lẻn vào Hạ Võ thần quốc chi sau đó, lập tức bị người man tộc bắt lấy, trở thành nô lệ. Dùng không đến nửa tháng thời gian, Nưu Tiểu Xuyên liền học được rồi Hạ Võ nhân ngôn ngữ. Lại dùng 5 ngày thời gian, liền trở thành đại nguyên soái Tây Đức bên trong thượng khách. Bởi vì Nưu Tiểu Xuyên chữa khỏi Tây Đức bên trong tổn thương, mà Tây Đức bên trong chính là mấy tháng trước bị Thương Vân Tùng đánh bị thương. Rộng lớn thảo nguyên bên trên, đứng sừng sững một tòa khổng lồ thạch bảo. Thạch bảo xung quanh buộc chẳng chịt doanh trướng, trong doanh trướng lại phân bài trí từng cái nuôi nốt dị thú thu cột. Lại bên ngoài, vô số kỵ binh đang huấn luyện, cách khoảng cách thật xa, đều có thể nghe thấy sấm rền một dạng âm thanh. Tây Đức trong mang theo Nưu Tiểu Xuyên leo lên thạch bảo đỉnh chót, chỉ đến xung quanh quân doanh, mặt đầy hào khí nói, "Không hư đạo trưởng, ngài nhìn bản soái đây mấy ngàn vạn tinh binh cường tướng như thế nào?" Nưu Tiểu Xuyên vốn là nhìn chung quanh một cái, sau đó gật đầu nói, "Tây Đức bên trong đại soái, quý bộ, xác thực là vô địch tinh nhuệ chi sư." Ha 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 ha. Tây Đức bên trong cười đắc ý. Trong tiếng cười, Nưu Tiểu Xuyên khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói, "Đại soái, từ khi ngài sau khi bị thương, quốc chủ Hạ Võ bệ hạ cắt giảm ngài 1/5 binh mã." Tiếng cười im bặt mà dừng. Tây Đức bên trong nhíu mày. Hạ Võ nhân thống trị cơ cấu cực kỳ đơn giản. Hạ Võ đại đế phía dưới, nắm giữ 8 tên đại soái cấp tướng quân, mỗi một tên tướng quân đô thống lĩnh kế sách triệu binh sĩ. Bởi vì Hạ Võ thần quốc tính đặc thù, 8 tên đại soái tương đương với 8 cái bộ tộc, phân dừng ở tại thần quốc 8 cái phương hướng. Trong đó lại phía Tây Đê Hy thực lực cường đại nhất. Mỗi một lần chinh phạt khác thần quốc, trên căn bản đều là Tây Đức bên trong chỉ huy quân đội đánh trận đầu. Mấy tháng trước cùng chân không quê hương thần quốc nhất chiến, Tây Đức bên trong thủ hạ binh sĩ tổn thất tối đa, nhưng mà quốc chủ nhưng lại điều đi rồi hắn một bộ phận binh sĩ. Vì sao vậy? Tây Đức bên trong suy nghĩ một chút, không hiểu quốc chủ vì sao làm như thế. Lưu Tiểu Xuyên trong đầu nghĩ, còn không phải bởi vì Hạ Võ đại đế thấy ngươi thụ thường, chuẩn bị để ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lần sau sẽ phái người khác đi làm tiên phong, điều đi một bộ phận tinh binh cường tướng đây không phải là rất bình thường sao? Lưu Tiểu Xuyên dĩ nhiên là sẽ không như thế nói, mà là cau mày nói, có một số việc, bần đạo không tiện nói a. Đạo trưởng, ngươi trực tiếp nói cái gì ta đều sẽ không trách tội ngươi. Tây Đức bên trong vung tay lên nói. Lưu Tiểu Xuyên cau mày nói, đại khái là bởi vì đại soái ngài lần trước bị thương, quốc chủ bệ hạ cho rằng thực lực của ngài không đủ cường đại, không còn nể trọng ngài. Trên thực tế Thương Vân Tùng sức chiến đấu còn không bằng Tây Đức bên trong thụ thương, còn có Lưu Tiểu Xuyên một phần công lao. Hừ. Lưu Tiểu Xuyên tiếng nói vừa dứt, Tây Đức bên trong phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh. Hiển nhiên hắn là tin tưởng Lưu Tiểu Xuyên nói. Nhìn thấy Tây Đức bên trong phẫn nộ, Lưu Tiểu Xuyên cúi đầu, khóe miệng đều vểnh lên. Tây Đức bên trong đối với Hạo Võ quốc chủ đã sinh ra bất mãn, có hiềm khích, tiếp theo liền có thể bắt đầu dao động rồi. Đại soái bất giận, ngài vết thương trên người vừa vặn, không dễ nổi giận. Qua không được bao lâu, liền muốn chinh phạt chân không quê hương thần quốc, đến thì nhớ ngài nếu như trên thân phát tác, vậy thì càng không ổn. Bần đạo có ngàn chữ lương ngôn, có thể giúp đại soái tĩnh tâm xuống. Nói lời nói này thì, Lưu Tiểu Xuyên đã vận dụng thần côn đại lương ngôn trong bí tịch khẩu quyết, trên thân bạo phát ra sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, ảnh hưởng Tây Đức bên trong tâm trí. Sức mạnh tinh thần vô hình bao phủ tại Tây Đức bên trong trên thân. Đây chỉ là Lưu Tiểu Xuyên một loại dò xét, nếu mà Tây Đức bên trong ý chí cường đại, Tử Trung Hạ Võ quốc chủ, vậy thì phải tốn thêm một ít thời gian. May mà Tây Đức bên trong gật đầu một cái, đối với Lưu Tiểu Xuyên làm một cái động tác tay mời, đạo trưởng, mời vào bên trong nói chuyện, ta phải nghe ngài cho ta giảng đạo. Lưu Tiểu Xuyên cao hứng gật đầu một cái. Ba ngày đi qua, Đồ Nhi trở về thông báo quốc chủ, có thể cùng Hạ Võ thần quốc khai chiến, nói cho quốc chủ. Lưu Tiểu Xuyên mặt đầy mỉm cười đối với Hồ Ngọc giao phó nói. Hồ Ngọc nghe xong Lưu Tiểu Xuyên sau khi phân phó, gật đầu một cái. Hồ Ngọc liền thông qua Hạ Võ thần nước ngoài phái thu mua tài nguyên thương đội rời khỏi Hạ Võ thần quốc. Tất cả thần quốc đều là cùng bên ngoài một mực liên lạc. Hồ Ngọc sau khi rời khỏi, lại qua 2 ngày, Hạ Võ thần quốc cùng Chân Không Quê Hương thần quốc lần nữa đụng vào nhau. Chiến đấu kịch liệt tiến hành 3 ngày 3 đêm. Tại Chân Không Quê Hương quốc sắp không cầm cự nổi, Ngọc Mai Hương vận dụng thần quốc lực lượng, sử dụng ra Uy Không Thần Ấn thời điểm, Hạ Võ thần quốc quốc chủ rốt cuộc xuất động, tập hợp Uy Không Thần Ấn lực lượng, chuẩn bị đối với Chân Không Quê Hương quốc tiến hành một kích cuối cùng. Ở hải này kiện thời khắc, Tây Đức bên trong tay vung lên, tiếng trống trận vang dội, lệnh kỳ quê múa. Tọa trấn phía sau Tây Đức bên trong thủ hạ mấy ngàn vạn đại quân gào lên, cưỡi manh thú vọt vào chiến trường. Để cho Tây Đức bên trong trực tiếp trở mặt, chỉ huy thủ hạ binh sĩ đối phó khắc man tộc binh sĩ, đó là không thể nào. Tây Đức bên trong duy nhất có thể làm, chính là chỉ huy quân đội tách ra Hạ Võ thần quốc quân sự. Tưởng tượng một chút, hai cái khổng lồ quân đội chính tại chiến đấu, tạo thành rằng co tư thế, trong đó một phương quân đội phía sau, trong lúc bất chợt xông lại lượng lớn mấy phe binh sĩ, đem mấy phe quân sự nhiễu loạn, vậy sẽ là cái dạng gì tình huống? Hạ Võ đế quốc quân sự loạn. Thương Vân Tùng từ khi đem mình cắt sau đó, lại trải qua mấy mươi lần đại chiến, đã trở thành một tên hợp cách chỉ huy. Nhìn thấy đối phương quân sự đại loạn, lập tức chỉ huy Chân Không Quê Hương quốc binh sĩ đẩy lên. Vốn là rối bởi Hạ Võ quốc quân đội, vẫn có cường đại sức chiến đấu. Nhưng lúc này Tây Đức bên trong lại ra bất tình chiêu, để cho thủ hạ truyền lệnh thu binh. Tây Đức bên trong thủ hạ binh sĩ nghe thấy hào âm thanh sau đó, lại lập tức lùi về sau. Đây vừa lui, quân đội khác cũng đi theo lùi về sau, tạo thành một bộ binh bại như núi đổ khuynh hướng. Tây Đức bên trong, ngươi nên xuất thủ. Quân sự bên trong, Lưu Tiểu Xuyên nhàn nhạt nói. Tây Đức bên trong cười hắc hắc, tung người vọt lên. Trong tay hắn mang theo một cây cung lớn. Cung này vô hạn tiếp cận thần khí, uy lực mạnh mẽ. Tây Đức bên trong tại không trung kéo ra cung, nhẹ buông tay. Một nhánh hoàn toàn do nguyên khí hình thành tiễn, hóa thành một vệt sáng, phát ra tiếng rít. Hạ Võ quốc chủ cùng Ngọc Mai Hương chính tại ác chiến, đã chiếm thượng phong, mắt thấy liền muốn đánh bại Ngọc Mai Hương, lại không nghĩ rằng một đạo cường đại công kích kéo tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Tây Đức bên trong tên bắn ra, đánh vào Hạ Võ thần quốc Uy Không Thần ý lại. Một mũi tên này, thật sự là quá âm hiểm rồi. Bởi vì mũi tên lực lượng cùng Hạ Võ thần quốc lực lượng đồng nguyên, có thể thuận lợi xuyên qua thần ấn thả ra phòng hộ năng lượng. Thần ấn chấn động, mất đi lực lượng. Hết thảy các thứ này đều dựa theo Lưu Tiểu Xuyên kế hoạch phát sinh. Thừa dịp Hạ Võ thần chủ ngắn ngủi mất đi lực lượng trong nháy mắt, Ngọc Mai Hương phát ra một đòn mãnh liệt. Chân Không Quê Hương quốc uy không thần ấn, hung hăng đụng vào Hạ Võ thần quốc uy không thần ý lại. Hạ Võ thần quốc uy không thần ấn tiêu tán. Phù phù. Một tiếng vang trầm đục. Một cái trường thương màu vàng nóng từ Hạ Võ quốc chủ trên người xuyên qua. Ném ra thần thương, chính là Thương Vân Tùng. Hạ Võ quốc chủ rên lên một tiếng, từ trên bầu trời rơi xuống. Ngọc Mai Hương nắm lấy cơ hội, đem khống chế uy không thần ấn quốc chủ đánh sắt thành tạt bã. Hạ Võ thần quốc bởi vì Tây Đức bên trong trở mặt tập kích, rốt cuộc bại. Lưu Tiểu Xuyên cười đáp ý. Yêu thú quốc gia giữa chiến tranh, nhưng không ai loại quốc gia thảm liệt như vậy. Đại Hoàng Cầu yêu quốc đang cùng một cái khác yêu thú quốc gia liền cùng một chỗ. Thân dài hơn 10 mét, khoác toàn thân kim giáp, trên đầu dài một góc đại hoàng cầu ngậm một khỏa minh châu, mặt đầy lấy lòng đặt ở một cái màu trắng cự ưng trước mặt. Con cự ưng này khí tức cao quý, hình thể cũng chỉ so sánh đại hoàng cầu tiểu một tí tẹo như thế. Thả xuống minh châu sau đó, đại hoàng cẩu không ngừng hướng phía màu trắng cự ưng vẫy đuôi, so sánh chó giữ nhà còn giống như chó giữ nhà. Màu trắng cự ưng là một cái thư ưng. Nhìn thấy đại hoàng cẩu thần phục bộ dáng, trong mắt của nó xuất hiện ánh mắt đắc ý. Đại hoàng cẩu lẻ lưỡi, đi tới màu trắng cự ưng trước mặt, nâng lên móng vuốt, thay màu trắng cự ưng cắt tỉa lông vũ. Màu trắng cự ưng há mồm, ngậm lên rồi bóng đá kích thước một quả minh châu, nuốt vào trong bụng. Tại yêu thú trong đất nước, yêu thú thần phục chính là thần phục, sẽ không xử cái gì âm như quỷ kế. Nhưng mà đại hoàng cẩu không giống nhau. Nó hiện tại so với bình thường nhân loại còn phải thông minh. Nhìn đến màu trắng cự ưng đắc ý bộ dáng, đại hoàng cẩu trong lúc bất chợt tung người nhảy một cái, nhảy tới màu trắng cự ưng trên lưng, cũng cắn một cái tại màu trắng cự ưng trên cổ. Lệ. Màu trắng cự ưng hét thảm một tiếng. Ầm ầm. Nhìn thấy hai cái yêu vương đấu, hai cái yêu quốc các yêu thú chạy lên. Đến bằng ức yêu thú quân đội, hướng phía đối phương vọt tới, đem mặt đất đạp được cầm ầm rung động. Mắt thấy muốn đánh. Đại hoàng cẩu chính là không có giết chết cự ưng, nó nằm ở màu trắng cự ưng trên lưng, bắt đầu một đợt siêu việt chủng tộc yêu đương hành động. Đại hoàng cẩu yêu quốc, so với màu trắng cự ưng quốc gia mạnh hơn một ít. Gia hỏa này sở dĩ dùng loại phương thức này, trên thực tế là không muốn tổn thất thủ hạ yêu binh yêu tướng. Có thể hòa bình giải quyết, đánh cái gì chết ta. Nhìn thấy hai đầu yêu vương làm việc, hai bên hơi có một chút linh trí yêu tướng nhóm, lập tức để cho thủ hạ đám yêu binh ngừng lại. Tại đại hoàng cẩu giày vò bên dưới, màu trắng cự ưng rốt cuộc phát ra thần phục tiếng kêu. Go go go. Đại hoàng cẩu nén đầu, đắc ý la lên. Vừa kêu, còn vừa tiếp tục đến yêu đương hành động. Chỉ chốc lát sau, đại hoàng cẩu phun ra yêu đan. Tại yêu đan lực lượng bên dưới, hai cái yêu quốc bắt đầu dung hợp. Thần Hà đại lục, Tiểu Nhu thôn. Diệp Phong thư phòng. Nhìn đến trước mặt bàn bên trên bảy một đống lớn bình sứ, Diệp Phong mặt đầy đắc ý. Có thể thu tập bản mệnh linh thảo, đều có. Thiên Hà đại lục bên kia, An Nguyệt Lan cùng Lam Huyền, Tần Thi Vận đều đem bản mệnh linh thảo gửi qua đây. Trương Tĩnh Nhu, Thư Mạch, Tô Mộ Nguyệt, Bạch Tố Tâm, Tư Lý Uyển Nhi, Lam Huyền, An Nguyệt Lan, An Nguyệt Tú, Linh Nhi, Thương Vân Vivi, Tần Thi Vận, Tử Thần Tiêu Tiêu, Ngọc Nhi, A Á, Thiên Thiên mẹ ruột Tiễn Yên Vân Trúc, Cửu Thiên huyền nữ bên trong Liễu Y Y, Cố Mạn Tuyết, Lâm Tuyết, Phó Tiễn, Tiết Nhu, Chu Mỹ Như, Đường Tử Vân, Lý Thi Kỳ, Chu Châu Mịt Mù. Ngoại trừ không biết đi nơi nào vô cấu, đều đủ. Một loại cảm giác thành tựu tràn ngập tại Diệp Phong trong lòng. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Linh Nhi đến. Diệp Phong trong tâm kinh sợ, nhanh chóng thu hồi 24 cái bình sứ. Muôn ngàn lần không thể để cho Linh Nhi biết rồi. Bởi vì vừa mới hắn mới trừng phạt Linh Nhi, để cho Linh Nhi lộ sạch rồi bổn mạng của mình linh thảo. Nếu để cho Linh Nhi phát hiện mình có thu thập bản mệnh linh thảo yêu thích, vậy liền quá xấu hổ. Diệp Phong vừa mới thu cất bình sứ, Linh Nhi liền bưng trà lạnh đi vào. Nhìn đến Linh Nhi xấu hổ nhị bước, Diệp Phong có chút ngượng ngùng, cười nói, "Linh Nhi, lần này giáo huấn ngươi phải nhớ kỹ a." Linh Nhi chu mỏ nói, "Cô gia, không có chuyện gì, linh thảo lại không có đứt dễ, còn hội trưởng đi ra." Diệp Phong cười gật đầu một cái. Đúng lúc này, keng. Một tiếng thanh âm nhắc nhở tại Diệp Phong bộ não bên trong vang dội. Tiếp đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang dội, "Chúc mừng tốc chủ. Thần Hà Đế quốc hoàng cung đánh dấu mở ra." Đánh dấu dừng lại thời gian không giới hạn, mỗi lần đánh dấu thu được 100 vạn tích phân. Hạo Thiên thần quốc đại hoàng cẩu động phủ đánh dấu mở ra. Đánh dấu dừng lại thời gian không giới hạn, mỗi lần đánh dấu thu được 100 vạn tích phân. Chân không quê hương thần quốc hộ quốc pháp sư phủ đánh dấu mở ra. Đánh dấu dừng lại thời gian không giới hạn, mỗi lần đánh dấu thu được 100 vạn tích phân. Rốt cuộc, tất cả đánh dấu mở ra khải rồi. Cứ như vậy, mỗi ngày có thể thu được 9 triệu tích phân. Diệp Phong mở ra hệ thống bảng nhìn nhìn. Bởi vì gần đây không quá nghiêm chỉnh, bị Bạch Tố Tâm ngược quá thảm, tích phân không chút gia tăng, vẫn là 20 ức hơn một chút. Diệp Phong nhíu mày. Hắn bắt đầu bản thân hối lỗi. Hôm nay Thiên Thiên cũng sắp thành thần, hệ thống cởi mở đánh dấu, nhất định là về sau cũng cần lượng lớn tích phân. Nếu như còn như vậy phiêu đi xuống, đến lúc đó Thiên Thiên chỗ đó cần trao đổi quý trọng pháp bảo công pháp cái gì, nên làm cái gì. Một loại cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Diệp Phong trong lòng. "Tiểu thư, nghe tộc không thể thực hiện." Chiến thuyền trong khoang thuyền, Ách Nô nhàn nhạt nói. Mấy ngày thời gian, Sở Thiên Thiên du lãm mấy cái thần tướng thống trị phân bộ tộc địa, lúc này chính tại trở lại bình thường cung trên đường. Sở Thiên Thiên gật đầu một cái, "Ách thúc ngài không nhắc nhở ta cũng hiểu rõ." Nghe tộc nhân từ thần tướng xuống phía dưới con dân, đối với ta đều có kháng cự tâm lý. Bọn hắn ngoài mặt đối với ta cung kính, trên thực tế chính là không phục ta. Cho nên, thay vì thừa kế nghe thần cung, còn không bằng bản thân ta lớn mạnh chính mình thần quốc, mình chứng đạo thần vị. Nghe tộc ngược lại là có thể lợi dụng một chút, chụp lấy lượng lớn tài nguyên. Sở Thiên Thiên vừa dứt lời, chiến thuyền trong lúc bất chợt chấn động một hồi, ngừng lại. Tiếp theo, một cổ cường đại lực lượng bao phủ tại chiến thuyền bên trên. Cổ lực lượng này đến quá đột ngột, cũng phi thường cường đại. Chít chít. Một hồi chói tai ma sát tiếng vang khởi. Chiến thuyền nghiêm chỉnh bị áp lực cường đại, chỉ lát nữa là phải không kiên trì nổi. Ách Nô kéo Sở Thiên Thiên, thân ảnh chớp động giữa, xuất hiện ở chiến thuyền trên bong thuyền. Lúc này chiến thuyền đang dừng lại ở hư không bên trong. Bên cạnh có mấy khối hình dáng bất quy tắc vẫn thạch đang chậm rãi di động. Mấy khối vẫn thạch xem ra giống như là một quả hành tinh phá toái sau đó hình thành, một cái trong đó hình nửa vòng tròn vẫn thạch bên trên, đứng sừng sững một tên hắc bào người bịt mặt. Hắc bào người bịt mặt trên thân, tản mát ra từng trận để cho người cảm thấy quỷ dị, âm hàn khí tức. Sở Thiên Thiên nhìn chằm chằm người này, trong tâm xuất hiện cực kỳ mâu thuẫn cảm giác. Tại người bình thường trong mắt, tinh cầu toái phiến phi thường to lớn, Nếu mà tên hắc y nhân này lấy hiện tại thân hình xuất hiện tại Thần Hà đại lục bên trên, sợ là Thần Hà đại lục đều không tha cho hắn một cái chân. Nhưng mà Sở Tiên Tiên trong cảm thụ, thân thể người này nhưng cũng không phải khổng lồ như vậy. Sở Tiên Tiên hiểu rõ, đây là bởi vì cảnh giới của nàng không đủ, mới có cảm giác này. Nhưng mặc kệ thế nào, người này phi thường cường đại. Uy áp chiến thuyền lực lượng bắt đầu từ trên người người này phát ra. Nhìn chăm chăm người này, Ách Nô ánh mắt trở nên ác liệt, tiếp theo trên người của hắn liền bạo phát ra không kém gì hắc bảo nhân khí tức. Ách Nô cùng hắc bảo nhân không nói gì, nhìn nhau sau đó, trong lúc bất chợt nhún người nhảy lên, hướng phía đối phương vọt tới. Hư không bên trong, hai người đụng vào nhau. Một đạo tia sáng chói mắt sau đó, Ách Nô mang theo một cái đầu người rơi vào chiến thuyền trên bong thuyền. Hiển nhiên, là Ách Nô thắng. Phanh. Ách Nô đem người đầu ném vào cứng rắn trên bong thuyền. Lúc này, chiến thuyền bên trên bảo hộ Sở Thiên Tiên nghe tộc chiến sĩ mới nằm lên, rối rít vọt tới trên bong thuyền. Trong mắt của những người này còn lộ ra sợ hãi. Rất hiển nhiên, bọn hắn hoàn toàn không phải tên này hắc bảo nhân đối thủ. Nếu mà không phải Ách Nô, Thiên Tiên điện hạ cùng bọn hắn hiện tại đã hóa thành bụi bặm vũ trụ. Người này là ai? Sở Thiên Tiên đá đầu người một cước, nhíu lại lông mày hỏi. Ách Nô nhàn nhạt nói, ma đạo bản thần. Hắn là tới giết ta. Sở Thiên Tiên lại hỏi. Ách Nô gật đầu một cái nói, hẳn đúng là có người tốn giá cả to lớn mời những người này. Đi mau đi mau. Lập tức vội về thần cung. Khi nghe thấy hắc bảo nhân là đến ám sát Sở Thiên Tiên, chiến thuyền bên trên hộ vệ đầu lĩnh đã tỉnh hồn lại, lớn tiếng nói. Chiến thuyền lần nữa chạy. Khi chiến thuyền tiếp cận 12 tòa thần cung chỗ ở tinh vực thì, Ách Nô đối với Sở Thiên Tiên nói, ta không thể đi vào, ngay tại bên ngoài ở lại. Sở Thiên Tiên gật đầu một cái, Ách thúc, ngài phải cẩn thận. Ách Nô khẽ mỉm cười. Nhìn đến chiến thuyền lái vào thần cung chỗ ở tinh vực, Ách Nô thần sắc trở nên nghiêm trọng. Thần vực gia tinh không bên trong, lơ lửng một quả màu đỏ trên hành tinh. Quả tinh cầu này khoảng cách thần cung chỗ ở tinh vực gần đây. Ách Nô đáp xuống trên hành tinh sau đó, tại trên một ngọn núi ngồi xếp bằng xuống. Thế gian luôn là tràn đầy bất ngờ. Ách Nô nguyên tưởng rằng có thể phụng bồi Sở Thiên Thiên thời gian rất dài, không nghĩ đến chính là Sở Thiên Thiên thân thế như thế lạ lùng. Hắn không thể không trước thời hạn để lộ mình. Thời gian chậm chậm trôi qua. Trong lúc bất chợt, hơn 10 đạo lưu quang ở phía xa xuất hiện, những ánh sáng này nơi đi qua, vô hình không gian đều đi theo vặn mèo. Tổng cộng 13 đạo quang mang đáp xuống Ách Nô phụ cận. Lần lượt từng bóng người hiện ra. Một cái nữ nhân thanh âm êm ái vang dội, trưởng lệnh người, người rốt cuộc xuất hiện. Đây là một người thân mang hắc y nữ nhân, bộ dáng dáng người cực đẹp, không kém gì Yến Yên Vân Trúc. Ách Nô nhìn người nữ tử này một dạng, trong tâm không khỏi toát ra một cái ý niệm, nếu như Sở Thiên Thiên nhìn thấy nữ tử này, nhất định phải theo đuổi nàng. Ách Nô không có lên tiếng. Một tên thân mang lục bào lão giả cười ha ha một tiếng nói, chúng ta là nên xưng ngươi là trưởng lệnh người, vẫn là ma đồ kia đâu. Ách Nô hơi khép cả mắt, vẫn không lên tiếng. Lại có một tên hồng bào nam tử trung niên hưng phấn nói, chúng ta tại vũ trụ tứ xứ tỏa ra thai mắt, tìm ngươi dòng dã 12 và năm. Ma đồ kiếp, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Đem vật trong tay ngươi giao ra, chúng ta có thể để cho ngươi chết được sảng khoái một chút. Ách Nô lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, chiếc chìa khóa đó đã sớm không tại trong tay của ta, không thì ta cũng sẽ không xuất hiện tại đây. Ở đâu? Hắc Y nữ tử cau mày hỏi. Ách Nô nhàn nhạt nói, tại vợ ta ở nguyệt chỗ đó. Ở nguyệt lại ở đâu? Có người hỏi. Ách Nô lắc lắc đầu. Lục Bào lao giả cười lạnh, nếu ngươi không nói, vậy chúng ta liền đem ngươi lùng bắt trở về, chậm rãi tra hỏi. Tất cả mọi người lên. Chỉ chốc lát sau, màu đỏ thám tinh cầu trong lúc bất chợt phát ra hoành một tiếng, nổ tung. Ách Nô trọng thương, bị Lục Bào lao giả chế trụ. Vì bắt sống Ách Nô, 13 người bỏ ra giá không nhỏ. 13 người chết 9 cái. Chỉ có Lục Bào lao giả thương thế nhẹ hơn. Còn lại 3 người, hồng bào nam tử trung niên cùng hắc y nữ tử, còn có một tên nam tử bạch tí liễu, đều tổn thương được không nhẹ. Trong đó, lại lấy mỹ mạo hắc y nữ tử tổn thương được nặng nhất. Lục Bào lao giả nhìn hắc y nữ tử một cái, liền dẫn Ách Nô cùng hai tên đồng bọn rời khỏi, lưu lại một mình chữa thương hắc y nữ tử. Ách Nô đi không lâu sau, một chiếc chiến thuyền mở đến. Trên bong thuyền, Sở Thiên Thiên quăng ra một cái roi, đem trọng thương xui xẻo hắc y nữ tử trói lại, kéo tới chiến thuyền bên trên. Sở Thiên Thiên trở về là bởi vì trong lúc bất chợt nhớ tới lúc rời đi, Ách Nô thần sắc có chút không đúng. Ngay sau đó lại đi vòng vèo rồi trở về. Đáng tiếc chế. Đương nhiên Sở Thiên Thiên cũng hiểu rõ, liền tính nàng sớm một chút nghĩ đến, đối mặt chiến đấu ở cấp bậc này, nàng chẳng những không giúp được gì, còn có thể liên lụy Ách Nô. Ta Ách thúc, các ngươi đem hắn đưa tới đi nơi nào? Chiến thuyền trong khoang thuyền, Sở Thiên Thiên cao mày nhìn chằm chằm Hắc Y nữ tử, lạnh giọng hỏi. Hắc Y nữ tử dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Sở Thiên Thiên một cái, nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ thả ta có thể tha cho ngươi một mệnh. Sở Thiên Thiên bắt đầu ở túi bách bảo bên trong bắt. Cha có thể đem nắm giữ thần vị mẹ ruột độc 3 ngày đều không còn chút sức nào, để cho nàng trải đầu làm đồ ăn, cưỡi ngựa tu luyện kiếm đạo, khẳng định cũng có thể hạ độc được nữ nhân trước mắt này. Hừ hừ. Đến lúc đó, ta sẽ để cho ngươi nếm thử ta thôi miên thần thuật, không dùng ngươi nói cho ta, đầu óc ngươi bên trong đồ vật, bản tiểu thư sẽ tự biết rõ. Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp là có thể làm ta di nương. Sở Thiên Thiên nói xong, từ túi bách bảo bên trong cầm ra một khỏa màu đen đan dược. Thừa dịp tối y nữ tử còn không còn chút sức nào, Sở Thiên Thiên bóp ra hắc y nữ tử cằm, sắp tối màu đan dược bỏ vào trong miệng của nàng. Hắc y nữ tử ánh mắt rất nhanh sẽ trở nên mê mang lên. Sở Thiên Thiên ánh mắt càng hung hiểm hơn lên, các ngươi nếu là dám tổn thương ta Ách thúc, ta muốn cho các ngươi bên dưới 18 tầng địa ngục,
chọn đời không được siêu sinh. Chương 264, bầu không khí hòa hợp thẩm vấn. Hắc Y nữ tử từ trong hoảng hốt sau khi thanh tỉnh lại, phát hiện mình lực lượng trong cơ thể giống như là bị phong ấn một dạng. Vốn là nàng đã bị trọng thương, nhưng lúc này nàng lại kinh ngạc phát hiện, trên người mình nội thương, tự nhiên được rồi. Lẽ nào nữ đồng kia trước cho mình dùng là trị thương thần dược? Nghi hoặc thì, nàng quét mắt chung quanh một cái, phát hiện bản thân một chỗ cái hình tròn thạch thất chính giữa còn có một cái khủng lồ trận đồ. Dựa vào vách đá có mấy hàng hình cung giá gỗ, phía trên để tất cả lớn nhỏ bình sứ, đủ loại thư tịch. Vừa nhìn liền biết tại đây hẳn đúng là một gian bế quan tu luyện dùng mật thất. Hắc Y nữ tử đứng lên, hoạt động một chút thân thể. Nàng đã rất lâu không có giống như bây giờ, giống như phàm nhân một dạng mỏng manh vô lực. Ầm ầm. Cửa đá trong lúc bất chợt mở ra. Sở Thiên Thiên đi vào thạch thất. Hai tên cung nữ đi theo vào, cho Sở Thiên Thiên bưng tới một cái ghế. Sở Thiên Thiên không nói tiếng nào, ngồi ở Hắc Y nữ tử trước mặt. Nàng khoát tay một cái, để cho hai tên cung nữ lui ra. Cửa đá lần nữa phong bế. Sở Thiên Thiên hai chân đong đưa, nhìn chằm chằm Hắc Y nữ tử, nhàn nhạt nói, "Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền nói cái gì, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm gì sao, biết không?" Hắc Y nữ tử dùng ánh mắt khinh miệt nhìn đến Sở Thiên Thiên, đừng tưởng rằng người chưa khỏi rồi bản tọa tổn thương, bản tọa liền sẽ mặc cho ngươi thúc dục. Ngươi có thể thử một lần, nhìn bản tọa có thể hay không chịu được ngươi hình phạt. Tiểu nữ hải, bản tọa tại ngươi như vậy lớn thời điểm, liền trải qua thế gian tàn khốc nhất hành hạ, loại kia sống không bằng chết thống khổ, ngươi sợ là tưởng đô tưởng như không đến, ngươi nhớ đối với ta dụng hình, còn non một chút. Sở Thiên Thiên lắc lắc đầu, không phối hợp coi thôi đi, ta tự có biện pháp đối phó ngươi. Ta lúc trước học thôi miên thần thuật, chỉ biết là cho người khác sửa đổi ký ức. Nhưng có rồi thần quốc sau đó, của ta tinh thần lực lượng cường đại đến cảnh giới mới. Lúc này ta mới hiểu được, đối với thần thuật vận dụng, từ trước ta nghĩ đến quá đơn giản. Sở Thiên Thiên nói xong, Hắc Y nữ tử nhíu mày. Thôi miên thần thuật, công pháp này nghe thật giống như rất lợi hại bộ dáng, cư nhiên có thể cho người sửa đổi ký ức. Đây đã là một loại rất lợi hại thủ đoạn, cao cấp hơn vận dụng là cái gì? Nghĩ tới đây, trong lúc bất chợt, Hắc Y nữ tử trong mắt xuất hiện thần sắc kinh hãi. Sở Thiên Thiên cười lên, thật thông minh, người đã nghĩ tới. Vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu nếm thử đi. Hắc Y nữ tử vốn là ngẩn ra, chợt nở nụ cười lạnh, bản tọa cảnh giới xa xa siêu việt ngươi, nguyên thần cường đại, không phải là ngươi có thể tùy tiện chạm vào. Sở Thiên Thiên nụ cười trên mặt trở nên mê người lên, quên nói cho ngươi, cha ta cho ta đang ăn dược, chẳng những tạm thời phong ấn bên trong cơ thể ngươi lực lượng, còn phong ấn ngươi nguyên thần. Ngươi bây giờ vô luận là thân thể vẫn là nguyên thần, cùng phàm nhân không mạnh hơn bao nhiêu. Ngươi làm như vậy, là phải bị thiên phạt. Chớ quên, nơi này là thần vực. Hắc Y nữ tử cau mày nói, ánh mắt của nàng xuất hiện sợ hãi. Cho dù nàng có chút không tin Sở Thiên Thiên có thể làm được một điểm này, nhưng nghĩ đến mình biết mất đi bản thân, biến thành một cái người công cụ, mặc dù có một chút khả năng, đối với nàng mà nói, cũng là một loại cực kỳ chuyện kinh khủng. Sợ chưa? Sở Thiên Thiên nhàn nhạt nói. Hắc Y nữ tử cắn răng một cái, ngươi hỏi đi. Nếu như có thể nói cho ngươi, bản tọa có thể nói cho ngươi. Thế mới đúng chứ? Sở Thiên Thiên cười nói, ngươi chỉ cần phối hợp, bản tiểu thư cũng lười sử dụng cái gì thôi miên thần thuật, dù sao đó là giết địch 1000, tự hủy 800 bí thuật. Hắc Y nữ tử chậm rãi thở phào một hơi. Ngươi tên là gì? Sở Thiên Thiên hỏi. Dạ Vong Tình. Hắc Y nữ tử nhàn nhạt nói. Ngươi theo cha ta cư nhiên là một cái dòng họ a? Cha ta cũng họ Diệp. Sở Thiên Thiên mặt đầy kinh ngạc nói. Dạ Vong Tình cau mày nói, bản tọa dòng họ chính là đêm tối Dạ. Sở Thiên Thiên quan sát một chút Dạ Vong Tình, ngươi cảnh giới này thật giống như nắm giữ thần quốc thiên tôn cấp cao thủ, lại không giống, ta cũng nắm giữ một cái thần quốc, nhưng ngươi mạnh hơn ta quá nhiều, xảy ra chuyện gì? Đây không phải là bí mật gì? Dạ Vong Tình nhàn nhạt nói cho ngươi cũng không sao, bản tọa chỗ ở thần quốc nắm giữ đặc thù quy tắc, chỉ cần tìm được một bộ cổ thần thi thể đưa vào tại trong thần quốc là có thể lấy ra thần thi bên trong thần cách làm việc cho ta. Bán thần? Như thế chỉ vì cái lợi trước mắt, thật giống như ma đạo cách làm. Sở Thiên Thiên kinh ngạc nói. Dạ Vong Tình cười lạnh nói, đạo không phân chính tà, như thế nào chính nói, như thế nào là ma đạo? Sở Thiên Thiên xoa cằm suy nghĩ một chút, các ngươi loại phương pháp này khẳng định muốn trả một cái giá thật là lớn đi. Trên trời không có rớt bánh ngọt sự tình, muốn được cái gì thì phải bỏ ra một chút cái gì. Dạ Vong Tình cười nói, không nghĩ đến ngươi tuổi còn nhỏ, cư nhiên hiểu rõ đạo lý này. Bất quá đối với ngươi lại nói, đây một đầu thật giống như dùng không thích hợp đi. Ngươi vừa sinh ra ngay tại thần vực bên trong, vẫn là thần dòng dõi, có thể nắm giữ vô tận tu luyện tài nguyên, tuổi thọ, không dùng trải qua nhân gian nỗi khổ, không dùng cùng người cạnh tranh. Ngươi sai rồi. Dạ Vong Tình nói xong, Sở Thiên Thiên cao mày nói, như lời ngươi nói những này, ta cũng trải qua. Tiếng nói vừa dứt, Sở Thiên Thiên trong mắt xuất hiện hồi ức chi sắc. Thế gian nỗi khổ, cạnh tranh, nàng bên nào đều trải qua. Khi còn bé chưa ăn đói bụng, vì trộm cầu ăn thịt chó bị cắn nhiều lần. Vì để cho trong thôn tiểu bằng hữu nghe lời, nàng vắt hết rồi nào chấp, hao phí vô số tế bào não. Bị cha buộc luyện chữ, vậy đơn giản là cực kỳ tàn ác hình phạt. Về phần cạnh tranh, cùng cha cướp thịt chó ăn có tính hay không? Nhìn thấy Sở Thiên Thiên thần sắc trong mắt, Dạ Vong Tình ngược lại mặt đầy vô cùng kinh ngạc. Dạ Vong Tình tuy rằng tu vi bị phong, nhưng mà tự nhận là mình biết người đích bản lãnh là không bị suy yếu. Phàm là có Sở Thiên Thiên hiện tại ánh mắt này, đều có chuyện xưa người. Nhìn đến Sở Thiên Thiên ánh mắt, Dạ Vong Tình cư nhiên có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Thật lâu, Sở Thiên Thiên mới phục hồi tinh thần lại, cảm khái nói,
tuy rằng hết thảy đều đi qua, nhưng bây giờ nghĩ đến, đều là đáng giá trở về chỗ. Tuy rằng trong đó có thống khổ, nhưng cũng có rất lớn thu hoạch. Dạ Vong Tình đồng ý gật đầu một cái, nói không sai. Bản tọa ngược lại xem thường ngươi rồi ngươi. Sở Thiên Thiên cười một tiếng, lại nhìn đến Dạ Vong Tình hai mắt nói, kinh nghiệm của ta so với ngươi lên, không đáng nhắc tới, nghe nói các ngươi người của ma đạo, tu luyện quá trình đều cực kỳ thống khổ. Ngươi trải qua thống khổ, sợ là lớn hơn ta rồi ngàn lần vạn lần, nghĩ đến mình trước kia mềm yếu thời điểm, ta ngược lại thật ra phi thường bội phục ngươi. Dạ Vong Tình thở dài một cái, trong mắt lại có lệ quang, đây chính là mệnh, may mà bản tọa gắng gượng qua đến. Sở Thiên Thiên tò mò hỏi, Vong Tình tỷ tỷ, ngươi nói cho ta một chút ngươi ở ta nơi này bao lớn thời điểm, đều là làm sao sống a? Ta muốn biết. Dạ Vong Tình đối với Sở Thiên Thiên gọi mình tỷ tỷ, kia vị vô cùng kinh ngạc. Sở Thiên Thiên cười nói, ta gọi là Sở Thiên Thiên, Vong Tình tỷ tỷ, kỳ thực ta không phải người xấu, không thì ta không thể nào chữa khỏi ngươi đúng không? Dạ Vong Tình gật đầu một cái, cười nói, muốn nói với ngươi nói cũng không sao. Dạ Vong Tình không rõ, nàng đã bị Sở Thiên Thiên cho thôi miên, tâm thần càng ngày càng buông lỏng. Sở Thiên Thiên giống như là một cái mai phục ở chỗ tối tăm một con rắn độc, mà Dạ Vong Tình giống như một cái chính tại gì rầm kêu vui sướng chim nhỏ. Chương 265, tức chiếm cứu xảo. Ầm ầm. Thạch thất cửa mở ra. Sở Thiên Thiên mặt đầy đắc ý đi ra thạch thất. Thân mang hắc ý Dạ Vong Tình, ý theo Dập Khuôn đi theo Sở Thiên Thiên phía sau. Điện hạ, người này. Ra thạch thất sau đó, một tên thị vệ nhìn thoáng qua đi theo Sở Thiên Thiên sau lưng Dạ Vong Tình, lên tiếng nói. Sở Thiên Thiên khoát tay một cái, nàng đã quy thuận bản điện hạ rồi, các ngươi không cần lo lắng. Phải. Đám thị vệ lập tức không người nói. Sở Thiên Thiên tại Nghê Thần Cung có chỗ ở của mình. Mang theo thần sắc chết lặng Dạ Vong Tình trở lại tầm cung, Sở Thiên Thiên lập tức huy thối cung nữ. Tiếp đó, nàng liền ngồi xếp bằng xuống. Chỉ chốc lát sau, Dạ Vong Tình trên mặt rốt cuộc xuất hiện sinh động biểu tình. Nàng chống lạnh, giống như Sở Thiên Thiên một dạng cười đắc ý. Tiếp đó, liền đi tới trước gương. Bộ dáng kia, vóc người này, quá đẹp. Sớm biết trưởng thành có thể trở nên đẹp như vậy, lúc đó liền không nên uống thuốc đi. Bất quá nếu là không uống thuốc mà nói, liền muốn dùng tới mang theo cánh mảnh giấy rồi. Nếu như lúc này các cung nữ ở bên, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì Dạ Vong Tình vẻ mặt và động tác, cùng tiểu điện hạ Sở Thiên Thiên quả thực quá giống. Trong miệng nói ra, cũng cực kỳ cổ quái. Trên thực tế, hiện tại Dạ Vong Tình cũng xác thực là Sở Thiên Thiên, thể xác chính là, chỉ là đổi một cái linh hồn. Đối với dám đả thương ách nâu người, Sở Thiên Thiên cũng sẽ không thương hại. Dạ Vong Tình cũng không phải người tốt lành gì, Sở Thiên Thiên lợi dụng thôi miên thần thuật tức chiếm cứu xảo. Một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Dạ Vong Tình ngược lại không phải thật nguyên thần tiêu tán, chỉ có điều bị Sở Thiên Thiên lợi dụng thôi miên thần thuật, đem nàng bản thân phá hủy. Cứ như vậy, Sở Thiên Thiên chẳng những thừa kế Dạ Vong Tình ký ức, còn có thể nắm giữ Dạ Vong Tình toàn thân lực lượng cường đại. Dạ Vong Tình trên thực tế trở thành Sở Thiên Thiên một cái phân thân. Thân thể này ngược lại vẫn sạch sẽ, không bị nam nhân chạm qua, hữu sinh đắc sinh đẹp như vậy. Sở Thiên Thiên con người chuyển động. Trong lúc bất chợt, liền thấy nàng chống nạnh cười ha ha một tiếng nói, lần sau trở về, ta liền dùng cổ thân thể này đi gặp cha ta. Chỉ chốc lát sau, Sở Thiên Thiên nụ cười trên mặt biến thành xấu xa cười. Chỉ chốc lát sau, Sở Thiên Thiên ngồi trên mặt đất, nhíu mày, gãi đầu nói, sớm biết như vậy, hẳn đem lượng thuốc giảm phân nửa mới đúng, còn phải hai ngày sau mới có thể rời đi nơi này. Nói xong, nàng liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu tiêu hóa Dạ Vong Tình ký ức. Dùng cổ thân thể này sau khi rời khỏi, còn phải đi cứu Ách Nô, đến lúc đó phải tận lực giả bộ giống như mới được. Thần chủ đại nhân. Trong lúc bất chợt, bên ngoài truyền đến cung nữ âm thanh. Sở Thiên Thiên vội vàng đem ý thức chuyển rời về rồi thân thể. Chỉ chốc lát sau, Yến Yên Vân Trúc đi tới. Nương. Nhìn thấy Yến Yên Vân Trúc đến, Sở Thiên Thiên thân thiết nói to. Yến Yên Vân Trúc gật đầu một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn đến Dạ Vong Tình, cau mày hỏi, đây là người nào? Sở Thiên Thiên lập tức đối với Dạ Vong Tình nói, còn không mau mau cho ta nương hành lễ trả lời. Tiếng nói vừa dứt, Dạ Vong Tình liền hướng về Yến Yên Vân Trúc hành lễ nói, thiếp thân Dạ Vong Tình, bái kiến thần chủ đại nhân. Tuy rằng lúc này Sở Thiên Thiên ý thức không tại Dạ Vong Tình trong đầu, vẫn còn có thể chỉ huy Dạ Vong Tình làm một ít cơ bản hành động. Yến Yên Vân Trúc cẩn thận nhìn một chút Dạ Vong Tình, sau đó phất phất tay. Dạ Vong Tình lập tức thối lui ra tầm cung, đến ngoài cửa trông nom. Thiên Thiên, lần này ngươi đến tộc địa du lãm một phen, còn có cảm ngộ. Yến Yên Vân Trúc kéo Sở Thiên Thiên ngồi xuống, mặt đầy hòa ái hỏi. Sở Thiên Thiên chu mỏ nói, nương, ta cảm giác những cái kia thần tướng ngoài mặt đối với ta cung kính, trên thực tế tuyệt không phục ta. Nếu không ngươi đem bọn hắn lần nữa triệu tập lại, đáng giết liền giết sạch, lưu lại nghe lời là tốt. Yến Yên Vân Trúc nhíu mày, ngươi đây không phải là hồ nháo sao? Như thật theo lời ngươi nói đi làm, ta Nghê tộc nhất định sẽ đại loạn, khí vận suy kiệt. Ngươi muốn bọn hắn phục ngươi, hiện tại liền đem cảnh giới của ngươi tăng lên. Chờ nương quy khư thời điểm, ngươi mới có thể tiếp nương thần cách, đến lúc đó bọn hắn tự nhiên phục ngươi. Nương, ngài sẽ không chết, ngài yên tâm đi. Tất cả có cha ta đâu. Về sau không cho phép nhắc lại hắn. Sở Thiên Thiên tiếng nói vừa dứt, Yến Yên Vân Trúc liền mặt đầy nghiêm túc nói. Được rồi. Sở Thiên Thiên gật đầu bất đắc dĩ. Yến Yên Vân Trúc nói, nương thời gian không nhiều lắm, ngươi không thể lại ham chơi rồi, thu hồi tính tình của mình, bế quan tu luyện đi. Vừa nói, Yến Yên Vân Trúc lấy ra một khỏa hạt châu màu đỏ bỏ vào Sở Thiên Thiên trong tay, đây là nương thể nội chín khỏa nguyên phách châu một trong, ngươi lần bế quan này, lúc nào đem nó hấp thu xong, lúc nào tiểu xuất quan. Sở Thiên Thiên mặt đầy khiếp sợ nhìn đến mẹ ruột. Nàng lúc này nhớ lại Diệp Phong lúc trước đã nói, trên cái thế giới này, chỉ có phụ mẫu mới có thể một cặp nữ không cầu lợi bỏ ra. Trong tay quả này nguyên phách châu, tương đương với mẹ ruột 1/9 lực lượng, cũng là còn sót lại 1/9 sinh mệnh lực. Tại Sở Thiên Thiên suy nghĩ xuất thần thì, Yến Yên Vân trúc lại nhàn nhạt nói, ngươi liền ở ngay đây bế quan tu luyện, không có nương mệnh lệnh, ngươi một bước cũng không cho phép rời khỏi. Bên ngoài có người quá nhiều muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Sở Thiên Thiên gật đầu một cái. Yến Yên Vân trúc lại nói mấy câu động viên mà nói, liền đứng dậy rời đi. Sở Thiên Thiên cảm động tâm tình, thời gian kéo dài vẫn chưa tới một khắc đồng hồ. Nhìn đến một cái canh giữ ở bên ngoài cung nữ cùng thị vệ, Sở Thiên Thiên cười hắc hắc nói, muốn đem ta giam lại, không dễ dàng như vậy. Người đâu? Sở Thiên Thiên lớn tiếng nói. Một tên cung nữ đi bảo, điện hạ, xin phân phó. Sở Thiên Thiên cau mày nói, ta muốn đi ra ngoài. Cung nữ lắc lắc đầu, điện hạ, thần chủ phân phó, ngài không thể rời khỏi tòa cung điện này nửa bước, tu luyện thì như có đan dược, bí tịch, pháp bảo chờ cần, túi nô tỳ có thể giúp ngài đi lấy. Vậy ta mới thu thủ hạ, có thể rời đi đi. Sở Thiên Thiên chỉ đứng ở ngoài cửa Dạ Vong Tỉnh, nói ra. Cung nữ gật đầu một cái. Sở Thiên Thiên con mắt hơi chuyển động, ta phải phái nàng ra ngoài xử lý một ít chuyện, ngươi chuẩn bị cho nàng một chiếc chiến thuyền cùng tương quan vật phẩm. Quên đi, ta tại đây liệt kê một phần danh sách. Hai ngày sau, Sở Thiên Thiên giữ lại một tia nguyên thần hộ thể, xếp bằng ở tẩm cung bên trong một gian tĩnh thất bên trong, chứa tu luyện bộ dáng. Sau đó, đem phần lớn nguyên thần chuyển tới Dạ Vong Tỉnh trong thân thể. Tiếp đó, liền xuất cung, đánh đã sớm chuẩn bị xong chiến thuyền chạy ra khỏi thần cung. Hưu. 100m dài hơn chiến thuyền tại vũ trụ bên trong xẹt qua một ánh hào quang, nhanh chóng đi xa. Chiến thuyền trên bong thuyền, nhìn thấy thần vực biến mất, hóa thành Dạ Vong Tỉnh Sở Thiên Thiên chống lạnh, lại được ý cười lên. Có thể được Sở Thiên Thiên liền tùy tiện bắt được nhân vật, tuy rằng lai lịch có chút thần bí, Yến Yên Vân Trúc cũng chỉ dùng thần niệm quét một vòng, tiếp tục liền thu hồi lại. Xảy ra chuyện gì? Lại là này bộ dáng. Vừa thu hồi thần niệm, Yến Yên Vân Trúc liền cau mày lẩm bẩm nói. Ánh mắt của nàng vừa nhột lên, lượng lớn nước mắt chảy ra, tầm mắt trở nên mơ hồ. Nhất định lại là Diệp Phong giở trò quỷ. Chương 266: Thi đạo mộ. Hóa thành Dạ Vong Tỉnh Sở Thiên Thiên lợi dụng chiến thuyền đi một đoạn khoảng cách sau đó, vẫy tay phóng xuất ra một cái truyền tống trận. Chiến thuyền vọt vào truyền tống trận trong ánh sáng, chợt lóe sau đó biến mất. Khi chiến thuyền lúc xuất hiện lần nữa, đã là một cái rộng lớn thần quốc không gian bên trong. Hoa Nga. Mắt nhìn xuống thần quốc bên trong tất cả, Sở Thiên Thiên không nhịn được phát ra thán phục. Đây là một cái so sánh Thiên Thiên thần quốc còn rộng lớn hơn thế giới. Thay vì nó thần quốc không giống là, thần quốc không gian bên trong, hiện đầy to to nhỏ nhỏ, hoặc là tàn phá không chịu nổi thần thi. Có giúp địa bàn ở mặt đất thần long, từ xa nhìn lại giống như làm bằng đá một loại pho tượng, diện tích mấy trăm dặm phạm vi, ngóc lên đầu lâu thẳng tới vân tiêu. Còn có nửa quỳ trên mặt đất, cao mấy ngàn thước cự nhân, thiếu một đầu cánh tay, một cái tay khác trong lòng bàn tay, nâng một tòa hoa lệ cung điện. Còn có cao mấy trăm thước, đứng sừng sững ở trên mặt đất, giống như bạch ngọc một loại pho tượng mỹ nhân, đây cũng là thần thi, lúc còn sống băng cơ ngọc cốt, sau khi chết thân thể biến thành ngọc thạch. Càng nhiều hơn là nằm trên đất, khô héo mục nát thi thể. Sở Thiên Thiên hiểu rõ, coi như là nàng hiện tại chỗ ở thần quốc không gian, cũng là một bộ khổng lồ thần thi tạo thành. Cái này thần quốc không gian tên là Thi Đạo Mộ. Thi Đạo Mộ bên trong sẽ thỉnh thoảng nảy sinh âm hồn, tiêu diệt tâm hồn, có thể được thuần năng lượng âm châu. Trừ chỗ đó ra, còn có đủ loại từ thần thi trên thân mọc ra linh thảo linh dược. Tuy rằng tu luyện tài nguyên phong phú, Thi Đạo Mộ bên trong cạnh tranh chính là phi thường tàn khốc. Bởi vì hoàn cảnh đặc thù, cư ngụ ở Thi Đạo Mộ bên trong nhân loại sinh mệnh lực đều vô cùng mạnh mẽ. Hài nhi vừa sinh ra liền có thể đi đường, 3 tuổi bắt đầu tu luyện, 10 tuổi trưởng thành. Sau đó, liền gia nhập một cái gia tộc hoặc là môn phái, bắt đầu từng bước một leo lên, thực lực càng mạnh, quyền hạn càng lớn, có tu hành tài nguyên thì càng nhiều. Nếu có ngày phú, còn có thể được thần thi bên trong thần cách, trở thành bản thần. Dạ Vong Tình chính là sinh ra ở cái thế giới này, nàng khi còn bé trải qua, nhất mạc mạc hiện lên ở Sở Thiên Thiên bộ não bên trong. Những ký ức ấy, tất cả đều là cùng người đánh giết, vô số lần tại bên bờ sinh tử quanh quẩn. Đêm nay Vong Tình có thể có hôm nay, cũng không dễ dàng a. Bất quá, nhưng ngươi là rơi vào trong tay của ta, đáng đời. Cha nói không sai, người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Ngươi từ khi còn nhỏ yếu bị người ta khi dễ, uy áp cường đại sau đó, lại khi dễ uy áp người nhiều hơn. Sở Thiên Thiên ở trong lòng tự mình lẩm bẩm, đánh chiến thuyền bay về phía một bộ quỳ một chân trên đất, nên đầu, giơ hai tay, làm gầm thét hình dáng phụ nữ thần thi trên thân. Bộ này thần thi trên tay trái, nâng một tòa khổng lồ cung điện. Dạ Vong Tình chính là bộ này thần thi chủ nhân, nàng bán thần vạch, chính là đến từ bộ này thần thi. Thi Đạo Mộ bên trong, giống như Dạ Vong Tình ở đây bán thần, có chừng gần 200 tên. Tuy rằng đều là bán thần, nhưng bởi vì những này thần thi lúc còn sống thực lực cùng thần cách khác nhau, những này bán thần thực lực cũng là không giống nhau lắm. Dạ Vong Tình tại những này bán thần chính giữa, thực lực thuộc về yếu nhất. Muốn tăng thực lực lên, trừ phi đạt được ban thưởng thật nhiều, bị Thi Đạo Mộ quy tắc để thăng thần cách. Chiến thuyền đáp xuống cung điện bên trên. Cung điện xung quanh Hắc Y quân sĩ nhìn thấy Dạ Quyên kia trở về, toàn thân quỳ một chân trên đất hành lễ. Sở Thiên Thiên chỉnh sửa một chút tâm tình của mình, nhảy xuống chiến thuyền rơi vào trên mặt đất, sau đó gọi tới một tên hắc giáp tướng quân. Bái kiến thần chủ vĩnh thọ. Hắc giáp tướng quân hướng về Sở Thiên Thiên hành lễ. Quỳ La, bản tọa rời khỏi mấy ngày nay, có thể chuyện gì xảy ra? Sở Thiên Thiên cau mày hỏi. Nàng giọng nói chuyện cùng bộ dáng, còn có khí tức trên người, cùng lúc trước Dạ Vong Tình giống nhau như lúc. Tên là Quỷ La Hắc Giáp tướng quân không người nói, bẩm thần chủ, hôm qua thần vương đại nhân hạ lệnh, thu 9 tòa cung điện thần cách, cũng chiêu cáo toàn bộ thần quốc, bổ sung 9 tên thần chủ. Hôm nay, kia 9 tòa thần cung xung quanh tụ đầy người, ác chiến say xưa. Còn nữa, ngày hôm trước thi một thần chủ cùng Xích Viêm thần chủ mang về một người, đến thần vương đại nhân chỗ đó thành công, đã nhận được phong thưởng, thần cách tăng lên nhất cấp. Quỷ La nói xong, Sở Thiên Thiên chân mày xúc càng chặt hơn. Rất hiển nhiên, thi một thần chủ cùng Xích Viêm thần chủ mang về người, chính là Ách Thúc. Hừ. Một tiếng hừ lạnh từ Sở Thiên Thiên trong miệng phát ra, lần này bắt được ma đồ kiếp, cũng có bản tọa một phần công lao, để thăng thần cách, tự nhiên cũng có bản tọa một phần. Ma đồ kiếp chính là Ách Nô danh tự. Sở Thiên Thiên lúc này mới biết, Ách Thúc cư nhiên có kỳ quái như vậy danh tự. Hơn nữa Ách Thúc thật lợi hại, một người đại chiến 13 tên bán thần, cư nhiên giết 9 cái, còn nặng hơn đả thương Dạ Vong Tình. Hiện tại khẩn yếu nhất là đem Ách Thúc cấp cứu đi ra. Dạ Vong Tình thân phận, đáng giá lợi dụng một chút. Lạnh giọng nói xong, Sở Thiên Thiên tung người nhảy một cái, hướng phía phương xa một tòa thiên cung bay đi. Bầu trời bên trong, mây mù, lơ lửng một tòa khổng lồ cung điện. Tại Sở Thiên Thiên trong mắt, tòa cung điện này đúng như cha trong chuyện xưa thuật tiên cung một dạng. Chính mắt đi đến thiên cung, Sở Thiên Thiên trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Thiên cung xung quanh mây mù chuyển động, không trung có màu sắc tiên thú phi hành, từng trận tốt âm thanh từ trong cung truyền đến, giống như tiên âm. Đi đến thiên cung thần tướng thần chủ nhóm, đều thu liễm một thân lệ khí, trở nên ôn văn hữu lễ. Với tư cách thần chủ, Dạ Vong Tình tại thi đạo mộ bên trong nắm giữ địa vị cực cao. Đến thiên cung lối vào, để cho người sau khi thông báo, Sở Thiên Thiên rất nhanh được triệu kiến. Hoa mỹ rộng lớn đại điện bên trong, thân mang nghe thường mỹ lệ nữ tử đang đạp mây mù huyền chuyển nhảy múa. Yêu mỹ tiếng nhạc ở trong điện vang vọng. Toàn thân áo trắng thần vương chính đoan ngồi ở trên đài, mặt đầy cười mỉm. Thi đạo mộ thần vương tên là La Tĩnh, bộ dáng thoạt nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng, khí chất ngã cùng Diệp Phong có chút không sai biệt lắm, khí chất nho nhã. Khác biệt duy nhất là, vị này thần vương đại nhân không giống Diệp Phong dạng này, luôn là cho người không đứng đắn cảm giác. Bái kiến thần vương vĩnh thọ. Sở Thiên Thiên đi vào đại điện sau đó, hướng về La Tĩnh không mình hành lễ. La Tĩnh quan sát một chút Sở Thiên Thiên, nhàn nhạt nói, có thể an toàn trở về, hảo. Đều là thần vương đại nhân bảo hộ. Sở Thiên Thiên lần nữa hướng về La Tĩnh hành lễ. Ngồi đi. La Tĩnh giơ tay lên báo cho biết bên cạnh một cái không chỗ ngồi. Sở Thiên Thiên liếc một cái tại chỗ thi một thần chủ cùng Xích Viêm thần chủ, hướng về La Tĩnh thi lễ nói, lần này bắt giữ ma đồ kiếp, thi một thần chủ cùng Xích Viêm thần chủ tăng lên nhất cấp thần cách, tại hạ. Lời còn chưa nói hết, La Tĩnh trong mắt liền xuất hiện bất mãn thần sắc, cắt đứt Sở Thiên Thiên mà nói, dạ thần chủ, chuyện này về sau bàn lại. Phải. Sở Thiên Thiên gật đầu một cái, đi tới không chỗ ngồi ngồi xuống. Liền lập tức có tiên nữ một dạng cùng nữ bưng tới mỹ tiểu mỹ thực, đặt ở Sở Thiên Thiên trước mặt. Đối với đề thăng thần cách, Sở Thiên Thiên một chút hứng thú đều không có. Nhưng không muốn đòi phong thưởng, không phải Dạ Vong Tình tính cách. Hôm nay đến thi đạo mộ, mọi cử động bị người nhìn đến, hơi không chú ý liền sẽ lộ tẩy, đang cùng người tiếp xúc thì, Sở Thiên Thiên mỗi một cái động tác, mỗi một câu, đều phải qua nghị tắc kẽ, tận lực không để cho mình cũng bị người phát hiện trên người nàng biến hóa. Khống chế thân thể này linh hồn không giống với lúc trước, nhất cử nhất động, thậm chí khí tức trên người đều sẽ phát sinh biến hóa. Sau khi ngồi xuống, Sở Thiên Thiên liền yên lặng uống rượu, không lên tiếng. Lần này hiến hội là La Tĩnh vì thi một thần chủ cùng Xích Viêm thần chủ cử hành, hai người thỉnh thoảng cởi mở cười to, cực kỳ đắc ý. Sở Thiên Thiên chính là khẩn túc chân mày, mặt đầy bất mãn bộ dáng. Chúng thần chủ nhìn thấy Sở Thiên Thiên mất hứng, đều biết rõ nguyên nhân gì. Dạ Vong Tình liều mạng trọng thương, cùng người cùng nhau bắt ma đồ kiếp, lại khiến cho thi một thần chủ cùng Xích Viêm thần chủ nhặt được cái tiện nghi. Đổi người khác cũng sẽ không cao hứng. Chư thần chủ trò chuyện một chút, liền hàn huyên tới Ách Nô. Sở Thiên Thiên lúc này mới biết, Ách Thúc sau khi bị tóm, tại chỗ thần chủ nhóm, có hơn một nửa đều thẩm vấn qua Ách Thúc, lại không thu hoạch được gì. Nếu như ai có thể từ Ách Thúc trong miệng thẩm ra chiếc chìa khóa đó tung tích, người đó liền có thể thu được đề thăng tam cấp thần cách tưởng thưởng. Sở Thiên Thiên trong lúc bất chợt đứng lên, hướng về thần vương La Tĩnh hành lễ nói, thần vương đại nhân, tại hạ muốn đi thẩm nhất thẩm kia ma đồ kiếp. Dạ thần chủ, đây ma đồ cướp miệng có thể cứng rắn đâu. Đúng a? Vô luận dùng dạng gì hình phạt, đều không thể để cho hắn mở miệng. Dạ thần chủ dung mạo tuyệt thế, ngược lại là có thể thử một lần. Ha 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 ha. Một hồi hài hước âm thanh vang dội. Sở Thiên Thiên không dánh để ý. La Tĩnh phất phất tay, nếu Dạ thần chủ muốn thử xem, vậy liền đi thôi. Phải. Sở Thiên Thiên nói một tiếng, chuyển thân đi ra đại điện. Một khắc đồng hồ sau đó, Sở Thiên Thiên xuất hiện ở trong thiên cung trong địa lao. Sở Thiên Thiên cho rằng Ách Nô bộ dáng nhất định là bị nghiêm hình đánh khảo, trên thân tràn đầy máu tươi, bẩn thỉu. Nhưng trên thực tế cũng không là dạng này. Ách Nô mặc trên người sạch sẽ màu xám trắng y phục, tóc chải chỉnh tề, chỉ là hai tay cùng hai chân bị gông xiềng khóa lại. Gông xiềng hiển nhiên là pháp bảo cực kỳ lợi hại, có thể phong ấn Ách Nô lực lượng trong cơ thể. Nhìn thấy biến thân trở thành Dạ Vong Tình đến, Ách Nô thần sắc bình tĩnh. Sở Thiên Thiên phất phất tay, để cho bảo vệ ở một bên ngục tốt lui ra, sau đó liền đi vào rồi phòng giam. Thuận tay bố trí một cái cắt đứt tin tức trận pháp sau đó, Sở Thiên Thiên cười lên, "Ách Thúc, là ta." Ách Nô mặt đầy kinh ngạc nhìn Sở Thiên Thiên. Sở Thiên Thiên mặt đầy đắc ý nói, "Trọng thương Dạ Vong Tình bị ta bắt, ta chiếm nàng cái này thể xác. Ách Thúc, ta tới cứu ngươi." Ách Nô ngẩn người sau đó, trợn mặt đầy thư thái. Lấy Sở Thiên Thiên tính tình cùng bản lãnh, dạng này xuất hiện tại trước mặt của hắn, cũng không là cái gì kỳ quái chuyện. ngươi làm như thế nào? Ách Nô tò mò hỏi. Theo Ách Nô biết, Sở Thiên Thiên dùng nguyên thần của mình tức chiếm cưu xảo, lừa gạt nữa qua thi đạo mộ bên trong thần chủ đám thần vương, cũng không là một chuyện dễ dàng. Cái này, rất đơn giản sao? Ách Nô, thời gian không nhiều, ta hiện tại liền vì ngươi biết pháp bảo này, thả ngươi ra ngoài. Vừa nói, Sở Thiên Thiên lấy ra túi bách bảo. Ách Nô chính là giơ tay lên ngăn cả nói, đừng làm như thế, liền tính ngươi biết trên người ta phong ấn này lực lượng xiềng xích, ta chạy không thoát đi. Vậy làm sao bây giờ? Sở Thiên Thiên gấp gáp. Ách Nô cười nói, yên tâm đi, chỉ cần ta một ngày không nói ra chìa khóa tung tích, kia La Tĩnh liền một ngày sẽ không đem ta thế nào. Đối với tiểu thư ngươi lại nói, như thế một cái cơ hội trời cho. Chương 267, lần nữa hô cha. Ách Nô nói xong kế hoạch của mình sau đó, lại bắt đầu đối với Sở Thiên Thiên giảng thuật người bình thường, thậm chí rất nhiều thần linh cũng không biết vũ trụ bí văn. Rất xa xưa quá khứ, ở tại vũ trụ vị trí trung tâm, có mấy trăm hơn ngàn tòa thần cung. Đông đảo văn minh chi chủ vào ở thần cung, trở thành thần, bọn hắn cảm ngộ vũ trụ trung cực huyền bí, hy vọng đạt được chân chính vĩnh sinh. Đáng tiếc vô số năm đi qua, văn minh cường đại không ngừng truyền thừa, với tư cách một cái văn minh chúa tể thần linh, lại đổi lần lượt. Mọi người phát hiện, vô luận như thế nào cường đại, đều không cách nào đạt được vĩnh sinh. Có thần linh có thể sống 10 vạn năm, 100 vạn năm, 1000 vạn năm. Tuy rằng số tuổi thọ có dài có ngắn, nhưng mặc kệ dài bao nhiêu, cuối cùng đều sẽ tử vong, tại trong vũ trụ này biến mất. Vô số thần linh hiểu rõ một điểm này sau đó, liền cũng không còn cách nào khống chế mình. Nếu cuối cùng đều là chết, một ngày kia ngày còn tu luyện cái gì, thống khổ ràng buộc mình làm cái gì? Một đợt lan ra toàn bộ vũ trụ chiến tranh mở ra. Sau đại chiến, vũ trụ bên trong vô số tinh thần bị phá hủy, vũ trụ bên trong thậm chí lâm vào một vùng tăm tối. Ngay cả trung tâm vũ trụ thần vực, phóng tầm mắt nhìn tới, đều không thấy được sáng ngời tinh thần. Đây chính là sau đại chiến vĩnh dạng. Nhưng mà qua vô số năm sau đó, vũ trụ lần nữa sáng lên. Vô số mảnh vỡ ngôi sao trải qua thời gian rất dài, lại từng cái tụ lại với nhau, tạo thành tân hành tinh, tinh hệ. May mắn còn sống sót văn minh, lần nữa chậm rãi to lớn lên. Trung tâm vũ trụ thần vực, nguyên bản thần cung nơi phế tích, lại xuất hiện một tòa lại một tòa hoa lệ cung điện. Một lần hủy diệt sau đó, vũ trụ lần nữa tỏa sáng tân sinh. Nhưng mà đi qua hồi lâu sau, lại một trận chiến tranh bộc phát. Một lần, hai lần, ba lần. Từ vũ trụ đản sinh bắt đầu, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần lớn hủy diệt. Ai? Ách Nô thở dài một cái. Ách thúc, hủy diệt cùng tân sinh, vốn là tự nhiên chi đạo, rất bình thường a. Kỳ thực sống được quá lâu, cũng không có ý gì. Sở Thiên Thiên cau mày nói. Nghe thấy Sở Thiên Thiên nói như vậy, Ách Nô cười lên, như lời ngươi nói cái này hiển nhiên chi đạo. Trên thực tế là có chút đang đại chiến sau đó may mắn còn sống sót thần, khai sáng ra đến một loại lý luận. Loại lý luận này để cho tất cả trí tuệ sinh linh đều tin tưởng, sống và chết đều là tự nhiên chi đạo, nếu quả thật tin tưởng một điểm này, ngươi thành thần sau đó, liền sẽ thản nhiên tiếp nhận quy khư, hoàn toàn biến mất vĩnh viễn đều không tồn tại sự thật. Loại lý luận này khai ích giả tin tưởng, khi tất cả thần, hoặc là phần lớn thần đều tin tưởng một điểm này, tiếp nhận cái vũ trụ này quy tắc, trong vũ trụ này cũng sẽ không phát sinh nữa vĩnh dạ chuyện như vậy. A. Sở Thiên Tiên mặt đầy kinh ngạc nhìn Ách Nô. Nàng không nghĩ đến nàng nguyên bản thờ phượng tự nhiên chi đạo, tự nhiên là như vậy đến. Không cẩn thận nhớ phía dưới, cũng xác thực chỉ có thể dạng này a. Ách Nô lại nói, tại vô số lần hủy diệt cùng tân sinh giữa, nắm giữ cực cao trí khôn các thần linh, tạo ra vô số lý luận. Có người muốn thông qua lý luận, để cho sinh linh không chịu nhận khả năng vĩnh sinh bất tử sự thật. Cũng có người không chịu thua, luôn muốn triệt để siêu thoát cái vũ trụ này, đi xem một chút cái vũ trụ này ra thế giới. Ách thúc, có thể hay không quy khư trên thực tế chính là rời khỏi cái vũ trụ này, tại một cái khác cao cấp hơn vũ trụ bên trong xuất hiện. Sở Thiên Thiên gãi đầu một cái, lại hỏi. Sở Thiên Thiên gãi đầu động tác, lúc trước ngược lại đáng yêu, nhưng bây giờ nàng là Dạ Vong Tình, đây gãi đầu động tác tại Ách Nô trong mắt đều có mấy phần không hài hòa cảm giác. Ách Nô cười một tiếng, nói tiếp, phàm nhân sau khi chết sẽ lưu lại nhục thân, linh hồn rời khỏi thân thể. Cho dù linh hồn chỉ là yếu ớt một chút năng lượng, nhưng tử vong cũng biết mang đi một phần lực lượng. Chính là quy khư, ngươi có thể không biết, đó là tất cả năng lượng đều sẽ tỏa ra tại trong vũ trụ này. Nếu không có năng lượng di chuyển, vậy làm sao có thể xuất hiện tại một cái vũ trụ khác bên trong? Thật sẽ chết. Sở Thiên Thiên nhíu mày. Nghe xong Ách Nô một phen phá vỡ nhận thức lý luận sau đó, Sở Thiên Thiên đối với tử vong đã có mãnh liệt tâm tình mâu thuẫn. Nàng nhớ vĩnh viễn đều như vậy sống sót, có một cái tâm lý vướng vít cha. Nếu như cha chết rồi, hoặc là mình chết rồi, đó là thống khổ cỡ nào một chuyện a. Nhìn thấy Sở Thiên Thiên cau mày, trong mắt xuất hiện thần sắc thống khổ, Ách Nô nhàn nhạt nói, ngươi tuổi tác nhỏ như vậy, đừng nghĩ được xa xưa như vậy, ngàn vạn lần không thể tỏa rồi mình nguyệt khí, ngươi sống thời gian mới kia đến đâu con a. Trước thời hạn nghĩ đến về sau, đó là tăng thêm phiền não. Kỳ thực loại này không tính là bí mật, với tư cách thần, là không cho phép tại mình tộc đàn bên trong truyền bá. Sở Thiên Thiên gật đầu một cái, nói ra, Ách Thúc, ta không muốn nghe cái gì lý luận, ngươi cùng ta nói thẳng chìa khóa sự tình đi. Ách Nô nói, không nói cho ngươi những này, ngươi liền không thể nào hiểu được cái kêu bảo khố ý nghĩa. Tại vô số lần hủy diệt cùng tân sinh giữa, tạo thành một cái từ rất nhiều thần linh tạo thành tổ chức bí mật. Bọn hắn phản đối tuân theo cái vũ trụ này quy tắc tự nhiên chi đạo, cố gắng tìm kiếm vũ trụ chân tướng. Bởi vì sẽ chết, bọn hắn thành lập một cái bền chắc không thể gãy bảo khố. Ở bên trong tồn phóng lượng lớn liên quan tới siêu thoát cái vũ trụ này lý luận tin tức. Rất nhiều người biết rõ cái này bảo khố tin tức, nỗ lực tìm kiếm, trên thực tế không phải là vì đạt được những lý luận này tin tức, mà là muốn được bảo vật bên trong. Cái này thần bí tổ chức nắm giữ cao quý lý tưởng, tuy rằng nhiều lần hủy diệt, cuối cùng vẫn là chuyển thừa xuống. Ta chính là cái tổ chức này người cuối cùng, được người gọi là trưởng lệnh người. Trên thực tế đây cũng là cơ duyên xảo hợp, ta chẳng qua chỉ là đã nhận được mở ra bảo khố cửa chính chìa khóa. Sở Thiên Thiên kinh ngạc nói, Ách Thúc, ngài không phải là ngu ngốc đi. Ta nếu là có chìa khóa, nhất định sẽ mở ra cái kia bảo khố. Ách Nô cười khổ nói, đó là đương nhiên rồi. Ta hao tổn tâm cơ, cuối cùng tìm được bảo khố cửa chính, cầm chìa khóa mở ra cửa chính, ngươi đoán thế nào? Bên trong có cái gì? Sở Thiên Thiên tò mò hỏi. Ách Nô lắc lắc đầu, bên trong chính là một cái bao la vô cùng không gian, với ngươi Thiên Thiên Thần Quốc không có gì khác biệt, ngoại trừ cổ xưa di tích ra, không thiếu thứ gì. A. Sở Thiên Thiên kinh ngạc nói, bảo khố là giả. Ách Nô lắc lắc đầu, bảo khố là thật, để cho ta nghĩ không hiểu là nó vì sao lại biến mất, hoặc là bị người nào đó đã nhận được, nhưng mở ra bảo khố chìa khóa lại nói cho ta, nó chỉ mở ra 9 lần, mỗi một lần đều có người đi vào trong tung ra đồ vật, lại không có người từ bên trong lấy đi đồ vật. Chìa khóa là sống. Sở Thiên Thiên lần nữa kinh ngạc. Ách Nô nói, liền cùng kiện kia thần tiên bên trong khí linh mở dạng, bảo khố chìa khóa, tự nhiên cũng là khí linh. Ta dùng nó một lần sau đó, nó liền chia ra làm ba. Trong tay của ta có một phần, thê tử của ta Ẩm Nguyệt có một phần, còn có một phần không biết chạy đi đâu. Muốn lần nữa mở ra bảo khố, liền phải tề tựu ba cái khí linh. Đi ra nhà giam sau đó, Sở Thiên Thiên thở dài một cái. Nàng than thở nguyên nhân không phải là bởi vì bảo khố trống rỗng, mà là bởi vì cảm thấy Ách Thúc thật đáng thương. Vì đạt được bảo khố, Ách Nô thích nhất thê tử, một cái tên là Ẩm Nguyệt nữ nhân, tự nhiên đối với Ách Thúc hạ độc thủ. Ta phải cẩn thận một chút, đừng cho cha ta tìm một cái mặt người dạ thú, giống như Ẩm Nguyệt nữ nhân như vậy. Ở trong lòng tự lẩm bẩm một phen sau đó, Sở Thiên Thiên trong mắt một hồi quay tròn không ngừng đảo. Ách Thúc lập ra một cái kế hoạch, muốn đem thi đạo mộ thần vương La Tĩnh lừa đi, để cho La Tĩnh cùng cái gọi là Ẩm Nguyệt nữ nhân đánh nhau. Nhưng Ách Thúc nhưng phải bị giam ở trong lao rất lâu. Cứ như vậy, Sở Thiên Thiên là có thể tại thi đạo mộ muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu như La Tĩnh phát hiện mình bị lừa, trở về đem cố gắng phát tiết tại Ách Thúc trên thân làm sao bây giờ? Sở Thiên Thiên cũng không hy vọng Ách Thúc chịu tội. Cuối cùng nàng suy nghĩ một chút, cặp mắt sáng lên. Cái kia Ẩm Nguyệt khẳng định không thể giết chết La Tĩnh dạng này một cái thần vương, nhưng mà cha lại có thể à? Cha Diệp Phong là độc cô cầu bại Diệp vô địch, giết chết một cái La Tĩnh, còn không phải đơn giản liền giải quyết. Cha a cha, nữ nhi phải cho ngươi tăng thêm phiền toái. Sở Thiên Thiên rất nhanh sẽ làm ra quyết định thay đổi Ách Thúc lập ra kế hoạch, để cho La Tĩnh dê vào miệng cọp. Tiểu Nhu thôn, hậu sơn mộ thất bên trong, Diệp Phong xếp bằng ở trước lò luyện đan, nhìn đến Cửu Thiên Huyền Nữ bên trong bảy người, cười nói, bản tôn đan đạo, ý đạo thế gian đệ nhất, các ngươi không cần sợ, chờ các ngươi bảy người trải qua lò luyện đan sau khi luyện hóa, các ngươi là có thể nắm giữ tối cường kiếm đạo thiên phú. Cố Mạn Tuyết, Lâm Tuyết, Tiết Nu, Chu Mỹ Như, Đường Tử Vân, Lý Thi Kỳ, Chu Châu Mị Mủ, bảy nữ nhìn đến Diệp Phong cặp mắt sáng lên. Trước Liều Y Y cùng Phó Thiền bị Diệp Phong cái này lão sư cải tạo sau đó, đều phát sinh thay đổi to lớn, vô luận là dung mạo vẫn là kiếm đạo thiên phú, lên một lượt thăng không chỉ một tầng thứ. Thói quen thổi như bức Diệp Phong, nói cao hứng không thắng được xe, còn nói khởi mình thiên hạ đệ nhất chuyện cũ. Ví dụ như Ủn Trạ Mạn, một loại cường đại vũ trụ tộc đàn, bị hắn dùng một đầu ngón tay liền giải quyết. Còn có cái gì đó từ thần thẻ nhi, thần thánh khải toa, đều là bại tướng dưới tay của mình, hiện tại cũng không biết trốn vũ trụ bên trong cái góc nào đi tới. Diệp Phong cũng là rất nhanh tức thời, lúc trước thổi như bức không có ly khai thần hà đại lục, hiện tại gặp phải thần linh Yến Yên Vân Trúc, tự nhiên đem chính mình tư duy phát triển lại đi. Vừa nói, Cố Mạn Tuyết, Lâm Tuyết, Tiết Đù, Chu Mỹ Như, Đường Tử Vân, Lý Thi Kỳ, Chu Châu Mịt Mù trong mắt đều xuất hiện sùng bái thần sắc. Diệp Phong cái này lão sư quả nhiên lợi hại. Các nàng còn nghĩ tại Thiên Hà Đại Lục bằng vào kiếm đạo ở bên trong môn phái nắm giữ địa vị cao quý, vị này Diệp Phong lão sư, người ta đã là vũ trụ vô địch rồi. Các ngươi về sau cũng đừng nghĩ đến trở về cái gì Hạo Lan Tông, liền ở lại bản tôn bên cạnh, bảo đảm các ngươi nắm giữ lợi hại nhất kiếm đạo, nắm giữ vô tận tuổi thọ. Diệp Phong thổi hăng say đồng thời, Sở Thiên Thiên trở lại Thiên Cung bên trong, nhìn thấy La Tĩnh, mái trèo phong cho bán. Sở Thiên Thiên trong lúc vô tình, lần nữa hô cha. Dạ thân chủ, ngươi rất không tồi. Nếu mà ngươi nói là thật, bản thần sau khi trở về, để thăng ngươi tứ cấp thần cách. La Tĩnh nở nụ cười nói. Sở Thiên Thiên tại Đông Đảo Thần Chủ hâm mộ, ghen tị cùng hoài nghi trên nét mặt khẽ mỉm cười. Trước thời hạn chúc thần vương đại nhân tìm ra chìa khóa. Chương 268, ta cái này cha bấy chết, đều sẽ không phạt nàng. Khoảng cách Sở Thiên Thiên mái trèo phong cái này cha bán rồi mấy ngày sau. La Tĩnh mang theo hơn 10 tên thần chủ, còn có Sở Thiên Thiên, ngồi một chiếc chiến thuyền, hàng lâm đến Thần Hà Đại Lục chỗ ở tinh cầu vùng trời. Nhìn đến tinh cầu bên trên một phiến phồn vinh tình hình, La Tĩnh cười nói, một người muốn lẫn giấu, biện pháp tốt nhất chính là trà trộn vào đông đảo chúng sinh bên trong. Thân mang lục bào thi một thần chủ cười nói, thần vương nói không sai, không nghĩ đến nho nhỏ này tinh thần, cư nhiên như thế phồn vinh. La Tĩnh gật đầu một cái, cau mày nhìn đến Sở Thiên Thiên nói, dạ thần chủ, ma đồ kiếp nói cho ngươi người kia vị trí chỗ ở là nơi nào? Sở Thiên Thiên hướng phía dưới một chỉ nói, chính là vùng này hình tam giác đại lục, nghe nói phía trên có một cái khổng lồ đế quốc, người kia ngay tại đế quốc hoàng bên trong nơi trung tâm. Người kia họ Diệp Tiên Phong, nghe nói thống trị toàn bộ đại lục nữ đế, đều là của nàng nhân tình. Sở Thiên Thiên nói xong, Xích Viêm thần chủ có phần hâm mộ nói,
người này ngược lại cực biết hưởng thụ, chờ lúc nhàn rỗi xuống, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút. Thần vương, tiếp theo làm sao bây giờ?
Thi một thần chủ mở miệng hỏi.
Một tên thần chủ ngạo nghễ nói, còn chờ cái gì, trực tiếp đi giết đem bắt sống, nghiêm ngặt tra hỏi sau đó, nhất định có thể đạt được chúng ta đổ mong muốn.
Thần vương, tại hạ chờ lệnh, đi vào lùng bắt cái gọi là Diệp Phong.
Thi một thần chủ cùng Xích Viêm thần chủ mấy người cũng tiến đến một bước, rối rít chờ lệnh.
La Tĩnh nhìn về phía Sở Thiên Thiên.
Sở Thiên Thiên cau mày nói, cứng như vậy đến không thể.
Ta xem ra, vẫn là đi trước thử một phen, vạn nhất đả thảo kinh xả, bị hắn chạy trốn thế làm sao bây giờ?
Thi một thần chủ cau mày nói, dạ thần chủ, lẽ nào ngươi đã nghĩ tới biện pháp?
Sở Thiên Thiên nhàn nhạt nói, nghe nói Diệp Phong này cực kỳ háo sắc, chuyện này, thần vương đại nhân có thể giao cho ta thời gian 3 ngày, ta nhất định sẽ cho thần vương một cái giá thỏa mãn.
Xích Viêm thần chủ quan sát một chút Sở Thiên Thiên, cười nói, lúc trước thần vương muốn nạp ngươi làm phi, ngươi chết sống không đồng ý, hiện tại cư nhiên phá lệ, dạ thần chủ, đây cũng không phải là ngươi trước sau như một cách làm.
Sở Thiên Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Xích Viêm thần chủ, nếu ngươi nhắc lại chuyện này, lão nương cùng ngươi không chết không thôi.
Tại Thi Đạo mộ, Dạ Vong Thỉnh tuy rằng thực lực không phải tối cường, chính là tàn nhẫn nhất. Lại thêm thân là thần vương La Tĩnh, trong tâm từ đầu đến cuối mang đối với Dạ Vong Thỉnh một tia khác thường tâm tư, những thứ khác thần chủ đều kia vì kiêng kỵ Dạ Vong Thỉnh.
Xích Viêm thần chủ há miệng, cuối cùng vẫn là đem sắp nói ra khỏi miệng lời mắng người nuốt trở về trong bụng.
La Tĩnh cau mày trầm mặc một hồi, nhàn nhạt nói, đi thôi.
Bất quá, đừng để cho Diệp Phong này chiếm tiện nghi gì.
Sở Thiên Thiên gật đầu một cái, phi thân rời khỏi.
Một đạo quang ảnh xẹt qua không trung, Sở Thiên Thiên thân ảnh rất nhanh biến mất tại La Tĩnh và người khác trong mắt.
Thần vương, dạ thần chủ ở thời điểm, tại hạ có mấy lời không tiện nói, kia ma đồ kiếp bực nào nhân vật lợi hại, liền tính thần vương tự mình thẩm vấn, hắn đều không đồng ý mở miệng, làm sao đêm nay thần chủ hỏi lại, hắn liền nói ra trọng yếu như vậy tin tức.
Sở Thiên Thiên sau khi rời đi, Thi Mục thần chủ cau mày nói.
Xích Viêm thần chủ cũng phụ hòa nói, ban đầu chúng ta lùng bắt ma đồ cấp thời điểm, kia ma đồ kiếp hạ thủ vô cùng ác độc, cũng không có đối với dạ thần chủ lưu tình.
La Tĩnh cau mày nói, ngươi nói là dạ thần chủ có vấn đề.
Thi Mục thần chủ gật đầu một cái, dạ thần chủ trung thành là không có vấn đề, dù sao nàng một thân lực lượng đến từ Thi Đạo mộ, thần vương trong một ý niệm là có thể để cho nàng biến thành một tên phế nhân.
Tại hạ hoài nghi, dạ thần chủ cùng ma đồ kiếp giữa làm giao dịch gì.
Nói tới chỗ này, Thi Mục thần chủ ngậm miệng lại, trên mặt xuất hiện thần sắc do dự.
Ân.
La Tĩnh cau mày nhìn đến Thi Mục thần chủ, ngươi nói,
Thi Mục thần chủ đạo, có thể để cho dạ thần chủ đáp ứng điều kiện, đây cũng không phải là chuyện nhỏ a.
Thần vương đại nhân, chúng ta phải cẩn thận đề phòng, vạn nhất đây là ma đồ kiếp bố trí cảm bấy đâu.
Xích Viêm thần chủ luôn luôn không ưa Thi Mục thần chủ thân bên trên nham hiểm chi khí, mặt coi thường nói, thần vương thủ đoạn, có thể so với nhập thần cung những thần linh kia, một cái ẩn náu tại con kiến hôi giữa tiểu nhân vật, lại thế nào lợi hại, cũng không phải thần vương đối thủ.
Thi Mục thần chủ, ta xem ngươi là cẩn thận quá mức đi.
Thi Mục thần chủ mặt đầy bất mãn nhìn đến Xích Viêm thần chủ, làm chuyện gì đều nhỏ hơn tâm, lần trước nếu mà không phải ngươi tự tiện xuất thủ, chúng ta cũng sẽ không tổn thất 9 tên thần chủ.
Được rồi.
Thấy bên cạnh hai tên kiện tướng đắc lực lại muốn cãi vả, La Tĩnh giơ tay lên ngăn cản.
Hắn mắt nhìn xuống dưới chân tinh thần, nhàn nhạt nói, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là phí công.
Tiếng nói vừa dứt, chính là từng tiếng cung duy âm thanh vang dội.
Tiểu Nưu thôn.
Rào.
Một tiếng tiếng nước chảy.
Diệp Phong leo ra ngoài ao, người run một cái, liền đem trên thân lượng nước bỏ rơi.
Nhìn thấy một đầu mỹ nhân ngư giống như cá chết một dạng trôi đi lên, nổi trên mặt nước, Diệp Phong mặt đầy đắc ý.
Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh.
Nưu Nhị Hoa Hoa âm thanh vang dội.
Nghe thấy Nưu Nhị Hoa Hoa âm thanh, Diệp Phong trong tâm vui mừng.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Nưu Nhị Hoa Hoa chạy tới cửa lớn.
Rào.
Một tiếng tiếng nước chảy.
Diệp Phong nghiêng đầu nhìn thoáng qua ao cá.
Á á đã lặn xuống nước bên trong đi tới, trên mặt nước nổi lên từng cơn sóng gợn.
Diệp Phong chỉnh sửa một chút y sam, đi tới cửa lớn.
Nưu Nhị Hoa Hoa cười đối với Diệp Phong nói, "Diệp tiên sinh, có một cô nương tìm đến ngài."
Quả là như thế.
Nưu Nhị Hoa Hoa một khi xuất hiện, nhất định có cô nương.
Nói xong, Nưu Nhị Hoa Hoa liền xoay người chạy trốn.
Diệp Phong tò mò nhìn rừng trúc.
Từ nhỏ Nưu thôn đi ra nữ nhân, Nưu Nhị Hoa Hoa đại khái đều biết.
Gia hỏa này nói là một cô nương, vậy tất nhiên là chưa từng thấy qua.
Tiểu Nưu thôn xung quanh đã bị hắn bố trí mê trận, người bình thường có thể không vào được.
Đến tiểu Nưu thôn cửa thôn, Sở Thiên Thiên trong đầu của liền toát ra vô số ý tưởng kỳ quái.
Vốn là, nàng là tính toán nhìn thấy Diệp Phong sau đó, liền bại lộ thân phận của mình, cũng nhắc nhở Diệp Phong chuẩn bị sẵn sàng, bên ngoài đến một cái người rất lợi hại. Nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy dạng này thật không có ý tứ. Thật vất vả trở nên đẹp như vậy, lại đổi một thân phận, không đùa một chọc Diệp Phong, vậy đơn giản bạch lai một lần.
Ngược lại trở về sau, nhất định là phải bị phạt.
Lần trước dùng thuốc hô cha, lần này lại xem như hô cha, đạo đức kinh đại khái đều muốn sao chép 1000 lần rồi.
Dạng này trừng phạt, thật sự là quá nghiêm trọng.
Biện pháp tốt nhất chính là bắt được cha nhược điểm, để cho hắn kiên cường không đứng lên.
Hơn nữa nhân cơ hội này, ngược lại muốn nhìn một chút cha có nhiều thông minh.
Quyết định chú ý sau đó, Sở Thiên Thiên liền thêm nhanh bước chân.
Khi nhìn thấy một cái hắc y mỹ nữ thành thực đi tới thì, Diệp Phong cặp mắt đều sáng lên.
Nữ tử này, vô luận là bộ dáng vẫn là tư thái, đều là không kém gì Tô Mộc Nguyệt mỹ nhân như vậy nhi.
Để cho Diệp Phong kia làm tâm động chính là, nữ tử này trên thân có một cổ điểm đạm đáng yêu một dạng mỏng manh khí chất. đây có thể so sánh ban đầu Thư Mạch còn phải mỏng manh. Ngoại trừ Diệp Phong mình, đại khái chỉ có Sở Thiên Thiên mới hiểu được, Diệp Phong đến cùng thích gì dạng nữ tử. Phải chết, phải chết. Diệp Phong trong lòng không ngừng nhắc tới lên. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nắm giữ tu vi nữ tử, nắm giữ khí chất như vậy. Lấy ánh mắt của hắn, biết rõ đây cũng không phải là giả vờ, người ta vốn chính là dạng này. Đương nhiên, hắn không rõ, lấy tiểu ma nữ Sở Thiên Thiên thủ đoạn, cái gì khí chất đều có thể khống chế. Tiểu nữ Dạ Vong Tình, bái kiến Diệp tiên sinh. Sở Thiên Thiên đi tới Diệp Phong phụ cận, mỉm cười thành thực thi lễ. Khu khu. Diệp Phong giơ tay lên một cái, Dạ cô nương đa lễ. Không biết Dạ cô nương người ở nơi nào, tại sao tới đây? Sở Thiên Thiên cười nói, tiểu nữ chính là nghe tộc nhân, là Sở Thiên Thiên điện hạ nhìn chúng tiểu nữ, để cho tiểu nữ đến trước hầu hạ Diệp tiên sinh. Hoa nga. Thiên Thiên thật nâng. Diệp Phong khống chế không nổi, ở trong lòng kêu to lên. Sở Thiên Thiên nhìn thấy Diệp Phong trong mắt vẻ mặt hưng phấn, che miệng cười một tiếng nói, Diệp tiên sinh, Thiên Thiên điện hạ nói, nàng trước làm có lỗi với chuyện của ngài, ngươi muốn phạt nàng, nàng đều không dám đã trở về. Diệp Phong cười nói, không thể nào. Thiên Thiên đang yêu như thế, ta sủng nàng tới chả không bị kịp, làm sao có thể xử phạt nàng? Nàng chính là mình lo lắng vớ vẩn. Diệp tiên sinh, Thiên Thiên điện hạ chính là làm rất nhiều chuyện sai lầm, về sau khả năng còn có thể làm rất nhiều chuyện sai lầm. Sở Thiên Thiên lại nói. Diệp Phong đã cao hứng quên hết tất cả rồi, cười nói, liền tính nàng ta đây cha bấy chết, ta đều sẽ không phạt nàng. Sở Thiên Thiên khẽ mỉm cười, đây chính là ngài nói nga. Lời này, ta chính là muốn chuyển cáo cho Thiên Thiên điện hạ, đến lúc đó cũng không thể chối. Ta chính là nói lời giữ lời, ngươi liền dạng này nói cho nàng biết là được. Dạ cô nương, mau mời vào bên trong nói chuyện. Diệp Phong nhiệt tình làm một cái động tác tay mời. Sở Thiên Thiên bước vào trong sân. Lúc này Diệp Phong không biết xấu hổ, muốn đi kéo nàng tay. Sở Thiên Thiên lập tức mau tránh ra một bước, điềm đạm đáng yêu nhìn đến Diệp Phong nói, Diệp tiên sinh, nam nữ thụ thụ bất thân, tuy rằng Thiên Thiên điện hạ để ta đến hầu hạ ngài, có thể ngài. Nếu là người khác dạng này, Diệp Phong nhất định là cho rằng dạ vờ yêu tiểu tình ý. Nhưng mà Sở Thiên Thiên hiện tại thần thái này cùng giọng điệu, để cho Diệp Phong cảm giác vô cùng áy náy. Hắn vội vàng nói, dạ cô nương, là ta cản trở. Ta không có ý tứ gì khác, chính là trong lúc vô tình không tự chủ liền. Cứ như vậy, đều là ta đây đáng chết tay, ta đánh hắn. Phù phù. Nhìn thấy Diệp Phong tiện bộ dáng, Sở Thiên Thiên nhịn không được bật cười. Nhìn thấy Sở Thiên Thiên nụ cười trên mặt, Diệp Phong không khỏi ngây dại. Thật lâu, hắn mới phục hồi tinh thần lại, bất thình lình phát hiện, đêm nay Vong Tình có cái gì không đúng a? Làm sao nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, đều là mình thích nhất. Chương 269, những này di nương, quản lý quản, thượng. Cô gái này có vấn đề. Diệp Phong trong lòng tràn đầy cảnh giác, nhưng không có biện pháp, tâm lý lại nghĩ đến khủng khiếp. Đường xa như vậy, dạ cô nương nhất định cực khổ rồi, vào trong nghỉ ngơi đi. Vào trong sân sau đó, Diệp Phong mặt đầy ân cần nói. Sở Thiên Thiên gật đầu một cái. Đúng lúc này, cô ra, uống trà. Linh Nhi bưng một bát trà lạnh chạy tới, đem trà lạnh đưa cho Diệp Phong sau đó, Linh Nhi liền đánh giá Dạ Vong Tình. Nhìn đến Linh Nhi di nương nhìn mình một cái, trong mắt nhỏ giọt chuyện, Sở Thiên Thiên lại nhịn không được bật cười. Diệp Phong ngực ngực uống xong trà lạnh, nhìn thấy Dạ Vong Tình mặt nụ cười, nhanh chóng giải thích nói, gần đây phát hỏa ha ha. Sau đó, liền đối với Linh Nhi nói, Linh Nhi, đây là Dạ cô nương, ngươi dẫn nàng đến phòng khách cực kỳ thu xếp. Phải. Cô ra. Linh Nhi gật đầu một cái, sau đó đối với Sở Thiên Thiên làm một cái động tác tay mời, Dạ cô nương, mời tới bên này. Linh Nhi. Cô nương, ngươi vì sao xưng Diệp tiên sinh vì cô ra a? Đến hậu viện, Sở Thiên Thiên chứa tỏ mò bộ dáng hỏi. Linh Nhi giải thích nói, bởi vì ta là cùng tiểu thư nhà ta cùng nhau gả cho cô ra đó a. Nguyên lai Diệp tiên sinh đã thành hôn nữa rồi a. Sở Thiên Thiên chứa kinh ngạc bộ dáng hỏi. Linh Nhi vốn là sững sờ, sau đó cười nói, dạ cô nương, tiểu thư nhà ta quanh năm suốt tháng đều thấy không cô ra mấy lần, hơn nữa tiểu thư nhà ta tính cách phi thường hòa ái, hơn nữa cũng không phải cô ra chính thế đâu. Nga. Sở Thiên Thiên tò mò nhìn Linh Nhi. Linh Nhi giải thích nói, xác thực nói đến, cô ra nhà ta bên cạnh cũng không phân cái gì chính thê, thiếp thất cái gì. Hắn đối với bên cạnh mỗi một cái nữ tử đều phi thường tốt, có thể nói là đối xử bình đẳng, về sau dạ cô nương cùng với cô ra sống chung lâu, liền hiểu. Sở Thiên Thiên cười gật đầu một cái. Vào phòng sau đó, nhìn đến đủ loại mới lạ đồ dùng, Sở Thiên Thiên chứa hiếu kỳ bộ dáng hỏi thăm Linh Nhi. Linh Nhi cười từng cái giải thích. Linh Nhi thỉnh thoảng hỏi thăm Sở Thiên Thiên một ít mẫn cảm vấn đề. Lúc này Sở Thiên Thiên mới hiểu được, nguyên lai Linh Nhi di nương cư nhiên như vậy ăn cây táo, rào cây sung. Đã từng với tư cách Tô Di nương bên cạnh thiếp thân nha hoàn, không phải hẳn giống như phòng tặc, đối với xung quanh nữ nhân tràn đầy địch ý sao? Nhưng mà nàng chẳng những giúp đỡ hỏi thăm lai lịch của mình cùng yêu thích, còn gián tiếp tán dương lao cha. Thật là quá thú vị rồi. Đổi một thân phận, Sở Thiên Thiên trong lúc bất chợt phát hiện, Diệp Phong bên cạnh cư nhiên thú vị như vậy. Ba ngày thời gian không đủ. Sở Thiên Thiên ở trong lòng tự lẩm bẩm. Nàng nhớ dạng này ở nhà ở lâu một đoạn thời gian, khai thác càng thêm thú vị sự tình. Rốt cuộc, Sở Thiên Thiên nhớ lại thi đạo mộ thần vương La Tĩnh. Nhìn thấy Linh Nhi sẽ phải rời khỏi, Sở Thiên Thiên nhanh chóng nhắc nhở, "Linh Nhi cô nương, ta hơi kém quên một chuyện, khi ta tới, Thiên Thiên điện hạ tại nghe tộc không cẩn thận trêu chọc một cái tên là La Tĩnh người." Linh Nhi vừa nghe, cặp mắt một hồi trợn trừng lên. Đang run lên sợ run sau đó, Linh Nhi hô một tiếng, biến mất tại trong phòng. Ha ha ha.
Linh Nhi sau khi rời khỏi, Sở Thiên Thiên chống nạnh cười đắc ý. Thiên hạ đệ nhất Diệp lão cha, nhất định dễ dàng liền đem La Tĩnh cho đuổi. Đối với La Tĩnh, Sở Thiên Thiên một chút cũng không lo lắng. Mấy ngày nay Sở Thiên Thiên cũng xác thực mệt mỏi, nằm một cái đến giường bên trên liền nhắm hai mắt lại, rất nhanh sẽ ngủ thiếp. Từ khi khống chế thân thể này sau đó, Sở Thiên Thiên đều không có cực kỳ nghỉ ngơi qua. "Van xin ngươi thả ta đi. Van xin ngươi." Sở Thiên Thiên ngủ thiếp sau đó, ý chí lực là kém thời điểm, Dạ Vong tình ý thức rốt cuộc toát ra, năn nỉ Sở Thiên Thiên. Cho dù Sở Thiên Thiên ngủ thiếp, ý chí cường đại lực cũng không phải Dạ Vong tình có thể đối phó. Nàng còn sót lại bản thân ý thức, cũng chỉ là tạm thời phá tan Sở Thiên Thiên phong ấn, hướng về Sở Thiên Thiên biểu đạt ý cầu khẩn. Nếu mà Sở Thiên Thiên không đáp ứng, nàng bản thân ý thức liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nhìn đến làm bộ đáng thương Dạ Vong tình, Sở Thiên Thiên suy tư. Nghĩ đến về sau mình vạn nhất rời khỏi, Diệp Lao Cha có thể sẽ thương tâm, Sở Thiên Thiên rốt cục thì mềm lòng, nhàn nhạt nói, nếu ngươi ngoan một chút, không cho ta làm loạn, ta tạm tha qua ngươi, dù sao, qua một đoạn thời gian nữa, ngươi chính là ta Dạ Di Nương rồi. Ân. Dạ Vong Tình kinh ngạc nhìn Sở Thiên Thiên. Sở Thiên Thiên cũng lười cùng Dạ Vong Tình giải thích, đem Dạ Vong Tình từ trong phong ấn thả ra. Trong lúc bất chợt, Dạ Vong Tình liền được lượng lớn ký ức tin tức. Những ký ức này tin tức đều là Sở Thiên Thiên phong ấn Dạ Vong Tình bản thân ý thức sau đó, trong khoảng thời gian này phát sinh. Sở Thiên Thiên để cho Dạ Vong Tình nhớ những này, cũng là vì về sau cân nhắc. Đạt được ký ức sau đó, Dạ Vong Tình kinh ngạc hơn rồi. Nàng không nghĩ đến, Sở Thiên Thiên cư nhiên lợi dụng thân thể của nàng, làm ra nhiều như vậy chuyện. Dung lớn mật cũng không cách nào hình dung Sở Thiên Thiên những hành vi này rồi. Nếu thả ngươi đi ra, ngươi ngay tại bên cạnh nhìn đến là được, ngoan ngoãn, ngươi về sau có thể trở thành ta Dạ Di Nương, nếu là dám làm người ta, cùng lắm thì về sau liền buông tha thân thể này. Sở Thiên Thiên nhàn nhạt nói. Không không không. Dạ Vong Tình hoảng sợ nói, ta vừa nghe ngươi. Một bên khác. Diệp gia trong sân, Diệp Phong nghe xong Linh Nhi báo cáo tin tức sau đó, cau mày hỏi, nàng là nói như vậy? Linh Nhi gật đầu nói, đúng vậy cô gia. Diệp Phong chân mày xúc càng chặt hơn, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Thiên Thiên đây hô cha hàng, lại đến hố mình. Lần trước làm hại mình chết một lần, thay đổi một đoạn thời gian tiểu hài tử coi thôi đi. Lần này cư nhiên cho mình trêu chọc mạnh như vậy một cái địch nhân. Nàng thật coi ta là thiên hạ đệ nhất ta. Diệp Phong cười khổ lắc lắc đầu. Cô gia, có muốn hay không ta tái đi hỏi hỏi Dạ cô nương? Linh Nhi có chút khẩn trương hỏi. Linh Nhi cũng biết là tính cường đại, mặc dù không phải đan thần, ít nhất là tương đương với Thiên Thiên mẹ ruột cường đại như vậy cao thủ. Diệp Phong lắc lắc đầu, được rồi, ta dù sao cũng là Thiên Thiên cha, những chuyện này là hẳn muốn thay Thiên Thiên đi gánh. Nói xong, Diệp Phong liền giơ tay lên, bấm ngón tay tính toán. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía rồi bầu trời. Chuyện lần này nghiêm trọng tính, trên thực tế so sánh Sở Thiên Thiên mẹ ruột đến còn nghiêm trọng hơn. Lúc trước Diệp Phong dạng này đối đãi Sở Thiên Thiên mẹ ruột Yến Yên Vân Trúc, cũng không là bởi vì Yến Yên Vân Trúc là Sở Thiên Thiên mẹ ruột, cho rằng có loại quan hệ này tồn tại, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Mà là Diệp Phong có đối phó Yến Yên Vân Trúc thủ đoạn. Đến Diệp Phong hiện tại loại cảnh giới này, kỳ thực đã cách thần đạo cảnh giới thực lực không xa. Nếu mà lại thêm tốt sát khí, đồ cái thần cái gì, cũng không là khó khăn gì chuyện. Chương 270, những này di nương, quản lý quản, hạ. Diệp Phong mở ra hệ thống thương thành. Căn cứ vào thương thành bên trong vật phẩm, Diệp Phong có hai loại biện pháp đối phó cái gọi là La Tĩnh. Kiện vật phẩm thứ nhất là nhân quả triệu hoán phủ. Sử dụng đồ này, có thể triệu hồi ra cùng Diệp Phong quan hệ rất sâu một tên cường giả. Một tấm triệu hoán phủ trao đổi giá cả là một ước tích phân. Nhìn thấy loại này triệu hoán phủ nói rõ, Diệp Phong có bốn người chọn. Một là Yến Yên Vân Trúc. Với tư cách nê tộc thần, lại đang thần vực bên trong nắm giữ thần cung, lấy Yến Yên Vân Trúc thực lực, cơ hội là nghiền ép La Tĩnh. Hai là Trương Tĩnh Nhu. Trương Tĩnh Nhu hiện tại là lui thần, cũng là La Tĩnh còn kém rất rất xa. Ba là Bạch Tố Tâm. La Tĩnh thực lực cùng hiện tại Bạch Tố Tâm không sai biệt lắm. Bốn là Vô Cấu. Vô Cấu thực lực bây giờ đánh giá cùng Bạch Tố Tâm cũng không kém. Đây bốn cái nữ nhân quan hệ cùng Diệp Phong rất sâu rất sâu. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Phong lựa chọn Trương Tĩnh Nhu. Bạch Tố Tâm cùng Vô Cấu không có nắm chắc thắng dễ dàng La Tĩnh, mà Yến Yên Vân Trúc đều sống không lâu. Diệp Phong đang muốn biện pháp luyện đan cứu vãn, dưới tình huống này không tốt phiền phức người ta. Quan trọng nhất là muốn đem Yến Yên Vân Trúc kéo đến, rốt cuộc là chơi chết La Tĩnh vẫn là chơi chết mình, Diệp Phong cũng không quá xác định. Ngoại trừ trao đổi nhân quả triệu hoán phù ra, Diệp Phong còn có thể hoa 5 ức tích phân trao đổi một lần duy nhất đồ thần thần khí. Nếu mà tại thần vực bên trong không có thần cung, trên căn bản không chống đỡ nổi loại này thần khí công kích. 5 ức tích phân thật sự là quá lãng phí. Tốn 1 ức tích phân hoàn thành trao đổi sau đó, một tấm màu lam phụ chú xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Việc này không nên chậm trễ, Diệp Phong lập tức dùng sức mạnh của bản thân dung nhập vào phù bên trong. Nhân quả triệu hoán phù sáng lên, tiếp tục phát ra một tiếng hét. Rất nhanh, một cô gái xinh đẹp xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Hoa Nga. Trương Tĩnh Nhu xuất hiện sau đó, Linh Nhi không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Một cái toàn thân tản ra vầng sáng, xinh đẹp lại thần thánh, trong lúc nhất thời Linh Nhi cư nhiên không có nhận ra Trương Tĩnh Nhu. Trương Tĩnh Nhu xuất hiện sau đó, vốn là mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía, tận lực bồi tiếp mặt đầy kinh hỉ. Hết thảy chung quanh đối với nàng mà nói, không thể quen thuộc hơn nữa. Nhìn thấy Diệp Phong, nàng càng kinh hỉ rồi. Ngươi là? Tĩnh Nhu tỷ tỷ. Linh Nhi rốt cuộc nhận ra Trương Tĩnh Nhu. Linh Nhi. Trương Tĩnh Nhu cười đối với Linh Nhi gật đầu một cái. Tiếp đó, nàng liền tung người nhảy một cái, nào vào Diệp Phong trong ngực. Linh Nhi le lưỡi một cái, chạy mau vào phòng bếp, hôm nay đại khái một bát trà lạnh không đủ, được hai chén mới được. Linh Nhi không biết là, Diệp Phong mấy ngày nay chính là mỗi ngày cùng Trương Tĩnh Nhu gặp mặt. Đương nhiên, cũng không phải vừa thấy rồi mặt, liền muốn cùng nhau tu luyện kiếm đạo. Phu quân, ta rốt cuộc đã trở về. Đây là có chuyện gì? Trương Tĩnh Nhu tâm tình rất kích động. Trên thực tế nàng cũng không thích một mực đợi tại Luy Thần Cung. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, nàng hiện tại lại không thể rời khỏi Luy Thần Cung quá lâu. Diệp Phong buông ra Trương Tĩnh Nhu, chỉ đến bầu trời nói, Tĩnh Nhu, không có thời gian cùng ngươi giải thích, ngươi chỉ có thể ở tại đây đợi 2 phút đồng hồ thời gian, Thiên Thiên tìm cho ta rồi phiền thoái. Hừ. Diệp Phong nói xong, Trương Tĩnh Nhu hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo, thân ảnh của nàng chợt lóe, biến mất tại Diệp Phong trong mắt. Thần Hà Đại Lục vùng trời, tầng mây ra, lơ lửng một chiếc khổng lồ chiến thuyền. Thi đạo mộ thần vương La Tĩnh đang nhắm hai mắt, xếp bằng ở chiến thuyền trên bong thuyền. Vù vù trong tiếng gió, La Tĩnh tóc dài bay lượn, áo khoác lắc lư, khí thế mười phần. Thi Mộc thần chủ cùng Xích Viêm thần chủ và người khác đứng tại mép thuyền, mắt nhìn xuống phía dưới, lòng ngưỡng ấy. Nếu không phải thần vương ràng buộc, bọn hắn sớm đi xuống gieo họa. Khỏa tinh thần này, hiển nhiên là vô chủ. Nó không có thuộc về bất kỳ một cái nào thần linh dưới trướng chi văn minh. Tại vũ trụ bên trong, dạng này sơ sinh đang phát triển văn minh là nhiều nhất, nhưng mà cũng không dễ dàng bị phát hiện. Bởi vì trên ngôi sao mặt sẽ không tản mát ra khí tức cường đại, được bọn hắn phát hiện. Tại Thi Mộc thần chủ và người khác trong mắt, trên hành tinh này mọi người, vô luận là phàm nhân vẫn là tu hành người, giống như con kiến hôi mở dạng. Đưa ra một đầu ngón tay đều có thể tiêu diệt. Gặp phải dạng này tinh thần, bọn hắn có thể hàng lâm, trở thành toàn bộ trên ngôi sao thần linh, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không chút kiêng kỵ ép tiết dục vọng của mình. Những người này không biết là, một đôi mỹ lệ, ẩn chứa sát ý con ngươi, đang nhìn chăm chú bọn hắn. Những này chính là phu quân địch nhân. Luy thần Trương Tĩnh Nhu đang muốn xuất thủ, tiêu diệt La Tĩnh và người khác, trong lúc bất chợt, một đạo màu đen thân ảnh hiểu điệu xuất hiện. Là một nguyệt muội muội. Nhìn thấy đây hắc y tiểu mỹ nhân, Trương Tĩnh Nhu vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đồng thời, tâm lý còn có một loại mạc danh cảm giác ưu việt. Nói thật, lúc trước nàng tại Tô Mộc Nguyệt trước mặt là có chút tự ti, bởi vì xuất thân, bởi vì năng lực, nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Tô Mộc Nguyệt nếu xuất hiện, Trương Tĩnh Nhu liền không còn đội vã động thủ. Còn có hơn một phút thời gian, không gấp. Nhìn thấy Tô Mộc Nguyệt xuất hiện, ánh mắt sắc bén, Thi Mộc thần chủ và người khác vốn là ngẩn ra, chợt cặp mắt sáng lên. La Tĩnh mở hai mắt ra, liếc thấy Tô Mộc Nguyệt sau đó, trong mắt xuất hiện cảm thấy hứng thú thần sắc. Các ngươi vượt ngoại bán thần, mời mau mau rời đi. Không thì chấm liền đối với các ngươi không khách khí. Tô Mộc Nguyệt lạnh lùng nói. Thi Mộc thần chủ, Xích Viêm thần chủ và người khác vốn là nhìn La Tĩnh một cái, thấy La Tĩnh không có phản ứng, đều nở nụ cười. Một tên trẻ tuổi thần chủ cười nói, tiểu mỹ nhân, ngươi nếu biết chúng ta là vượt ngoại chi thần, liền hiểu rõ ngươi không phải bọn ta đối thủ. Đây chính là bản thân ngươi đưa tới cửa, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nhà ta thần vương có lẽ có thể thu ngươi làm phi. Không thì sẽ để cho ngươi thần hồn câu diện. Lại có một tên thần chủ nhàn nhạt nói, chẳng qua chỉ là một phương nhân hoàng, nếu mà ngươi có thể thống nhất cả khỏa tinh thần, có lẽ có thực lực cùng bọn ta nhất chiến, nhưng là bây giờ, ha ha. La Tĩnh lúc này nhàn nhạt nói, bắt sống, không nên đả thương nàng. Thi Mộc thần chủ và người khác lập tức không người nói, phải. Nói xong, trước châm chọc Tô Mộc Nguyệt trẻ tuổi thần chủ đi ra chiến thuyền, đạp không mà đi, hướng phía Tô Mộc Nguyệt đi tới. Mỗi đi một bước, dưới chân của hắn đều xuất hiện đống đống bạch cốt ảo ảnh. Người này tên là Khô Cốt thần chủ. Tô Mộc Nguyệt mặt không biểu tình, giơ tay lên tại không trung vẽ một vòng tròn. Một cái màu da cam kiếm trận xuất hiện. Tiếp theo, vô số kiếm ảnh xuất hiện, như mưa rơi một dạng xuất hiện, hướng phía Khô Cốt thần chủ đâm tới. Khô Cốt thần chủ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, giơ tay lên vung lên. Khô Cốt thần chủ nhàn nhạt nói. Vô số kiếm ảnh tiếp cận Khô Cốt thần chủ sau đó, như đá ném vào biển rộng một dạng, biến mất. Nhìn thấy tình hình như vậy, Tô Mộc Nguyệt ngược lại có chút kinh ngạc. Nàng lúc này thi triển ra kiếm trận, chẳng qua chỉ là một loại dò xét. Bất quá tuy vậy, Khô Cốt thần chủ có thể khinh địch như vậy hóa giải cũng coi là vô cùng không dạy nổi. Bán thần, cũng là thần a. Tô Mộc Nguyệt trong tâm than thở một câu, tung người lùi về sau. Khô Cốt thần chủ vẫn chậm rãi hướng phía Tô Mộc Nguyệt đi tới. Khốn Long đại trận. Tô Mộc Nguyệt quát nhẹ một tiếng. Tiếp theo, mặt đất xuất hiện vô số điểm sáng. Tiếp theo, vô số quang mang đầu xạ ra không trung, xoay tròn. Tiểu Nhu thôn. Sở Thiên Thiên ngáp một cái, rời khỏi phòng. Trên bầu trời truyền đến kia từng trận khí tức cường đại, đem Sở Thiên Thiên đánh thức. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Sở Thiên Thiên không nghĩ đến chính là, người đầu tiên xuất thủ chính là Tô Di Nương. Cái này cũng không cái gì bất ngờ. Tô Di Nương dù sao cũng là Thần Hà Đại Lục bên trên nhân hoàng, La Tĩnh và người khác đến tuy rằng bí ẩn, nhưng không giấu giếm rồi Tô Di Nương. Nhìn thấy toàn bộ bầu trời đều tràn đầy màu da cam quang mang, tạo thành một cái đại trận, Sở Thiên Thiên phi thường kinh ngạc. Nàng không nghĩ đến, Tô Di Nương chẳng những thi triển ra kéo ngươi xuống nước Khốn Long đại trận, còn đem trận này tiến hành thay đổi. Trận thế thành sau đó, Sở Thiên Thiên rất rõ ràng cảm nhận được cảnh giới của mình bị áp chế. Đây là một loại nàng đều vô pháp kháng cự lực lượng. Tiểu mỹ nhân, cho dù ngươi sử dụng ra trận pháp áp chế chúng ta cảnh giới, nhưng vẫn chưa đủ a. Ngươi vẫn không phải bọn ta đối thủ. Khô Mộc thần chủ cười nói. Tô Mộc Nguyệt chính là không để ý lắm, đưa tay cầm ra một tấm màu đen phủ, giơ tay lên thoáng một cái. Hắc phù hòa tan sau đó, lập tức một cổ âm hàn khí tức xuất hiện. Lại một tên hắc y nữ tử xuất hiện ở không trung. Bị Tô Mộc Nguyệt gọi ra đến, dĩ nhiên là địa phủ phủ quân Thư Mạch.
Hoa Nga.
Sở Thiên Thiên nhìn thấy toàn thân quỷ khí Thư Mạch, mặt đầy kinh ngạc. Thời gian ngắn như vậy, Thư Di Nương cũng thay đổi được mạnh mẽ như vậy.
Tô Di Nương, Thư Di Nương,
còn có một cái.
Trương Di Nương.
Ở một bên nhìn chằm chằm Sở Thiên Thiên, rất nhanh lại phát hiện Trương Tĩnh Nhu. Những ngày Di Nương càng ngày càng lớn mạnh. Sở Thiên Thiên cũng không lo lắng trên bầu trời cuộc chiến đấu này, mà là xoa cằm suy tư. Nàng trong lúc bất chợt ý thức được một cái vấn đề. Những ngày Di Nương càng ngày càng mạnh, cha nói qua, nữ nhân càng là cường đại thì càng cao ngạo. Những ngày Di Nương, quản lý quản.
Sở Thiên Thiên cao mày lẩm bẩm nói.
Chương 271, phải có một quản gia. Phủ quân Thư Mạch xuất hiện sau đó, bầu trời tối sầm lại. Lấy Thư Mạch làm trung tâm, phạm vi mười mấy dặm đều bị hắc vụ bao phủ.
A.
Hét thảm một tiếng, từ Khô Cốt thần chủ trong miệng phát ra, biểu tình trên mặt cực kỳ thống khổ. Tiếp theo, Khô Cốt thần chủ trên thân xông ra vô số thi hồn. Thi đạo mộ bên trong thần chủ, rất nhiều đều tu luyện một loại ngự hồn chi thuật. Bọn hắn thu thập lượng lớn cổ xưa thi hồn, đem luyện hóa, dung nhập vào thân thể của mình, lấy để thăng sức của chính mình. Tại thường nhân trong mắt, giống như Khô Cốt thần chủ tu hành như vậy người, cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt. Nhưng mà Thư Mạch trong mắt, những thần chủ này giống như là từng cái từ vô số thi hồn hình thành quái vật. Với tư cách Minh phủ phủ quân, Thư Mạch năng lực không thể nghi ngờ là khắc chế Khô Cốt thần chủ tu hành như vậy người. Thấy Khô Cốt thần chủ bị áp chế, Xích Viêm thần cùng Thi Mộc thần chủ và người khác mặt đầy khiếp sợ. Không chờ La Tĩnh mệnh lệnh, hơn 10 tên thần chủ cùng tiến lên trước, đồng thời xuất thủ. Hai nữ nhân này thật đúng là khó đối phó. Nếu như không có thần vương La Tĩnh ở một bên áp trận, bọn hắn đều không có lòng tin chiến thắng hai nữ. Xích Diễm thần chủ cùng còn lại 5 tên không có tu luyện ngự hồn chi thuật thần chủ hướng về Thư Mạch vào tới, mà còn lại mấy người đánh về phía Tô Mộc Nguyệt. Chỉ chốc lát sau, Tô Mộc Nguyệt bị một tên thần chủ thả ra quyền kình chấn thương, miệng phun máu tươi. Thư Mạch cũng là rên lên một tiếng, bị Xích Viêm thần chủ kiếm khí bắn trúng, bị thương không nhẹ. Trương Tĩnh Nhu lúc này rốt cuộc xuất thủ. Chỉ thấy nàng giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đầu trắng tằm.
"Đi thôi."
Trương Tĩnh Nhu nhàn nhạt nói. Trắng tằm tung người nhảy đến không trung, trong nháy mắt biến thành một cái to tằm, trong miệng phát ra bén nhọn tiếng kêu. Âm thanh vang dội thời điểm, ngay cả thần vương La Tĩnh đều cảm giác thể nội huyết dịch đều muốn sôi sục tựa như một thân lực lượng vô pháp thi triển. Trong tiếng kêu, trắng tằm trong lúc bất chợt há mồm, phun ra vô số màu sắc sợi tơ.
"Hô."
Trong tiếng rít, sợi tơ đem La Tĩnh và người khác túi, tạo thành từng cái màu sắc khác nhau kén tằm.
"A,
tha mạng." Âm thanh thảm thiết cùng cầu xin tha thứ âm thanh từ kén tằm bên trong phát ra. Trương Tĩnh Nhu chính là mặt đầy hờ hững, thu hồi trắng tằm. Trên bầu trời, 16 cái hình người kích thước kén tằm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến thành chừng đầu ngón tay mới ngừng lại. Chỉ chốc lát sau, "Tĩnh Nhu, những này kén bên trong chính là kia 16 cá nhân, bọn hắn sẽ không chạy đến đi." Ao cá một bên, Diệp Phong nhìn đến đặt ở trên bàn đá màu sắc bất đồng kén tằm, mặt đầy kinh ngạc nói.
Trương Tĩnh Nhu cười nói, "Yên tâm đi, bọn nó đi ra sau đó chính là từng cái con thiêu thân rồi. Ngươi thủ đoạn này thật sự là quá thần kỳ."
Diệp Phong hướng về Trương Tĩnh Nhu giơ ngón tay cái lên tán dương. Đứng ở một bên, Tô Mộc Nguyệt cười nói, "Vài năm không thấy, không nghĩ đến Tĩnh Nhu tỷ tỷ lại lợi hại như thế." Thư Mạch mỉm cười gật đầu. Nguyên bản Thư Mạch cùng Trương Tĩnh Nhu quan hệ là tốt nhất, lúc trước hai người thường xuyên cùng Diệp Phong cùng nhau cưỡi ngựa chơi hết hả. Nhưng mà mấy năm không thấy, cộng thêm thực lực và thân phận khác biệt, hai nữ giống như là người lạ một dạng. Diệp Phong tự nhiên phát giác một điểm này, nhưng ở ba nữ nhân trước mặt nàng không tiện nói gì. Nghĩ đến kén bên trong con thiêu thân là người thay đổi, Diệp Phong mặt đầy ghét bỏ, giơ tay lên vung lên, đưa chúng nó quét vào rồi ao cá bên trong.
Rào.
Một tiếng tiếng nước chảy. Một đầu khoác trên người màu sắc rực rỡ vảy cá lớn nhảy ra mặt nước, đem 16 con kén tầm một ngụm nước. Nhìn thấy tình hình như vậy, Trương Tĩnh Nhu dậm chân nói, "Đây quá lãng phí, ngươi ném làm sao, cầm đi luyện đan a." Nói xong, Trương Tĩnh Nhu liền chuẩn bị đem ao cá bên trong con cá kia vớt đi ra, mở ngực bể bụng. Nhưng nàng đang muốn xuất thủ, Triệu Hoán đã đến giờ, thân ảnh chợt lóe biến mất. Tô Mộc Nguyệt cùng Thư Mạch nhìn nhau một mắt.
"Diệp Lang, chấm bị thương trên người, muốn bế quan chữa thương, cáo tử."
Nói xong, Tô Mộc Nguyệt bay thẳng đi. Thư Mạch chính là chú ý đều không đánh, trên thân toát ra một hồi hắc vụ sau đó biến mất. Không nghĩ đến Tĩnh Nhu tỷ tỷ trở nên lợi hại như vậy rồi.
Linh Nhi mở to cả mắt, tự lẩm bẩm.
Tiếng nói vừa dứt, nàng liền nghe được sau lưng truyền đến Dạ Vong Tình âm thanh,
"Linh Nhi,
Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi có phát hiện hay không, Diệp tiên sinh hiện tại rất phiền não a?"
Linh Nhi bị dọa giật mình.
Nàng cư nhiên không có nhận thấy được Dạ Vong Tình xuất hiện tại phía sau mình.
"Không, không dùng gọi ta tỷ tỷ, gọi ta muội muội là được."
Linh Nhi quay đầu nhìn thoáng qua biến thành Dạ Vong Tình Sở Thiên Thiên, khoát tay nói,
"Tới trước tới sau, ta liền muốn gọi ngươi tỷ tỷ."
Sở Thiên Thiên cười nói. Sau đó, nàng vừa liếc nhìn ngồi ở trong đình Diệp Phong, cau mày nói, "Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi có phát hiện hay không một cái vấn đề a?"
"Ân."
Linh Nhi mặt đầy hỏi thăm nhìn đến Sở Thiên Thiên. Sở Thiên Thiên nói, "Vừa mới trên trời chiến đấu, cái kia Tĩnh Nhu tỷ thấy được, các nàng thụ thương mới ra tay, đây là tại sao?"
A, Linh Nhi mặt đầy kinh ngạc hỏi, "Tại sao có thể như vậy?"
Sở Thiên Thiên cười nói, "Rất hiển nhiên, cô gia nhà ngươi nữ nhân bên người, từng cái biến cường sau đó, tâm cao khí ngạo lên. Linh Nhi tỷ tỷ ngươi suy nghĩ một chút, các nàng lúc trước tại Diệp tiên sinh trước mặt, có phải như vậy hay không?
Linh Nhi cau mày nhớ lại một hồi, sau đó gật đầu nói, xác thực là dạng này. Lúc trước Tĩnh Nhu tỷ cùng Mạch Mạch tỷ quan hệ tốt nhất, nhưng hôm nay nhìn qua, đều không nói mấy câu, thật xa lạ tựa như.
Tĩnh Nhu tỷ lúc đó là nhất ngoan. Mạch Mạch tỷ vừa mới thật giống như rất tức giận, không nói tiếng nào liền đi.
Ngay cả tiểu thư nhà ta, lúc trước tại cô gia trước mặt là rất ngoan ngoãn, nhưng bây giờ, cô gia thường xuyên nói nàng không tốt hầu hạ, đây là vì cái gì a?
Sở Thiên Thiên cười nói, bởi vì các nàng biến cường rồi, tâm cao khí ngạo a.
Hiện tại ta, nhà chúng ta Diệp tiên sinh còn miễn cưỡng chấn được, về sau thời gian dài, sợ là sẽ phải hậu viện chạy a.
Có ý gì?
Linh Nhi có chút không rõ.
Sở Thiên Thiên cười nói, hiện tại các nàng không có ở cùng một chỗ, cũng không có thường xuyên gặp mặt, tụ tập một chỗ sau đó, còn có thể duy trì khách khí, vốn lấy sau đó thì sao?
Chờ Diệp tiên sinh bên cạnh gì?
Di muội muội càng ngày càng nhiều, các nàng sẽ nhìn đối phương không vừa mắt, sẽ hình thành từng cái vòng nhỏ, phát triển đến cuối cùng liền sẽ đánh nhau, biến thành kẻ thù.
Linh Nhi bộ não bên trong không khỏi xuất hiện một bộ khủng bố tình hình.
Trương Tĩnh Nhu cười tà thả ra một cái khủng lô trắng tằm, đem tiểu thư nhà mình Tô Mộc Nguyệt, thư mạch còn có mình biến thành cái tằm.
Diệp Phong nhìn đến một bàn kén gào khóc.
Mộc Nguyệt a, người chết thật tốt thảm.
Mạch Mạch a,
người chết thật tốt thảm.
Linh Nhi a,
người chết thật tốt thảm.
Linh Nhi dùng sức lắc lắc đầu, dập tắt trong đầu hình ảnh.
Dạ tỷ tỷ, làm sao bây giờ a?
Linh Nhi kéo Sở Thiên Thiên cánh tay, mặt đầy sợ hãi hỏi.
Sở Thiên Thiên khẽ mỉm cười, Linh Nhi tỷ tỷ ngươi yên tâm, tiểu thư nhà ngươi phái ta qua đây, chính là chuyên môn giải quyết chuyện này.
Giải quyết như thế nào?
Linh Nhi cau mày hỏi.
Sở Thiên Thiên vô vô Linh Nhi bả vai nói, rất đơn giản, muốn dồn định quy củ.
Vô luận các nàng ở bên ngoài là người nào, thân phận gì, ở nhà, tại ta.
Nhà ta Diệp tiên sinh trước mặt, đó chính là thê thiếp thân phận, không cho phép đối với Diệp tiên sinh bất kính, không cho phép cho tỷ tỷ đám muội muội sắp xếp sát mặt, Diệp tiên sinh nói cái gì chính là cái đó.
Kỳ thực chủ yếu nhất là phải có một quản gia.
Chương 272, lý niệm mâu thuẫn.
Nàng là nói như vậy.
Diệp Phong cao mày nhìn đến Linh Nhi.
Linh Nhi gật đầu một cái, đúng vậy cô gia.
Linh Nhi là Diệp Phong bên cạnh trung thành nhất tiểu trinh thám.
Vô luận chuyện gì đều sẽ nói cho Diệp Phong.
Diệp Phong nhíu mày, xoa cằm suy tư.
Linh Nhi mở to cặp mắt nhìn đến Diệp Phong, cũng là nhíu mày, cô gia, dạ tỷ tỷ nói có đúng không là thật ta?
Ta thật lo lắng cho sẽ phát sinh chuyện như vậy.
Ân.
Diệp Phong nguyên bản cũng không thèm để ý, nghe Linh Nhi vừa nói như thế, chân mày nhíu chặt hơn.
Nếu Linh Nhi đều lo lắng rồi, nghĩ kỹ lại, đêm nay vong tình miêu tả tình hình, ngược lại rất có thể phát sinh a.
Chỉ chốc lát sau, nàng đối với Linh Nhi nói ra, đi đem dạ cô nương mời tới thư phòng, ta có chuyện quan trọng cùng nàng nói chuyện.
Linh Nhi gật đầu một cái, mang theo một hồi hương phong chạy mất.
Linh Nhi không có ở dạ vong tình trong căn phòng tìm được người, nàng sau khi suy nghĩ một chút, chạy tới phòng chứa đồ lặt vặt.
Quả nhiên ở trong phòng, Linh Nhi tìm được hóa thành dạ vong tình Sở Thiên Thiên.
Căn này phòng chứa đồ lặt vặt tận cùng bên trong, đã trở thành một cái phòng giữ quần áo.
Sở Thiên Thiên đã ngấp nghé tại đây rất lâu rồi,
bởi vì nơi này y phục mặc trong người bên trên nhìn rất đẹp. Nhưng mà lúc trước, Diệp Phong không cho phép nàng mặc, cho dù bắt chước quần áo dạng thức, mình làm đến xuyên cũng không được.
Dù Diệp Phong nói chính là tiểu hài tử ra, không thể mặc những này quá lở hoa y phục.
Ở một phương diện khác, Diệp Phong đối với Sở Thiên Thiên quản lý là phi thường nghiêm khắc.
Khi Linh Nhi lúc đi tới, nhìn thấy Sở Thiên Thiên trên thân đã đổi lại toàn thân màu lam lộ vai váy lẩm.
Dạ vong tình vóc dáng cực kỳ ưu mỹ, vai như lao gọn, đẹp mắt xương quai, trắng như mỡ dê một dặm da.
Hoa nga.
Linh Nhi cặp mắt sáng lên, không nhịn được ở trong lòng thán phục.
Linh Nhi tỷ tỷ, ta mặc cái này đẹp mắt không?
Nhìn thấy Linh Nhi đi vào, Sở Thiên Thiên cũng không ngoài ý muốn, nàng tại Linh Nhi trước mặt chuyển một vòng sau đó, cười hỏi.
Linh Nhi dùng sức điểm mấy lần đầu, đẹp mắt đẹp mắt.
Quá đẹp.
Sở Thiên Thiên cười đắc ý, trong đầu nghĩ lao cha ngươi không để cho ta xuyên, hiện tại ta chính là mặc lên người rồi.
Linh Nhi ngẩn người sau đó, mới nhớ tới lần này đến mục đích, đối với Sở Thiên Thiên nói ra, dạ tỷ tỷ, cô ra tìm ngươi, để ngươi đi thư phòng.
Sở Thiên Thiên gật đầu một cái, ở trước gương sau khi vòng vo một vòng, liền kéo Linh Nhi đi ra ngoài.
Linh Nhi nhanh chóng tại trên kệ áo lấy một cái màu lam khăn lụa quấn ở rồi Sở Thiên Thiên trên cổ, dạ tỷ tỷ, dạng này đem phía trước che lớp đến, không thì cô ra sẽ biến thành một cái hung ác lao sói xám.
Nga nga.
Ta hơi kém quên.
Sở Thiên Thiên nói xong, hì hì cười một tiếng.
Linh Nhi hơi kinh ngạc nhìn đến Sở Thiên Thiên.
Nàng trong lúc bất chợt phát hiện, dạ tỷ tỷ nụ cười này, cùng Sở Thiên Thiên thật giống như a.
Sở Thiên Thiên nhanh chóng thu liễm nụ cười, âm thầm nhắc nhở mình, tuyệt đối đừng lộ tẩy. Nếu như bị phát hiện, vậy liền không dễ chơi.
Cách.
Sở Thiên Thiên đẩy cửa thư phòng ra, đi vào.
Lúc này Diệp Phong đã tại trong thư phòng chờ.
Nhìn thấy Diệp Phong, Sở Thiên Thiên khom gối hơi một ngồi, hành lễ nói, thiếp thân gặp qua Diệp tiên sinh.
Vừa mới còn phi thường hoạt bát Sở Thiên Thiên, lúc này lại là yểu điệu dịu dàng một dạng khí chất.
Nga nha,
dạ cô nương khách khí, không cần đa lễ.
Diệp Phong ngẩn người sau đó mới phục hồi tinh thần lại, cười nói,
không biết tại sao, Diệp Phong tại dạ vong tình trước mặt luôn có một loại hãy náy cảm giác.
Sở Thiên Thiên khẽ mỉm cười, đứng lên.
Dạ cô nương mời ngồi.
Diệp Phong giơ tay lên một cái, làm một cái động tác tay mời.
Sở Thiên Thiên khẽ mỉm cười, động tác yêu mỹ ngồi xuống.
Diệp Phong sờ một cái mũi của mình, mới mở miệng nói,
Dạ cô nương, mời ngươi qua đây là muốn hỏi một câu Thiên Thiên hiện tại thế nào.
Diệp tiên sinh yên tâm, Thiên Thiên điện hạ hiện tại rất tốt, đang bế quan tu luyện.
Sở Thiên Thiên miêu tả một chút tự đi thần cung sau đó phát sinh một ít chuyện.
Diệp Phong gật đầu một cái, vậy thì tốt, ta cái này làm cha cuối cùng cũng yên tâm.
Nói xong, Diệp Phong thở dài một cái.
Sở Thiên Thiên mỉm cười nói, Thiên Thiên điện hạ nếu như biết rõ Diệp tiên sinh ngài quan tâm như vậy nàng, nhất định phải thường cao hứng.
Tại thần cung bên trong, Thiên Thiên điện hạ một mực tưởng nhớ Diệp tiên sinh.
Nàng nói nàng không biết lúc nào mới có thể cùng ngài muốn gặp, lại lo lắng Diệp tiên sinh ngài, cho nên liền phái tiểu nữ qua đây, hầu hạ Diệp tiên sinh.
Hải tử này có lòng.
Diệp Phong gật đầu một cái.
Diệp Phong vừa nói như thế, Sở Thiên Thiên ở trong lòng âm thầm móp méo miệng, cau mày nói, Diệp tiên sinh, Thiên Thiên điện hạ không phải là tiểu hải tử.
Diệp tiên sinh có thể tuyệt đối đừng lại đem điện hạ làm tiểu hải tử tiếp đãi, không thì nàng biết mất hứng.
Diệp Phong chính là cười ha ha, đừng nói nàng hiện tại mới mười mấy tuổi, chính là mấy chục vạn tuổi, nàng ở trong mắt của ta, đó cũng là tiểu hải tử.
Ngươi không hiểu làm cha tâm lý a?
Tiếng nói vừa dứt, Sở Thiên Thiên hơi nhíu mày.
Dạ cô nương làm sao?
Diệp Phong hỏi.
Sở Thiên Thiên lập tức điều chỉnh tâm tính, nhuận miệng cười, Thiên Thiên điện hạ nói, nàng cùng Diệp tiên sinh không có liên hệ máu mủ.
Tiểu nữ nhìn ra được, Thiên Thiên điện hạ đối với Diệp tiên sinh tình cảm.
Lời còn chưa nói hết, Diệp Phong liền cau mày nói, dạ cô nương, chúng ta đổi một đề tài đi.
Hừ hừ.
Chết lão cha.
Chết lão cha.
Sở Thiên Thiên ở trong lòng hận hận mắng Diệp Phong, một bên cười nói, được rồi.
Diệp Phong trầm mặc chốc lát, mới mở miệng nói, nghe Linh Nhi nói, dạ cô nương đối với bên cạnh ta nữ tử, dường như có ý kiến gì không?
Sở Thiên Thiên gật đầu một cái, Diệp tiên sinh không phải nữ tử, tự nhiên không hiểu các nữ nhân tâm lý.
Đây chính là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, vô luận nam nữ, có lực lượng càng mạnh, liền càng là ngạo khí.
Lúc trước các nàng đều là nữ tử yếu đuối, tại Diệp tiên sinh trước mặt, đều là ngoan ngoãn.
Hôm nay một buổi sáng được thế, kia tâm cảnh liền cùng lúc trước không giống với lúc trước.
Ta cùng tình cảm của các nàng đều rất tốt, trước kia là như thế nào, về sau cũng giống như vậy.
Sở Thiên Thiên nói xong, Diệp Phong kia có chút không phục nói ra.
Sở Thiên Thiên cười một tiếng nói, Diệp tiên sinh còn không nhìn ra được sao?
Không nói người khác, liền lấy vị kia Tĩnh Nhu tỷ tỷ lại nói, trước cuộc chiến đấu kia, nàng rõ ràng có thể sớm hơn xuất thủ, lại không phải chờ đợi một Nguyệt tỷ tỷ và Mạch Mạch tỷ tỷ thụ thương.
Còn có Mạch Mạch tỷ, không nói tiếng nào rời đi.
Trừ chỗ đó ra, ngày thường Diệp tiên sinh cùng các nàng sống chung, cũng khẳng định hiểu rõ, các nàng là như thế nào càng rỡ.
Càng rỡ hai chữ, đối với Diệp Phong lại nói, cũng có chút nghiêm trọng.
Diệp Phong khoát tay nào nói quá nghiêm trọng.
Giữa phu thê sống chung, các nàng càng là càng rỡ, trên thực tế ta càng là cao hứng.
Nói xong, Sở Thiên Thiên cau mày nói, các nàng như thế nào càng rỡ, Diệp tiên sinh không quan tâm nói cũng không có cái gì.
Chủ yếu nhất là, muốn đề phòng các nàng về sau kết thủ oán, nói đến đánh nhau, nếu như chết đến mấy cái như vậy,
Diệp tiên sinh sẽ phải hối hận.
Yên tâm đi không biết.
Diệp Phong khoát tay một cái.
Sở Thiên Thiên trong tâm rất tức, khí Diệp Phong không thì khí.
Nàng tìm nhiều như vậy gì nương, không phải là cho Diệp Phong tìm khí chịu.
Đứng tại Diệp Phong trên lập trường, Diệp Phong đối với bên cạnh nữ tử đều là cực tốt, gặp phải nguy hiểm, thậm chí có thể vì các nàng đỡ đạn.
Nhưng mà đứng tại Sở Thiên Thiên trên lập trường liền không giống nhau, nàng hy vọng là đông đảo di nương tại Diệp Phong trước mặt ngoan ngoãn, giống như nhà cao cửa rộng trong kia chút thị thiếp một dạng hầu hạ Diệp Phong.
Dạ cô nương, chúng ta không nói loại này nặng nề đề tài, nói chút khác đi.
Diệp Phong đang khi nói chuyện, kéo Sở Thiên Thiên tay.
Phu cương bất chấn, phu cương bất chấn.
Sở Thiên Thiên cứng rắn thu tay về, gầm to hai tiếng, mang theo một hồi hương phong rời khỏi thư phòng.
Diệp Phong mặt đầy ngạc nhiên.
Chương 273, bái kiến Diệp công công.
Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi.
Trở lại trong phòng, Sở Thiên Thiên thẳng dậm chân.
Nàng rõ ràng là vì kia xú cha cân nhắc, xú lao cha lại nghe không vào trong.
Sở Thiên Thiên trong lòng vừa vội vừa não.
Vốn là muốn tìm 100 cái di nương, nhưng bây giờ, tính toán đâu ra đấy mới hơn 20 cái.
Hơn 20 cái đều như vậy, 100 cái còn có.
Sở Thiên Thiên cũng muốn từ bỏ quên đi, chờ sau này những cái kia di nương chết đến mấy cái, xú lao cha dĩ nhiên là tỉnh ngộ.
Nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là phòng ngừa chu đáo mới tốt.
Sự tình thật phát triển thành dạng này, xú lao cha không phải thương tâm chết.
Nàng biết rõ Diệp Phong tuy rằng tàn bã, nhưng mà tại mỗi một cái nữ nhân trên thân đều là chút xuống rồi tình cảm.
Tỉnh táo lại sau đó, Sở Thiên Thiên đi ra gian phòng.
Lúc này trời đã tối rồi.
Nhìn một chút bầu trời, Sở Thiên Thiên tung người nhảy một cái, bay đến liêu không bên trong.
Tiếp tục liền phóng thích ra chiến thuyền.
Ách Thúc còn nhốt ở thi đạo mộ bên trong, Sở Thiên Thiên phải trở về đem hắn thả ra.
Diệp Phong bên cạnh những việc này, còn không dùng vội vã xử lý.
Dạ cô nương, người muốn đi.
Vừa muốn khởi động chiến thuyền, Diệp Phong liền xuất hiện.
Sở Thiên Thiên đối với Diệp Phong tâm lý còn có khí, giọng điệu hờ hững nói, Diệp tiên sinh, có một số việc cần hướng về Thiên Thiên điện hạ báo cáo, ta đi một chút trở về.
Diệp Phong chính là tiến đến một bước, giơ tay lên liền nắm Sở Thiên Thiên cổ tay trái.
Sở Thiên Thiên dùng sức vùng vẫy mấy lần, không có thể kiếm cởi ra đến.
Diệp Phong cười lạnh nói, dạ cô nương, Thiên Thiên gọi ngươi qua đây, cũng không có để ngươi đi vội vã à?
Ngươi đây là chỗ dạ, vẫn là chỗ dạ.
Đang khi nói chuyện, Diệp Phong ôm Sở Thiên Thiên eo.
Trong phút chốc, Sở Thiên Thiên đỏ mặt, cảm giác trên thân đều không có sức lực tựa như.
Cái này nhất định là được, chính là chạm điện cảm giác.
Sở Thiên Thiên trong lòng một hồi mai vàng ngơ ngác, không biết làm sao.
Nhìn thấy Dạ Vong Tình trên mặt đang tức giận mang theo thẹn thùng thần sắc, Diệp Phong tâm lý rất là thỏa mãn. Mị lực của hắn vẫn là cường đại như vậy a.
Ngươi có ý gì?
Sở Thiên Thiên cắn răng hỏi.
Diệp Phong cười ha ha, ngươi không phải là cùng những người đó là một bọn sao? Làm sao còn hỏi ta?
Đang khi nói chuyện, Diệp Phong tay không thành thật lên.
Ngươi nói bậy, rõ ràng là Thiên Thiên điện hạ phái ta đến.
Diệp Phong cười nói, trên thân ngươi khí tức cùng những người đó là giống nhau.
Nếu mà ta đoán không sai, ngươi ít nhất cùng bọn hắn là đến từ cùng một nơi, ngươi khẳng định cũng gặp phải Thiên Thiên, nhưng mà vì sao Thiên Thiên muốn để cho ngươi đem bọn hắn dẫn tới ở đây đến đi?
Vừa nói, Diệp Phong nhíu mày.
Sở Thiên Thiên cúi đầu, cắn răng nói, vâng, là Thiên Thiên điện hạ gặp phải phiền toái, ngài lợi hại như vậy, cho nên đem bọn họ dẫn tới nơi này, để cho Diệp tiên sinh ngài trời chết bọn hắn.
Sở Thiên Thiên không thể không nói ra rồi nửa thật nửa giả nói.
Lại hô cha.
Sở Thiên Thiên chân mày xúc càng chặt hơn, lần sau chờ hắn trở lại, để cho nàng sao chép một vạn lần đạo đức kinh.
Phanh.
Nga u.
Diệp Phong vừa nói xong, Sở Thiên Thiên trong lúc bất chợt mở to cả mắt, tiếp tục Diệp Phong liền thống khổ kêu, thân thể giống như tôm tép một dạng cong đi xuống.
Kịch liệt đau nhức còn chưa qua, hắn liền bị Sở Thiên Thiên lại một chân đá xuống rồi thuyền.
Tiếp tục chiến thuyền bị khởi động, hóa thành một đạo quang mang tiến vào vũ trụ không gian mịt mờ bên trong.
Cha có lỗi với a.
Một chiêu này, vẫn là ngài nói cho ta biết.
Quả nhiên là phi thường lợi hại.
Trong khoang thuyền, Sở Thiên Thiên lẹ lưới một cái, tự lẩm bẩm.
Ngươi vừa mới một cước kia, quá độc ác.
Trong lúc bất chợt, Dạ Vong Tình âm thanh trong đầu vang dội.
Đây mới thật là Dạ Vong Tình,
phải không?
Sở Thiên Thiên mặt đầy kinh ngạc nói.
Đúng.
Dựa theo ngươi vừa mới kia một lên gối cường độ đến thôi toán, hẳn đúng là hiếm vỡ.
Bất quá đến Diệp Tiên Sinh loại cảnh giới đó, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục.
Vậy thì tốt.
Sở Thiên Thiên thở dài một cái, sau đó chống nạnh tại trong khoang thuyền đi tới đi lui.
Chuyện này nhất định không thể để cho cha biết rõ.
Ai bảo hắn để cho ta chép một vạn lần đạo đức kinh, ta vừa nghe liền không nhịn được xuất thủ, không phải ra chân sao?
Dưới chân truyền đến tấm tắc tiếng nước chảy.
Đây là cái gì?
Ánh mắt của ta, không đúng là ngươi con mắt chảy nước mắt.
Tại sao sẽ như vậy?
Ngươi quá kích động.
Vừa mới.
Đúng thế.
Tại sao sẽ như vậy?
Đều là ngươi thân thể này không tốt.
Phanh.
Một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên khởi.
Vốn là có thể bình an hạ xuống, nhưng thật sự là quá thống khổ rồi.
Khống chế không nổi, chẳng những đập mặc một tòa cung điện nóc phòng, còn đem cung điện mặt đất đập ra một cái hố to.
Ôi chao.
Dạ Vong Tình, lần sau đừng để cho ta gặp lại ngươi.
Diệp Phong cắn răng, hận hận nói ra.
Ai là Dạ Vong Tình a?
Vừa dứt lời, toàn thân váy đen Tô Mộc Nguyệt xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt.
Diệp Phong vẫn không trả lời, liền bị Tô Mộc Nguyệt từ hố bên trong lấy ra.
Nhìn thấy thân nhân, Diệp Phong cười ha ha, hôn mê bất tỉnh.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Phong mơ màng tỉnh lại.
Xuất hiện tại trong mắt hắn, là một cái tia sáng căn phòng mở tối.
Người chân chuồng, trên thân cắm đầy ngân châm, hai tay hai chân đều bị trói, có hình chữ đại nằm một khối liều lĩnh hàn khí hàn ngọc bên trên.
Sau khi tỉnh lại, vẫn là đau đến khủng khiếp.
Tỉnh.
Tô Mộc Nguyệt âm thanh vang dội.
Ta đây là ở đâu?
Diệp Phong nghiêng đầu nhìn đến thân mang màu đen váy dài, xóa tóc dài, sắc mặt có chút tái nhợt Tô Mộc Nguyệt.
Tô Mộc Nguyệt cầm trên tay một cái móc câu hình, sắc bén tiểu đao.
Trong hoàng cung hết sạch chuyện phòng.
Tô Mộc Nguyệt nhàn nhạt nói,
ngươi muốn làm gì?
Diệp Phong nhìn chằm chằm Tô Mộc Nguyệt tiểu đao trong tay, không khỏi cúi lên.
Tô Mộc Nguyệt cau mày nói, đừng kích động, thương thế của ngươi quá trọng, đều hiếm mỡ, cho nên
Diệp công công, ngươi được hầu hạ chấm một đoạn thời gian.
Nói xong, Tô Mộc Nguyệt liền huy vũ một hồi tiểu đao.
A.
Hét thảm một tiếng sau đó, Diệp Phong lần nữa hôn mê bất tỉnh.
Khi Diệp Phong tỉnh lại lần nữa thì đã là 3 ngày sau rồi.
Tô Mộc Nguyệt hiển nhiên là uống thuốc, cố ý để cho Diệp Phong ngủ mê man 3 ngày.
3 ngày sau, vết thương đã hoàn toàn khép lại.
Một cái mặt vô bạch phải đích lão giả nhìn thấy Diệp Phong tỉnh lại, nếp nhăn trên mặt đều tạo thành hoa cúc,
"Diệp công công, ngài rốt cuộc tỉnh.
Ta đây là ở đâu?
Ngươi là ai?"
Diệp Phong từ trên giường bỏ dậy, hỏi.
Lão giả cười nói, "Nô tỳ chính là tiền triều trước tiền triều cái cuối cùng thái giám trong cung, chúc mừng Diệp công công, chúc mừng Diệp công công." Ngài chính là tân triều nữ đế bên cạnh bệ hạ cái thứ nhất trưởng ấn công công, tiền đồ vô lượng à.
Diệp Phong kéo ra túi quần vừa nhìn, quả nhiên là không có.
Ai?
Hắn thở dài một cái.
Bất quá may mà, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, không cần thời gian bao lâu, là có thể mọc ra đến.
Nếu muốn càng nhanh hơn, cùng lắm thì luyện chế một khỏa đan dược.
Lão thái giám lập tức thổi phồng một bộ quần áo, đưa đến Diệp Phong trước mặt.
Đây là một bộ tạo hình hoa lệ công công đồng phục.
Lão thái giám cười nói, đây là bệ hạ phân phó, dùng 2 ngày thời gian, đặc biệt vì Diệp công công đặt làm.
Diệp Phong nhíu mày.
Rất hiển nhiên, Tô Mộc Nguyệt đây là cố ý.
Quên đi, đại trượng phu có thể có giãn, huống chi hiện tại đã không phải là đại trượng phu rồi, y phục này chấp nhận đến xuyên đi.
Sau khi mặc quần áo tử tế, Diệp Phong ngẩng đầu đỡ ngực, bước bắt tự bộ hướng phía trước cung điện đi tới.
Diệp công công chào buổi sáng.
Bái kiến Diệp công công.
Dọc theo đường đi, cung nữ nhìn thấy Diệp Phong, tất cả đều hành lễ bái kiến.
Diệp Phong chính là nhíu chặt mày, giống như là bị người thiếu nợ mấy triệu lượng bạc tựa như.
Lúc này hắn nhưng trong lòng lại nghĩ Dạ Vong Tình.
Khinh thường, thật là sơ suất rồi.
Ở trong lòng tự lẩm bẩm giữa, Diệp Phong nghĩ không hiểu là, lấy hắn kinh nghiệm của Dĩ Vãng, đêm nay Vong Tình đã bị bắt lấy một nửa, tại sao sẽ đột nhiên giữa nổi gió đâu? Rốt cuộc là cái dạng gì hành vi, hoặc là một câu kích thích nàng?
Chương 274, gấp 5 lần tích phân. Diệp công công, ngươi rốt cuộc được rồi a. Chấm có thể chờ ngươi đã lâu, đến, để cho chấm kiểm tra một chút. Tô Mộc Nguyệt nhìn thấy Diệp Phong sau đó, cười duyên nói xong, liền muốn đối với Diệp Phong động tay động chân. Diệp Phong lập tức mau tránh ra mấy bước, cau mày nói, Tô Mộc Nguyệt, ngươi hơi quá đáng. Tô Mộc Nguyệt cười nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác sao. Ta nói không phải cái này, mà là cái này. Diệp Phong vẫn nộ chỉ đến trên thân mãng bảo. Hiện tại Diệp công công đại danh, đánh giá trong hoàng cung đều truyền ra. Về sau vào hoàng cung, các cung nữ cũng gọi hắn Diệp công công. Cái này không cách hướng người hả? Cho dù người ta ngoài miệng không gọi, trong lòng cũng sẽ như vậy gọi. Được rồi được rồi. Tô Mộc Nguyệt ôm lấy Diệp Phong cánh tay an ủi, ngược lại qua một đoạn thời gian, ngươi là tốt. Ngươi có cảm giác hay không, ngươi hiện so sánh lúc trước thanh tình hơn, không làm được phu thê, làm xong tỷ muội sao? Diệp Phong bấm một cái lan hoa chỉ, the thé giọng nói, Mộc Nguyệt muội muội, ngươi nhìn ta mặc quần áo này đẹp mắt không? Tô Mộc Nguyệt nhịn không được bật cười. Ai? Diệp Phong thở dài, mặt đầy phiền muộn. Tô Mộc Nguyệt chính là không dung tha Diệp Phong, lôi kéo Diệp Phong cánh tay nói, ban nãy ta nói chính là thật, chúng ta làm tỷ muội có được hay không? Diệp Phong liếc Tô Mộc Nguyệt một cái, thiên địa vạn vật phút giây dương, nam nhân nữ nhân, từ ra đời ngày đó trở đi, nguyên thần thuộc tính đã thiết lập xong rồi. Liên tính thành thần, cũng không khả năng tùy tiện thay đổi mình giới tính. Huống chi ta bây giờ còn chưa phải là thần, không thể sử dụng biến hóa chi thuật, mặc dù có biến hóa chi thuật, cũng chỉ chẳng qua chỉ là cao cấp huyễn thuật mà thôi. Trừ phi chết sau đó, tới một lần luân hồi, lại lần nữa thiết lập nguyên thần thuộc tính. Muốn ta với ngươi làm tỉ muội, kiếp sau đi. Tô Mộc Nguyệt cười nói, vừa vặn, Mạch Mạch tỷ hiện tại quản lý Minh phủ, Diệp Lãng ngươi chỉ cần nguyện ý, bất cứ lúc nào đều có thể. Đừng hỏng. Cho dù chết, cũng là không thể nào, kiếp sau sau nữa, cũng không thể. Diệp Phong nổi giận lên. Được rồi, đùa với ngươi. Tô Mộc Nguyệt rốt cuộc nghiêm chỉnh. Đúng lúc này, keng. Một tiếng thanh âm nhắc nhở tại Diệp Phong bộ não bên trong vang dội. Tiếp theo, Diệp Phong trong tầm mắt liền xuất hiện nhắc nhở tin tức, chúc mừng tốc chủ. Ngài kích hoạt hệ thống tích phân gấp 5 lần đánh dấu tưởng thưởng, thay đổi giới tính đánh dấu, có thể được gấp 5 lần tích phân. Gấp 5 lần tích phân. Diệp Phong cặp mắt sáng lên. Chết cũng không thể, nhưng mà gấp 5 lần tích phân, người thật hấp dẫn nga. Mộc Nguyệt. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Ân. Tô Mộc Nguyệt mặt đầy hỏi thăm nhìn đến Diệp Phong. Ta cảm thấy ngươi vừa mới đề nghị, có thể cân nhắc một chút bên dưới. Tiếng nói vừa dứt, Tô Mộc Nguyệt cặp mắt trợn trừng lên. Gấp 5 lần tích phân, một ngày có thể được 45 triệu, thật là thơm a. Bái kiến sư tôn. Chân không quê hương thần quốc hộ quốc pháp sư phụ, Nưu Tiểu Xuyên cung kính hướng về Diệp Phong hành lễ. Không cần đa lễ. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Nưu Tiểu Xuyên mặt đầy kinh ngạc nhìn Diệp Phong, sư tôn, ngài giọng làm sao? Khoảng cách Diệp Phong phá toái đã qua nửa tháng. Không nghĩ đến ngắn ngủi nửa tháng thời gian, Diệp Phong liền phát hiện cổ họng của mình trở nên lanh lảnh rồi một ít. Thường nhân biến hóa không có nhanh như vậy, nhưng mà tu hành giả liền không giống nhau. Lấy Diệp Phong kinh nghiệm đến xem, đây là bởi vì đám tu hành giả tân trần đại tạ so với thường nhân nhanh lên gấp mấy lần, thậm chí mấy chục hơn trăm lần nguyên nhân. Khụ khụ. Diệp Phong ho khan hai tiếng, nhàn nhạt nói, hai ngày này bị chút hàn khí, thân thể có chút vi bệnh, không dùng ngạc nhiên. Nưu Tiểu Xuyên kinh ngạc hơn rồi. Sư tôn cường đại như thế, cư nhiên sẽ xảy ra bệnh. Hiểu chuyện Nưu Tiểu Xuyên cười nói, sư tôn phải nhiều chú ý thân thể mới là a. Diệp Phong gật đầu một cái, hỏi, Thương Vân Tùng ở đâu? Vi sư có chuyện tìm hắn. Sư tôn chờ một chút, Đồ Nhi lập tức triệu tập hắn qua đây cùng sư tôn gặp nhau. Nói xong, Nưu Tiểu Xuyên liền chạy ra khỏi quốc sư phủ. Diệp Phong lần này tới, không vì cái gì khác, chính là hướng về Thương Vân Tùng tỉnh giáo. Gấp 5 lần tích phân tưởng thưởng, không thể nào từ bỏ a. Không lâu lắm, Thương Vân Tùng xuất hiện ở đại điện bên trong. Để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, cư nhiên là một người vóc dáng cao gầy, tư thái ưu mỹ nữ tử. Gặp qua sư công. Thân mang váy đầm dài màu trắng Thương Vân Tùng hướng về Diệp Phong hành lễ. Âm thanh cũng là cực kỳ ưu mỹ nữ tử âm thanh. Diệp Phong mặt đầy kinh dị quan sát một chút Thương Vân Tùng, ngươi làm sao biến thành nữ nhân? Thương Vân Tùng cười một tiếng, sư công, sắc tức là không, không tức là sắc. Với tư cách Nưu Tiểu Xuyên nhị đệ tử, Thương Vân Tùng bắt đầu một phen lắc lư. Nếu là lúc trước, Thương Vân Tùng không nói được mấy câu, đánh giá cũng sẽ bị Diệp Phong một cái tát bay. Nhưng mà người ta hiện thân thuyết pháp, cộng thêm Diệp Phong bây giờ có điều kiện căn bản, cảm thấy Thương Vân Tùng nói rất có lý. Lấy cảnh giới của ngươi, biến trở về là có thể đi. Thương Vân Tùng nói xong, Diệp Phong tò mò hỏi. Thương Vân Tùng lắc lắc đầu, mới không thì sao. Ta hiện tại trải qua rất tốt, ngươi biết ta lúc trước tu luyện chính là thương pháp, nữ nhân sẽ ảnh hưởng ta rút súng tốc độ. Sư công, ngài không gì có thể thử một lần, đến ngài như bây giờ cảnh giới, cũng muốn lĩnh hội một hồi làm nữ nhân vui vẻ, nếu mà không sung sướng, biến trở về liền có thể đi sao? Thương Vân Tùng lắc lư sau khi xong, liền cáo từ rời khỏi. Nưu Tiểu Xuyên đứng ở cửa, Thương Vân Tùng nói đạo lý. Hắn là không sót một chữ nghe vào trong tai. Diệp Phong đi ra cửa thì, Nưu Tiểu Xuyên nhanh chóng nhắc nhở, sư tôn, ngài có thể tuyệt đối đừng nghe Thương Vân Tùng nói bậy a. Tiểu tử này lời mới vừa nói thì, có thể dùng bần đạo giáo sư hắn đại lương ngôn thuật. Hắn hiện tại là không quay lại được rồi, bởi vì hắn một thân công lực đều là Đồ Nhi. Đồ Nhi động viên đi ra, nếu là hắn quay đầu, đây toàn thân công lực liền tàn đi, chỉ có thể một con đường đi đến đen lên rồi. Diệp Phong vô Nưu Tiểu Xuyên bả vai nói, yên tâm đi, ngươi toàn thân bản lãnh đều là vi sư giáo, làm sao có thể trúng kế của hắn. Vậy thì tốt. Nưu Tiểu Xuyên thở dài một cái, gật đầu liên tục. Nưu Tiểu Xuyên không biết là, Diệp Phong lần này tìm Thương Vân Tùng, chính là chuyên môn giải quyết mình vấn đề tâm lý. Hắn quấn quýt mấy ngày, đều không có bước ra một bước kia. Hiện tại được rồi. Vạn năm hoa hồng, vạn năm ngọc mẫu thảo, vạn năm vỏ chai, vạn năm cây ích mẫu, vạn năm hàng ngọc. Diệp Phong trong miệng lẩm bẩm, đem thu thập được dược thảo lấy ra, bày ra tại trên bàn dài, chuẩn bị luyện đan. Linh Nhi ở một bên giúp đỡ. Tuy rằng không hiểu luyện đan, nhưng Linh Nhi lại đối với mấy cái này dược thảo dược tính biết sơ lược. Đây cơ hồ tất cả đều là nữ nhân dùng dược liệu. Cô ra, ngài chuẩn bị luyện cái dạng gì đan dược? Linh Nhi nhíu lại lông mày hỏi. Diệp Phong nhàn nhạt nói, một loại rất kỳ diệu đan dược. Cô ra, ngài mấy ngày nay thật giống như thay đổi, âm thanh thay đổi, khí tức trên người thay đổi, hiện tại còn luyện loại đan dược kỳ quái này, trà lạnh cũng không uống, hơn nữa, thật lâu không có cưỡi ngựa rồi. Linh Nhi tuy rằng đầu óc không quá linh quang, nhưng nàng trong lòng lại có một loại kỳ quái dự cảm. Nhìn thoáng qua Linh Nhi ánh mắt, Diệp Phong thở dài, Linh Nhi, có đôi khi, có một số việc, ta là bất đắc dĩ trở nên a. Thiên Thiên mẹ nàng đan dược, lấy ta cảnh giới bây giờ, là luyện không ra được, cho nên phải nghĩ những biện pháp khác. Ngài cái này còn không là luyện đan sao? Linh Nhi gãi đầu hỏi. Diệp Phong cười ha ha. Hắn luyện không ra được đan dược, tại hệ thống bên trong ngược lại là có thể trao đổi. Nhưng mà giá cả quá cao. Muốn 100 ức đâu. Hiện tại Diệp Phong chỉ có hơn 2 tỷ, kém gần 80 ức. Lại thêm Sở Thiên Thiên thỉnh thoảng làm sự tình, không muốn biết bao lâu mới có thể góp đủ 100 ức. Cho nên, chỉ có thể hy sinh chính mình rồi. Làm cha, thật là quá khó khăn. Gió lùa tiểu áo đông, đó cũng là tiểu áo đông. Diệp Phong ở trong lòng lẩm bẩm nói. Bị Sở Thiên Thiên xuống tàn nhẫn chân Diệp Phong, còn đang là Sở Thiên Thiên lo nghĩ. Chương 275, Diệp Phong đầu trở nên lớn. Mấy ngày sau, Tiểu Ngưu thôn hậu sơn, Diệp Phong mặt đầy khẩn trương nhìn đến đan lô. Đứng ở một bên Linh Nhi lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phong như thế khẩn trương. Hơn 100 chồng thuốc tài bị Diệp Phong ném vào đan lô. Cuối cùng, thêm vào rồi một cái lông ăn. Vành! Một tiếng nổ vang, lò luyện đan nắp bị đánh văng ra. Tiếp theo Diệp Phong giơ tay lên vung lên, trong lò luyện đan bay ra một cái bé gái. Béo trắng, giống như là đồ sứ làm một dạng. Diệp Phong thở dài một cái, nhanh chóng cầm một tấm vải, đem tiểu nữ hài ở. Cô ra, đây. Đây. Linh Nhi kinh ngạc không nói ra lời. Cô ra đây không phải là luyện đan, mà là trực tiếp luyện ra một người đến. Linh Nhi, tiếp tục. Diệp Phong đem bé gái đưa cho Linh Nhi. Linh Nhi nhanh chóng tiếp trong tay. Cô ra, ngài luyện đan thuốc, không phải, không phải. Linh Nhi ôm lấy bé gái, cũng không biết nói thế nào. Diệp Phong cười nói, ngươi cái tiểu nha đầu phía tử, đừng tưởng rằng bản cô ra không biết ngươi cùng tiểu thư nhà ngươi nói cái gì. Linh Nhi cúi đầu. Nhìn Diệp Phong mấy ngày nay kỳ quái hành vi, Linh Nhi không nhịn được đi tới hỏi Tô Mộc Nguyệt. Tô Mộc Nguyệt lúc này mới mái trèo Phong bị thương chuyện cùng mình phân tích được kết quả nói cho Linh Nhi. Dựa theo Tô Mộc Nguyệt thuyết pháp, Diệp Phong đây là muốn đem mình biến thành một cái nữ nhân. Luyện chế đan dược là dùng để biến đổi giới tính. Linh Nhi sau khi nghe, thương tâm có phải hay không? Cưới ngựa nghiện như vậy lớn, về sau làm sao bây giờ a? Thật không nghĩ đến chính là, căn bản không phải dạng này. Người này a, đầu óc không dùng được, nhìn một chút chuyện liền lung tung suy đoán tiếp theo sắp sửa phát sinh chuyện, còn đem đoán kết quả tự cho là đúng. Đang khi nói chuyện, Diệp Phong trên mặt xuất hiện nội ý. Cô ra, ta thay tiểu thư cùng ngài chịu tội rồi, cô ra có lỗi với. Linh Nhi trong tâm luôn uống, nhanh chóng hướng về Diệp Phong nói xin lỗi. Diệp Phong lắc lắc đầu, vẫn là Thiên Thiên thông minh nhất, mỗi lần ta cùng nàng kể chuyện xưa, nàng chưa bao giờ suy đoán kết quả, một mực nghe tiếp là được. Chờ cố sự kể xong, nàng lại đến tổng kết kinh nghiệm. Thế gian này đại đa số người cũng không bằng Thiên Thiên một cái tế bào não dễ sử dụng. Diệp Phong nói rất huyền chuyển, nhưng mà Linh Nhi nghe rõ. Cô ra đây là trách cứ nàng cùng tiểu thư suy nghĩ lung tung. Diệp Phong nhìn sắc trời bên ngoài. Với lúc là sáng sớm, hôm nay còn chưa đánh dấu đâu. Linh Nhi, ngươi đem nàng ôm ổn. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Linh Nhi mơ mơ màng màng gật đầu một cái. Diệp Phong ngồi xếp bằng xuống, có ngũ tâm hướng thiên tư thức. Chỉ chốc lát sau, một tia nguyên thần tiến vào bé gái thể nội. Trong lúc bất chợt, bé gái từ Linh Nhi trong lòng văng ra. Linh Nhi mở to cả mắt, nhìn đến bé gái rơi trên mặt đất. Diệp Phong lúc này cũng mở hai mắt ra, lấy ra kim chỉ. Rất nhanh, một cái tiểu nhân y phục liền bị Diệp Phong may được rồi, bị Diệp Phong mặc ở bé gái trên thân. Cương đại tinh thần lực, để cho Diệp Phong nhất tâm nhị dụng, cũng không là khó khăn gì chuyện. Linh Nhi, ngươi nhìn trên người ta y phục xinh đẹp không? Bé gái lưng đeo một đôi ngắn tay tại mộ thất bên trong đi tới đi lui, trong lúc bất chợt mở miệng nói. Đã mơ hồ Linh Nhi gà con mổ thóc một dạng gật đầu. Đi thôi. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Tiếp theo, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bé gái trong lúc bất chợt biến mất. Ken chúc mừng tốc chủ. Thần Hà Đế quốc hoàng cung đánh dấu thành công, thu được 500 vạn tích phân. Ken chúc mừng tốc chủ. Hạo Thiên thần quốc đại hoàng cầu động phủ đánh dấu thành công, thu được 500 vạn tích phân. Ken chúc mừng tốc chủ. Chân không quê hương thần quốc, hộ quốc pháp sư phủ đánh dấu thành công, thu được 500 vạn tích phân. Ken chúc mừng tốc chủ. Thương Vân thần quốc hoàng cung đánh dấu thành công, thu được 1000 vạn tích phân. Ken chúc mừng tốc chủ. Luy tổ thần cung đánh dấu thành công, thu được 1000 vạn tích phân. Ken chúc mừng tốc chủ. U Minh thần phủ đánh dấu thành công, thu được 1000 vạn tích phân. 45 triệu tích phân tới tay. Diệp Phong trở về sau đó, thở dài một cái. Mấy ngày này hy sinh, thật là quá lớn. Bất quá kết quả lại là tốt, lợi dụng phân thân cũng có thể đánh dấu, đây cũng tính là hệ thống một cái chỗ sơ hở đi. Linh Nhi một mực sau khi tại mộ thất bên trong, nhìn thấy bé gái xuất hiện lần nữa, cô ra trên mặt lộ ra nụ cười, nàng mới thả xuống tâm. Vào giờ phút này, Linh Nhi cũng rốt cuộc minh bạch mấy ngày nay cô ra vì sao mất hứng, luôn một bộ xoắn xuýt biểu tình. Phù phù. Linh Nhi nhịn không được bật cười. Cười cái gì? Diệp Phong trợn mắt nhìn Linh Nhi một cái. Linh Nhi cười nói, cô ra, không phải là luyện chế một cái bé gái phân thân, cần phải khó thụ như vậy sao? Diệp Phong lắc lắc đầu, ngươi không hiểu, trước không suy đoán tâm lý nữ nhân, đem mình tưởng tượng thành một cái nữ nhân, không thì đây đan liền luyện không thành rồi. Cái này vốn là hẳn đúng là nữ nhân mới có thể luyện chế đan dược. Nói xong, Diệp Phong nhắm lại hai mắt, hít sâu một hơi. Đừng nhìn chỉ thời gian mấy ngày, Diệp Phong chính là hao phí không ít tế bào não. Rất nhanh, Linh Nhi liền kinh ngạc phát hiện, Diệp Phong trên thân xuất hiện lần nữa để cho nàng say mê hơi thở nam nhân. Trước kia cô ra, rốt cuộc đã trở về. Bé gái chỉ là một cái phân thân, không có sự sống, Diệp Phong chữa khỏi tổn thương sau đó, đem thu vào chữ vật vòng tay bên trong. Về sau đánh dấu, liền phải sử dụng cái này phân thân rồi. Không chỉ là đánh dấu, Thiên Thiên Mẫu thân Yến Yên Vân Trúc có thể hay không sống, còn phải dựa vào bộ này phân thân. Linh Nhi, lần sau Thiên Thiên trở về, ngươi nói cho nàng biết, đây là muội muội nàng, ha ha. Linh Nhi mở to cả mắt, cảm giác mình đầu trở nên lớn. Cô ra, Thiên Thiên sẽ không đem ngài phân thân cho đánh chết đi. Tiểu Cửu Thái có thể thảm, hiện tại nhìn Thiên Thiên đều lẩn tránh xa xa. Linh Nhi nói xong, Diệp Phong cười lắc lắc đầu. Linh Nhi miêu tả quá khoa trương. Thiên Thiên không thể nào ngược đãi đệ đệ muội muội, nhưng mà lấy nàng kia thật mạnh lại nhảy thoát tính tình, khẳng định muốn đem đệ đệ muội muội dọn dẹp phục phục thiết thiết. Đi. Diệp Phong nói một câu, đi ra mộ thất. Cô ra, ta muốn cưỡi ngựa. Linh Nhi chu mỏ nói. Diệp Phong cũng không quay đầu lại khoát tay một cái, ngày mai đi. Hôm nay đi dạy dỗ ngươi một chút ra tiểu thư. Một phen đánh dấu sau đó, đã là xế chiều. Diệp Phong vào Thần Hà Đế Quốc hoàng cung sau đó, trong cung cung nữ đang bận tìm người, tìm một cái thần xuất quỷ một tiểu nữ hài. Diệp công công. Nhìn thấy Diệp Phong, Tô Mộc Nguyệt cười một tiếng. Diệp Phong nhếch miệng lên, dùng nụ cười tà ác nhìn đến Tô Mộc Nguyệt. Nhìn thấy Diệp Phong trên mặt thần sắc, Tô Mộc Nguyệt trong tâm phát hoảng, nhưng là vừa mơ hồ có một loại mong mỏi mãnh liệt cảm giác, Diệp lang, ta sai rồi. Ánh sáng nhận sai là không được. Diệp Phong ngạo nghễ nói, mấy ngày nay, chẳng qua chỉ là cùng ngươi mở ra một đùa giỡn, ngươi không cần thật tình như vậy đi. Tô Mộc Nguyệt chu mỏ nói, đâu nhổ ra. Diệp Phong gãi đầu một cái. Tô Mộc Nguyệt chột dạ bỏ tới, ta giúp ngươi sắp xếp một hồi. Tấm tắc, Diệp lang, ngươi mấy ngày nay có phải hay không gặp phải vấn đề khó khăn gì? Tô Mộc Nguyệt một bên trải Diệp Phong đầu, vừa nói. Vì sao nói như vậy? Bởi vì đau đầu a. Sát thực a, Diệp Phong nhức đầu 1/3, may mà thân thể đã lâu giống nhau tỷ lệ. Không thì thoạt nhìn liền không cân đối rồi. Diệp Phong đắc ý nói, vấn đề khó khăn ta đã suy nghĩ minh bạch, không phá thì không xây được a. Tô Mộc Nguyệt cặp mắt sáng lên nói, kiếm đạo của ta, phải lần nữa tu luyện, Diệp lang, chúng ta bắt đầu luyện kiếm đi. Không gấp, trước tiên đem đầu trải kỹ lại nói. Chương 276, có thể tăng cường kiếm đạo đan dược. Lúc trước, Ẩm Nguyệt không phải như vậy, nhưng mà khi nàng cảnh giới càng ngày càng cao, dục vọng cũng chỉ càng ngày càng mạnh. Ách Nô nói xong, liền cầm lên bầu rượu, một hồi ngực âm thanh vang dội. Người là sẽ biến đổi sao? Sở Thiên Thiên vô Ách Nô bả vai, an ủi. Ai? Ách Nô bôi mép một cái rượu sách, lắc đầu nói, một khi thay đổi, tự không về được rồi, vĩnh viễn đều không trở về được. Vết xe đổ a. Sở Thiên Thiên nhíu mày. Ách Nô lại nhàn nhạt nói, đây là nhân tính, không sửa đổi được. Nhỏ yếu thì như thế nào dịu dàng thiện lương, nhưng cường đại sau đó, tính tình đều sẽ thay đổi. Hơn nữa muốn không ngừng tiến tới, cũng nhất thiết phải thay đổi. Vì sao vậy? Sở Thiên Thiên tò mò hỏi. Ách Nô nhìn thoáng qua Sở Thiên Thiên, cười ha ha nói, bởi vì trải qua quá nhiều rồi, người tu hành từng bước một leo lên, dưới chân đều là lũy lũy bạch cốt, mỗi lần một nấc thang, tâm tính tất nhiên kiên nghị một phần, phàm là tâm tính kiên nghị người, có bao nhiêu người có thể đủ ẩn nút tại dưới chân của người khác, cam nguyện bị người thúc giục. Đúng a? Sở Thiên Thiên gãi đầu một cái. Ách Nô lại nói, bất quá giống như ngươi, một đường chưa bao giờ gặp cái gì lớn ma luyện, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền có thành tựu này, liền không ở này bày ra. Toàn dựa vào cha ta cùng Ách thúc ngài. Sở Thiên Thiên cười nói. Đang khi nói chuyện, Sở Thiên Thiên trong tâm cực kỳ áy náy. Trong đầu nghĩ lúc rời đi, một cước kia có phải hay không quá độc ác. Thế nhưng bộ dáng chiêu thức, chính là cha dạy cho mình, tên là phòng sói thuật. Cha nếu dạy mình, như vậy kia một cước, chính là nghiêm chỉnh, hợp lý hợp pháp. Sở Thiên Thiên tận lực tìm cho mình tâm lý an ủi. Ách thúc, ta biết đạo của ngài rồi. Sở Thiên Thiên phục hồi tinh thần lại sau đó, tao mày nói. Ách Nô cầm trong tay trống rỗng bầu rượu ném về mặt đất, cười nói, không sai. Đường của ta là Ẩm Nguyệt, giết chết, liền có thể chứng đạo. Phanh. Không, bầu rượu rơi vào trên mặt đất. Bầu rượu toái phiến cùng lưu lại rượu bắn ra, rơi vào xung quanh trên thi thể. Lúc này, lấy bầu rượu rơi xuống địa phương vì điểm giữa, hướng về xung quanh nhìn đến, có thể thấy bên trên chẳng chỉ tất cả đều là thi thể. Từng cổ thi thể không ngừng hướng về phương xa lan ra. 50m, 100m, 1000m, 1 vạn mét. Sở Thiên Thiên trở về trước, Ách Nô liền đồ thi đạo mộ tất cả sinh linh. Hôm nay thi đạo mộ chỉ có Sở Thiên Thiên cùng Ách Nô hai người. Hiện tại, ngươi là thi đạo mộ duy nhất sinh linh, ngươi chính là chủ nhân của nơi này, đem nó luyện hóa đi. Ách Nô nhàn nhạt nói, hắn diệt hết một thế giới sinh linh, bất quá là vì để cho Sở Thiên Thiên mau sớm khống chế thi đạo mộ. Sở Thiên Thiên gật đầu một cái, ta phải nhanh một chút cường đại lên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau mấy tháng, khi Sở Thiên Thiên nắm trong tay thi đạo mộ, Ách Nô đã rời khỏi. Đều là ngươi, ngươi đây cái gì phá thân thể, thiên phú kém như vậy kình, nếu như ta bản tôn, căn bản không cần thời gian lâu như vậy. Thấy Ách thúc đi, Sở Thiên Thiên trách cứ khởi Dạ Vong Tình. Trong thức hải, Dạ Vong Tình trên mặt một phiến khổ ép thần sắc. Nàng rất muốn nói, ngươi nói trên đời này, người người đều có ngươi dạng nghịch thiên này thiên phú sao? Dạ Vong Tình há miệng, không dám đem trong lòng oán giận nói ra khỏi miệng. Bất quá, Sở Thiên Thiên ghét bỏ, lại khiến cho Dạ Vong Tình thật cao hứng. Bởi vì chờ Sở Thiên Thiên không dùng nàng hiện tại cổ thân thể này rồi, kia nàng chính là đây thi đạo mộ chủ nhân. Nắm giữ thần vương một dạng thực lực cường đại. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể phong thần, tại trong thần vực chiếm một chỗ ngồi riêng. Dạ Vong Tình tâm tư, dĩ nhiên là không gạt được Sở Thiên Thiên. Sở Thiên Thiên cũng không có hứng thú để ý tới nàng những này tiểu tâm tư. Ngươi nói, nếu như một cái nữ nhân nhỏ yếu thì, đối với một cái nam nhân muốn gì được đó, đợi nàng cường đại đến chúng ta loại cảnh giới này, còn có thể đối với cái nam nhân kia dịu dàng khiêm nhường sao? Trong thức hải, Sở Thiên Thiên cau mày hỏi. Dạ Vong Tình dù muốn hay không phải trả lời nói, đó là đương nhiên không thể nào. Nhỏ yếu thì ẩn nút, vô luận tâm lý thế nào yêu thích nam nhân của mình, cường đại sau đó, đều sẽ có chủ ý của mình, làm sao có thể giống như trước nữa dạng này. Dùng lời của ngài lại nói, chính là nhân sinh quan, giá trị quan, đều sẽ thay đổi. Nhân tính là thứ phức tạp nhất, có mấy người có thể thủ ở bản tâm của mình. Được rồi, ngươi đừng nói, ta rõ rồi. Sở Thiên Thiên ngăn cản Dạ Vong Tình nói thêm gì nữa. Trả lời cái vấn đề này Dạ Vong Tình, là phi thường thực tế, trong mộng chó không mọc ra được ngà voi đến. Nhưng vì đề phòng ở tại chưa xảy ra, có một số việc, hiện tại liền muốn làm. Hơn nữa hiện tại Sở Thiên Thiên cũng có tư sản nhất định. Ngoại trừ mẹ ruột cùng Tĩnh Nhu Di Nương, đại khái không có người nào là đối thủ của mình rồi. Đến lúc đó, hừ hừ. Mấy ngày sau, Sở Thiên Thiên trở lại Nghê Tộc Thần Cung bên trong. Nguyên thần quý vị, Sở Thiên Thiên trong thân thể của mình tỉnh lại. Tại Dạ Vong Tình trong thân thể, Sở Thiên Thiên đều có chút không thích ứng. Nguyên thần quý vị sau đó, giống như cách lâu thật lâu kẻ lãng tử trở lại nhà một dạng, một chữ, sảng khoái. Vươn người một cái, lại đánh một cái ngáp, Sở Thiên Thiên nằm ở trên mặt đất. Thời gian không lâu, nhưng Yến Yên Vân Trúc cho nàng một khỏa nguyên phách châu, đã hấp thu xong thành. Đây chính là tương đương với Yến Yên Vân Trúc 1/9 lực lượng. Một cái thi đạo mộ lực lượng phóng thích ra ngoài, đều không cách nào cùng đây một bộ phận lực lượng so sánh. Điện hạ, chúc mừng điện hạ. Chúc mừng điện hạ, ngài rốt cuộc xuất quan. Sở Thiên Thiên đi ra khỏi phòng thì, các cung nữ rối rít hướng về Sở Thiên Thiên hành lễ. Có người lập tức chạy đi hướng về Yến Yên Vân Trúc báo cáo. Nương. Nhìn thấy Yến Yên Vân Trúc xuất hiện tại trước mặt của mình, Sở Thiên Thiên chạy lên, đem mẹ ruột ôm lấy. Vì nương rồi mình, đem lực lượng cùng sinh mệnh đều chuyển thừa cho mình, Sở Thiên Thiên tâm lý phi thường cảm động. Yến Yên Vân Trúc sờ một cái Sở Thiên Thiên đầu, lại lấy ra một khỏa nguyên phách châu, nhàn nhạt nói, "Bế quan tu luyện đi. Ngươi muốn nắm chặt thời gian tu luyện, thời gian không nhiều lắm." "Nương, ta vừa mới lấy ra, ngài không thể để ta chơi mấy ngày sao?" Sở Thiên Thiên chu mỏ nói. Yến Yên Vân Trúc cau mày nói, "Đừng chỉ suy nghĩ chơi. Hấp thu nguyên phách châu thời gian sẽ càng ngày càng dài, đây khỏa thứ hai, ngươi có thể trong 3 năm hấp thu xong thành, thế là tốt rồi rồi." Sở Thiên Thiên thần sắc buồn bã. Kỳ thực Sở Thiên Thiên căn bản không quan tâm, bởi vì nàng có thể chạy trốn. Bế quan tu luyện, lưu một tia nguyên thần tại bản thể là tốt rồi. Sau đó, dùng Dạ Vong Tình thân thể, rời khỏi thần cung, khắp nơi đi chơi nhi. Muôn ngàn lần không thể để cho mẹ ruột nhìn ra, không thì thì phiền toái. Thấy Sở Thiên Thiên cực kỳ không nguyện, Yến Yên Vân Trúc kéo Sở Thiên Thiên đi ra thần cung. Sau đó, nàng chỉ về đằng trước một tòa mới cất cung điện nói, "Nhìn thấy không, đó là Luy thần cung, đã không còn giống như trước dạng này tàn phá. Còn có một tòa kia, mới cất cung điện, tên là Ngọc thần cung. Nếu như ngươi không nỗ lực, về sau sẽ bị bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Chúng ta Nghê tộc tương lai chính là toàn ở trên tay của ngươi." Sở Thiên Thiên móc méo miệng, ngay thủ hạ những cái kia các thần tướng cũng không nghĩ như vậy. Tiễn Yên Vân Trúc biết rõ Sở Thiên Thiên nhỏ tuổi, lại bị Diệp Phong giáo thành xấu tiểu hài. Muốn Sở Thiên Thiên một mực dạng này không ngừng bế quan, quả thật có chút làm khó nàng. Ngay sau đó nhàn nhạt nói, "Được rồi, cho phép ngươi một tháng thời gian, không thể chạy loạn." "Cảm ơn nương." Sở Thiên Thiên cao hứng nhảy dựng lên. Mẹ ruột đi sau đó, Sở Thiên Thiên con người chuyển mấy vòng. Nhìn thấy xung quanh không có ai, thân ảnh nàng chợt lóe, biến mất. Sở Thiên Thiên chạy vào Luy thần cung. Luy thần cung bên trong, hiện tại cũng chỉ có Trương Tĩnh Nhu một người. Thần cung cây dâu bên dưới, Luy thần Trương Tĩnh Nhu khoanh chân mà ngồi, khí chất thần thánh. Nàng chính tại tu luyện. Sở Thiên Thiên nhìn Trương Tĩnh Nhu một cái, liền chuẩn bị rời khỏi. Nhưng đúng lúc này, Trương Tĩnh Nhu mở hai mắt ra. "Thiên Thiên, ta đều nhìn thấy ngươi rồi." Trương Tĩnh Nhu mỉm cười nói. "Di nương." Sở Thiên Thiên ngọt ngào kêu một tiếng, chạy lên đi vào. Trương Tĩnh Nhu đứng lên, đem Sở Thiên Thiên ôm vào trong ngực, cười nói, "Nhiều năm không gặp, cư nhiên lớn như vậy." "Di nương, Thiên Thiên mấy năm nay rất nhớ ngươi a." "Di nương hiện tại thật là đẹp a." Trương Tĩnh Nhu cười lên, vẫn là giống như trước, miệng thật ngọt. "Ta nơi này có ăn ngon cho ngươi." Nói xong, Trương Tĩnh Nhu liền lấy ra một đại địa bàn nổ xốp giòn san trùng đưa cho Sở Thiên Thiên. Từng đầu nửa thước dài, ngón cái to san trùng, lại là thần cây dâu bên trên sinh sản, chỗ khác có thể ăn không đến. Ăn xác thực là mỹ vị vô cùng. Sở Thiên Thiên diệt một mâm sang trùng, vừa đi vừa ăn. Trong lúc bất chợt, nàng liếc thấy một người mặc áo trắng dùng tiểu nữ hài.
"Uy, tiểu hài."
Sở Thiên Thiên nói to. Tiểu nữ hài nghiêng đầu nhìn đến Sở Thiên Thiên, mặt đầy kinh ngạc. "Tiểu hài, có muốn hay không ăn sang trùng?"
"Ăn thật ngon."
Sở Thiên Thiên nắm lấy rồi một cái sang trùng, bỏ vào tiểu nữ hài trước mặt cơ cơ. Tại trên người cô bé, Sở Thiên Thiên cảm giác đến một loại rất quen thuộc khí tức. Tiểu nữ hài này, dĩ nhiên là Diệp Phong luyện ra phân thân. Dùng phân thân tại đây đánh dấu, có thể thu được 1000 vạn tích phân. Nhìn thấy Sở Thiên Thiên, Diệp Phong vốn là một hồi kinh ngạc, sau đó liền bình thường trở lại. Tại đây thần cung đều là sát bên, Sở Thiên Thiên đến nơi này cũng rất bình thường.
"Gặp lại."
Diệp Phong nhẫn nhịn nửa ngày, nói ra hai chữ này sau đó, thân ảnh chợt lóe, biến mất.
"Người đâu?
Người tại sao không thấy?"
Sở Thiên Thiên gãi đầu, tại Luy Thần cung bên trong tìm.
"Thật lâu, đều không có tìm được người." Trương Tĩnh Nu xuất hiện ở Sở Thiên Thiên trước mặt, nhàn nhạt nói, "Chớ tìm, hai tử này ngươi là tìm không tới."
"Lợi hại như vậy?"
Sở Thiên Thiên mặt đầy kinh ngạc. Trương Tĩnh Nu nói, dùng thần lực đều giữ không nổi nàng, bất quá nàng cũng không phải là cái gì người xấu, từ nàng đi thôi. Sở Thiên Thiên trên mặt xuất hiện cảm thấy hứng thú thần sắc. Một lát sau, Sở Thiên Thiên cùng Trương Tĩnh Nu tại cây dâu ngồi xuống lại đến.
"Di nương, ngài tại đây như vậy lớn, tại sao không có cung nữ a?"
Sở Thiên Thiên tò mò hỏi.
Trương Tĩnh Nu cười nói, "Bây giờ không có, qua không được bao lâu sẽ có rồi."
Nói xong, Trương Tĩnh Nu chỉ đến cây dâu, cười nói, "Ngươi nhìn."
Sở Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn lên, mới chú ý tới cây dâu bên trên những cái kia mảng lớn lá cây phía trên, cư nhiên có từng cái dài hơn một thước kén tằm.
Sở Thiên Thiên một hồi minh bạch, những này kén tằm sẽ ấp trứng ra lần lượt nữ hải tử đi ra. Những này sẽ là Trương Di nương cung nữ, con dân, một cái tộc đàn, sẽ lấy rất nhanh tốc độ tăng cường. Rời khỏi Luy Thần cung sau đó, Sở Thiên Thiên lại chạy vào Ngọc Thần cung. Ngọc Thần cung chủ nhân, vẫn như cũng là Sở Thiên Thiên người quen, Vô Cấu.
"Di nương."
Tại Vô Cấu kinh ngạc thì, Sở Thiên Thiên giống như trước nhìn thấy Trương Tĩnh Nhu một dạng, nào vào Vô Cấu Di nương trong ngực. Lúc này Sở Thiên Thiên trong lúc bất chợt cảm thấy, cha vẫn là rất lợi hại. Thần vực bên trong ba cái nữ thần, đều cùng cha có một cấp đâu. Đây hậu đại, thật sự là càng ngày càng mạnh. Bất quá, những này Di nương tụ tập sau đó, chắc chắn sẽ không hòa hòa khí khí sống chung. Bảo đảm là ai xem ai đều không vừa mắt. Cái gì tình tỉ muội, nhất định là sẽ không có.
Sở Thiên Thiên lại thay lão cha lo lắng.
"Hô."
Diệp Phong thở dài một cái,
có chút sợ. Cư nhiên tại Luy Thần cung bên trong gặp phải Sở Thiên Thiên. Đứng tại Diệp Phong góc độ, Sở Thiên Thiên là nàng dưỡng nữ, từ nhỏ giáo huấn đến lớn, làm cha nhất định là không sợ. Vốn lấy phân thân góc độ để nhìn, Sở Thiên Thiên chính là một cái 10 trên 10 hùng hải tử. Tiểu Cửu Thái vết xe đổ, để cho Diệp Phong không thể không phòng đến Sở Thiên Thiên. Về sau tận lực đừng gặp mặt, đánh dấu sau khi hoàn thành, có thể chuẩn mất liền chuẩn mất đi.
Diệp Phong cau mày lẩm bẩm nói.
"Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh." Trong lúc bất chợt, Nưu Nhị Hoa Hoa âm thanh vang dội. Nghe thấy Nưu Nhị Hoa Hoa âm thanh, Diệp Phong không khỏi trong tâm vui mừng. Hắn lập tức đi ra mộ huyệt. Lúc này Diệp Phong mới ý thức tới, mình tại hậu sơn cái mộ này trong phòng, Nưu Nhị Hoa Hoa làm sao tìm được mình.
"Diệp tiên sinh, ha ha."
Nhìn thấy Diệp Phong sau đó, Nưu Nhị Hoa Hoa cười ha ha, chuyển thân chạy trốn.
Diệp Phong lắc lắc đầu.
Nưu Nhị Hoa Hoa đại khái là từ linh nhi nơi đó biết mình tại hậu sơn tại đây. Chỉ chốc lát sau, một mỹ nhân xuất hiện ở Diệp Phong trong mắt. Tiểu mỹ nhân nỡ nụ cười nhìn đến Diệp Phong.
"Nguyệt Lan muội tử, ngươi đã về rồi."
Diệp Phong cười nói. "Mỹ nhân này nhi, chính là An Nguyệt Lan. Linh Nhi ít ngày trước mang hộ tin vào đến, nói ngươi gặp phải một chút phiền toái."
An Nguyệt Lan đi tới Diệp Phong trước mặt, cười nói.
Diệp Phong biết rõ, nhất định là lúc trước hắn luyện đan thì, Linh Nhi phát hiện đan dược phối phương không đúng, lén lút cho An Nguyệt Lan viết thơ. Dù sao An Nguyệt Lan hiện tại đan đạo trình độ cũng là bất phàm, hẳn có thể trị hết cô gia bệnh. Yêu thích cưỡi ngựa Linh Nhi, cũng không muốn cùng Diệp Phong làm tỉ muội. Đều là Linh Nhi đoán bậy bạn, nha đầu kia càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi rồi. Ta tại đây một chút chuyện đều không có.
Vừa nói, Diệp Phong liền kéo An Nguyệt Lan tay.
An Nguyệt Lan mặc cho Diệp Phong đem mình kéo vào mộ thất bên trong. Linh Nhi bưng một bát trà lạnh đến, mới vừa đi tới cửa động, đã nghe đến một cổ quen thuộc mà lại xa lạ son phấn vị. Nghĩ đến trước cho An Nguyệt Lan viết thư, Linh Nhi liền hiểu. Nàng tò mò, rón rén đi lên trước, thò đầu ra. Chỉ thấy Diệp Phong chính đang ngồi, An Nguyệt Lan chính tại cho Diệp Phong trải đầu. Nhìn đến An Nguyệt Lan động tác sinh sơ, Linh Nhi không khỏi móp méo miệng. Vừa nhìn liền biết không phải thường xuyên hầu hạ người, kia lực răng đều đem cô ra ra đầu quắt phá. Cô ra lại mặt nở nụ cười, một chút cũng không ngại, hai người một bộ lãng tình ý thiếp, tự sướng bộ dáng. Một lát sau, Diệp Phong cùng An Nguyệt Lan bắt đầu tu luyện rồi kiếm đạo. Quả nhiên như Linh Nhi dự đoán, cô ra thức thứ nhất kiếm chiêu sẽ để cho An Nguyệt Lan chịu đựng không được. Nhìn thấy An Nguyệt Lan thống khổ bộ dáng, Linh Nhi trong lòng không khỏi cao hứng. Lúc trước nàng cũng giống như vậy. Bất quá đợi kiếm thuật lưu loát sau đó, kiếm đạo chính là tinh tiến tốc độ rất nhanh. Diệp Phong sáng tạo tân thức kiếm thuật, cốt bởi vì có tân luyện đến bảo kiếm. Bảo kiếm này so với trước kia dài 1/3, càng thêm dày nặng, mũi kiếm phóng thích ra kiếm khí cũng càng thêm sắc bén cùng nóng bỏng. Hiện tại ngay cả tiểu thư đều không chịu nổi cô ra 3 lần kiếm thuật. An Nguyệt Lan cảnh giới so sánh tiểu thư thấp hơn mấy cấp đâu. Đừng bảo là tam thức, liền một thức cũng không được, còn không bằng mình đâu. Nhưng để cho Linh Nhi không nghĩ đến chính là, tuy rằng An Nguyệt Lan kiếm đạo không được, nhưng mà người ta sẽ luyện đan a. Chỉ thấy An Nguyệt Lan nuốt một khỏa đan dược sau đó, lực lượng toàn thân đại tăng, kiếm đạo như là thác nước lưu loát phát tiết. Nguyệt Lan, không nghĩ đến kiếm đạo của ngươi lại lợi hại như thế. Vậy ta muốn sử xuất toàn lực rồi. Diệp Phong mặt đầy hưng phấn. An Nguyệt Lan tính tình vẫn là như lúc trước một dạng, ngoại nhu nội cường, chỉ là ân rồi một tiếng. Linh Nhi không khỏi mở to cả mắt, mặt đầy kinh ngạc. Trên thực tế nàng đã bị An Nguyệt Lan cùng Diệp Phong phát hiện. Chỉ là hai người chính tại luật bàn, chiến đến say sưa, cộng thêm Linh Nhi cũng không phải là ngoại nhân, đều không có lý sẽ Linh Nhi. Diệp Phong không sợ Linh Nhi trộm, Linh Nhi là bên cạnh mình người, kiếm đạo dĩ nhiên là càng lợi hại càng tốt. An Nguyệt Lan tuy là lấy đan dược tăng lên kiếm đạo lợi hại, một lúc lâu sau, vẫn là bại đi xuống sàn. Một đạo kiếm khí phát ra, An Nguyệt Lan bị đánh trúng sau đó, cơ hồ vượng quyết quá khứ. Không biết qua bao lâu, An Nguyệt Lan rốt cuộc tỉnh táo lại. Nguyệt Lan tỷ tỷ, ngươi không có bị thương chứ? Linh Nhi xuất hiện tại An Nguyệt Lan trong mắt, cười hỏi. An Nguyệt Lan lắc lắc đầu, phát hiện mình trên thân đã đổi lại quần áo sạch sẽ, hơn nữa còn là tắm qua. Linh Nhi, cảm ơn ngươi. An Nguyệt Lan nói cảm tạ. Linh Nhi khoát tay một cái, khách khí. Trước ngươi cùng cô ra luyện kiếm, trên thân đều bị mồ hôi làm ướt. Nguyệt Lan tỷ, ngươi thật lợi hại. Ngươi, trước ngươi dùng viên đan dược kia, có thể hay không? Linh Nhi còn chưa nói hết, An Nguyệt Lan liền lấy ra một cái bình sứ đặt ở Linh Nhi trong tay, chính là đan này, luyện kiếm thì dùng một viên, bảo đảm ngươi sức chiến đấu lại tăng. Lại đến một bình có được hay không? Linh Nhi có chút ngượng ngùng. An Nguyệt Lan cau mày nói, đan này không thể nhiều phục, một ngày tối đa một viên, đây một bình, còn có 100 viên đâu. Dùng quá nhiều, sẽ có rất mạnh tác dụng phụ, cũng không phải mỗi lần luyện kiếm đều muốn dùng, thỉnh thoảng dùng một viên, để nhà ngươi cô ra tu luyện thì tận hứng là tốt rồi. Linh Nhi gật đầu một cái, ta biết, ta là nhớ, muốn cho tiểu thư một bình. Nàng cũng không có quên tiểu thư nhà mình. An Nguyệt Lan chính là lắc đầu nói, không cho, ngươi muốn cho, liền đem ngươi chai này phân cho nàng đi. Linh Nhi bất đắc dĩ gãi đầu một cái, sau đó, vội vàng đem bình thuốc thu vào chữ vật vòng tay. Nàng quyết định loại đan dược này, không thể nói cho tiểu thư. Tiểu thư có thể cùng cô ra luận bàn ba hiệp, đã rất lợi hại, không cần lại cho tiểu thư gia tăng sức chiến đấu. Diệp Phong đánh dấu sau khi hoàn thành, đã là xế chiều. Về sau, không đi đi. Hảo hảo ở tại trong thôn ở lại. Buổi tối, Diệp Phong triệu tập Linh Nhi, An Nguyệt Lan, An Nguyệt Tú, A Á, Ngọc Nhi, Tử Thần Tiêu Tiêu chúng nữ cùng nhau dùng cơm thì, đối với An Nguyệt Lan nói ra. Tỷ tỷ, ở lại đây đi. An Nguyệt Tú kéo An Nguyệt Lan tay nói ra. An Nguyệt Lan nhớ tới ban ngày cùng Diệp Phong tu luyện kiếm đạo tình hình, hơi cúi đầu, được rồi. Bất quá, ta chỉ đợi 3 tháng, bên kia đan phường còn rất nhiều sự tình đâu. Trong khoảng thời gian này Sở Thiên Thiên không có ở, Nguyệt Lan đan phường sinh ý lại bước vào chính quỹ, An Nguyệt Lan cũng không cần tại mọi thời khắc canh giữ ở đan phường bên trong. Vài năm giữa, Nguyệt Lan đan phường thu nhận một nhóm lớn cao cấp đan sư, cũng không cần An Nguyệt Lan vẫn nhìn chằm chằm vào rồi. Hơn nữa, nàng còn muốn hướng về Diệp Phong thỉnh giáo một chút đan đạo. Diệp Phong cười lên. Sau đó, có thể giảng dạy An Nguyệt Lan, An Nguyệt Tú tỷ muội cùng nhau luyện kiếm. Tỷ muội kiếm, kiếm này đạo càng lợi hại. Tinh nghiên kiếm đạo Diệp Phong không khỏi hưng phấn lên. Chương 277, lại đâm người. Tiểu nữ hài kia, cùng ngươi có liên quan sao? Diệp Phong khó được dùng chân thân đánh dấu, đi tới Luy Thần Cung. Hừ, đúng, đó là ta luyện ra phân thân. Diệp Phong không có che giấu Trương Tĩnh Nhu. Trương Tĩnh Nhu cho Diệp Phong pha một bát sang trà, đặt vào Diệp Phong trước mặt trên bàn đá, cười nói, đây có thể so sánh Linh Nhi cho ngươi chế biến trà lạnh còn phải bù. Diệp Phong bưng ly trà lên, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Trương Tĩnh Nhu vừa cười nói, mấy ngày trước, Thiên Thiên còn tại truy hỏi ta tiểu cô nương kia là ai, ta suy đoán cũng biết là ngươi. Ngươi nói cho nàng biết. Diệp Phong cười hỏi. Trương Tĩnh Nhu lắc lắc đầu, không có. Đừng nói cho nàng. Diệp Phong dặn dò. Trương Tĩnh Nhu gật đầu một cái, lại nói, Thiên Thiên chừng mấy ngày không tới, đánh giá cũng sẽ không chú ý chuyện này, về sau ngươi cần phải thường đến. Diệp Phong gật đầu một cái. Thời gian rất nhanh lại qua rồi nửa tháng. Một ngày đánh dấu cuối cùng kết thúc. Thu phân thân, Diệp Phong trở lại thư phòng. Thư phòng bàn bên trên, bày một trang giấy, phía trên vẽ một cái nửa người trên là cá, nửa người dưới là người đồ án. Đầu cá, cộng thêm một cái hồ lô hình dáng. Hồ lô hình dáng chính giữa có một cái điểm đỏ. Ha ha. Diệp Phong cười lên. Cô ra, á á nửa canh giờ trước đã tới ngài thư phòng, tại ngài trên bàn sách viết linh tinh vẽ linh tinh. Linh Nhi diệt một đại chén trà lạnh bỏ vào Diệp Phong trước mặt, tao mày nói. Diệp Phong khoát tay một cái, mặc kệ hắn, trang giấy này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngươi cô ra ta cũng không phải là không có tiền. Vừa nói, Diệp Phong đem á á vẽ xoa thành một đoạn, ném vào giấy lâu bên trong. Linh Nhi xem không rõ là ý gì, nhưng mà Diệp Phong lại biết. Từ khi á á sau khi đến, trong sân ao cá trở nên lớn hơn, cũng càng sâu. Lúc trước cũng chỉ một mẫu nhiều diện tích, hiện tại phát triển đến 3 mẫu kích thước, sâu tới mấy chục mét. Ao cá thủy cũng thay đổi được càng thêm trong veo, đáy nước còn xây rồi một tòa nho nhỏ cung điện. Cung điện xung quanh còn bố trí lượng lớn hình dáng kỳ dị, nhan sắc khác nhau cây san hô, nghiễm nhiên thành Diệp Phong tưởng tượng bên trong Long cung bộ dáng. Từ khi tại đáy nước xây gian phòng sau đó, á á thì không cho người khác, bao gồm Linh Nhi ở bên trong đám nữ nhân ngấp nghé ao cá. Nhìn đến kia một ao ấm áp bốc hơi nóng nước sạch, cộng thêm trong nhà vừa không có những thứ khác nam nhân, Linh Nhi, An Nguyệt Tú chúng nữ cũng muốn xuống nước du ngoạn, nhưng á á chính là không cho phép. Đây cũng là Linh Nhi đối với á á bất mãn nguyên nhân. Cô ra, hôm nay nên đi thiên viện, Ngọc Nhi tỷ tỷ chỗ đó. Linh Nhi nhắc nhở Diệp Phong. Ngày mai lại đi đi. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Linh Nhi nắm chặt lấy đầu ngón tay nói, ngày mai đến phiên Nguyệt Tú muội muội, hậu thiên là tiểu thư của nhà ta, ngày kia là Nguyệt Lan tỷ tỷ, tháng này lập tức liền phải xong rồi, cô ra kế hoạch của ngài bên trong, Tử Thần tỷ tỷ chỗ đó cũng nên có kết quả. Đầu tháng sau là ta, tiếp tục nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó. Linh Nhi nói xong, Diệp Phong phát hiện, mình ngày tháng tại một tháng này bên trong, cư nhiên sắp xếp tràn đầy. Liên tính Linh Nhi nói nghỉ ngơi 2 ngày, đó là nàng không biết Diệp Phong tình huống. Đó là cho Bạch Tố Tâm cùng Tư Lý Uyển Nhi, còn có Thư Mạch Dự Lưu. Thiên đạo thù cần, ông trời đền bù cho người cần cụ, kiếm pháp này tu luyện, đó là một ngày đều không thể dừng. Diệp Phong bấm đốt ngón tay tính rồi một hồi Linh Nhi an bài chương trình trong ngày, rất nhanh phát hiện không ổn, cau mày nói, Linh Nhi ngươi đây là làm việc thiên tư ngươi biết không? Vì sao ngươi an bài cho mình ngày tháng là 3 ngày? Linh Nhi cúi đầu, là tự ngươi nói ta nghiện lớn, rất cần mẫn, cũng không nên trách ta. Diệp Phong suy nghĩ một chút, ngươi loại này an bài rõ ràng không hợp lý, hơn nữa cũng không chính quy. Lý do công bằng, ngươi hẳn khắc lên thẻ bài, đánh loạn thứ tự bưng đến trước mặt của ta, đem danh tự ụp lên phía dưới, ta mỗi ngày rút được người đó chính là ai. Đúng rồi, còn nhiều hơn mấy khối có khắc ngày nghỉ thẻ bài. Linh Nhi vốn là sững sờ, sau đó lập tức gật đầu một cái, Linh Nhi minh bạch. Cô ra ngài thật thông minh, ta lập tức đi xử lý. Nói xong, Linh Nhi liền bưng chén không chuẩn bị rời khỏi. Diệp Phong lập tức gọi lại Linh Nhi, cau mày nói, chuyện này chỉ có thể ngươi ta biết, không thể nói cho các nàng biết, biết chưa? Linh Nhi cười nói, biết rõ cô ra. Linh Nhi sau khi rời đi, Diệp Phong cười đáp ý. Rời khỏi thư phòng sau đó, Diệp Phong đi tới ao cá một bên. Ầm ầm. Một tiếng tiếng nước chảy, Diệp Phong nhảy vào trong ao. Sau nửa canh giờ, một cái mỹ nhân ngư lật lên cái bụng nổi lên mặt nước. Diệp Phong đắc ý nhảy ra mặt nước, run làm trên thân thủy, mặt đầy đắc ý nhìn lên trên trời tinh thần. Linh Nhi trong căn phòng. Linh Nhi đã khắc xong rồi hơn 40 tấm bảng hiệu. Trên thực tế hiện tại không dùng nhiều như vậy bảng hiệu. Nhưng mà Linh Nhi cũng không ngu ngốc, có khắc tên mình thẻ bài, nàng một hơi khắc 20 mấy khối. Đến lúc đó, chọn vài ngày như vậy, bưng ra đi trên bảng hiệu tất cả đều là tên của mình. Ha 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 ha. Tinh không rất đẹp. Diệp Phong liền nghĩ tới Sở Thiên Thiên. Không biết Thiên Thiên hiện tại thế nào. Diệp Phong đang suy nghĩ Sở Thiên Thiên thì, đột nhiên. Keng. Một tiếng thanh âm nhắc nhở, tại Diệp Phong bộ não bên trong vang dội. Tiếp theo trước mắt của hắn xuất hiện nhắc nhở, Sở Thiên Thiên cần một kiện pháp bảo. Xem xong nhắc nhở sau đó, Diệp Phong không có nghĩ nhiều, mở ra hệ thống thương thành sau đó, rất nhanh sẽ hoàn thành trao đổi. Nam ước tích phân, hiện tại Diệp Phong chi tiêu lên mắt cũng không nháy một cái. Một ngày 4.500 vạn tích phân, hơn 10 ngày thời gian liền có. Hoàn thành trao đổi sau đó, Diệp Phong nhìn một chút hệ thống tích phân tổng số, đều còn có 25 ước đâu. Thi đạo mộ. Ách thúc. Khi nhìn thấy Ách Nô thất khiếu chảy máu đập xuống mặt đất thì, Sở Thiên Thiên thét một tiếng kinh hãi, chạy trốn đi lên. Sở Thiên Thiên mấy ngày nay chưa từng xuất hiện tại Luy Thần Cung, là bởi vì nàng lợi dụng Dạ Vong Tình thân thể, khống chế Thi Đạo Mộ, phối hợp Ách Nô đối phó một cái nữ ma đầu. Nữ tử này chính là Ách Nô trước kia thê tử Ẩm Nguyệt. Hô. Khi Ách Nô trọng thương thời điểm, một tiếng gào thét. Một tên tuyệt mỹ trung niên nữ tử đáp xuống cao cao thần tượng phía trên. Ma đồ kiếp, đem chìa khóa giao ra, bản cung liền tha cho người không chết. Ẩm Nguyệt gương mặt tuyệt đẹp bên trên, không có một chút tình cảm, vô cùng lạnh lùng. Ngươi cùng Ách Thúc lấy trước như vậy tốt tình cảm, tại sao muốn tổn thương Ách Thúc? Sở Thiên Thiên cao mày nhàn nhạt nói. Ẩm Nguyệt cười lạnh, tình cảm là trên cái thế giới này nhất hư vô mờ ảo đồ vật, nói thật cho ngươi biết, ta đối với hắn, từ đầu đến cuối đều không có thứ gì tình cảm. Hắn chẳng qua chỉ là một phía tình nguyện mà thôi. Đã như vậy, Sở Thiên Thiên lẩm bẩm vừa nói, giơ tay lên vung lên. Hô. Tiếng gió vang lên thời điểm, một cái hạt châu màu đỏ xuất hiện tại không trung, trong nháy mắt xuất hiện ở Ẩm Nguyệt đỉnh đầu. Hạt châu phóng xuất ra ánh sáng màu đỏ, soi tại Ẩm Nguyệt trên thân. Ẩm Nguyệt trong lúc bất chợt phát hiện, mình cư nhiên khẽ động đều không nhúc nhích được. Sở Thiên Thiên đem bên hông roi co quắp, đem hóa thành một chuôi sắc bén dao găm, xuất hiện ở Ẩm Nguyệt trước mặt. Phù 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 phù. Sở Thiên Thiên một tay ôm lấy Ẩm Nguyệt eo, một tay nắm dao găm, liên tục chọc vào Ẩm Nguyệt trên thân. Chương 278, phải cho ngươi một chút giáo huấn. Ngươi là ai, ngươi cùng hắn là quan hệ thế nào? Ẩm Nguyệt chịu đựng giữa bụng ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, cắn răng hỏi. Sở Thiên Thiên rút ra đao, lại chọc vào một đao, cười híp mắt nói ra, ta gọi là Sở Thiên Thiên, ngươi đừng nhìn ta lớn như vậy, thực tế người ta còn chưa lớn lên đâu. Đây chỉ là phân thân của ta. Nói xong, Sở Thiên Thiên tò mò hỏi, Ẩm Nguyệt Di Di, da của ngươi tốt như vậy, làm sao bảo dưỡng à? Phù phù. Ẩm Nguyệt Di Di, ngươi eo hảo mảnh nhỏ à? Phù phù. Ách Thúc lúc còn trẻ, có phải hay không rất tuấn tú? Phù phù. Giữa các ngươi, có còn hay không tình cảm? Phù phù. Đừng chọc vào, chết. Ách Nô âm thanh, trong lúc bất chợt tại Sở Thiên Thiên sau lưng vang dội. Sở Thiên Thiên ngừng lại, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Ẩm Nguyệt đầu đã gục xuống, trên thân đã không có một chút sinh mệnh khí tức. Ai? Sở Thiên Thiên thở dài một cái, đem Ẩm Nguyệt thân thể nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Tiểu mỹ nhân gương mặt tuyệt đẹp bên trên đã không có màu máu, cắn chặt hàm răng, cặp mắt trợn trừng lên, một bộ chết không nhắm mắt biểu tình. Ách Nô ngồi chồm hổm xuống, nhìn đến Ẩm Nguyệt biểu tình thống khổ, trong mắt xuất hiện thần tình phức tạp. Hắn giơ tay lên, chuẩn bị đem Ẩm Nguyệt cặp mắt khép lại. Vành. Một tiếng vang trầm đục. Khi Ách Nô bàn tay vẫn không có tiếp xúc được Ẩm Nguyệt gò má thì, Sở Thiên Thiên liền một cước đem Ẩm Nguyệt thi thể đá bay. Ách Nô vô cùng ngạc nhiên nhìn đến Sở Thiên Thiên. Sở Thiên Thiên thu không trung pháp bảo, cười hắc hắc nói, "Ách thúc, giải quyết, ngươi có thể thành thần." Ách Nô nâng mặt mình dùng sức xoa xoa, sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Đây chỉ là nàng cái thứ 6 phân thân, còn có 3 cái."
"Phân thân?"
Sở Thiên Thiên mặt đầy kinh ngạc nhìn Ách Nô. Ách Nô nhàn nhạt nói, "Nàng tu luyện Cửu Chuyển Diễn Thần Ma công, nắm giữ 9 cái phân thân, mỗi giết một lần, bản thể liền mạnh hơn một phân, hơn nữa trước khi chết càng là thống khổ, thu được lực lượng lại càng mạnh mẽ." Sở Thiên Thiên kinh sợ, "Ngươi sao không nói sớm? Ta chọc vào nàng 72 đao." Vừa nói, Sở Thiên Thiên đem vật cầm trong tay dao găm sáng lên cho Ách Nô nhìn, nàng chỉ đến sống đau nói, mặt trên còn có răng cưa, khẳng định rất đau.
"Ai?"
Ách Nô thở dài một cái, "Thiên Thiên, ta ở đây tu luyện, ngươi về thần vực đi thôi. Trong khoảng thời gian này tuyệt đối đừng đi ra."
"Tại sao?"
Sở Thiên Thiên mặt đầy không hiểu. Ách Nô lắc lắc đầu, "Ta cùng nàng 10 vạn năm bất hòa, sản sinh thù hận, vẫn còn so sánh không lên ngươi đâm nàng ngừng lại, thừa dịp nàng cái thứ 7 phân thân còn chưa tới, ngươi mau đi trở về đi. Về thần vực, lấy con mẹ ngươi bản lãnh, nàng là không làm gì được ngươi."
"Không thể nào."
Sở Thiên Thiên không tin. Ách Nô ngồi xếp bằng xuống, túi thấp xuống mí mắt nói, "Lần sau ngươi đâm người thời điểm, cứ đâm là được, không muốn vừa cười hỏi người ta dùng cái gì mỹ phẩm, còn một bên đâm người, dạng này không tốt lắm." Ách Nô nhắc nhở Sở Thiên Thiên thời điểm, vô cùng địa phương xa xôi, có một khỏa mặt trăng kích thước hành tinh. Trên cái hành tinh này có xây một tòa khổng lồ cổ xưa thần miếu. Thần miếu phía dưới, ở tại trong lòng đất mấy ngàn mét sâu bên trong cung điện dưới lòng đất, một bộ quan tài đá phanh một tiếng nổ tung. Trong quan văng ra một cái bộ dáng tuyệt mỹ nữ tử. Trên khuôn mặt của nàng tràn đầy vô cùng phẫn nộ biểu tình. Hắc ám không gian bên trong, nàng giang hai cánh tay, phát ra phẫn nộ tiếng hô.
"A!"
Ầm ầm. Tràn đầy thống khổ trong tiếng hô, tinh cầu vỡ vụn, lại đang nàng phẫn nộ tiếng hô bên trong, hóa thành phấn vụn. Đây cũng là Ẩm Nguyệt tần tàng thứ 7 bộ phân thân. Tu hành nhiều năm như vậy, khống chế vô số sinh linh, Ẩm Nguyệt cho tới bây giờ không có cảm giác đến mãnh liệt như vậy vũ nhục.
"Không sai."
Đối với Ẩm Nguyệt lại nói, Sở Thiên Tiên giết nàng thứ 6 bộ phân thân, không chỉ để cho nàng thân đau, đau hơn chính là tâm linh của nàng. Ách Nô nói không sai, Sở Thiên Thiên hiện tại đã đem Ẩm Nguyệt cừu hận giá trị kéo tràn đầy rồi.
"Sở Thiên Thiên, ta muốn giết ngươi."
Hư không bên trong, Ẩm Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh chợt lóe, hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt xuyên việt mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách. Mấy ngày sau, Tiểu Nhu thôn. Linh Nhi nâng một cái bình đặt ở Diệp Phong trước mặt.
"Đây là cái gì?"
Diệp Phong nhìn thoáng qua miếng ngói vỏ, tò mò hỏi. Linh Nhi mặt đầy đắc ý nhìn đến Diệp Phong, "Cô gia, đây là Linh Nhi vì ngài ướp say cua, đều ướp rồi một tháng, khẳng định ăn thật ngon." Diệp Phong ở trong lòng thở dài một cái, hắn còn tưởng rằng Linh Nhi đổi cái bình thịnh trà lạnh nữa nha. Mở ra cái bình, đầu tiên chính là xông vào mũi mùi rượu. Trong đó còn kèm theo một cổ biển mùi tanh. Diệp Phong đưa đầu hướng trong vỏ vừa nhìn, liền thấy ba cái tay cỡ bàn tay cua biển đang vung đến kèm khắc ngâm. Diệp Phong đem ba cái cua biển lấy ra, đặt ở trước mặt trên bàn đá. "Nhà còn sống đâu?" Nhìn thấy ba cái cua biển còn sống, Linh Nhi mặt đầy kinh ngạc. Diệp Phong cau mày nói, "Phiền phức lần sau ướp cua biển, không nên dùng thành tinh cua." Vừa nói, Diệp Phong giơ tay lên vung lên, đem ba cái cua biển quét vào rồi ao cá bên trong. Không cần đoán Diệp Phong đều biết rõ, đây ba cái cua biển là Linh Nhi từ ao cá bên trong cầm ra đến. "Đây là người ta á á thủ hạ giải tương." Diệp Phong lại dặn dò, "Như loại này thức ăn về sau đừng lại làm, muốn đem người ta làm thành thức ăn, liền cho người ta mang đến thống khoái, không muốn ngược đãi vũ nhục người ta, không thì là sẽ gặp báo ứng."
"Biết rồi."
Linh Nhi gật đầu một cái.
"Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh."
Nưu Nhị hoa hoa âm thanh lần nữa vang lên. Diệp Phong vừa nghe, hưng phấn khủng khiếp, mấy bước liền đi đến cửa lớn. Nưu Nhị hoa hoa cười đối với Diệp Phong nói, "Diệp tiên sinh, tới một cô nương." Lời còn chưa nói hết, Diệp Phong liền thấy Nưu Nhị hoa hoa sau lưng một tên thân mang màu đen váy dài, khí chất yểu điệu nữ tử. "Người đều tới." Nưu Nhị hoa hoa không tốt lại giới thiệu, xoay người chạy.
"Người cư nhiên còn dám tới?"
Nhìn đến hắc y tiểu mỹ nhân, Diệp Phong cau mày, mặt đầy phẫn nộ nói, đang nhìn đến nữ tử này thì không khỏi một hồi đau bi a.
Nữ tử này là ai?
Đương nhiên là Sở Thiên Thiên hóa thân trở thành Dạ Vong Tình. Sở Thiên Thiên nhìn thấy Diệp Phong trên mặt thần sắc, nghĩ đến chuyện lần trước, không khỏi chột dạ.
"Cái kia,
ta không phải cố ý."
Sở Thiên Thiên cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Ngươi lần này đến làm gì?"
Diệp Phong vẫn cau mày, hỏi,
"Diệp tiên sinh, có một tin tức xấu.
Thiên Thiên điện hạ đắc tội một cái nữ nhân, nữ tử này so với lần trước người kia còn lợi hại hơn. Tiểu nữ là bị Thiên Thiên điện hạ nhờ vả, chuyên môn đến thông báo Diệp tiên sinh."
Sở Thiên Thiên nói xong, Diệp Phong dùng sức vỗ một cái trán của mình, "Ai u má của ta ơi, còn có không xong."
Thiên Thiên nha đầu này hố cha cảnh giới, thật là càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy Diệp Phong khổ sở bộ dáng, Sở Thiên Thiên ngượng ngùng nói, "Thiên Thiên điện hạ không phải cố ý, lại nói nữ nhân kia cũng không nhất định tìm đến cửa, chỉ là có loại khả năng này, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất." Sở Thiên Thiên thở ra một hơi dài, quan sát một chút Dạ Vong Tình. Sau đó cau mày kéo tay nàng, "Đi với ta thư phòng nói tỉ mỉ."
"Phanh."
Cửa thư phòng bị đóng lại. Linh Nhi tò mò, rón rén đi đến trước cửa sổ, nghe động tĩnh bên trong.
Bắt.
Một tiếng thanh thúy vang dội sau đó, cửa phòng bị kéo ra. Tiếp theo, Linh Nhi trong mắt Dạ cô nương tung người nhảy một cái, bay thẳng đi. Lại sau đó, Diệp Phong nở nụ cười, ngẩng đầu ưỡn ngực từ bên trong đi ra. Chỉ là lúc này, Diệp Phong trên má trái có một cái rõ ràng dấu bàn tay. Cô ra, xảy ra chuyện gì? Linh Nhi trợn to mắt nhìn đến Diệp Phong. Nàng đi theo Diệp Phong bên cạnh lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phong bị đánh. Diệp Phong cười ha hả nói, lần trước nàng đã thương ta, lần này ta chỉ là thu một chút lợi tức mà thôi. Làm sao thu? Chính là hôn một cái, không nghĩ đến phản ứng của nàng như vậy lớn. Nhìn đến Kiều Kiều nhược nhược bộ dáng, không nghĩ đến lúc đó một thất liệt mã. Linh Nhi ngươi không rõ, ta là lần đầu tiên cao hứng như vậy. Nói lời này thì, Diệp Phong trong mắt tràn đầy đắc ý. Không đau sao? Linh Nhi hỏi. Đánh là thân, mắng là ai sao? Không đánh không hôn chớ được yêu. Diệp Phong nói xong, ha ha cười lên. Linh Nhi móc méo miệng. Trong tinh không chiến thuyền bên trên, Sở Thiên Thiên nâng mặt mình. Gương mặt tuyệt đẹp bên trên, tràn đầy đỏ ửng, trên đỉnh đầu đang liều lĩnh khói trắng. Nghĩ tới vừa mới tình hình, Sở Thiên Thiên đại não liền một phiến trống rỗng. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi a. Trong thức hải, Dạ Vong tỉnh la hét. Nàng rõ ràng cảm nhận được Sở Thiên Thiên tư duy xuất hiện vấn đề. Kêu mấy tiếng, Dạ Vong tỉnh thấy Sở Thiên Thiên không có phản ứng, cũng muốn đem Sở Thiên Thiên cho nuốt trọn. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là không có lá gan đó. May mà nàng không có hành động, bởi vì Sở Thiên Thiên rất nhanh sẽ tỉnh táo lại. Nguyên lai bị hôn hồn, là cảm giác như vậy a. Sở Thiên Thiên trong lúc bất chợt phát ra một tiếng cảm thán. Dạ Vong Tình không khỏi lật một cái liếc mắt. Lại là mấy ngày trôi qua rồi. Sở Thiên Thiên đã trở lại thần cung, khoảng cách nàng kỳ nghỉ cũng chỉ có 5 ngày thời gian rồi. Ở nguyệt cái thứ 7 phân thân chưa từng xuất hiện, lại thông chi Diệp Phong, Sở Thiên Thiên rất nhanh sẽ đem chuyện này quên mất. Kia ở nguyệt luyện 9 cái phân thân, cường đại đi nữa, cũng bất quá là thần. Núi rửa của nàng có chừng mấy tòa, căn bản không sợ. Dùng lấy vốn lại thể, Sở Thiên Thiên quyết định thời gian còn lại đều ở đây Luy Thần cung chơi. Gần đây cây dâu bên trên những cái kia màu sắc kén, từng cái một phá vỡ, sau đó từ bên trong chui ra từng cái thân mang y phục rực rỡ thị nữ. Thị nữ sau lưng còn dài một đôi cánh, giống như cha nói trong chuyện loại kia tinh linh. Những này thị nữ vừa ra tới, chính là bộ dáng 15-16 tuổi, bộ dáng ngược lại rất đáng yêu. Để cho Sở Thiên Thiên không hài lòng là, những này thị nữ đầu óc cũng không quá linh quang, một chút cũng không dễ chơi. Sau đó, nàng liền đem lực chú ý bỏ vào một cái thần xuất quỷ một trên người cô bé. Diệp Phong một lần nữa dùng phân thân tiến hành đánh dấu. Hắn mới vừa xuất hiện, còn không chờ đến nhắc nhở, trên đầu liền xuất hiện một hạt châu, tản ra hồng quang hạt châu. Tại hồng quang bao phủ xuống, Diệp Phong phát hiện mình bất động rồi. Định thần châu. Diệp Phong mặt đầy kinh ngạc nhìn hạt châu này. Đây không phải là quãng thời gian trước, hắn tốn 5 ức tích phân đổi. Diệp Phong cho tới bây giờ không có nghĩ đến, có một ngày mình đổi pháp bảo, sẽ bị Thiên Thiên dùng ở trên người của mình. Chạy a, người chạy nữa a. Sở Thiên Thiên ôm trong ngực hai tay, mặt đầy đắc ý xuất hiện ở Diệp Phong trong mắt. Thả ta ra. Diệp Phong dùng sức vùng ấy, cũng phẫn nộ nhìn chằm chằm Sở Thiên Thiên, gầm lên. Sở Thiên Thiên chính là không dánh để ý, tìm một tảng đá ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, đánh dấu thành công. Diệp Phong nguyên tưởng rằng có thể truyền tống rời khỏi, nhưng không nghĩ đến chính là hệ thống nhắc nhở, bởi vì là bị hệ thống đổi pháp bảo vây khốn, cần tiêu hao cùng pháp bảo trao đổi giá cả giống nhau tích phân mới có thể rời khỏi. 5 ức tích phân a. Diệp Phong hiển nhiên là không bỏ được. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu. Không chạy đi. Sở Thiên Thiên nhìn thấy Diệp Phong tiết khí bộ dáng, đi đến Diệp Phong trước mặt, mặt đầy đắc ý nói. Diệp Phong gật đầu một cái. Sở Thiên Thiên vươn tay, đem Diệp Phong nhấc lên, ngươi mấy lần trước không ăn, được cho ngươi một chút giáo huấn. Cái gì giáo huấn? Diệp Phong tò mò hỏi. Bé gái phân thân trong miệng phát ra lại thanh mại khí âm thanh. Sở Thiên Thiên cười nói, ngươi vô cùng đáng yêu. Nhưng mà tiểu cửu thái sự tình nói cho ta, lớn lên càng đáng yêu tiểu hài thì càng bướng bỉnh, đều phải cẩn thận dạy dỗ một chút. Cách vách kia tàn phá yêu thần cung, còn chớ đắc chủ thần, nhưng mà có thật nhiều con muỗi. Chương 279, kỳ quái hiểu lầm. Một tòa đổ nát cung điện bên trong, Diệp Phong tiểu nữ hải phân thân bị Sở Thiên Thiên cho treo ở trên xà nhà. Ong ong ong. Dài hơn một thước môi lớn, mở thật to cả mắt, tại cung điện bên trong phi hành. Mấy cái đã phát hiện Diệp Phong, vòng quanh Diệp Phong phi hành, tìm một chút miệng địa phương. Định thần châu kéo dài thả ra quan mang, hạn chế Diệp Phong. Hoa năm ức tích phân liền có thể rời đi nơi này. Nhưng Diệp Phong không nỡ bỏ a. Sở Thiên Thiên ôm trong ngực hai tay nhìn chằm chằm Diệp Phong, ngửa đầu nhìn đến Diệp Phong, cười lạnh hỏi, nói đi, người rốt cuộc là ai? Người địa phương nào? Tới nơi này làm gì? Vì sao là gan nhỏ như vậy, vừa nhìn thấy ta chạy. Ta không có cách nào nói cho ngươi. Diệp Phong cau mày nói. Mạnh miệng là không có ích lợi gì, kẻ thức thời là tuấn kiệt, người ở dưới mái hiên, không, túi đầu không được. Tiểu hài, ngươi là không đấu lại ta, chỉ cần ngươi trung thành dặn dò, chúng ta có thể chung một chỗ khoái trá chơi đùa. Vừa nói, Sở Thiên Thiên từ mình chữ vật vòng tay bên trong lấy ra bàn ghế, thêm vài bản tử tản ra điểm hương vị, vừa nhìn cũng rất tốt ăn bánh ngọt. Đối với Sở Thiên Thiên, Diệp Phong hiểu quá rồi. Nếu là hắn không trả lời vấn đề, Sở Thiên Thiên nhất định là muốn hành hạ hắn. Ngươi hỏi đi. Sau một hồi trầm mặc, Diệp Phong rất là ủy khuất nói. Hắn vì Sở Thiên Thiên khu móc lục soát tích góp tích phân, mà Sở Thiên Thiên lại hắn cầm lấy dùng tích phân đổi pháp bảo tới đối phó hắn. Ngươi đừng làm ra một bộ ủy khuất ba lạc bộ dáng, ta sẽ không mềm lòng. Ngược lại những này con muỗi lại ken không chết được ngươi. Nói xong, Sở Thiên Thiên liền giơ tay lên đặt ở thêm vài bản tử bánh ngọt phía trên tát ra tát. Điểm hương mùi vị rất nhanh sẽ ngưng tụ với nhau, rơi vào Diệp Phong trên thân. Con. Diệp Phong xung quanh con muỗi càng nhiều. Ngươi muốn biết cái gì, ngươi hỏi mau đi. Ta nhất định thành thật. Diệp Phong khóc không ra nước mắt. Lúc này, đã có một con muỗi dừng lại đến hắn cánh tay nhỏ bên trên, dùng rác hút tìm một chút miệng địa phương. Như vậy lớn con muỗi, không cần 10 con, là có thể đem nàng bộ này phân thân hút thành thời khô. Tên gọi là gì? Sở Thiên Thiên cầm một khối bánh ngọt, cắn một cái sau đó, vừa ăn vừa hỏi. Ta gọi là Mở. Tiểu Thiến. Diệp Phong mặt đầy bất đắc dĩ hổ biên cái danh tự. Họ Trương A. Cùng ta Trương Di Nương là giống nhau dòng họ đâu. Sở Thiên Thiên gật đầu một cái, lại hỏi, cha ngươi tên gọi là gì?
Không biết.
Diệp Phong lắc lắc đầu. Ha ha. Sở Thiên Thiên cười lạnh, ngươi cư nhiên không biết cha ngươi danh tự.
Lừa ngươi nào?
Diệp Phong trên cao nhìn xuống liếc Sở Thiên Thiên một cái, không biết tự mình cha danh tự, không phải là rất bình thường sao? Sở Thiên Thiên lập tức nghĩ tới thân thế của mình, gật đầu một cái, vậy ngươi cuối cùng cũng biết con mẹ ngươi danh tự đi. Sở Thiên Thiên hỏi lên như vậy, Diệp Phong trong lúc bất chợt trong tâm xuất hiện một cái ý niệm, ngay sau đó lẩm bẩm nói, nương ta là biết, nhưng mà không thể nói. Ha 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 ha. Tiếng nói vừa dứt, Sở Thiên Thiên để cho âm thanh phá lên cười. Trên cánh tay con muỗi đã thành công đem chanh chua đâm vào Diệp Phong cánh tay. Diệp Phong vận dụng lực lượng trong cơ thể, chống cự con muỗi hút máu, đồng thời, một hồi nhột cảm giác từ con muỗi đốt nơi truyền đến. Đây yêu thần trong cung con muỗi, quả nhiên không đơn giản a. Sở Thiên Thiên cười xong, chỉ đến Diệp Phong nói, ngươi không phải là muốn nói, ta Trương Di Nương chính là mẹ ngươi đi.
Không phải.
Diệp Phong lắc đầu. Hắn vừa mới là muốn tìm một cái lai lịch, liền nói mình là cái này thần cung bên trong một cái nữ thần thị nữ cái gì, để cho Sở Thiên Thiên thả mình. Mảnh địa phương này tàn phá địa phương rất nhiều, Sở Thiên Thiên không thể nào mỗi cái địa phương đều đi tìm kiếm. Tóm lại, trước tiên ứng phó lại nói. Diệp Phong lắc đầu không thừa nhận, Sở Thiên Thiên chính là như mày. Nàng xoa cằm suy tư. Chỉ chốc lát sau, Sở Thiên Thiên chân mày xúc càng chặt hơn, nhất định là. Ngươi có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại Luy Thần Cung bên trong, nhất định là cùng Trương Di Nương có quan hệ.
Không phải.
Diệp Phong dùng sức lắc đầu. Sở Thiên Thiên không để ý tới Diệp Phong, chuyển động khởi con ngươi, Luy Thần Cung là Trương Di Nương địa bàn, trong cung đừng bảo là một người, coi như là một con muỗi, nàng cũng biết lai lịch. Nhưng mà lai lịch của ngươi, nàng không nói rõ ràng, không phải nàng không rõ, mà là nàng cố ý che giấu.
Ngươi nói vậy?
Diệp Phong lớn tiếng la lên.
Hiểu lầm kia hơi lớn.
Sở Thiên Thiên chính là tiếp tục nói, ta cuối cùng cảm thấy trên thân ngươi khí tức rất quen thuộc, bây giờ suy nghĩ một chút, quả nhiên là cùng Trương Di Nương có quan hệ.
Ngươi năm nay 3 tuổi, Trương Di Nương rời nhà đều gần 5 năm rồi, thời gian này không cấp a.
Tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong không khỏi mở to cả mắt,
ngươi
có ý gì?
Sở Thiên Thiên nở nụ cười lạnh, có ý gì?
Rất rõ ràng sao?
Có người đem trà tà cho tái xanh.
Không phải, tuyệt đối không phải là.
Lai lịch của ta, ngươi đều là đoán lung tung.
Ngươi nói lung tung.
Diệp Phong la hét.
Hắn cũng không hy vọng Sở Thiên Thiên hiểu lầm.
Sở Thiên Thiên quan sát một chút Diệp Phong, cười nói, ngươi bây giờ bộ dáng kia, hiển nhiên là tại bảo vệ Trương Di Nương, quả nhiên là mẹ con tình thâm a.
Ngươi không dùng cái chảy cái cối, chân tướng sự tình chính là dạng này.
Ngươi nếu không thừa nhận, vậy ta liền thử một lần, để ngươi tâm phục khẩu phục.
Vừa nói, Sở Thiên Thiên giơ tay lên, lấy ra một tờ màu lam lá bùa. Nàng đem lá bùa vung lên, lá bùa liền rơi vào Diệp Phong ngoài miệng, biến mất.
Sở Thiên Thiên cười nói, đây là bản tiểu thư không gì thì vẽ tắt tiếng phủ, vì đề phòng ngươi cùng Trương Di Nương xuyên cung, đưa trước cho ngươi miệng che lại.
Nói xong, Sở Thiên Thiên chuyển thân rời khỏi.
Gia hỏa này đi làm gì?
Diệp Phong trong đầu toát ra một cái to lớn dấu hỏi.
Chỉ chốc lát sau,
Di Nương.
Sở Thiên Thiên xuất hiện ở Luy Thần Cung bên trong, nhìn thấy Trương Tĩnh Nhu sau đó, ngọt ngào nói to.
Trương Tĩnh Nhu cười nói, trước ngươi vội vàng rời khỏi, đi làm gì?
Sở Thiên Thiên mặt đầy đắc ý nói, lẫn vào trong cung này gian tế, bị ta chụp được.
May mà ta có trà cho ta pháp bảo.
Gian tế.
Trương Tĩnh Nhu trong lúc nhất thời không có phản ứng qua đây.
Sở Thiên Thiên mặt đầy đắc ý nói, chính là trước thần xuất quỷ một tiểu nữ hài kia.
Tiểu gia hỏa này ngược lại lợi hại, ta phí hết đại công phu mới đưa nàng bắt lấy.
Nàng hiện tại ở đâu?
Trương Tĩnh Nhu mặt đầy kinh ngạc hỏi, thần sắc có chút khẩn trương.
Cô bé kia lai lịch, Sở Thiên Thiên không rõ, nhưng mà Trương Tĩnh Nhu chính là biết.
Nhìn thấy Trương Tĩnh Nhu thần sắc, Sở Thiên Thiên chính là tâm lý có chút khó chịu.
Rốt cuộc, một cái di nương gia quỷ, đem cha cho tái sanh.
Hai vùng ở riêng, quả nhiên là không được.
Sở Thiên Thiên lấy lại bình tĩnh, nàng bây giờ đang ở yêu thần cung.
Ta đem nàng treo lên nuôi muỗi, gia hỏa này không thành thật.
Lời còn chưa dứt, Trương Tĩnh Nhu liền biến mất.
Sở Thiên Thiên cặp mắt khẽ híp một cái, cũng lập tức đi theo ra ngoài.
Khi nàng trở lại tàn phá yêu thần cung thì Diệp Phong đã bị để xuống, bị Trương Tĩnh Nhu ôm vào trong ngực.
Thật sự nên cho.
Sở Thiên Thiên tâm tình giảm xuống thấp nhất.
Nàng nhìn thật sâu một cái Diệp Phong, chuyển thân rời khỏi.
Uy,
ngươi đứng lại.
Diệp Phong la hét.
Nhưng mà Sở Thiên Thiên đã biến mất không thấy.
Hiểu lầm kia lớn.
Diệp Phong gãi đầu, mặt đầy bất đắc dĩ nói to.
Trương Tĩnh Nhu chính là cười nói, không có chuyện gì.
Tiểu hài tử luôn là suy nghĩ lung tung.
Mấy ngày nay ngươi nghĩ biện pháp cùng nàng câu thông một chút là tốt.
Chỉ có thể như vậy.
Diệp Phong nói xong, thở dài.
Hắn có chút bí mật, là không thể đối với Sở Thiên Thiên nói.
Hệ thống, còn có hiện tại cái này phân thân lai lịch, đều là không thể cùng Sở Thiên Thiên nói.
Đây dính đến nhân quả.
Ví dụ như muốn để cho Thiên Thiên mẹ ruột tránh thoát kia một kiếp, đây phân thân bí mật,
là tuyệt đối không thể nói cho Sở Thiên Thiên. Trở lại mẹ ruột Nghê Thần cung bên trong, Sở Thiên Thiên cực kỳ tức giận. Nữ nhân các ngươi đều không phải thứ tốt. Ý thức bước vào phân thân sau đó, Sở Thiên Thiên mắng to lên. Tiểu tổ tông của ta, ngài thì thế nào? Dạ Vong Tình bị mắng quái lạ, rất là hủy khuất hỏi. Sớm nhất theo cha ta cái kia di đường, cư nhiên phản bội cha ta. Sở Thiên Thiên đem chính mình suy đoán đối với Dạ Vong Tình giảng thuật một lần. Dạng này a? Trong lúc nhất thời, Dạ Vong Tình cũng không biết nói cái gì. Ngươi nhìn cái này Trương Di Nương, không phải ta cho ta cha tìm, cho nên ta là không nhất tín nhiệm nàng. Ngươi nhìn thứ khác Di Nương, đều là thật thà, tuy rằng các nàng hiện tại cũng trở nên ngạo khí, nhưng mà điểm mấu chốt vẫn phải có. Sở Thiên Thiên nhớ lại Trương Di Nương lai lịch, dùng bất mãn giọng điệu nói ra. Dạ Vong Tình không lên tiếng, chỉ là yên lặng nghe Sở Thiên Thiên đoán giận. Tại Dạ Vong Tình xem ra, Sở Thiên Thiên đây là quan tâm tất loạn, cho nên mất đi bình thường bình tĩnh cơ trí. Thẳng đến Sở Thiên Thiên tỉnh táo lại, Dạ Vong Tình mới đề nghị, đây chỉ là suy đoán đi. Vạn nhất sự tình không phải dạng này đây này, liên tính thật phát sinh, vậy cũng phải có chứng cứ đi. Một dạng suy đoán của ta đều là đúng, bất quá ngươi nói đúng, ta muốn đem chứng cứ tìm ra, nói cho cha ta biết. Nếu là thật, ta về sau liền không để ý tới nàng, còn muốn đem cái kia sắc nhọn phu tìm cho ra, chơi chết. Dám lục cha ta, ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Nói xong, Sở Thiên Thiên ý thức liền thở phì phò rời khỏi. Luy Thần cung bên trong, sự tình đại khái chính là như vậy. Diệp Phong cao mày nói ra. Trương Tĩnh Nhu vừa nghe, lập tức luống cuống, chống nạnh quát to lên. Trời ạ, Thiên Thiên cư nhiên dạng này hiểu lầm. Diệp tiểu cẩu, đây đều là lỗi của ngươi. Ngươi phải đem chuyện này cho giải quyết, không thì chuyện này truyền đi, bị ngươi những cái kia anh yến biết rõ, lao nương tiếng tên này sẽ bị hủy. Nhìn đến Trương Tĩnh Nhu từ nữ thần biến thành tôn phụ, Diệp Phong bó tay toàn tập. Phân thân chuyện lại không thể nói cho Sở Thiên Thiên, nên làm cái gì bây giờ? Chương 280, đem mình đánh thành đầu heo. Ngày thứ hai, Diệp Phong khống chế phân thân, lần nữa đi tới Luy Thần cung. Chột dạ Diệp Phong không có lộ diện, đạt được đánh dấu nhắc nhở sau đó, liền chuẩn bị rời khỏi. Nhưng tiếc là chính là Sở Thiên Thiên đã sớm chờ đợi hắn. Định Thần Châu xuất hiện, bỏ ra ánh sáng màu đỏ. Diệp Phong căn bản không có lực phản kháng, lần nữa bị Sở Thiên Thiên bắt, bị đưa đến tàn phá yêu thần cung. Lần này Sở Thiên Thiên ngược lại không có hành hạ Diệp Phong, mà là lấy ra rất nhiều ăn ngon đồ ăn vặt. Tiểu Hải, gọi ta tỷ. Lấy ra đồ ăn vặt sau đó, Sở Thiên Thiên lại đợi một con muỗi đặt ở Diệp Phong trước mặt, cười híp mắt nói ra. Rất hiển nhiên, Diệp Phong nếu là không gọi tỷ tỷ, tiếp theo chính là con muỗi hầu hạ. Hôm qua bị rim một ngụm sau đó, Diệp Phong phân thân trên cánh tay, hiện tại cũng còn có một cái túi, nhột lắm đây. Ta không gọi Tiểu Hải, ta có danh tự. Diệp Phong cao mày nói. Ta biết, ngươi gọi Trương Tiểu Xinh đẹp sao? Trương Tiểu Xinh đẹp, mau gọi tỷ tỷ của ta. Ngươi nhìn tỷ tỷ đối với ngươi thật tốt, chuẩn bị cho ngươi nhiều như vậy ăn ngon, còn bắt con muỗi cho ngươi chơi đùa. Đang khi nói chuyện, Sở Thiên Thiên mang theo con muỗi cánh, đến gần Diệp Phong khuôn mặt nhỏ. Ngươi ở dưới mái hiên, không túi đầu không được a. Trong lòng lặp đi lặp lại nhắc nhở mình, hiện tại mình chỉ là một cái tiểu nữ hài sau đó. Diệp Phong mới cắn răng nói to, tỷ, tỷ tỷ. Ha ha. Sở Thiên Thiên cười đắc ý, cầm trong tay con muỗi ném, kéo Diệp Phong tay nhỏ nói, từ nay về sau, ngươi chính là muội muội ta. Bối phận loạn. Diệp Phong ở trong lòng kêu rên. Sở Thiên Thiên cầm lên một khối bánh ngọt nhét vào Diệp Phong trong miệng, cười nói, nếu như ta là tỷ ngươi rồi, chuyện gì đều không thể gạt ta cái này làm tỷ tỷ, biết rõ không? Diệp Phong gật đầu một cái. Trong lúc bất chợt Diệp Phong minh bạch, Sở Thiên Thiên hôm nay xuất hiện, hiển nhiên là muốn từ trong miệng của hắn hỏi thăm Trương Tĩnh Nhu sự tình. Ngày hôm qua Diệp Phong cùng Trương Tĩnh Nhu thương nghị một phen sau đó, làm ra một cái quyết định. Đó chính là Trương Tĩnh Nhu thừa nhận hắn hiện tại cái này phân thân là nữ nhi, vẫn là thân sinh. Về phần phân thân cha, đợi Diệp Phong lợi dụng phân thân thừa nhận sau đó, đợi Sở Thiên Thiên trở về, Diệp Phong lại giúp đỡ giải thích. Nghĩ đến chuyện này nhi, Diệp Phong liền đau cả đầu. Vốn là một kiện chuyện rất đơn giản, thế nào cũng phải khiến cho phức tạp như vậy. Vậy thì đúng rồi sao? Ngươi nói, Luy Thần cung vị kia, có phải là ngươi hay không nương? Sở Thiên Thiên mở to cặp mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong. Phải. Diệp Phong gật đầu một cái. Ha ha. Sở Thiên Thiên nở nụ cười lạnh, quả là như thế. Ta thì nói ta trực giác là sẽ không sai. Cái này gian dâm. Hừ hừ. Nói xong, Sở Thiên Thiên hít sâu một hơi, lại hỏi, đã có nương, vậy thì có cha, cha ngươi là ai? Diệp Phong lắc lắc đầu. Sở Thiên Thiên cao mày giơ tay lên, đặt ở Diệp Phong trên vai, ta biết đây là bí mật của ngươi, ngươi khó mà nói ra miệng. Nhất định là mẹ ngươi giao phó cho ngươi, để ngươi không thể nói ra đi đúng hay không? Phải. Diệp Phong gật đầu. Được. Ngươi quả nhiên là cô nương tốt, mẹ ruột giao phó bí mật, đánh chết đều không thể tùy tiện nói đi ra, không tệ không tệ. Sở Thiên Thiên tán dương mấy câu sau đó, tiếp tục chính là cười hắc hắc nói, ta hiện tại là tỷ tỷ ngươi, bí mật của ngươi vẫn là phải nói cho ta biết. Yên tâm, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ không nói ra ngoài. Diệp Phong lắc lắc đầu. Trên thực tế Diệp Phong tính toán nói cho Sở Thiên Thiên, ngã cha chính là Diệp Phong. Nhưng bây giờ, là không thể nói. Cứ như vậy dễ dàng nói cho Sở Thiên Thiên, lấy nha đầu này thông minh sức lực, nhất định sẽ không tin tưởng. Hắn đã làm xong bị Sở Thiên Thiên hung hăng hành hạ ngừng lại, sau đó cực không tình nguyện nói ra bí mật. Muốn để cho Sở Thiên Thiên tin tưởng, nhất thiết phải trải qua dạng này một cái thống khổ quá trình. Nhưng nhìn thấy Sở Thiên Thiên trong mắt phẫn nộ sau đó, Diệp Phong trong tâm không khỏi run lên. Sở Thiên Thiên chính là trong lúc bất chợt cười lên, cười đến rất ôn hòa, "Đừng sợ. Với tư cách tỷ tỷ, ta sẽ không đánh ngươi. Chúng ta đổi một loại phương thức thế nào?"
Ân.
Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đến Sở Thiên Thiên. Sở Thiên Thiên cười hắc hắc nói, "Chúng ta đến trao đổi bí mật, thế nào? Ta nói ra bí mật của mình, chúng ta đồng giá trao đổi."
"Được."
Diệp Phong dù muốn hay không đáp ứng, cứ như vậy, hắn cũng không cần chịu khổ. Sở Thiên Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, "Ta tới trước, nếu đều quan hệ đến cha, ta cũng nói một cái liên quan tới ta cùng cha ta bí mật." Sở Thiên Thiên vừa nói như thế, Diệp Phong ngược lại tò mò. Nha đầu này, sẽ không phải là có chuyện gì gạt mình đi. Tại Diệp Phong đang mong đợi, Sở Thiên Thiên cười nói, "Cha ta tên là Diệp Phong, nhưng mà, ta chỉ là nàng dưỡng nữ, ta trên thực tế là không có cha ruột, nương ta dùng cái gì nguyên khí đem ta luyện được, lợi hại không? Đây dám bí mật." Diệp Phong không khỏi ở trong lòng lật một cái liếc mắt. Sở Thiên Thiên nói xong, cười hỏi, "Ta nói ra bí mật của mình, hiện tại ngươi có thể nói cho ta cha ngươi là người nào đi?" Diệp Phong nghiêm mặt nói, "Kỳ thực ta với ngươi một dạng, cũng là không có cha. Ta cũng là nương ta, dùng nguyên khí luyện được. Tên lường gạt." Diệp Phong vừa dứt lời, Sở Thiên Thiên liền lớn tiếng nói, "Mấy năm trước, mẹ ngươi không ở nơi này mà là theo cha ta chung một chỗ, nàng không thể nào, cũng không có thời gian đem người biến ra. Biện pháp duy nhất chính là tìm một nam nhân." Diệp Phong ở trong lòng than thở, quả nhiên thuyết pháp này, Sở Thiên Thiên là sẽ không tin. Giống như Yến Yên Vân Trúc dạng này tạo nhân, là cần thời gian rất lâu. Bất đắc dĩ, Diệp Phong không thể làm gì khác hơn nói, "Ta đương nhiên là lừa gạt ngươi, bởi vì ta đối ngươi điều bí mật này không có hứng thú. Cha ngươi là không phải ngươi cha ruột, ta một chút cũng không tốt kỳ. Ngươi nếu muốn trao đổi bí mật, cũng phải nói một cái ta cảm thấy hứng thú bí mật." Sở Thiên Thiên suy nghĩ một chút, "Được rồi. Ngươi đối với cha ta không có hứng thú, đó là ngươi không biết sự tích của hắn, ngươi không biết cha ta thật lợi hại, ta cho ngươi biết." Nửa canh giờ thời gian, Sở Thiên Thiên đều ở đây tán dương Diệp Phong. Diệp Phong nghe cảm thấy trên thân đầu khớp xương đều nhẹ mấy lượng, trong đầu nghĩ Thiên Thiên nha đầu này không có uổng phí nuôi, tuy rằng thường thường hô cha, nhưng mà tâm lý chính là suy nghĩ mình. Nhìn đến Diệp Phong bộ dáng cười mị mị, Sở Thiên Thiên cao hứng cười lên, "Hiện tại, ngươi biết cha ta thật lợi hại đi. Ngươi bây giờ có phải hay không đối với cha ta vô cùng vô cùng cảm thấy hứng thú? Ta cho ngươi biết, ngươi làm người không thể giống như mẹ ngươi dạng này, nhìn ngươi nương lớn lên cũng không tệ, ngươi về sau trưởng thành, cũng nhất định là một tiểu mỹ nhân, đến lúc đó có cơ hội, ta liền đem ngươi giới thiệu cho cha ta nhận thức. Cha ngươi tên gọi là gì? Cha ngươi tên gọi là gì?" Trong lúc bất chợt tập kích, để cho Diệp Phong vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại Diệp Phong không biết dưới tình huống, Sở Thiên Thiên cư nhiên vận dụng thôi miên thần thuật. "Diệp Hiếu Trung." Diệp Phong cơ hồ là vô ý thức trả lời đi ra. Đây đúng là Diệp Phong xuyên việt phía trước lão cha danh tự. Nói ra cái tên này sau đó, Diệp Phong mới phản ứng lại. "Quả nhiên a." Sở Thiên Thiên nở nụ cười lạnh, "Cha ngươi quả nhiên không phải." "Ân, không đúng. Cha ngươi cư nhiên cũng họ Diệp." Diệp Phong cười ha ha nói, "Ngươi không có chút nào thành thật, ngươi cư nhiên đối với ta dùng thủ đoạn, ta không muốn cùng ngươi chơi." Nói xong, Diệp Phong xoay người rời đi. Sở Thiên Thiên làm sao để cho Diệp Phong cứ như vậy tùy tiện rời đi, đưa tay ngăn cản Diệp Phong, cười nói, "Đừng tức giận sao? Ban nãy ta chỉ là thử một lần năng lực của ngươi, không nghĩ đến ngươi quả nhiên lợi hại, ta tại ngươi như vậy lớn thời điểm, cũng không có ngươi lợi hại như vậy đâu." Diệp Phong rất là bất đắc dĩ, trong đầu nghĩ vừa mới vì sao liền rồi Sở Thiên Thiên đạo đâu. Nếu như vừa mới phát giác, dưới tình thế cấp bách nói ra tên của mình, chuyện kia liền hoàn mỹ giải quyết xong. Bỏ lỡ cơ hội lần này, lại được tốn nhiều sức lực rồi. Liền như vậy, không nói bí mật của mình rồi, ngươi chỉ cần nói cho ta, cha ngươi là ai, ta liền dạy ngươi một môn rất lợi hại pháp thuật. Sở Thiên Thiên sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là đổi một cái phương thức đối phó trước mắt đứa trẻ này. Lời của địch nhân, Sở Thiên Thiên có thể dùng vô số tàn nhẫn thủ đoạn, để cho sống không bằng chết, một cách tự nhiên liền dặn dò. Nhưng trước mắt tiểu cô nương này, vô luận là ai loại, nàng đều không hạ thủ được. Làm người điểm mấu chốt phải có. Nghiêm hình đánh khảo không được, vậy chỉ có thể dẫn dụ. Pháp thuật gì? Diệp Phong rất là bất đắc dĩ hỏi. Hắn cảm giác mình hiện tại thành một cái vai diễn phụ rồi. Sở Thiên Thiên giơ tay lên một chiêu. Tiếp đó, đi tới một tên thân mang màu đen váy tơ mỹ lệ nữ tử. Nữ tử này Diệp Phong đương nhiên là biết, chính là Dạ Vong Tình. Diệp Phong bản năng kẹp chặt hai chân. Sở Thiên Thiên mặt đầy đắc ý nói, "Ngươi nhìn nàng, có giống hay không một cái tượng gỗ người?"
"Không giống đi.
Trên thực tế, nàng là ta một cái phân thân. Nàng gọi Dạ Vong Tình, một cái thi đạo mộ hồ mỹ tử. Nữ tử này nhìn có được hay không? Ta cho ngươi biết, cha ta đều bị hình dạng của nàng nhi mê thần hồn điên đảo. Ha 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 ha." Nói xong lời cuối cùng, Sở Thiên Thiên chống nạnh phá lên cười. Diệp Phong cặp mắt đã mở chuông đồng lớn bằng. "Tiểu Hải, không, Tiểu Thiến, có muốn hay không muốn nắm giữ dạng này một cái phân thân? Ngươi khẳng định hy vọng mình lớn lên đi. Hiện tại không được, nhưng mà có một cái phân thân sau đó, đó cũng không giống nhau." Đắc ý nói xong, Sở Thiên Thiên nhìn thấy Diệp Phong mở to cặp mắt, mặt đầy bộ dáng khiếp sợ, càng hài lòng hơn, trong đầu nghĩ Tiểu Hải này quả nhiên đối với phân thân cảm thấy hứng thú. Cái này rất bình thường, cái nào Tiểu Hải không hy vọng mình lớn lên đâu. Sở Thiên Thiên vừa cười hỏi, "Hiện tại, ngươi nên nói cha ngươi là người nào đi." "Nói, ta liền dạy ngươi, nếu ngươi không học được, ta liền hôn tay giúp ngươi làm một cái phân thân, túi ngươi hài lòng." "Đương nhiên, cũng không thể tùy tiện tìm một nữ nhân hòa hại, được tìm một cái lớn lên đẹp mắt nữ nhân xấu." "Ta, cha ta." Cha ta tên là Diệp Phong. Diệp Phong thật thà nói ra tên của mình. Sở Thiên Thiên nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Nàng tức giận a. Tiểu hài này quả thực là khó chơi, quá ghê tởm. Diệp Phong hoàn toàn không có chú ý tới Sở Thiên Thiên biểu tình trên mặt, bởi vì hắn đã bị Sở Thiên Thiên nói ra tin tức cho kinh ngạc, đầu óc ngọng, hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Thiên Thiên. Trong lúc bất chợt, một cái nữ nhân âm thanh vang dội. Tiếp theo, Yến Yên Vân Trúc xuất hiện. Chỉ là nhìn thoáng qua Diệp Phong tiểu nữ hài phân thân, Yến Yên Vân Trúc liền đối với Sở Thiên Thiên nói, ngươi đã chơi một tháng, hiện tại nên bế quan tu luyện. Nương, nhiều hơn nữa cho ta 3 ngày thời gian, ta có chuyện rất trọng yếu phải làm. Sở Thiên Thiên chu mỏ nói. Không được. Yến Yên Vân Trúc lắc đầu cự tuyệt. Hai ngày, liền hai ngày. Một ngày cũng được a. Sở Thiên Thiên lời còn chưa nói hết, liền bị Yến Yên Vân Trúc cuốn đi. Diệp Phong đã tỉnh hồn lại, nhìn đứng ở bên cạnh Dạ Vong Tình. Dạ Vong Tình cười híp mắt nhìn đến Diệp Phong, hiện tại ngươi nên nói đi. Ngươi nhìn ta đây phân thân thế nào? Ngươi cũng có thể có một cái, không gì ta dạy cho ngươi thế nào dùng phân thân khảo nghiệm tra ngươi đối với ngươi nương tình cảm. Thân ảnh chợt lóe, Diệp Phong biến mất không thấy. Tiễn Yên Vân Trúc đem Sở Thiên Thiên bản thể mang đi sau đó, Định Thần Châu cũng bị mang đi. Vội vàng rời khỏi, Diệp Phong đã không biết thế nào đối mặt Dạ Vong Tình. Sau nửa canh giờ, Tiểu Nhu thôn, Diệp Phong thư phòng. Bắt, ngươi không phải là người. Bắt, ngươi làm sao có thể dạng này? Bắt, Diệp Phong ngươi không phải là người. Linh Nhi tỷ tỷ, Phong ca ca làm sao? An Nguyệt Tú đi đến Linh Nhi sau lưng, nhỏ giọng hỏi. Linh Nhi đã nằm ở trên cửa sổ rất lâu, nghe thấy An Nguyệt Tú âm thanh, lập tức quay đầu hướng An Nguyệt Tú làm thủ hiệu chớ có lên tiếng. Sau đó nàng đem An Nguyệt Tú kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng nói, cô ra hôm nay đi ra ngoài một chuyến sau đó, liền giống như là mê muội mở dạng, không ngừng đánh mình, còn nói mình là gầy gò. A. An Nguyệt Tú kinh hô một tiếng, Phong ca ca đây là cử chỉ điên rồ không? Tỷ tỷ của ta biết y thuật, nhưng mà nàng vừa mới đi, nên làm cái gì a? Linh Nhi đối với Diệp Phong dị thường, đã nắm giữ cường đại sức miễn dịch, cười nói, không có chuyện gì. Cô ra đều chết qua mấy lần, chẳng mấy chốc sẽ tốt đẹp. Chuyện này không thể nói cho người khác biết, biết chưa? Linh Nhi tỷ tỷ, kỳ thực là có chuyện. An Nguyệt Tú cúi đầu, một bộ thật không tốt ý tứ bộ dáng. Chuyện gì? Linh Nhi hỏi. An Nguyệt Tú chu mỏ nói, vốn là mấy ngày trước tới phiên ta, vì sao biến thành người sao? Linh Nhi vừa nghe, lập tức hiểu rõ ra. Dựa theo lúc trước Diệp Phong chương trình trong ngày, xác thực là đến phiên An Nguyệt Tú rồi, nhưng mà, quy tắc không phải sửa lại sao? Đã đổi thành lật bài rồi. Đương nhiên, vô luận là trước kia chương trình trong ngày an bài, vẫn là lật bài, đều là Diệp Phong cùng Linh Nhi giữa bí mật. Tuy là như thế, nhưng thời gian lâu dài, tất cả mọi người minh bạch chương trình trong ngày. Đến ngày tháng, không khỏi chú tâm ăn mặc một phen, hoặc là sớm chuẩn bị một ít đặc sắc tiết mục. Tô Mộc Nguyệt, Thư Mạch, Ngọc Nhi chúng nữ chương trình trong ngày, Linh Nhi không dám động, chỉ có thể đem chủ ý đánh tới An Nguyệt Tú cùng Á Á trên đầu. Linh Nhi ngượng ngùng, giải thích nói, ngươi cũng thấy đấy, cô gia tinh thần không quá bình thường, cho nên tháng sau, ta sẽ nhắc nhở một hồi cô gia. Cửa mở ra rồi, đem mình đánh cho thành đầu heo Diệp Phong, từ trong thư phòng đi ra. Cô gia, Phong ca ca. Linh Nhi cùng An Nguyệt Tú nhìn thấy Diệp Phong hôm nay bộ dáng, không khỏi kinh hô. Cùng thời khắc đó, bản thể bế quan tu luyện, lợi dụng phân thân Dạ Vong Tình rời khỏi Nghê Thần Cung Sở Thiên Thiên, đi tới Luy Thần Cung. Ngươi là người nào? Cây dâu bên dưới, Trương Tĩnh Nhu nhìn đến Dạ Vong Tình, mặt không cảm giác hỏi. Sở Thiên Thiên trong mắt cũng đầy là lạnh ý. Dùng bản thể thân phận, nàng không tiện nói gì, nhưng bây giờ nàng là Dạ Vong Tình, không có cảm tình Dạ Vong Tình. Ta là ai? Ta cùng ngươi một dạng, đã từng là Diệp Phong nữ nhân bên người. Sở Thiên Thiên cười lạnh nói. Trương Tĩnh Nhu khỏe miệng hơi bệnh, mặc kệ ngươi là ai, tự tiện xông vào ta Luy Thần Cung, nên đem ngươi bắt lấy. Nhưng nể tình Diệp Phong mặt mũi, bản cung không đáng ngươi tính toán, ngươi đi đi. Vốn phải là hảo tỉ muội, nhưng Dạ Vong Tình không có sắc mặt tốt, Trương Tĩnh Nhu tự nhiên cũng là mặt lạnh đối đãi. Sở Thiên Thiên cười lạnh nói, ngươi đã không có tư cách nhắc lại Diệp Phong cái tên này, đừng tưởng rằng ngươi làm chuyện không có ai biết rõ. Nói xong, Sở Thiên Thiên thân ảnh chợt lóe, biến mất. Sở Thiên Thiên mà nói, để cho Trương Tĩnh Nhu sửng sốt thật lâu. Diệp tiểu cậu, một tiếng phẫn nộ thét to, tại cây dâu bên dưới vang dội. Mấy miếng la dâu đều bị chấn lật xuống. Trương Tĩnh Nhu muốn cực lực tránh cho hiểu lầm, vẫn là truyền ra ngoài. Lúc này Trương Tĩnh Nhu hận không được lập tức rời khỏi, trở lại Tiểu Nhu thôn, đem Diệp Phong làm sảng làm bậy công khai, làm sáng tỏ mình, nhưng bây giờ nàng không có ly khai a. Điện hạ, chủ nhân, ta cảm thấy ngươi đây là quan tâm tác loạn. Ngươi như thế anh minh, nhưng mà mình quan tâm nhất về vấn đề, liền mất đi bình tĩnh. Đương nhiên, đây cũng là có thể lý giải, đổi lại ta cũng là một dạng. Kỳ thực mỗi người gặp phải mình quan tâm nhất vấn đề, bởi vì quá độ quan tâm khẩn trương, đều sẽ mất đi bình tĩnh, nhưng ngươi không phải người bình thường. Sở Thiên Thiên rời khỏi Luy Thần Cung sau đó, liền lấy cực nhanh tốc độ đi đến Tiểu Nhu thôn. Lúc này Sở Thiên Thiên đã không có kiên nhẫn đi thăm dò cái chân tướng gì rồi. Đem chuyện này trực tiếp nói cho cha là biện pháp tốt nhất. Nhận thấy được Sở Thiên Thiên tâm tình, trong thức hải, Dạ Vong Tình không ngừng khuyên bảo. Đương nhiên nàng như vậy khuyên bảo mục đích, không phải thật vì Sở Thiên Thiên cân nhắc, mà là không hy vọng Sở Thiên Thiên tâm tình hỗn loạn, liên lụy nàng chịu tội. Chương 281, nàng thật đúng là tại đây nữ chủ nhân. Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh. Có cô nương đến. Nưu Nhị oa oa âm thanh tại ngoài cửa lớn vang dội. Tràn đầy mong đợi Diệp Phong đi tới lối vào. Đập vào mi mắt là một cái trên người mặc màu đen váy tơ mỹ lệ nữ tử.
Dạ Vong Tình.
Không, hẳn đúng là Sở Thiên Thiên nha đầu kia.
Hưu.
Diệp Phong dù muốn hay không, mang theo một trận gió biến mất. Phòng bếp bên trong, Linh Nhi chính tại nấu trà lạnh. Nhìn thấy cô ra hốt hoảng đi vào, Linh Nhi không khỏi mở to cả mắt. Linh Nhi đang muốn mở miệng hỏi thăm, liền bị Diệp Phong kéo cánh tay hỏi, "Linh Nhi, phân thân ta chuyện, chỉ có ta cùng ngươi biết chưa?"
"Ân a."
Linh Nhi gật đầu một cái. "Chuyện này, muôn ngàn lần không thể để cho Dạ Vong Tình biết rõ, biết không?"
Diệp Phong căn dặn.
Linh Nhi mặt đầy nghiêm túc gật đầu một cái, "Yên tâm đi cô ra. Đây là bí mật của hai chúng ta, ai cũng sẽ không biết."
Diệp Phong lại nói, "Còn nữa, bắt đầu từ hôm nay, phía sau núi mộ thất bị liệt là cấm địa, ngươi nói cho các nàng biết, ai cũng không cho phép đi nơi nào tìm ta, tiểu thư nhà ngươi cũng không ngoại lệ, biết chưa?"
Linh Nhi lần nữa gật đầu.
Hô.
Tiếng gió vang lên, Diệp Phong lần nữa biến mất không thấy.
Bằng nhanh nhất tốc độ đi đến hậu sơn mộ thất, Diệp Phong lập tức bố trận.
Cái gì mê trận, sát trận, chỉ cần là Diệp Phong có thể nghĩ tới trận pháp, tất cả đều cho dùng tới.
Bắt đầu từ bây giờ, hậu sơn mộ thất tại đây, triệt để trở thành Diệp Phong cứ điểm bí mật.
Không đi ra, đánh chết cũng không đi ra.
Sau khi bố trí xong, Diệp Phong tự lẩm bẩm.
Chạy đến nơi đây làm con rùa đen rút đầu, hoàn toàn là bởi vì Diệp Phong trong lòng gây khó dễ.
Không biết thế nào đối mặt Sở Thiên Thiên.
Chuyện khác coi thôi đi, nhưng lần trước,
Diệp Phong vừa nghĩ tới, liền có một loại thâm sâu tội ác cảm giác.
Thời gian trôi qua.
Sau một tháng,
Linh Nhi, cô ra nhà ngươi đây là thế nào?
Muốn bế quan tu luyện.
Mộ thất chỗ ở dưới vách núi, Tô Mộc Nguyệt cao mày nhìn trước mắt hát vụ, âm phong một loạt tình hình, cao mày nói.
Tiểu thư, ta không biết.
Linh Nhi lắc đầu.
Đúng lúc này, U Minh phủ quân Thư Mạch, từ âm phong bên trong đi ra.
Thế nào?
Tô Mộc Nguyệt nhìn đến Thư Mạch, tò mò hỏi.
Thư Mạch nhàn nhạt nói, tầng thứ nhất này trận pháp, ta có thể thoải mái thông qua, nhưng mà tầng thứ hai, chính là ngũ hành trận pháp, ta không qua.
Liền như vậy.
Hắn không muốn gặp chúng ta hay là đi thôi.
Tô Mộc Nguyệt nói xong, thân ảnh chợt lóe, biến mất.
Thư Mạch cũng rời khỏi.
Tại chỗ An Nguyệt Tú quyết rồi quyết miệng, chuyển thân rời khỏi.
Á Á cũng rời khỏi.
Cách đó không xa, một bộ bạch y ngọc nhi chuyển thân rời khỏi, trở về hướng về tiểu thư nhà mình Tử Thần Tiêu Tiêu báo cáo.
Không lâu sau, chỉ có Linh Nhi còn ở lại hiện trường.
Nhìn trước mắt phun trào hát vụ, Linh Nhi mặt đầy tịch mịch.
Thời gian thật dài không nhìn thấy cô ra rồi.
Đối với Linh Nhi lại nói, đây là lần đầu tiên cùng Diệp Phong tách ra lâu như vậy, vô luận là thân lý vẫn là tâm lý, đều rất không có thói quen.
Nhận thấy được sau lưng vang lên tiếng bước chân, Linh Nhi quay đầu nhìn lại, liền thấy thân mang màu đen váy tơ Dạ Vong Tình đi tới.
Dạ tỷ tỷ.
Linh Nhi cau mày nói to.
Hóa thân làm Dạ Vong Tình Sở Thiên Thiên nhàn nhạt nói, những cái kia hổ mị tử đều đi.
Dạ tỷ tỷ, ngươi không nên xưng hô như vậy các nàng.
Dùng ngươi thuyết pháp, ta cũng là hổ mị tử.
Sở Thiên Thiên tiến đến, méo một cái Linh Nhi gương mặt xinh đẹp, cười nói, các nàng là, ngươi không phải.
Sở Thiên Thiên kỳ thực là không muốn xưng hô như vậy Tô Mộc Nguyệt chúng nữ, nhưng bây giờ nàng là Dạ Vong Tình, mà không phải Sở Thiên Thiên. Nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong loại nhân vật này vai diễn bên trong.
Sở Thiên Thiên hiện tại cảm thấy, bản thân đã có thể lấy được cha nói nấu chết thẻ rồi.
Cô ra nhà ngươi bố trí những trận pháp này, kỳ thực rất tốt phá.
Ngày mai ta đến phá trận.
Nói xong, Sở Thiên Thiên liền quay động eo nhỏ nhắn, bước ưu nhã nhịp bước rời khỏi.
Hồ mị tử, ngươi mới nhất giống như một cái hồ mị tử.
Linh Nhi nhìn đến Sở Thiên Thiên bóng lưng, ở trong lòng không ngừng nổ nước bọt.
Chúng nữ bên trong, cũng chỉ có Linh Nhi mới biết nhà mình cô ra vì sao trốn vào hậu sơn mộ thất.
Tất cả đều là bởi vì cái này gọi Dạ Vong Tình nữ nhân.
Thật lâu không có cùng cô ra cưới ngựa rồi.
Xung quanh không có những người khác rồi.
Linh Nhi đang chuẩn bị rời khỏi, trong lúc bất chợt, một trận tiếng gió vang dội.
Trong hắc vụ đưa ra một cái đại thủ, đem Linh Nhi bắt lấy, rút về trong hắc vụ.
A.
Linh Nhi không nhịn được la hét.
Nàng đang muốn vùng ấy, bên hai liền chuyển đến Diệp Phong âm thanh, đừng tê, là ta.
Cô ra.
Linh Nhi kinh hỉ.
Rất nhanh, Linh Nhi liền xuất hiện ở mộ thất bên trong.
Một tháng không thấy, Linh Nhi trong lúc bất chợt phát hiện, nhà mình cô ra mập một ít.
Cằm đều có chút tròn,
sắc mặt cũng có vẻ rất hường hào.
Lúc trước thường xuyên xuất hiện mắt thâm quầng, càng là một chút vết tích đều không có.
Nhìn lại mộ thất, dụng cụ bên trong tất cả đều có, giống như là một tòa cung điện một dạng.
Nguyên lai một tháng này, cô ra cư nhiên đem mộ thất không gian làm lớn ra gấp mấy lần.
Cô ra.
Ô ô ô ô.
Linh Nhi kích động nhào vào Diệp Phong trong ngực, vui quá nên khóc.
Người khóc cái gì?
Diệp Phong rất không lý giải Linh Nhi hiện tại tâm tính, cau mày hỏi.
Một ngày không gặp như là 3 năm, ta đều 900 năm không thấy cô ra ngài.
Đang khi nói chuyện, Linh Nhi chạy xuống nước mắt trên gương mặt, xuất hiện nét cười giảo hoạt.
Được rồi đừng khóc, cô ra cùng người cưỡi ngựa.
Diệp Phong quá rõ Linh Nhi muốn cái gì.
Được a được a.
Quả nhiên, tiếng nói vừa dứt, Linh Nhi liền cao hứng la lên.
Sau một cách giờ,
cái kia Dạ Vong Tình sau khi đến, liền lưu lại, ngày thường yêu thích tiến vào cô ra ngài thư phòng.
Nàng nửa tháng trước đi tới thiên viện, hơi kém cùng Cửu Thiên Huyền Nữ nhóm xảy ra xung đột, cuối cùng vẫn là Tử Thần Tỷ Tỷ ra mặt, mới trấn an xuống.
Đúng rồi, Tử Thần Tỷ Tỷ và Ngọc Nhi Tỷ Tỷ xem ra, đối với đêm nay Vong Tình cũng là cực kỳ bất mãn.
Nàng cùng Á Á quan hệ ngược lại cứ tốt, thường xuyên đi Á Á Long cung chơi, Nguyệt Tú muội muội sau khi trở về, liền cùng Dạ Vong Tình chơi đến cùng nơi đi tới.
Diệp Phong không khỏi ở trong lòng thở dài một cái.
Sở Thiên Thiên lúc trước liền cùng An Nguyệt Tú quan hệ cứ tốt,
bây giờ cùng An Nguyệt Tú chơi đến cùng nơi, cũng không phải cái gì bất ngờ chuyện.
Còn nước không?
Diệp Phong lại hỏi. Linh Nhi lại nói, Nguyệt Lan tỷ tỷ và Lam Huyền tỷ tỷ đã trở về một chuyến, thấy ngài tại tu luyện, ở hai ngày liền đi.
Lúc rời đi, dường như cũng đối với Dạ Vong Tình bất mãn.
Cô ra, đêm nay Vong Tình quá không ra gì rồi, nàng giống như tại đây nữ chủ nhân một dạng, quản sự tình càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rộng.
Mấy ngày trước, nàng cư nhiên cho trong thôn quyết định quy củ, những cái kia cả ngày đợi ở nhà phụ nhân đều bị nàng cho đuổi ra ngoài.
Còn mắng các nàng đối với nhà mình phu quân không tốt, suốt ngày chỉ biết ngồi trong nhà ăn nhậu chơi bời, càng ngày càng lười.
Còn nữa, trong thôn những cái kia độc thân nam tử, Dạ Vong Tình đi tới một chuyến hoàng cung, dùng cô ra ngài danh nghĩa đi, hỏi hoàng cung nữ quan muốn hơn 10 cái tuổi tác lớn cùng nữ, gả cho trong thôn những cái kia độc thân nam tử.
Linh Nhi nói xong, thấy Diệp Phong thật lâu đều không nói lời nào, không khỏi cau mày nói, cô ra, đêm nay Vong Tình quá không ra gì rồi.
Nàng khí chẳng càng ngày càng mạnh.
Ta xem không bao lâu, nàng liền muốn cùng tiểu thư nhà ta đánh nhau, đến lúc đó nên làm cái gì?
Ai?
Diệp Phong thở dài, Linh Nhi, ta đây là không có cách nào a.
Ân.
Linh Nhi mặt đầy kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Diệp Phong đối với một cái nữ nhân không có cách nào.
Liền tính thiên thiên mẹ ruột đến, nhà mình cô già cũng không có thua thiệt.
Làm sao gặp phải cái này gọi Dạ Vong Tình nữ nhân, cứ như vậy mềm yếu.
Diệp Phong suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là đối với Linh Nhi nói thật.
Bởi vì, đêm nay Vong Tình, trên thực tế là thiên thiên một cái phân thân a.
A điều này sao có thể?
Linh Nhi cặp mắt trợn trừng lên.
Nói như vậy, Dạ Vong Tình thật đúng là tại đây nữ chủ nhân.
Chương 282, sắp thực đủ khở.
Diệp tiên sinh.
Một tiếng tiểu mị mà lại ôn nhu êm thai âm thanh truyền vào Diệp Phong trong thai.
Đổi lại là lúc trước, Diệp Phong nhất định di động.
Nhưng là bây giờ,
ngươi,
sao ngươi lại tới đây?
Diệp Phong nhìn thấy Sở Thiên Thiên biến thành Dạ Vong Tình, chính là mặt đầy khiếp sợ.
Diệp tiên sinh, Thiên Thiên điện hạ phân phó ta, qua đây giúp ngươi quản gia.
Sở Thiên Thiên cười nói,
quản, quản đi.
Ngươi muốn thế nào quản, liền làm sao quản.
Diệp Phong cơ hồ là cắn răng nói ra.
Hắn vẫn luôn đem Sở Thiên Thiên xem như nữ nhi,
mặc dù không phải con gái ruột, vẫn một mực làm con gái ruột tiếp đãi.
Cho nên hắn hiện tại cảm thấy rất khó đối mặt Sở Thiên Thiên.
Vì để cho Sở Thiên Thiên cũng lọt vào loại này xoắn xuýt bên trong, Diệp Phong cảm thấy hay là đem tự mình biết Dạ Vong Tình thân phận chuyện này cho gạt.
Sở Thiên Thiên còn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi mới có thể làm cho lão cha đồng ý mình quản gia,
không nghĩ đến mở miệng cũng đồng ý.
Lẽ nào Dạ Vong Tình hình dáng giống lão cha mối tình đầu tình nhân?
Sở Thiên Thiên không khỏi trong lòng nghĩ đến.
Các nàng không nghe lời, ta có thể là muốn đánh các nàng.
Sở Thiên Thiên lại nhắc nhở Diệp Phong.
Diệp Phong cũng không ngẩng đầu lên nói, đánh đi.
Chỉ cần không náo xảy ra án mạng là tốt rồi.
Ta muốn xen vào các nàng, còn phải có một danh phận.
Sở Thiên Thiên lại nói,
cái gì danh phận?
Diệp Phong ngẩng đầu lên, mặt đầy kinh ngạc nhìn Sở Thiên Thiên.
Sở Thiên Thiên từ trong lòng ngực vừa móc, lấy ra một tấm đã sớm viết xong thư mời, đưa cho Diệp Phong.
Diệp Phong nhận lấy vừa nhìn, chỉ thấy trên đó viết mỗi năm tháng nào một ngày nào đó, tiểu Nưu thôn Diệp Phong xính Dạ Vong Tình vì đại phụ.
Lúc trước Diệp Phong cũng chỉ cùng Trương Tĩnh Nhu cử hành qua một lần hôn lễ, hôn thú dĩ nhiên là không có.
Cho nên cho tới bây giờ, Diệp Phong nữ nhân bên người đều không hữu danh phận.
Nhìn thấy hôn thú nội dung, Diệp Phong mặt đầy khiếp sợ.
Bởi vì hôn thú phía trên trừ đại phụ ra, phía sau còn có 100 cái thiếp phụ trống rỗng nơi.
Ký tên, ký xong theo như cái dấu tay máu, đây hôn thú.
Điện hạ nhà ta nói, tương lai là muốn luyện thành pháp bảo.
Sở Thiên Tiên vừa nói, đem một nhánh mực đỏ bút đưa cho Diệp Phong.
Không đánh có được hay không?
Diệp Phong nhận lấy bút, cau mày nói,
không đánh cũng có thể.
Vừa nói, Sở Thiên Thiên liền đem để tay tại trên đai lưng.
Ngươi làm cái gì vậy?
Ta không phải là tùy tùy tiện tiện nam nhân.
Diệp Phong kinh hãi.
Vậy ngươi đánh.
Sở Thiên Thiên nhàn nhạt nói.
Diệp Phong do dự một chút, tại thư mời trên viết xuống tên của mình.
Đồng dạng là cầu bái một dạng tự, nhận ra độ thật sự là quá cao.
Chỉ cần là tại Diệp Phong bên cạnh đi qua, vừa nhìn nét chữ này, cũng biết là Diệp Phong chính tay viết.
Nếu là hắn không đánh, ngươi thật dạng này a?
Trong thức hải, Dạ Vong Tình tò mò hỏi.
Sở Thiên Thiên nói, đương nhiên.
Bất quá tới lúc đó, ta liền đem thân thể trả lại cho ngươi.
Dạ Vong Tình cảm thấy thật đáng tiếc.
Bị đâm bên trên một kiếm, là có thể khôi phục tự do, đối với nàng mà nói, thật sự là quá có lời rồi.
Xong, ta trở lại.
Sở Thiên Thiên trong lúc bất chợt bổ sung nói.
Dạ Vong Tình nghiêm mặt nói, Diệp tiên sinh không hổ là ngài cha, như thế chính trực, thật sự là để cho người bội phục.
Diệp Phong ký danh tự sau đó, lại cắn bể ngón cái, tại danh tự bên trên nhấn dấu tay máu.
Sở Thiên Thiên cấp tựa như từ Diệp Phong trong tay đoạt lấy hôn thú, chuyển thân đi.
Hô.
Nhìn thấy Sở Thiên Thiên rời khỏi, Diệp Phong thở dài một cái, tạo nghiệt a.
Sở Thiên Thiên rời khỏi mộ thất sau đó, nhìn đến phía trên Dạ Vong Tình ba chữ, khẽ mỉm cười.
Ba chữ kia nàng dùng là đặc thù nước mực, là có thể thay đổi.
Chờ quyên góp đủ 100 cái di nương, nàng tùy thời có thể ở phía trên đem Dạ Vong Tình xóa sạch, viết lên Sở Thiên Thiên ba chữ.
Linh Nhi muội muội.
Sở Thiên Thiên rời khỏi mộ thất sau đó, tìm được Linh Nhi.
Linh Nhi thấy Dạ Vong Tình gọi mình, lập tức chạy tới.
Ngoại trừ Diệp Phong, chính là Linh Nhi biết rõ Dạ Vong Tình chân thực thân phận.
Vong Tình tỷ tỷ.
Linh Nhi làm cho rất ngọt.
Sở Thiên Thiên lấy ra hôn thú cùng bút đưa cho Linh Nhi. Linh Nhi muội muội, đến, ở phía trên ký xuống tên của mình, lại theo như một cái dấu tay máu.
Linh Nhi không do dự chút nào liền cầm lên bút, ở phía trên viết lên tên của mình. Vong Tình tỷ tỷ, ta đi cho cô ra nấu trà lạnh rồi, có chuyện tìm ta. Nói xong, Linh Nhi chuyển thân chạy trốn. Cha ta bên cạnh, liền Linh Nhi di nương tốt nhất. Sở Thiên Thiên tại trong thức hải nói ra. Xác thực, cảm giác có chút khờ. Dạ Vong Tình nói. Sở Thiên Thiên chính là lắc đầu nói, ngươi chưa thấy qua càng khờ, hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp nhận thức một hồi. Nói xong, Sở Thiên Thiên tiếp tục rời khỏi Tiểu Ngưu thôn. Tiểu Ngưu thôn ra, là hiện tại Thần Hà Đế quốc đô thành. Từ đô thành sử dụng đến nay, không dùng đến thời gian một năm, thành phố này đã vô cùng phồn vinh. Thành bên trong có một cái bán vải vóc cùng thành y tiệm bán quần áo. Cửa hàng bên trong có một cái khăn che mặt nữ trưởng quỹ. Sở Thiên Thiên đi vào cửa hàng bên trong. Đây là một cái nữ trang cửa hàng, nam nhân là không cho phép tiến vào. Rất nhiều đại phụ người ta quý phụ cùng tiểu thư, chính tại cửa hàng bên trong chọn vải vóc để nguyên quần áo phục. Chọn xong sau đó, những khách nhân này giá cũng không hỏi, thả xuống ngân lượng liền đi. Sở Thiên Thiên vào cửa hàng sau đó, tùy ý chọn một kiện màu đỏ váy tơ. Thay đổi sau đó, Sở Thiên Thiên liền ném một cái tiền đồng tại trên quầy, chuyển thân liền hướng cửa tiệm đi tới. Trong thức hải, Dạ Vong Tình rất là kinh ngạc. Cư nhiên không có ai ngăn trở Sở Thiên Thiên. Ra cửa tiệm sau đó, Sở Thiên Thiên đi một đoạn khoảng cách, lại trở về đến cửa hàng bên trong, đi đến trước quầy. Nhìn đến khăn che mặt nữ trưởng quỹ, Sở Thiên Thiên cau mày nói, "Vivi tỷ tỷ, ngươi làm như vậy sinh ý là không được ngươi biết không?" Cô gái này trưởng quỹ chính là Thương Vân Vivi. Thương Vân Vivi vốn là sững sờ, sau đó mở to hai mắt nói, "Chính là không có thiệt tỏi tiền a. Diệp tiên sinh không phải nói qua với ngươi, mở tiệm là muốn cùng khách nhân nói giá tiền sao?" Sở Thiên Thiên lại nói. Thương Vân Vivi có chút ngượng ngùng nói, "Ta còn nói bất quá khách nhân, tại sao muốn cùng các nàng nói chuyện? Ta nói giá tiền thời điểm, một tháng thiệt tỏi hơn một vạn lượng, ta không cùng các nàng nói giá tiền thời điểm, một tháng kiếm lời một vạn lượng." Thương Vân Vivi nói xong, Sở Thiên Thiên tò mò hỏi, "Ngươi ở nơi này thời gian trải qua bực bội không bực bội? Có nhớ hay không đến muốn rời khỏi?" "Rất tốt, rất tốt." Thương Vân Vivi liền gật đầu nói, "So sánh ở trong thôn tốt hơn chơi. Ngươi là Phong ca ca bên cạnh mới tới tỉ muội đi. Chúng ta đến hậu viện đi nói chuyện đi." Vừa nói, Thương Vân Vivi liền kéo Sở Thiên Thiên, chuẩn bị đến hậu viện nói chuyện. Đúng lúc này, một tên thân mang bạch y công tử trẻ tuổi, mang theo một đám thủ hạ, khí thế hung hăng vào cửa hàng. "Thương Vân cô nương, chúng ta lại gặp mặt." Công tử trẻ tuổi lắc quạt xếp cười đối với Thương Vân Vivi nói. Đang khi nói chuyện, trẻ tuổi này công tử thấy được Sở Thiên Thiên, lại là cặp mắt sáng lên. Thương Vân Vivi nhíu mày, "Vương công tử, lần trước ta đã nói với ngươi, ta là có đàn bà có chồng, nếu ngươi dây dưa nữa ta sẽ như thế nào?" Công tử trẻ tuổi tiến đến một bước, mặt đầy hài hước nhìn đến Thương Vân Vivi. Thương Vân Vivi giơ tay lên vung lên. "Oeng!" Một tiếng sấm nổ một dạng tiếng nổ vang dội. Đợi âm thanh biến mất sau đó, bạch y công tử trẻ tuổi cùng thủ hạ đã biến mất. Tại cửa hàng bên trong mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Thương Vân Vivi âm thanh vang dội, "Ta sẽ cho các ngươi một cái trưởng tâm lôi." Vương công tử và người khác đã bị oanh sát đến tạt bã. "Đây, sắp thực đủ khờ." Trong thức hải, Dạ Vong Tình thở dài nói. Chương 283, chương kết. Từ khi Sở Thiên Thiên hóa thành Dạ Vong Tình trở về sau đó, Diệp Phong cảm giác mình thời gian trải qua càng ngày càng giống con heo rồi. Một đầu mỗi ngày trừ đánh dấu, chính là lật bài heo. Sở Thiên Thiên đi đến Tiểu Ngưu thôn năm thứ nhất, lần lượt giải quyết Tô Mộc Nguyệt, Vô Cấu, Thư Mạch. Ngược lại mỗi qua một đoạn thời gian, Sở Thiên Thiên trong tay thư mời liền sẽ nhiều hơn một cái tên. Năm thứ hai, Tô Mộc Nguyệt xuất binh, tiến quân Thiên Hà Đại Lục. Lúc này Sở Thiên Thiên đã thông qua Huyền Thiên Tông triệt để nắm trong tay Thiên Hà Đại Lục. Không dùng đến thời gian nửa năm, cả khỏa tinh cầu năm mảnh đại lục đều bị nhét vào Thần Hà thống trị đại lục. Tô Mộc Nguyệt tấn cấp nhân hoàng, khai sáng một cái văn minh, tại thần vực bên trong nắm giữ một tòa thần cung. Năm thứ ba, U Minh phủ quân Thư Mạch, tại trong thần vực thành lập thần cung, Sương Minh Thần. Năm thứ tư, Ngưu Học Liễu, Ngưu Tiểu Xuyên, Đại Hoàng Cẩu, lần lượt tiến vào thần vực, trở thành Nho Thần, Không Thường Thần, Yêu Thần. Năm thứ năm, Bạch Tố Tâm thần cung xuất hiện ở thần vực bên trong, vì chiến thần. Diệp Phong cùng Tiểu Ngưu thôn cùng nhau, rời đến thần cung bên trong, đánh dấu địa điểm thuận theo thay đổi. Lại qua rất nhiều năm, cách vách lại xuất hiện một cái tuyệt thần cung, là một cái nữ thần, lớn lên cũng không tệ, nếu ngươi hài lòng. Sở Thiên Thiên còn chưa nói hết, Diệp Phong liền nhíu lại lông mày nói, "Không cần." Sở Thiên Thiên chính là nhếch miệng lên, "Cái này cũng không do ngươi, hậu cung sự tình đều là ta để ý tới. Vậy ngươi còn đến hỏi ta làm gì sao?" Diệp Phong trong tâm rất là bất đắc dĩ. Mấy năm này, chớ được tình cảm liền lên xe sự tình, đã phát sinh rất nhiều lần. May mà, đều là lâu ngày sinh tình, hiện tại hơn 50 cái rồi, mọi người quan hệ đều rất hài hòa. "Thông báo ngươi một tiếng, đây là quyền lợi của ngươi." Nói xong, Sở Thiên Thiên lắc một cái eo đi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phong nhìn đến một ánh hào quang xẹt qua tinh không, biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Đó là Sở Thiên Thiên ngồi chiến thuyền Côn Bằng Hảo. Cách khoảng cách rất xa, Diệp Phong phảng phất nghe thấy chiến thuyền phía trên truyền đến những lao quái vật kia tiếng cười lớn. Sở Thiên Thiên sau khi rời khỏi, rất nhiều nữ nhân xinh đẹp đi tới Diệp Phong trước mặt. Bạch Tố Tâm, Tô Mộc Nguyệt, An Nguyệt Lan, Thư Mạch, Trừng Tĩnh Du. Thiên Thiên lại đi ra ngoài. "Mấy ngày nữa, chúng ta lại muốn nhiều mấy người tỉ muội rồi. Nha đầu này càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi rồi, liền sâu trùng đều không buông tha." "Họ Bạch, ngươi nói ai là sâu trùng đâu?" "Ngại ngùng, ta Vô Tâm." "Vô Tâm nói ra được mới là nói thật, ngươi kỳ thị ta,
ngươi khẳng định kỳ thị ta. Một cái mặc áo đỏ trẻ tuổi nữ tử cùng Bạch Tố Tâm dùng beng. Rất nhanh, hai nữ liền vén lên ống tay áo, chuẩn bị đánh nhau. Dừng tay. Diệp Phong nhíu mày, lạnh lùng nói. Chúng nữ lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn hướng về Diệp Phong hành lễ. Nhiều năm như vậy, không nói khác, Sở Thiên Thiên đem các loại nữ nhân chế được phục phục thiết thiết. Một điểm này Diệp Phong là hài lòng nhất. Mới vừa nói chỗ nào rồi? Thiên Thiên đi ra chuyện. Nhất định là đi tìm Di Nương đi tới, còn kém 42 cái danh lạch. Hết cách rồi, đây là tâm ma của nàng. Không, đây là nàng nói. Tìm 100 cái Di Nương, nàng liền phải đạo. Sở Thiên Thiên không biết là, nàng cho là mình thân phận là cái bí mật, nhưng mà đã sớm tiết lộ. Tất cả mọi người chứa bị chẳng hay biết gì. Cùng phía trước một dạng, thuận theo tự nhiên đi. Diệp Phong cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói. Chúng nữ bên trong, Yến Yên Vân Trúc chân mày khẩn túc. Nàng thọ nguyên những năm trước đây đã đến. Diệp Phong đã sớm chuẩn bị xong, dùng luyện chế xong phân thân, thay đổi nàng quy khư vận mệnh. Với tư cách Diệp Phong thiếp thất thân phận, lại là Sở Thiên Thiên mẹ ruột, nàng là không nguyện ý nhất nhìn thấy Sở Thiên Thiên cuối cùng tại thư mời bên trên đổi tên một khắc này. Chiến thuyền bên trên, nhìn đến Sở Thiên Thiên cau mày bộ dáng, Ách Nô nhàn nhạt nói, còn có 42 cái, kỳ thực ngươi buông lỏng một chút yêu cầu, rất dễ dàng đạt tới. Sở Thiên Thiên lắc lắc đầu, còn có 42 cái a. Nhưng ta nghĩ qua, không định sẽ tìm. Ân. Ách Nô cùng đám lão quái vật mặt đầy kinh ngạc nhìn đến Sở Thiên Thiên. Sở Thiên Thiên chống nạnh, cười hắc hắc nói, ta không muốn lớn lên. Vĩnh Viễn cũng không muốn lớn lên. Cũng không cần thành thần, Vĩnh Viễn cũng không muốn thành thần. Vừa dứt lời, Sở Thiên Thiên liền thấy bên cạnh một chiếc tráng lệ chiến thuyền phiêu đã qua, chiến thuyền trên bong thuyền, đứng sừng sững một tên tuyệt mỹ nữ tử. Sở Thiên Thiên cặp mắt trợn trừng lên, lẩm bẩm nói, lại một cái Di Nương. Ách Nô nhắc nhở, không tìm. Sở Thiên Thiên lắc lắc đầu, cái cuối cùng, ta phát thể đây là cái cuối cùng. Nói xong, Sở Thiên Thiên hét, quay đầu, đuổi theo cho ta đi lên. Chiến thuyền hối hạ đi giữa, một người tuổi còn trẻ nữ tử đi tới Ách Nô trước mặt, ôm Ách Nô cánh tay. Ẩm Nguyệt, đói bụng hay không? Ách Nô mặt đầy ôn hòa nhìn đến người nữ tử này, hỏi. Trẻ tuổi nữ tử lắc lắc đầu. Chúng ta mặc kệ bọn hắn rồi, đi ăn cơm. Vừa nói, Ách Nô liền kéo trẻ tuổi nữ tử vào khoang thuyền. Trẻ tuổi nữ tử tên là Ẩm Nguyệt, nàng đã không có trí nhớ trước kia, cái này dĩ nhiên là Sở Thiên Thiên làm ra. Ai gọi Ách Thúc trong lòng còn có một chút đối Ẩm Tháng tình ý đâu? Xóa đi Ẩm Nguyệt trí nhớ trước kia, để cho hai người làm lại lần nữa. Trên bông thuyền, nhỏ nổi lao cắp mô và người khác huýt sáo lên. Phía trước chiếc kia tráng lệ chiến thuyền đã sắp phải bị Côn Bằng Hào đuổi kịp. Tên kia tuyệt mỹ nữ tử như mày lạnh lùng nói, các ngươi là cái gì người, dám cả gan quấy rầy bản cung? Lão đại, nàng nói nàng là bản cung. Lão đại, đây là con cá lớn. Trước con sâu trùng kia, không, ngài vị kia kim tiền tử Di Nương cũng nói mình là bản cung. Đám lao quái vật hưng phấn giữa, trên bong mỹ nữ trong lúc bất chợt thân ảnh chợt lóe, biến thành một chiếc thân hình thon thả. Robot đại chiến. Hoa kháo. Sở Thiên Thiên mở to cả mắt. Lao quái vật cũng là mặt đầy khiếp sợ. Lao đại nói robot đại chiến tộc thật vẫn tồn tại a? Lao đại, đây robot đại chiến, cha ngươi không giải quyết được a? Đây là ăn dầu máy. Lao cắp mô kinh ngạc nói. Sở Thiên Thiên cười ha ha nói, không sao, đây chỉ là nàng sau khi biến thân hình thái, trước tiên đem nàng bắt trở về, còn lại chuyện cha ta sẽ tự giải quyết. Hết chọn bộ.